Chương 0001, chuyển thế tái sinh. Thôn Thanh Dương lưng tựa núi Thanh Dương ngọn Thanh Dương, sông ở Thanh Dương ở rừng phía nam lớn nhất nhánh sông sông Thanh Thủy, phía sau là núi trước mặt là nước, phong cảnh như vẽ, bốn mùa rõ ràng, là một cái như thế ngoại đảo nguyên là nhỏ thôn làng. 40-50 gia đình là nhỏ thôn làng, thôn dân cũng là với làm ruộng, bắt cá, đi săn mà sống. Bởi vì thôn Thanh Dương thật sự quá vắng vẻ, quan phủ quản lý cũng kéo dài ít hơn tại đây. Không có siêu cao thuế nặng, các thôn dân sinh sống cũng đáng kể giàu có. Thôn Thanh Dương chỗ thôn đầu đông dưới bóng cây hoè có 3 gian nhà lợp tranh, ngoài phòng là hàng rào làm thành là nhỏ viện. Trang hộ nhân nhà, tự nhiên là gà, vịt, ngỗng, con chó như nhau không ít. Gà gáy chó sủa, ngỗng vịt ồn ào tiếng, không lớn là nhỏ sân nhỏ cũng tràn đầy sinh khí. 18 tuổi Lương Viễn chỉ có một người ở chỗ này. Lương Viễn 9 tuổi lúc đó, cha mẹ lần lượt qua đời. Lương Viễn là dựa vào các hương thân tiếp tế ăn cơm bá tánh lớn lên. Hôm nay, Lương Viễn đã là một cường tráng khỏe mạnh thực thật lớn thanh niên. Lên núi đi săn, xuống sông bắt cá, ra đồng làm ruộng, cũng là trong thôn đầu một bà hảo thủ. Trời cao mây nhẹ, mặt trời mọc. Lúc này, Lương Viễn đang tại trong ruộng lau mồ hôi như mưa cắt lúa mạch đây. Cũng không biết vì cái gì, đồng dạng các loại giống, đồng dạng, Lương Viễn loại lúa mạch, kết cán so với người khác thấp, lúa mì so với người khác tiểu. Người khác một mâu đánh 4 thạch lúa mạch, Lương Viễn ngay cả 2 thạch đã là đánh không lên. Nhưng mà một xương phân lượng, Lương Viễn lúa mạch, 2 thạch so với nhà người ta 6 thạch còn phải chìm. Lại có là, Lương Viễn loại lúa mạch mài ra tới bột mì, làm được bánh bao, mì sợi gì, luôn so với nhà người ta trước mặt làm được đặc biệt cơm đói. Bận rộn thời gian luôn trôi qua nhanh chóng. Lương Viễn cắt một qua lại, vừa vặn đã đến địa đầu. Tuấn qua trên vai khăn mặt lau mồ hôi, Lương Viễn ngẩng đầu nhìn trời, trắng loa ánh mặt trời đâm vào Lương Viễn mắt mở không ra. Mặt trời đã cao bên trong trời, đã là buổi trưa. Nên nghỉ ngơi một chút ta, ăn phần cơm, ngủ một giấc, buổi chiều đón thêm làm. Lương Viễn trong miệng lẩm bẩm, thuận tay để liêm đao hướng địa đầu thảo cỡ cây trong quăng ra, theo địa đầu thật lớn cây dương trên chạc cây thao xuống hầu bao, dựa vào thân cây đặt mông ngồi xuống. Lương Viễn đặt mông xuống dưới, đó là áp hư lắm rồi vô số hoa hoa thảo thảo, đẻ chết con kiến một số. Lương Viễn cũng không tâm tư lo cái đó, theo hầu bao trong móc ra một khối vải dầu, hướng trước mặt trên đồng cỏ một cửa hàng. Lại từ hầu bao trong móc ra hai người giấy dầu bao, tiện tay ném tới vải dầu thượng. Giấy dầu bao còn không có mở ra, từng đợt mê người mùi thơm cũng đã dẫn tới trong bụi cỏ con kiến là dục dịch. Lương Viễn mở ra hai người bọc giấy, là mấy cái bánh bao cùng một bao dẹp tốt tương thịt bò. Lúc này, trong bụi cỏ con kiến cũng lần nữa kềm nén không được, ào ào trùng sắp xuất hiện đến, bò lên trên vải dầu, nhìn tư thế là chuẩn bị cùng Lương Viễn ăn trưa. Gấp làm gì, đều có ăn. Mẹ nó, lão tử còn không có ăn đây, các ngươi ngược lại trước xông về phía trước. Lương Viễn trong miệng cửa trách, thủ hạ rất không chậm, nhanh chóng nắm lên một cái bánh bao, hai ba lần bài nát hướng thảo cỡ cây trong bung ra. Lại nhìn bọn này con kiến, lập tức chim làm thu tán, ào ào chui vào thảo cỡ cây trong đoạt bánh bao bột phấn đi. Nhắc tới cũng kỳ, bên cạnh mùi thơm thẳng phiêu tương thịt bò, bọn này con kiến là nhìn cũng không nhìn một mắt, chuyên môn chạy không tư không vị khô cằn bánh bao bột phấn dùng sức nhi. Đuổi xong bọn này ăn bữa ăn như vua con kiến, Lương Viễn tốt xấu là có thể ngồi xuống bình yên hưởng dụng mình cơm trưa. Dưới cây dương lớn ổ con kiến, đây chính là Lương Viễn là lao đồng bọn. Năm đó Lương Viễn cha, mẹ khi còn tại thế, ra đồng làm việc thường xuyên dẫn Lương Viễn. Khi đó tiểu Lương Viễn là đùa chơi với ổ kiến. Nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, cây dương lớn hay là khỏa cây dương lớn, con kiến ổ hay là người kia con kiến ổ, nhưng mà con kiến lại không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu đời. Cha mình, mẹ cũng đã không có nhân thế, thật là người và vật không còn a. Nhớ tới chuyện cũ, Lương Viễn không khỏi thở dài một tiếng, cơm cũng không có tâm tư đã ăn rồi. Trong tay bánh bao cùng thịt bò hướng vải dầu thượng quăng ra, gơ lấy ấm nước, sùng sục cực mạnh mấy ngụm, ngã đầu sau đó ngủ. Không biết vì cái gì, Lương Viễn một giấc ngủ được đặc biệt chìm. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, mệt mỏi chim về rừng, Lương Viễn còn không có tỉnh lại. Trời chiều để cây dương lớn bóng dáng kéo đến thật dài, Lương Viễn là một cái như vậy người, nằm ở cây dương lớn bóng dáng trong, nặng nề ngủ. Trong ngủ say Lương Viễn, bỗng nhiên một xoay người, ngẩn người sững sờ ngồi dậy. Biểu tình ngốc trệ, hai mắt đăm đăm, dương miệng rộng, là sau đó sững sờ ngồi ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Xem bộ dáng là làm cái gì mộng, nói mới gặp. Qua rồi hơn nửa ngày, khoảng chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, Lương Viễn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Động tác chậm vậy, một tiết theo trên mặt đất đứng lên, dựa lưng vào cây dương lớn, sau đó ngây người. Thình lình, Lương Viễn đột nhiên trở lại đối với cây dương lớn hai người kia ôm hết thô thân cây, hung dữ là một quyền. Nhìn cũng không nhìn trên nắm tay vết máu, Lương Viễn ngửa đầu phóng lên trời điên cuồng hét lên một cuống họng lao tử sống lại rồi ba. Lương Viễn một cuống họng đó là thanh âm cao vút, giọng to, còn mang theo một tia thần kinh loạn. Thẳng sợ tới mức cây dương lớn thượng vừa mới trở về ổ là lao quát, chim khách tứ tán chạy trốn, thẳng sợ tới mức trong hang là nhỏ chim khách, tiểu quạ đen khóc hô tìm mẹ, thẳng chấn đắc trên cây lá ào ào rơi, trên mặt đất là nhỏ thảo sôi sục kính lác, chân trời ánh nắng chiều không ngừng phiêu. Coi như là nho nhỏ có cây hơi đau khổ trong lòng, mây gió hơi biến sắc một bà. Lương Viễn, sống ở địa cầu, tộc nhân của Hoa Hạ, chúng sao liên bang cổ vũ đệ nhất cao thủ liên bang võ thánh, chúng sao liên bang xếp hạng thứ nhất sao nhà thám hiểm. Lương Viễn điều khiển của hắn ngân hà là tên phi thuyền thăm dò sao tung hoàng các sao hơn 300 năm, dấu chân đạp biến hệ ngân hà một cái nơi hẻo lánh. Công nguyên 9500-96005, chúng sao liên bang phát hiện mới 10 khỏa thích hợp nhân loại ở lại di dân tinh cầu, trong đó có 6 khỏa là Lương Viễn phát hiện. Công nguyên 9601 năm 1 nguyện 2 số, Lương Viễn điều khiển ngân hà số phi thuyền thăm dò sao đang từ ngoài không gian phản hồi địa cầu, chuẩn bị trở về nhà lễ mừng năm mới. Mặc dù nhân loại đã sớm tiến nhập thời đại vũ trụ, nhưng về nhà lễ mừng năm mới vẫn là người Trung Quốc trong lòng vĩnh viễn nhất ôn hòa chờ đợi. Phi thuyền với á tốc độ ánh sáng mới vừa tiến vào Thái Dương hệ, một người đột nhiên xuất hiện tùy cơ hội không gian khiêu dược một chút, đưa cho phản ứng không kịp nữa ngân hà số một đầu đâm đi vào. Làm ngân hà số theo cái khác không gian khiêu dược một chút lúc đi ra, Lương Viễn bị cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn sợ ngây người. Đang nhìn có sức có thể đạt được tại chỗ rất xa, một đoàn màu vàng nhóm sáng, tiến tĩnh lơ lửng trong tinh không. Tại đen kịt là vũ trụ sao bối cảnh hạ, nhóm sáng bên ngoài nhúc nhích hỏa diệm màu vàng, tản mát ra ánh sáng vàng, giống như một quả màu vàng sao di chuyển, chiếu sáng khắp chúng sao. Lương Viễn có một loại trực giác, đoàn màu vàng nhóm sáng tuyệt đối không có phải một quả sao di chuyển, hẳn là một loại lạ lẫm tồn tại. Tại mênh mông là vũ trụ sao bối cảnh hạ, cái này nhóm sáng nhìn về phía trên đều có bóng rổ lớn nhỏ, có thể thấy được cái này nhóm sáng thực tế lớn nhỏ sao lại là làm thế kinh người. Ít nhất không so với nhân loại hành tinh mẹ địa cầu tiểu A, nương bằng phong phú sao thám hiểm kinh nghiệm, Lương Viễn trong lòng phòng trừng nói. Thật là kỳ quái, cái này nhóm sáng mặc dù mắt thường có thể thấy được, nhưng mà trên phi thuyền các loại lên trước dò xét thủ đoạn, tuy nhiên cũng không có quét qua đến cái này nhóm sáng tồn tại. Bổn thân này chính là một mê một làm cho người ta mê muội mê, một đưa cho thân là nhà thám hiểm sao Lương Viễn hưng phấn đến toàn bộ thân hình phát run mê. Hầu như xuất phát từ nhà thám hiểm bản năng, Lương Viễn muốn tiến thêm một bước hiểu rõ cái này nhóm sáng, thế cho nên trực tiếp bỏ qua cái này nhóm sáng phải chăng có tính nguy hiểm. Lương Viễn điều khiển ngân hà số hướng về nhóm sáng phương hướng, cẩn thận chạy một khoảng cách, ý đồ tới gần cái này nhóm sáng. Vốn hết thể cũng còn bình thường. Ngay tại ngân hà số hướng về nhóm sáng phương hướng chạy ước chừng có 100 vạn dặm đều đặn lúc đó, ánh sáng vàng kim đoàn lớp ngoài cùng của ngọn lửa bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một chút. Cả nhóm sáng ánh sáng vàng đại tác, mạnh mẽ ánh sáng vàng hướng ra phía ngoài phát ra. Cách cửa sổ mạn tàu vẫn đang đâm vào Lương Viễn mắt mở không ra. Lương Viễn bản năng nháy một cái con mắt, VV. Lương Viễn mở to mắt, lại phát hiện tản ra ánh sáng vàng đã bắt đầu hướng về nhóm sáng kịch liệt co rút lại. Trong chớp mắt, tất cả ánh sáng vàng hoàn toàn bị nhóm sáng hấp thu hầu như không còn. Vừa để xuống vừa thu lại trong đó, nhóm sáng chung quanh là vũ trụ sao đã là phảng phất bỗng nhiên sụp xuống vậy, đen kịt một mảnh, bất cứ điều gì nhìn không thấy. Lương Viễn còn đang nghi hoặc, một hồi khổng lồ hấp lực theo nhóm sáng phương hướng bỗng nhiên chuyển đến. Rất lớn ngân hà số tại này cổ hấp lực trước mặt, giống như trong biển rộng một mảnh bọt biển nhỏ nhỏ, lật không nổi bất kỳ bọt nước. Ngân hà số phần đuôi lò năng lượng ion phun ra chói mắt xanh màu nước biển sáng, phi thuyền động lực bị mở ra lớn nhất. Đây là phi thuyền lái tự động hệ thống tại tự động chống cự ánh sáng vàng kim đoàn hấp lực. Nhưng mà, đủ để hỗ trợ bán kính 500 dặm ngân hà số hoàn thành không gian khiêu dược rất lớn năng lượng, đối mặt ánh sáng vàng kim đoàn khổng lồ hấp lực, nhưng căn bản khởi ít hơn bất kỳ ngăn cản tác dụng. Đừng nói ngăn cản, ngay cả trì hoãn một chút đã là làm không được. Ngân hà số vượt không gian tiếp cận tốc độ ánh sáng, như bay nga quang hỏa như hướng phía ánh sáng vàng kim đoàn vọt lên. Bây giờ ánh sáng vàng kim đoàn, giống như một thôn phệ vũ trụ lỗ đen ngân hà số là giống như lỗ đen nơi cửa một hạt nhỏ bé bụi bặm, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có bị lô đen thôn phệ vận mệnh. Sự thật cũng như thế. Lương Viễn vừa mới cảm giác được hấp lực truyền đến, căn bản phản ứng không kịp nữa, tại rất lớn hấp lực xé rách hạ, Lương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vượt không gian sau đó cái gì cũng không biết. Làm Lương Viễn lần nữa khôi phục ý thức lúc đó, lại phát hiện mình ngủ ở một gốc cây dưới cây dương lớn, đã là một tại thôn Thanh Dương vừa được 18 tuổi người trẻ tuổi. Một tiếng thở dài, một tiếng la hét, cười khổ một tiếng, Lương Viễn cũng nói không rõ tâm tình của mình là người cái gì tư vị. Chậm rãi trải vớt đầu mình trong đầu hai đời tin tức, Lương Viễn cuối cùng xác nhận một sự thật, mình vượt qua xuyên qua các chiều, quả thật hơn là vượt qua. Một ít lần đích sự cố, làm cho mình xuyên qua đến nơi này cái thế giới, bắt đầu rồi một đoạn nhân sinh mới. Ở cái thế giới này phát triển 18 năm, cho đến hôm nay, ý thức của mình mới rốt cục thức tỉnh. Hơn nữa, danh tự vẫn còn gọi Lương Viễn. Hơn nữa, rõ ràng lại là 9 tuổi lúc đó phụ mẫu đều mất. Thực sự là rất kỳ quái và lạ. 24. Trên bờ vai đắp hầu bao, phần eo treo ấm nước, trong tay mang theo liềm đao, kéo đi cái bóng thật dài, Lương Viễn một nhân hình đơn ảnh chỉ trên đường đi về nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, mệt mỏi chim về rừng. Đón trời chiều, một cô đơn bóng lưng, là nói không nên lời cô tịch. Chương 0002, nhà đầu đáng yêu. Khi nhìn qua phía trước là nhỏ sườn đất, thật xa sau đó trông thấy một thanh tú động lòng người thân ảnh đứng ở đầu thôn là lao dưới bóng cây hòe. Trong nháy mắt, Lương Viễn phiền muộn tâm tình hễ quét là sạch, khóe môi nết lên vẻ mỉm cười, trong lòng tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc cảm xúc. Viễn à, làm sao ngươi muộn như vậy mới trở về? Hại buồn cô nương về lâu như vậy. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, như châu rơi khay ngọc. Thanh âm chủ nhân nói xong chưa hết giận, một cái nhỏ tay đã quen thuộc rồi đem tới, nắm Lương Viễn bên hông một nắm thịt mềm, dùng sức xoắn nhéo lên. Lương Viễn xẻ lại hồ đồ không thèm để ý, cười a a vuốt vuốt nữ hải tử tóc. Trời chiều tại cô nương Thái Dương bôi lông mày nhiễm lên tầng thứ nhất màu hồng vàng vầng sáng. Nhìn trước mắt khinh sân bạc nộ nữ hải tử, Lương Viễn đông nhiên có một số ngây dại. Lương Viễn suy nghĩ thời gian trong lúc này quay lại kiếp trước của mình. 8 tuổi tu luyện cổ vũ, 9 tuổi phụ mẫu đều mất, 14 tuổi bắt đầu thăm dò sao, 20 tuổi trở thành thám hiểm thuyền trưởng, tung hoành ngân hà hơn 300 năm. Nhìn về phía trên phong quang vô hạn, nhưng cho đến xuyên qua khí trước, cũng là lão ca nhi một không lý tưởng, thật là ấm lạnh tự biết. Cả đời này 18 năm mặc dù bình thản, tuy nhiên lại có một nữ hài tử tại dưới trời chiều canh gác mình về nhà. Thời gian trong lúc này, kiếp trước kiếp này, chuyện cũ trước kia, tại trước mắt trôi qua, Lương Viễn trong lòng hoàn toàn hiểu ra, trước mắt nữ hải tử là chính mình cả đời hơi thủ hộ hạnh phúc. Viễn à, ngươi chết ta. Làm gì vậy như vậy mê đắm mà nhìn buồn cô nương. Ngoài miệng hung ba ba, bàn tay nhỏ bé càng phát ra dùng sức thêm xoắn méo nửa vòng, trên mặt là chóng mặt sinh hai gò má, chân trời ánh nắng chiều cũng theo đó thất sắc. Nhìn cô nương đáng yêu bộ dạng, Lương Viễn không khỏi cười ha ha, ôm đồn qua cô nương là nhỏ tay nha đầu, đi, chúng ta về nhà. Thời gian trong lúc này, trong lòng là thoải mái vô cùng, hào hùng vô hạn. Nha đầu là hàng xóm khu phía tây của Lương Viễn hai ông bà Trúc đại gia bảo bối khuê nữ, là Lương Viễn đời này kết hôn. Hai ông bà Trúc gia tới tuổi trung niên mới có một gái, bảo bối vô cùng. Chuyên môn đến chấn thượng tỉnh tú tài đưa cho khởi danh tự, cho nên nha đầu liền có một tương đương phẹn tạ sĩ bản danh tự Trúc Tinh Nguyệt. Nha đầu nhưng mà thôn Thanh Dương đúng một người đẹp, với Lương Viễn bây giờ thức tỉnh rồi kiếp trước ý thức ánh mắt đến xem, nha đầu cũng là tuyệt đối người đẹp. Lương Viễn ở kiếp trước là ở liên bang ngân hà cổ vũ đệ nhất cao thủ, liên bang võ thánh, tinh tế nhà thám hiểm. Tung hoành ngân hà hơn 300 năm, Lương Viễn được chứng kiến vô số sao chủng tộc, cái dạng gì người đẹp chưa thấy qua. Nhưng mà, Lương Viễn vẫn thật là chưa thấy qua so với nha đầu càng đáng yêu nữ hài tử. Chẳng như tuyết trẻ con đứa trẻ mặt, còn mang theo một ít hài nhi mập, làm cho người ta có một loại bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái bốc đồng. Một đôi mắt to, tức giận lúc đó, sẽ trừng sắc tròn, sáng long lánh, giống như bầu trời ánh sao sáng. Vui vẻ lúc đó, mắt to sẽ ngoặt thành hai người tháng thiếu răng, đen bóng con ngươi chợt hiện, lộ ra sau đó một cổ tử giảo hoạt kỳ linh nhiệt tình. Sống mũi nhỏ còn không có hoàn toàn nảy nở, còn không phải sau đó thẳng tắp, nhưng mà phối hợp vểnh lên là nhỏ cái mũi đầu, tổng hội để cho ngươi ngón tay ngứa, nhịn không được sẽ nghĩ tại vậy đáng yêu là nhỏ trên mũi thổi một chút. Nha đầu là nhỏ miệng đầy đặn đứt át, tràn đầy thanh xuân khí tức, luôn dụ hoặc lấy Lương Viễn muốn ngậm lấy hai mảnh hồng nhuận vơn phất cắn lên một ngụm. Cười lên lúc đó, còn có thể lộ ra hai khỏa răng mèo, vượt qua đáng yêu. Bất quá, đối với việc trương đáng yêu là nhỏ miệng, cả đời này Lương Viễn là ta lòng có ưu tư yên, là thật sự như vậy sợ. Nha đầu hống người lúc đó, tự nhiên là cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đích thân lên một ngụm, mở miệng một tiếng á viễn dính có nhỏ ra nước. Nha đầu lúc đó tỏ rõ như gấu, tại Lương Viễn trên thân lưu lại một sắp xếp răng mèo dấu, nhưng cũng là tấm cái miệng nhỏ nhắn. Răng mèo xê dịch, cái mũi nhỏ nhăn nhíu lại, tiểu lông mày ôm theo, cũng phải không được Lương Viễn trốn, Lương Viễn tuyệt đối là đau và vui vẻ. Nha đầu thật quá đáng yêu, nhưng mà thông sát người trong thôn tất cả người trẻ tuổi. Có đạo là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có người đẹp, dĩ nhiên là sẽ có người theo đuổi, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá thôn Thanh Dương tất cả cùng tuổi là đứa con trai nhóm đã là bi kịch. Tất cả truy cầu nha đầu, tất cả đều bị cả đời này Lương Viễn với nam nhân phương thức, một trận quả đấm, vô tình phong sát. Nghĩ đến chính mình cả đời sở tác sở vi, Lương Viễn cũng không nhịn mỉm cười. Mình trước cả đời, say mê nhiều tham dò sao, tại cảm tình phương diện này là tương đương chất phác, chưa từng có động đậy theo đuổi nữ hài tử ý niệm trong đầu. Cả đời này mình, không thế nào là thay đổi tính tình, rõ ràng sẽ chủ động truy cầu nữ hài tử, còn biết chen ép đối thủ, Lương Viễn cũng là dở khóc dở cười. Hai người vui đùa ở mỹ phòng, đã vào ra môn. Nha đầu nhanh nhẹn đầu qua nước ấm, chăm sóc Lương Viễn rửa tay rửa mặt. Cuối cùng, vừa cởi xuống Lương Viễn trên thân là nhỏ quái, giúp đỡ Lương Viễn mang trên người vết mồ hôi, thảo bọn, thổ bột phấn, cái đó lau sạch sẽ. Lương Viễn cũng im lặng, dựa vào nha đầu vẫn tại đó làm. Nhìn nha đầu túi đầu chuyên tâm bộ dạng, vành hai và tóc mai chạm vào nhau phòng, nha đầu lọn tóc phật qua Lương Viễn khuôn mặt, tiến vào Lương Viễn cái mũi, ngứa. Một cổ tươi mát phát thơm cùng nha đầu trên thân nhẹ nhàng ấm thơm, Lương Viễn tâm đều có chút say. Cơm tối nha đầu đã làm tốt, nóng trong nồi. Trang hộ nhân nhà, bình thường ngày, ăn được tất nhiên là đơn giản. Tuyết trắng xốp bánh bao, một đường nấm tươi cải trắng canh, là Lương Viễn cơm tối. Chỉ là nha đầu đích tay nghề vô cùng tốt, một đường nấm tươi cải trắng canh, vô cùng nhất bình thường cái ăn, đơn giản chỉ cần bị nha đầu một đôi xảo tay chỉnh chế e rằng so với ngon. Nấm tươi là nha đầu lên núi hái, cải trắng là trong vườn nha đầu đã trồng. Tươi mới thoải mái trượt cây thông ma, bóng ánh xanh biếc cải trắng, màu ngà sữa tiên canh bên trên nhỏ vụn trôi vài giọt vàng óng ánh sáng bóng giọt nước sôi nhi, thoáng cái sau đó khơi gợi lên Lương Viễn muốn ăn. Nha đầu như cái vợ bé như nhau đi tới đi lui, bưng lên bưng xuống, trong phòng ngoài phòng bận việc, trong miệng nhẹ nhàng mà hử. Chuyên chú biểu tình, làm cho người ta tim đập thình thịch. Không lớn công phu, tất cả cái ăn dĩ nhiên thừa bàn. Nha đầu bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái đầu nhỏ như chỉ mèo nhỏ như nhau khoác lên trên mặt bàn. Lặng lặng yên nhìn Lương Viễn ăn, thỉnh thoảng lại trợ giúp Lương Viễn thịnh thượng một chén canh, cầm lên một cái bánh bao. Lương Viễn ăn được mảnh vụn, hương vị ngọt ngào vô cùng. Chỉ cảm thấy mình kiếp trước 300 năm cũng không có ăn như thế hương vị ngọt ngào một bữa cơm. Tuy là mao ly thảo bỏ, cơm rau dưa, trong phòng là tràn đầy một loại ấm áp gọi là nhà hương vị. Lương Viễn bình thường nội trợ cũng là nha đầu giúp đỡ chăm sóc, tự nhiên nha đầu gia đình bên kia tất cả việc nhà nông Lương Viễn cũng là một tay đảm nhiệm nhiều việc. Bất quá, bất kể thế nào nói, nha đầu dù sao chưa có xuất giá, có hiểu biết nha đầu cũng là trước tiên đem nhà mình nội trợ chăm sóc thỏa thỏa thiết thiếp, sau đó lại qua Lương Viễn bên này hỗ trợ. Nói hôm nay cơm tối, nha đầu là trước tiên đem nhà mình cơm tối làm tốt, một nhà ba người người ăn nghỉ, thu thập xong, tới nữa đưa cho Lương Viễn nấu cơm. Cho nên nha đầu mình thu xếp một hồi lâu, là chỉ nhìn Lương Viễn ăn. Hơn nữa, nha đầu cũng đặc biệt ưa thích lặng lặng yên xem Lương Viễn lang thôn hổ yết ăn mình làm ra tới cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng là như thế thỏa mãn, như thế hạnh phúc. Chương 0003, lòng của nha đầu. VV. Lương Viễn ăn xong, nha đầu thu thập xong, trời đã hoàn toàn tối. Người sống trên núi đêm tự nhiên là không có gì sống về đêm giống như hoạt động. Đơn giản nói cách khác lời nói tán gẫu, lại có là làm người vận động. Dù sao nói khỏi cần đèn làm người vận động lại càng không dùng đốt đèn, cho nên người sống trên núi đều không có đốt đèn luộc dầu đích thói quen. Phải biết rằng dầu thắp có phải muốn đến ngoài núi Thanh Dương trấn thượng mới có thể mua được. Một qua lại đây chính là hơn 200 dặm đường núi, cho nên có tiết kiệm sẽ tận lực tiết kiệm dùng. Bởi vậy, thôn Thanh Dương ban đêm cũng không có gì đèn rực rỡ mới lên, vạn ra ngọn đèn dầu giống như cảnh đêm, tuyệt đối là cảnh tối lửa tắt đèn một mảnh. Điều này làm cho thức tỉnh rồi kiếp trước ý thức Lương Viễn, vô hạn hoài niệm nổi lên kiếp trước các loại chiếu sáng công cụ. Hướng trời lúc này, cũng là Lương Viễn gửi nha đầu về nhà, dù sao nha đầu chưa có xuất giá. Hai người mặc dù vành thai và tóc mai chạm vào nhau, cũng có qua ra thị thân, nhưng đã là bảo trì tương đương khắc chế, không có đột phá cuối cùng đạo kia phòng tuyến. Hôm nay, thu thập xong ở phía sau, nha đầu là không có thu xếp đưa cho Lương Viễn gửi nàng về nhà. Ngược lại dính đến Lương Viễn trong ngực, tại Lương Viễn trong ngực đi lêu lỏng, nú đến nú đi. Đây chính là tiết đại thử, mặc vốn tiểu ý đi, hầu như là tương đương với thân thể trực tiếp tiếp xúc. Nha đầu tại Lương Viễn trong ngực như vậy lăn qua lăn lại, Lương Viễn thân thể nhất thời liền có phản ứng. Ta nói nha đầu a, ngươi đau khổ gì đây? Ngươi lần nữa hành hạ như thế xuống dưới, ta là không kiên trì nổi nữa à, chú ý ta đem ngươi đã ăn rồi. Lương Viễn vuốt nha đầu đầu, yêu thương nói, ngươi dám? Ngươi dám chạm ta, ta giết ngươi. Nha đầu lão co cá tính, hô đánh tiếng kêu giết. Cái này ta giết ngươi, nhưng mà nha đầu thường nói, bất quá là đối với Lương Viễn một người thường nói, người khác là hưởng thụ ít hơn. Lương Viễn biết rõ, nha đầu nhất định là có chuyện muốn nói, chỉ là đang đợi mình chủ động hỏi đây. Thường ngày cũng là dạng này, nha đầu đưa cho cái ám chỉ, Lương Viễn phải nhanh chóng chủ động hỏi, phản ứng chậm có phải muốn lần lượt béo. Chỉ là lúc này Lương Viễn bỗng nhiên muốn trêu chọc nha đầu, là kéo căng không mở miệng. Kỳ thật Lương Viễn cũng biết nha đầu muốn hỏi gì. Mình thức tỉnh rồi kiếp trước đắc ý biết, giơ tay nhấc chân, lời nói cử chỉ chắc chắn cũng có đi theo có chỗ thay đổi. Hơn nữa hôm nay trở về vừa so với hướng trời đêm, nha đầu như thế thông minh, làm sao sẽ không cảm giác Lương Viễn trên thân biến hóa đây. Với nha đầu tính cách, cũng không che giấu đích thói quen, cho nên nha đầu nhất định là trước tiên muốn hỏi. Lúc này đây, nha đầu rõ ràng có nghẹn như vậy một hồi lâu không mở miệng, Lương Viễn đã là cảm thấy thật thú vị. Quả nhiên, đợi trong chốc lát, thấy Viễn à rõ ràng dám không phối hợp, nha đầu nhất thời bão nổi. Bàn tay nhỏ bé sờ lên Lương Viễn lỗ tai, đều đặn các vận nửa vòng, nghiến răng nghiến lợi nói Viễn à, muốn tạo phản a ngươi. Đã là học hội theo ta tính toán, nhu trí khôn ngoan có phải không? Nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lương Viễn chỉ cảm thấy trên lỗ tai là nhỏ tay lạnh bước, vừa mới cũng hung ba ba nha đầu, là càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng đã có chút ít nghẹn ngào bình thường. A Viễn cũng là hiểu rõ nhất nha đầu, bất cứ điều gì dựa vào nha đầu, hôm nay A Viễn làm sao không hống nha đầu. Không đợi Lương Viễn trả lời, nha đầu là nhỏ tay bỗng nhiên dùng sức, hung hăng lôi kéo Lương Viễn lỗ tai, thanh âm khàn giọng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm thấy ngươi không phải là nguyên lai A Viễn nữa nha? Cảm giác được nha đầu cảm xúc hầu như có một số không khống chế được, Lương Viễn trong lòng từng đợt lo lắng đau đớn. Loại này đau đớn, trước cả đời hơn 300 năm chưa bao giờ có. Không nghĩ tới nha đầu là như thế mẫn cảm. Chỉ là lời nói cử chỉ thượng rất nhỏ thay đổi, nha đầu cũng cảm giác được Lương Viễn trên thân khắc sâu nhất biến hóa, hầu như đã hoàn toàn tiếp cận chân tướng sự tình. Có thể thấy được nha đầu đối với Lương Viễn dùng tình sâu. Ôm cổ nha đầu, chặt chẽ kéo, hôn hít lấy nha đầu cái trán, tại nha đầu bên thai nhẹ giọng rổ nha đầu, đừng sợ, đừng sợ. A Viễn không thay đổi, hay là người kia A Viễn? Ta mới vừa rồi là cố ý trêu chọc ngươi, ngươi nghe ta từ từ nói xấu. Cảm thụ được Lương Viễn kiên cố hữu lực ôm, cảm giác được Lương Viễn chuyển tới thật sâu ái ý, nha đầu căng cứng thân thể mới dần dần buông lỏng. Tại Lương Viễn trong lòng nhủ, thay đổi cái thoải mái tư thế, ghé vào Lương Viễn trên thân, lặng lặng yên nghe Lương Viễn nói. Mình kiếp trước ý thức thức tình chuyện, Lương Viễn vốn cũng không có muốn gạt nha đầu. Vì vậy, sau đó ôm nha đầu, một bên chụm một bên hống, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, từng cái một nói tới. Nếu để cho kiếp trước chùm sao liên bang đám nữ hải tử biết rõ tung hoành ngân hà, đầu gỗ vậy không hiểu phong tình võ thánh đại nhân cũng có dạng này hống nữ hài tử, phòng chứng nguyên một đám có ghen tị nha đầu chết tiệt kia. Chỉ là hai người nảy thế giới văn minh khác biệt thật sự là quá lớn, Lương Viễn là ngay cả so vẽ mang ví phương, tốt xấu là để chuyện đã trải qua nói ra cái đại khái. VB. Lương Viễn nói xong, mới đó mà đã, trên ánh trăng bên trong trời, đã nửa đêm. Lương Viễn ban đầu nghĩ rằng, mình như thế phẹn tạ xì kinh nghiệm, nha đầu sẽ rất khó tiếp nhận. Ai biết, nghe Lương Viễn nói xong, nha đầu là một ít cũng không giật mình, ngược lại là mắt to thẳng tỏa sáng. Cảnh tối lửa tắt đèn, Lương Viễn cũng có thể cảm giác được cặp kia trong mắt to là nhỏ những vì sao. Câu chuyện cũng không nghe, lôi kéo Lương Viễn, ra đằng bịch chạy đến trên sân, ngón tay nhỏ bầu trời ánh sao sáng. A Viễn, A Viễn, người đó được gọi là ngân hà số cái gì thuyền, thật có thể bay đến những vì sao đi lên. Lương Viễn một lát cũng không cách nào đưa cho nha đầu giải thích, những kia sáng lên ánh sao sáng phần lớn cũng là sao di chuyển. Ngân hà số cường thịnh trở lại, cũng không dám chạy sao di chuyển bên trong đi lắc lư a. Chỉ có thể cười khổ gật đầu. Lại nói tiếp cũng không tính là qua loa nha đầu. Và ngân hà số vòng phòng hộ cường độ ra vào sao di chuyển trạng thái khí tầng ngoài tuyệt đối có thể làm được hào phát vô thương, qua tự do. Thấy Lương Viễn gật đầu, nha đầu cao hứng giật nảy mình. Ôm Lương Viễn cổ, như cái cây túi gấu như nhau dán tại Lương Viễn trên thân. A Viễn, ngươi muốn dẫn ta đi xem những vì sao? Nha đầu lại đi tới mải người nhiệt tình. Lương Viễn không khỏi cười khổ, nha đầu à, người kia ngân hà số là ta một đời trước tử phi thuyền. Đời này A Viễn cũng không có đồ vật kia a. Mượn trăng sáng, Lương Viễn tinh tường trông thấy nha đầu trong mắt to vẻ vàng đột nhiên phai nhạt xuống, bất quá rất nhanh vừa phát sáng lên. Tựa tại Lương Viễn trên vai, nhẹ nhàng mà nói phá những vì sao có gì để mắt, buồn cô nương vẫn thật là không nhìn. Chỉ cần A Viễn chính là A Viễn là được rồi. Nhẹ nhàng ôm nha đầu, cảm thụ được trong ngực nữ hài tử nhiệt độ cơ thể, Lương Viễn hiểu rõ nha đầu tâm ý tại nha đầu trong lòng, có nhìn hay không những vì sao không trọng yếu, chỉ cần A Viễn không có việc gì, là so với bất cứ điều gì cường. Chỉ là, cảm động ngoài, Lương Viễn trong lòng rồi lại âm thầm tự trách. Lương Viễn hai đời thêm đồng làm một lượng, lần đầu cảm giác mình lại như thế vô dụng. Nha đầu yêu làm nũng, ưa thích mài Lương Viễn không giả, nhưng nha đầu nhất hiểu chuyện, chưa từng có hướng Lương Viễn đề cập qua yêu cầu gì. Lại nói tiếp, đây là nha đầu cùng Lương Viễn đề cập đúng một nguyện vọng. Nha đầu, những vì sao ta vẫn thật là nhìn xuống. Yên tâm đi, nha đầu, ta nhất định mang ngươi đến bầu trời nhìn những vì sao, xem ánh trăng. Lương Viễn dùng sức ôm nha đầu chỉ là, nha đầu, ngươi phải đưa cho ta chút thời gian. Viễn à, ta là tùy tiện nói, ai bảo ngươi tưởng thật. Nha đầu hầm hừ nói, bàn tay nhỏ bé lại là quen thuộc trượt đến Lương Viễn trên lưng bấm véo một bà. A a, nha đầu, đối với A Viễn phải có tin tưởng có được không? Lương Viễn hôn một chút nha đầu, cười a a nói. Hành hành hành, A Viễn có khả năng nhất, A Viễn lợi hại nhất còn không được a. Ít nhất ra khải, cái chốt trụ bọn hắn là đều bị ngươi đánh chạy a. Nói đến Lương Viễn làm xấu hổ, nha đầu cười đến ngựa tới ngựa lui. Chương 0004, Bắc Minh Huyền Công. Nha đầu nói a khải, cái chốt trụ, kỳ thật là Lương Viễn một trận quả đấm đưa cho phong sát cái kia chút ít nha đầu người theo đuổi. Lương Viễn có thể nói gì, chỉ có đi theo cười khổ ca. Nha đầu cười đủ rồi, sau đó nằm ở Lương Viễn trên vai, xem ra cũng là có chút ít mệt nhọc. Vừa rồi vì nghe câu chuyện, một cổ đầu linh lợi trống, cũng không nghĩ rằng vây hãm. Lúc này câu chuyện nghe xong được, tinh thần vừa để xuống cây thông, nha đầu vây hãm nhiệt tình thì lên đây. Lương Viễn vô vỗ nha đầu vểnh lên là nhỏ mông ít, chẳng ngang ôm lấy nha đầu đi, nha đầu, trở về nhà ngủ. Khuya khoắt, Lương Viễn không tốt rồi đi gõ nha đầu nhà môn, đành phải đưa cho nha đầu ngủ chính mình. Nha đầu ngược lại thật mệt nhọc, vv. Lương Viễn để nha đầu đặt trên giường lúc đó, nha đầu đã là thụy nhãn mông lung, tinh mâu nửa đậy. Trong mắt to tinh quang cũng dần dần tối xuống dưới. Trong miệng cũng vẫn cằn nhằn xì xào Viễn à, ngươi nếu là dám vụng trộm chiếm ta tiện nghi, ta giết ngươi. Nha đầu kia a, đã là vây hãm mơ hồ thành như vậy, vẫn không quên lợi hại. Vỗ nhẹ nhẹ nha đầu, để nha đầu hướng ngủ, Lương Viễn khinh thủ khinh cước ra gian phòng, đi qua phòng bếp, đến một cái khác phòng ngủ. Gian phòng này nguyên lai là Lương Viễn cha mẹ ở, nha đầu yêu sạch sẽ, bình thường thu dọn phòng lúc đó, cũng là cùng nhau chăm sóc. Cho nên gian phòng này ngược lại tùy thời cũng có thể người ở. Ngồi ở trên giường, Lương Viễn cũng không có bao nhiêu buồn ngủ, mà là lâm vào trầm tư. Thức tỉnh rồi kiếp trước đắc ý biết, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà Lương Viễn cũng không phải là muốn thay đổi biến cuộc sống bây giờ. Thôn Thanh Dương yên tĩnh tường hòa, nha đầu đáng yêu si tình, Lương Viễn rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Qua đủ rồi kiếp trước cái loại lầy phiêu bạt bất định sinh sống, cả đời này Lương Viễn hoàn toàn thích bây giờ loại này bình tĩnh này, không muốn đánh vỡ bây giờ yên lặng. Nhưng bình thản không phải là tầm thường, thực lực đến lúc nào cũng là mạnh đạo lý. Hơn nữa mình đáp ứng rồi nha đầu, muốn dẫn nàng đi bầu trời xem những vì sao, cái này cũng là cần thực lực. Lương Viễn cũng không phải là vì hống nha đầu tùy tiện đáp ứng, Lương Viễn nhưng thật ra là có chỗ chỉ. Lương Viễn cậy vào là kiếp trước nội công xưa. Đừng quên Lương Viễn kiếp trước nhưng mà liên bang võ thánh. Xuyên qua trước, Lương Viễn nội công đã tu luyện đến tầng thập bát trọng. Đã có thể lăng không độ hư, ngự không phi hành, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn thân thể tiến vào vũ trụ. Nếu như có thể tái tiến một bước, đạt tới trong truyền thuyết 19, 20 trọng như lời nói, phỏng chừng là thật sự có thể ngao du vũ trụ. Lương Viễn dự định mình trước tiên tu luyện luyện một chút, nhìn ở cái thế giới này có thể hay không trong tu luyện công. Nếu như có thể, mình sẽ giúp trợ nha đầu tu luyện. VV hai người đã là tu luyện đến 19, 20 trọng, đến lúc đó hai người có thể đồng làm một lượt bay đến bầu trời nhìn những vì sao. Những kia khoảng cách dùng hết năm tính toán xa xôi sao di chuyển, tự nhiên không có xem xét trong phạm vi, mật chết cũng phi ít hơn. Nhưng, nhìn tinh cầu này vẫn có ánh trăng. Đống nhiên tinh cầu này có vệ tinh, vậy sẽ không quá xa. Cho dù là xuyên qua top 10 bát trọng cấp nội công, Lương Viễn đều có tin tưởng có thể bay đến. Cho nên, vô luận là xuất phát từ tăng cường thực lực mục đích, vẫn là vì mang nha đầu nhìn những vì sao, cổ vũ nội công tu luyện, đều phải ghi lên chương trình. Hào phóng hướng trước, kế tiếp nên xem xét đúng là tu luyện cái gì nội công phù hợp vấn đề. Lương Viễn kiếp trước nhưng mà liên bang võ thánh, đỉnh đầu lưới nội công tâm pháp nhưng mà quả thực không ít. Có thể bị ngay lúc đó Lương Viễn nhìn chúng màng lưới điện, đều là do thế kỳ công, tuyệt đối không có hàng thông thường. Nói đến một người, Lương Viễn tay mình đầu nội công tâm pháp không ít, nhưng mà Lương Viễn mình tu luyện là nhất giác tâm pháp. Là liên bang là những kia không có cao cấp nội công tâm pháp người phân phối cơ bản nhất công pháp. Lương Viễn bắt đầu trong tu luyện công lúc đó, chỉ là người bình thường, tự nhiên chỉ có thể tu luyện bình thường nhất thật lớn nhóm tâm pháp. Đợi có cao cấp tâm pháp lúc đó, Lương Viễn nội công vừa đã cơ bản đại thành, thật sự phế bỏ một thân tu vi trọng đầu tu luyện, thật đúng là miễn cưỡng một thân công lực. Cho nên thì như vậy kéo xuống phía dưới. Bây giờ được rồi, mình chuyển thế tái sinh, hết thảy cũng có thể từ đầu đến đây. Lương Viễn ngồi ở đàng kia thẳng bẹp miệng, lúc này nên cho mình chọn nhất môn nhất thuộc loại châu bò nội công. Có lặp lại cơ hội nếu không cố gắng quý trọng, đây chính là thật sự choáng váng. Bỏ qua cơ duyên, là biết gặp báo ứng lần lượt sẽ đánh. Lật lượt trí nhớ, Dựa vào kiếp trước đệ nhất thiên hạ tu luyện kinh nghiệm, cẩn thận tương đối cân nhắc một phen, Lương Viễn cuối cùng đã định mình muốn tu luyện nội công Bắc Minh Huyền Công. Bắc Minh thần công, tại Lương Viễn kiếp trước, đây chính là người trần thế đều hiểu tuyệt đỉnh thần công, là phái Tiêu Giao Trấn phái tâm pháp, có thể hấp thụ trong đám người có sức cho mình dùng, bá đạo vô cùng. Đáng tiếc, đã thất truyền hậu thế. Bắc Minh Huyền Công, mặc dù chỉ là một chữ thấp hơn, luận danh khí đã có thể sai, thậm chí có thể nói, trên cơ bản không người biết được. Vô danh khí, rất không tương đương cái môn này tâm pháp là giác. Có thể bị Lương Viễn ngàn chọn vạn lấy cuối cùng chọn chúng công pháp, làm sao có thể giác? Cái môn này tâm pháp là Lương Viễn tại hành tinh mẹ trên địa cầu thám hiểm lúc đó, tại một chỗ trong động phủ lấy được. Người kia động phủ là Lương Viễn trong lúc vô tình tiến vào. Về phần làm sao tiến vào, đến bây giờ Lương Viễn cũng nói không rõ. Chỉ là đi tới là xem thấy rồi một sơn động, về lúc đi ra, lại phát hiện tại chỗ căn bản không có sơn động, dù sao là cực kỳ cổ quái. Trong sơn động càng cổ quái. 10 cấp một sơn động, một cái thạch án, trên bàn một thạch cầu. Thạch án phía sau ngồi một lão đầu râu bạc. Lão giả trong tay giơ cái nhãn hiệu, vào khỏi động này, là có duyên. Nội lực chấn đá vỡ, ta truyền thừa. Phía dưới còn có chữ nhỏ là khoản, Tiêu Giao lão nhân. Lương Viễn đi đến phụ cận xem, chữ nét mực chưa khô, rõ ràng là vừa viết lên. Nhưng khi nhìn lão nhân kia, đã sớm tọa hóa không biết có bao nhiêu năm. Thân là võ thánh, người chết hay chưa, Lương Viễn có thể phân biệt rõ. Lương Viễn cũng không lo những kia, Lương Viễn thừa hành đúng là, thấy nhưng không thể trách, các quái kể từ bại. Ngươi nói chấn đá vỡ ta là chấn đá vỡ. Vẫn đủ 10 thành công có sức, đối với thạch cầu một trưởng liền chụp xuống dưới. Kết quả lại nhìn thạch cầu chuyện gì đây, sao lại như vậy? Lúc ấy Lương Viễn nội công đã tiến vào thập bát trọng. Một trường này uy lực, nhiều không có, thì 1 triệu tấn a. Liên bang cổ vũ đệ nhất cao thủ, tu luyện hơn 300 năm là lao quái vật, cũng không phải là trắng hốn. Bình thường dân dụng phi thuyền, đã là không chịu nổi Lương Viễn một tát này, cái này thạch cầu rõ ràng không chút nào tổn hại. Cuối cùng Lương Viễn là vận khởi toàn thân công lực, ngay cả toàn bộ sức mạnh nhi đã là xử đi ra. Trọn vẹn bổ có vài chục trường, cuối cùng toàn thân công lực hao hết, mới đoán để thạch cầu chấn vỡ. Lương Viễn lúc này mới rõ ràng, cái này khảo nghiệm nhìn như đơn giản, nhưng ngưỡng cửa là cực cao. Cả chùm sao liên bang, có thông qua cũng chỉ có mình mà thôi. Không có thập bát trọng nội công, căn bản không có khả năng chấn vỡ cái này thạch cầu. Thạch cầu chấn vỡ, bên trong rơi ra một quyển sách đến. Sách rõ ràng còn là giấy chế, hay là bản in bằng đồng giấy, khá dày đặc. Hơn nữa còn là vài ngàn năm trước cái loại nẩy mực in sao chép bản. Cảm thấy hay cùng vừa mới sao chép ra tựa như, rõ ràng còn một cổ tử mực in hương vị. Nếu không có Lương Viễn say mê thám hiểm, đối với cổ văn vật có chỗ nghiên cứu, vẫn thật là nhận không ra cái đó loạn thất bát tao biểu diễn. Lương Viễn đã là buồn bực, mình trường lực, thạch đầu đã là làm vỡ nát, giấy rõ ràng có chuyện gì không không có. Có thể ngươi nhắc tới giấy chắc chắn à? Lương Viễn tiện tay một xé, rắc, trực tiếp kéo ra một lỗ thủng đến, tuyệt đối là hàng gái. Dù sao đã lại thấy ngay trước mặt cái sơn động này cổ quái, nhiều hơn nữa vài loại cổ quái, Lương Viễn cũng không còn trái với. Giáp giáp một trận lật, lại phát hiện là nhất môn nội công tâm pháp, chính là dưới mắt Lương Viễn quyết định muốn tu luyện Bắc Minh Huyền Công. Chương 0005, bắt đầu tu luyện. VV. Lương Viễn lật xong sách, ngẩng đầu, lại phát hiện thạch án không thấy, lao già cũng không có, trong sơn động giống tuyết. Nếu không có trong tay bên cạnh cũng cầm một quyển sách, Lương Viễn thực sự cho rằng đây là ảo giác đây. VV ra khỏi sơn động, kết quả sơn động cũng không có. Rồi quay qua cái này cổ quái nhiệt tình, cái môn này tâm pháp là chắc chắn không bình thường. Huống chi ở đằng kia trên quyển sách, người kia Tiêu Giao lão nhân nói ra, người kia Bắc Minh thần công là hắn chuyển xuống phiên bản đơn giản hóa, uy lực 10 không dư 1. Cái này tránh bản là không chỉ có thể hấp thụ trong đám người có sức, còn có thể thu nạp các loại công lực, tu luyện tiến cảnh cực nhanh. Nếu như tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể thành tựu đại đạo. Thành tựu đại đạo quá lững lờ mù sương, cũng quá mây bay. Với Lương Viễn kiến thức phán đoán, Bắc Minh Huyền Công tu luyện đến mức tận cùng, dù cho vô tâm pháp bên trong nói khoa trương như vậy, nhưng ít ra cũng là siêu việt nội công 20 trọng tồn tại, tuyệt đối là Lương Viễn trên đầu tất cả tâm pháp bên trong thành tựu cao nhất. Cái này cũng chính là Lương Viễn lựa chọn cái môn này tâm pháp là nguyên nhân một trong. Đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, trời mau thả sáng. Nhanh chóng bổ một giấc a, ban ngày còn phải thu lúa mạch đây. Tu luyện cũng không kém ngày này hai ngày. Lại nói, không có nghe nói vây được thẳng ngáp còn có thể chuyên tâm tu luyện. Ngủ muộn, không phải là thức dậy đêm. Làm ruộng hắn tử, cũng là mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng là xem ngày ra lưu ý, phía đông bắc nói, ngày ra điều đó mặt trời đến sắp xếp thời gian. Làm khi mặt trời lên, Lương Viễn cũng tỉnh lại. Điểm tâm nha đầu đã làm tốt, đã là đặt ở trên mặt bàn, xem ra nha đầu đã đi trở về. Một trận rửa mặt, mảnh vụn ăn xong. Thu thập xong liêm đao về tất cả công cụ, út sắp sân nhỏ phía tây hàng rào trên tường hô một cuống họng nha đầu, ta ăn xong rồi, ra đồng làm việc đi. Biết. Cái bàn ngươi không cần phải xem vào, như thế này bên này thu xếp xong rồi ta đi thu dọn. Nha đầu đang bề bộn, theo trong cửa sổ thò ra nữa cái đầu qua lại một câu. Hai bên nội trợ cũng là nha đầu một người lo liệu, cũng thật là nha đầu thu xếp. Cũng vừa lô nha đầu khéo tay, tay chân lênh lẹ, cũng đối phó được đến. Xem tình huống à, nếu như có thể nói, tranh thủ năm nay rồi đem nha đầu ở rể, để đại gia bác gái cũng nhận lấy. Nha đầu cũng không cần hai bên thu xếp. Một bên ra cửa sân, Lương Viễn vừa muốn nói. 6 ngày sau đó, Lương gia lúa mạch toàn bộ thu hoạch tuốt hạt xong, mới lúa mạch đã phơi nắng nhập chiếm giữ. Trong ruộng cho đến thu dọn mùa thu hoạch chính khi trước, gần có một tháng đều đặn thời gian đều không cái gì sống. Lương Viễn chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này bắt đầu tu luyện Bắc Minh Huyền Công. Trong tu luyện công, nhất là vừa mới bắt đầu lúc đó, nhất định phải có một yên tĩnh không có người quấy rầy hoàn cảnh, bài trừ gạt bỏ lòng bình tĩnh, khí chuyên tâm tu luyện mới được. Gia đình nhất định là không được. Vạn nhất mình tránh tu luyện đến thời khắc mấu chốt, có người đến nhà, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vừa vặn, trong ruộng bắp cũng đã bắt đầu khai nước khóa lấp, Lương Viễn dự định thừa dịp canh đồng trong khoảng thời gian này, vừa vặn dùng để tu luyện Bắc Minh Huyền Công. Thôn Thanh Dương canh đồng không phải là vì phòng người trộm. Thôn Thanh Dương dân phong thuần phác, tuyệt đối là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, tự nhiên không có người đi trộm cái gì hoa màu. Thôn Thanh Dương canh đồng là vì phòng ngừa trên núi dã thú đến thai họa hoa màu. Hàng năm trong đất hoa màu sắp thành thục lúc đó, núi Thanh Dương trong dã thú sau đó thường xuyên chạy đến đạp hư hoa màu. Chính yếu nhất đúng là gấu chó cùng lợn rừng. Gấu chó thích nhất bài bắp, lợn rừng chuyên môn nú khoai tây. Cho nên hàng năm đến lúc này, mọi nhà phải phái cường tráng lao động đến trong ruộng trông coi, gọi là canh đồng. Lương Viễn với canh đồng vì danh, trốn xem túp lều trong đi trong tu luyện công. Sở dĩ không nói ra nha đầu, một mặt là còn không biết thế giới này có thể hay không trong tu luyện có sức, đồng thời cũng là vì nha đầu một kinh hỉ. Bởi vì muốn đem gần một tháng không thể về nhà, nha đầu gửi Lương Viễn lúc đó cũng nước mắt ba xiên, Lâm Cách Gia lúc đó cũng chủ động hôn rồi Lương Viễn một ngụm. Vuốt vẫn còn dư hương khuôn mặt, nhìn cũng như chạy trốn chạy xa nha đầu, Lương Viễn khỏe môi nhếch lên cười, trong lòng cũng là rất ngọt. Lương Viễn cùng nha đầu nhà lần lượt, Lương Viễn tự nhiên cùng nhau đã là giúp đỡ chăm sóc. Lương gia đều dựa vào chân núi dưới, xa hơn bắc là rừng tây, hay tiến vào đỉnh Thanh Dương phạm vi, cho nên cũng dễ dàng nhất bị gấu chó cùng lợn rừng vào xem. Lương Viễn mảnh đất này tại phía đông, loại đúng là bắp, nha đầu nhà miếng đó bởi tây, loại đúng là khoai tây. Đây là mùa thu lúc đó đã là thương lượng tốt, lượng ra các loại như nhau, tránh khỏi mỗi nhà còn phải một mình loại khác nhau. Dù sao đều nhanh thành người một nhà, cũng phân ra sau đó mảnh làm gì. Bởi vì mỗi năm đều được dùng, cho nên tốt lều cũng là đã sớm đắp kín nửa vĩnh cửu tính kiến trúc. Bốn cây một cái cao hơn người lập trụ dựng lên một khu vực nền tảng, trên bình đài là một cái người hình chữ lều cỏ tử. Bên trong trải lên tầng thứ nhất thân cây cao lương, bên trên lần nữa như tầng thứ nhất cỏ khô, nằm ở bên trên hay là khá thoải mái. Lương Viễn theo cái thang bò lên trên tốt lều, lên cao nhìn về nơi xa, nhìn bên ngông ruộng đồng xanh tươi. Một trận gió thổi qua, ruộng đồng xanh tươi theo gió phập phồng, sàn sạt rung động. Ngay bắp phun xi măng riêng cái chủng loại kia trong veo hơi khổ hương vị, năm nay nhất định là tốt thu hoạch, Lương Viễn tâm tình không tệ. Lương Viễn cảm giác mình càng ngày càng dung nhập, cũng càng ngày càng ưa thích nông dân cái sừng này sắc. Cảm thấy mỹ mãn ngoài, Lương Viễn thật cũng không quên tới nơi đầy mục đích. Nhìn sắc trời còn sớm, nhanh chóng thu dọn tâm tình bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Lương Viễn khoanh chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, tâm vô tạp niệm, ý chìm đan điền. Tất cả nội công tâm pháp, mặc dù nội tức vận hành kinh mạch gồm có khác nhau, nhưng thân thể to lớn tu luyện phương hướng kỳ thật cũng là giống nhau. Vừa mới bắt đầu tu luyện, cần phải làm là ý chìm đan điền, thở ra hít vào ân cần săn sóc đan điền, trong đan điền thai nghén ra thứ nhất dây chân khí. Sau đó ân cần săn sóc này tia chân khí, sử này tia chân khí lớn mạnh. Làm này cổ chân khí đạt tới nhất định lượng lúc đó, vận dụng này tia chân khí đả thông kinh mạch, hình thành tuần hoàn. Từ đó, chân khí sẽ tuần hoàn đền đáp lại, không ngừng lớn mạnh, công lực dĩ nhiên là càng ngày càng sâu. Bác Minh Huyền Công đúng một bước cũng là ân cần săn sóc đan điền, chữa dưỡng thứ nhất dây chân khí. Chưa từng đã có, bịa đặt, một bước này, vô cùng nhất gian nan vô cùng, vô số người thẻ ở chỗ này một cửa phía trên, cả đời không thể bước vào võ đạo. Lúc này sẽ xem cá nhân tư chất. Người đang từ trong bụng mẹ thời điểm, trong cơ thể đều có tiên thiên chi khí. Gia sinh ở phía sau, hô hấp ngày sau trọc khí, trong cơ thể tiên thiên chi khí sau đó vượt không gian đánh mất hầu như không còn, tận hóa ngày sau. Nhưng mà thế gian mọi sự vật vật đều có ngoại lệ. Đều có thở mạnh vận hoặc là đại cơ duyên người, mặc dù hô hấp ngày sau trọc khí, lại có thể giữ được trong cơ thể một tia tiên thiên chi khí không tuyệt. Như thế người trong tu luyện công, trực tiếp thở ra hít vào ân cần săn sóc một tia tiên thiên chi khí và sự lớn mạnh có thể đả thông kinh mạch, thực hiện chân khí tuần hoàn. Hơn nữa, tu luyện ra chân khí trực tiếp là tiên thiên chân khí, có thể câu thông thiên địa, trực tiếp đạt tới tiên thiên chi cảnh, giảm bớt 60 năm khổ tu công. Đây cũng là trong tu luyện công cổ kim thứ nhất tư chất tiên thiên chi thể. Như thế đoạt thiên địa tạo hóa, gặp may mắn tư chất chất, chúng ta chỉ có than thở phần, nhưng cũng không dám yêu cầu xa vời. Loại này tư chất chỉ thấy nhiều trong truyền thuyết. Chúng sao liên bang hàng ngàn trăm triệu dân số số đến, mấy ngàn năm thời gian cũng không có ra khỏi một, các lưỡng lờ mù xương trình độ có thể được nhìn thấy. Chương 0006, tu luyện tuổi mù. Vững chắc tọa cổ kim thứ hai tư chất là trăm mạch câu thông. Loại này tư chất, mặc dù trong cơ thể không có tiên thiên chi khí, nhưng tiên thiên là kinh mạch toàn bộ thông. Chỉ cần ân cần săn sóc ra chân khí, khỏi cần đả thông kinh mạch, tránh khỏi thông mạch một bước, trực tiếp có thể hoàn thành chân khí chu thiên tuần hoàn. Trăm mạch câu thông tuy nói không có tiên thiên chi thể sau đó nguy tiên, nhưng là thuộc về trong truyền thuyết tư chất chất, không có phải người bình thường có thể hy vọng xa vời. Chúng sao liên bang có ghi chép, cũng chỉ ra khỏi một mà thôi. Không cần nghĩ, không có phải Lương Viễn. Người nọ mặc dù tư chất thiên cổ thứ nhất, nhưng số mệnh là kém đến nỗi làm cho người ta không nói được lời nào. Nội lực vừa mới tu luyện đến đệ tứ trọng, sau đó tại lần thứ nhất thí luyện bên trong đã chết. Có thể thấy được tư chất quá tốt, cũng là trời ghét. Trước hai loại tư chất thật sự quá lưỡng lờ mù sương, đối với người bình thường mà nói căn bản không thực tế. Người bình thường có thể hy vọng xa vời thoáng cái, là thứ hạng này thứ ba tư chất chất thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm, xem như phàm nhân chính giữa tốt nhất tư chất. Không có tiên thiên chi khí, cũng không có kinh mạch toàn bộ thông, nhưng của một thân thể là có thần kỳ chỗ. Tùy tiện đề cử hai người ví dụ. Ví dụ như Lý Nguyên Bá, là mảnh sườn gân rồng. Mảnh sườn, nói đúng là xương sườn không có phải một cây một cây, mà là toàn bộ khóa cốt bản. Gân rồng, mạch máu bạo lồi bốn lượn như rồng có sừng vậy. Lần nữa ví dụ như, đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Tử Tư, ngoại trừ mảnh sườn, còn có an bài hai cái răng đặc điểm. Nói đúng là miệng có hai cái răng răng trên cùng răng dưới. Cao thấp răng không có phải một khỏa, cũng là một chỉnh khỏa. Lưỡng cũng là thiên phú dị bẩm ví dụ. Còn có ví dụ như cái gì mũi có ba lỗ mũi, mục sinh trọng đồng, sau đầu phản cốt, sau đầu màu gà, ngực có ba vú vv, đã là xem như thiên phú dị bẩm một đại loại bên trong. Loại người này tu luyện khởi nội công cũng là làm chơi ăn thật, viễn. Siêu thường nhân. Đây cũng là thiên phú dị bẩm. Tư chất loại thứ tư, là người trần thế trong mắt cái gọi là luyện võ thiên tài. Chính thức diễn giải gọi tư chất tuyệt hảo. Bực này tư chất bình thường trong vòng 1-2 năm liền có thể ân cần săn sóc ra thứ nhất dây chân khí, trong vòng 10 năm có thể chút thành tựu, hình thành một tiểu chu thiên tuần hoàn, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Đã biết lịch đại võ giả đỉnh cao nhân vật phần lớn cũng là cái này tầng tư chất chất. Tư chất loại thứ 5 là bình thường nhân vật giang hồ tư chất chất tư chất thượng giai. Có ân cần săn sóc ra thứ nhất dây chân khí trong tu luyện công, nói như thế nào cũng là ngàn dặm chọn một nhân vật. Loại này tư chất, chữa khí vậy đều được 5 đến 10 năm, muốn tới 30 năm mới có thể có chút thành tựu. Về phần thứ 6 VV tư chất 6, khỏi cần suy nghĩ, xuống chút nữa có còn nữa không, không có thứ 6 VV tư chất. Tư chất lần nữa thấp như lời nói, đã không thích hợp trong tu luyện công. Lương Viễn ở kiếp trước tư chất chất miễn miễn cường cường đạt đến đệ tứ VV cái đôi. Như thế tư chất có trở thành liên bang đệ nhất cao thủ, có Lương Viễn tu luyện khắc khổ là nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là Lương Viễn đầy hệ ngân hà đi dạo, kỳ ngộ nhiều hơn nguyên nhân. Các tinh cầu thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật Lương Viễn nhưng mà không ít ăn, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cả đời này Lương Viễn tư chất chất như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, VV. Lương Viễn hoàn thành lần đầu tiên tu luyện, có thể biết rõ cái không sai biệt lắm. Lương Viễn bày ra tiêu chuẩn tu luyện tư thế, tập trung, ý chìm đan điền, trình độ lớn nhất cảm ứng đến đan điền. Trọn vẹn thiền định có 2 giờ, là chẳng chút nào cũng không cảm giác đan điền phản ứng. Lương Viễn trước cả đời lần đầu tiên tu luyện, 2 giờ tự nhiên cũng là không có thể thai nghén ra thứ nhất dây chân khí, nhưng lại có thể cảm giác được trong đan điền một tia ấm áp. Hiện tại lại đảo ngược, đan điền giống như một khối tảng đá lớn đầu vậy, không khí trầm lặng, một điểm động tĩnh đều không có. Lương Viễn không khỏi cười khổ, xem ra chính mình cả đời tư chất chất, so sánh với cả đời còn không bằng. Là tình hình bây giờ để phán đoán, nhiều lắm thì chốt nhất một đương tư chất loại 5. Chỉnh không tốt chưa biết ngay cả loại 5 đều không có, trực tiếp tàn đến không thể trong tu luyện công trình độ cũng có thể. Là người của hai thế giới, lại là đã từng đạt tới qua võ đạo đỉnh phong nhân vật đứng đầu, Lương Viễn tâm tính cực kỳ cứng cỏi. Nho nhỏ ngăn trở, tâm cảnh thật cũng không thụ gì ảnh hưởng. Tại Lương Viễn xem ra, tư chất không tốt, lần nữa bình thường bất quá, tư chất hảo là không bình thường. Tư chất loại 5 cũng là ngàn chúng tuyển một, dựa vào cái gì mình là nhất định là người kia trời may mắn người may mắn đây? Lương Viễn tâm tính rất tốt. Đương nhiên đời trước có tu luyện đến võ thánh, không lý do đời này là tu luyện ít hơn võ thánh. Đời trước kỳ ngộ nhiều, không lý do đời này kỳ ngộ sẽ không nhiều. Ăn mặc càng bản thân là kỳ ngộ. Chưa biết mình ngày nào đó là bỗng nhiên nhân phẩm bạo phát, đi đường đều có thể chọn được cái gì ngàn năm, vạn năm nhân sâm gì, đã ăn rồi là công lực tiến nhanh đây. Ai cũng nói không chính xác. Lương Viễn đối với tương lai nhưng mà tràn đầy tin tưởng. Từ từ sẽ đến ca, cho dù là không thể trong tu luyện công, mình bây giờ ngày không có phải cũng khá làm dịu a. Lương Viễn hắc hắc cười, hồ đồ không thèm để ý khi trước là nhỏ tiểu ngăn trở. Leo ra tốt đều, hoạt động một chút có một số nhức mỏi cánh tay chân, nhìn chân trời đỏ rực hoàng hôn, ánh nắng chiều, Lương Viễn suy nghĩ, nên nhận cơm tối. Đại đa số canh đồng người cũng là gia đình là lao bà đến đem cơm, dù sao túp lều tại đây nhóm lửa nấu cơm cũng không phải rất thuận tiện. Nhưng mà đến một lần Lương Viễn cùng nha đầu nhà hai khối rời thôn hạt tại là xa xôi, qua lại một chuyến quá cực khổ, còn nữa, Lương Viễn đau lòng nha đầu, miễn cưỡng nha đầu chạy tới chạy lui kiếm vất vả, mình đối phó một ngụm là được rồi, huống chi trong tu luyện công lại sợ quấy rầy, hơn nữa thiền định nhập định chuyện này, ai cũng không biết thời gian bao lâu có tỉnh lại, thời gian ăn hoàn toàn không nhất định, căn bản không xác định được thời gian đưa cơm. Nha đầu tự nhiên biết rõ Lương Viễn có chút tài năng. Trồng cây, đi săn, bắt cá bổn sự, đó là không nói. Nếu như Lương Viễn tự xưng thứ hai, thôn Thanh Dương không ai dám nói thứ nhất. Nhưng bản về nấu cơm tiêu chuẩn, Lương Viễn tuyệt đối là lão như đuổi con thỏ có lực sử không lên. Cũng là để sinh nhận chính cấp. Về phần sắc hương vị gì, cũng đừng trông cậy vào, không nóng cứng cũng không tệ rồi. Nha đầu tự nhiên là đau lòng Lương Viễn, sợ Lương Viễn tự mình làm cơm ăn không tốt, cho nên kiên trì tự mình đưa cơm. Lương Viễn khuyên can mãi yêu cầu ông nội báo cáo bà một trận thương lượng, nha đầu là không đúng khẩu. Cuối cùng không có biện pháp, Lương Viễn đành phải để kiếp trước buồn sự lộ liễu một tay, chỉnh chế ra 4 đồ ăn một chén canh. Nha đầu ăn ở phía sau, mới xem như yên tâm Lương Viễn tự nấu lấy. Lương Viễn kiếp trước đầy hệ ngân hà đi dạo, ngoại trừ tu luyện, thám hiểm bên ngoài, rảnh rỗi tốt nhất hào đúng là nhận chút thức ăn, uống mấy ngụm rượu. Vô luận chuyện gì, làm mấy trăm năm, lần nữa ngu ngốc người cũng đều quen tay hay việc. Huống chi Lương Viễn cũng không phải là ngu ngốc. 300 năm tích lũy xuống phía dưới, Lương Viễn chủ nghệ tuyệt đối có đỉnh cấp đầu bếp tiêu chuẩn. 4 món ăn, 1 món canh, nha đầu ăn được, miệng nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên béo ngậy, đáng yêu cực kỳ. Cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn một vòng, ném một câu về sau cơm của chúng ta cũng là ngươi làm. Lương Viễn tại chỗ hóa đá bên trong. Lương Viễn túp lều phía trước, ba tảng đá chi khởi một cái chảo, xem như một giản dị bếp lò. Trông coi núi Thanh Dương, bó củi tự nhiên có rất nhiều. Về phần gạo và mì, đồ gia vị giống như cũng sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Dùng bữa, trước mặt không có phải thì có khoai tây à, tùy tiện lấy mấy thứ có thể làm ra không ít nhiều kiểu đến. Húng chi trên núi nhiều như vậy sơn giã đồ ăn, vậy cũng là tinh khiết màu xanh, không ô nhiễm cái gì. Tại Lương Viễn kiếp trước, những kia phát triển trên tinh cầu người, muốn ăn đến loại này tinh khiết tự nhiên, không chứa nông dược phân hóa học cùng chất phụ gia màu xanh thực phẩm, đây chính là lên giá gấp mấy chục thật lớn giá tiền, người bình thường căn bản ăn không nổi. Bây giờ trước mặt mình nhưng mà toàn bộ toàn núi, lo đủ ăn. Ta ăn một phần, ném một phần. HHH6. Chương 0007, bí ẩn năng lượng. Lương Viễn cười tủm tỉm chằm chằm vào trước mắt thật lớn núi, lồng lộng núi Thanh Dương tại Lương Viễn trong ánh mắt đã biến thành mỗi mỗi con thú hoang, một cây gốc rau dại, một viên miếng quả dại, rồi sau đó vừa biến thành một bản mỹ vị sáu. Lương Viễn chảy nước miếng túi lao dại, tích tắc, thấm ướt dưới chân một mảng lớn đất đen. Y một hồi lâu, Lương Viễn mình cơm tối là cực kỳ đơn giản bánh bao, canh khoai tây. Bây giờ tu luyện quan trọng hơn, có nhét đầy cái bao tử là được. Lung tung ăn xong, tại phụ cận đi bộ một vòng, tiêu hóa thực nhì, đồng thời kiểm tra một chút chung quanh có hay là không có dã thú qua lại dấu vết. Hết thảy cũng khỏe, xem ra tên giá hỏa này còn chưa có bắt đầu hạ sơn đoạt lương thực. Một vòng đi ra, trời đã tối đen. Quay lại tốt đều, Lương Viễn để cung tiễn cùng đao săn mang đến tiện tay có thể cầm được chỗ, liền tiếp theo thiền định tu luyện. Tuy nói không có gặp dã thú qua lại dấu vết, nhưng nên đề phòng cũng là đề phòng. Vô luận kiếp trước liên bang võ thánh, hay là cả đời này xuất sắc thợ săn, hai đời kinh nghiệm cũng làm cho Lương Viễn khắc sâu hiểu rõ lo trước khỏi họa đạo lý. Trung quanh một mảnh đen kịt, tiến tĩnh, Lương Viễn đắm chìm tại trong tu luyện. Tồn tại muốn ở đan điền, tưởng tượng trong đan điền một tia chân khí. Như thế nhiều lần câu thông đan điền, cho đến trong đan điền thực tế thai nén ra thứ nhất dây chân khí. Quá trình này buồn tẻ dài dòng, với Lương Viễn tư chất, rất có thể phải đi qua vô số lần tu luyện, tiếp tục mấy năm lại vừa. Đối với việc lần thứ nhất tu luyện, Lương Viễn cũng chỉ là như là lần thứ nhất thông lệ tu hành, chỉ là một lần lượng tích lũy mà thôi, không có khả năng lần thứ hai tu luyện là thai nén ra chân khí. Lương Viễn ý thức độ cao tập trung, tư tưởng là cực độ buông lỏng. Hai chủng hoàn toàn ngược lại tình trạng dưới tác dụng, mới đó mà đã trong đó, Lương Viễn tiến nhập một loại nửa minh nửa muội, vô tổn không diệt không minh tình trạng. Đây chính là tu luyện người tha thiết ước mơ đốn ngộ cảnh giới. Tại loại này huyền diệu khó giải thích tình trạng hạ, tu luyện giả tu vi có cấp tốc lên nhanh, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Chúng sao liên bang tu luyện sử thượng, từng có lần thứ nhất đốn ngộ tu vi để cao lục trọng ghi chép. Chỉ là đáng tiếc, Lương Viễn bây giờ không có bất kỳ tu vi, chứng không thể chứng, lãng phí một cách vô ích này thiên đại cơ duyên. Lương Viễn linh đài một mảnh không minh, nửa minh nửa muội. Ý thức giống như tồn tại giống như diệt, tan khắp toàn thân. Hỗn hỗn độn độn bên trong, phảng phất không có ý thức, vừa phảng phất thấy rõ hết thảy. Tại nơi này kỳ quái trong trạng thái, Lương Viễn đối với toàn thân cảm giác, đạt đến cả đời này trước nay chưa có độ cao. Lương Viễn xem thấy rồi tĩnh mịch đan điền, trong đó trống rỗng, quả nhiên một tia linh khí cũng không có. Lương Viễn lại thấy được một mảnh dài hẹp khô cạn trệ sắp kinh mạch, mềm nằm sấp không có một tia tức giận. Mình tu luyện tư chất thật đúng là thấp hơn a. Lương Viễn cuối cùng xem minh mạch, chính mình giao thân thể quả nhiên là ngay cả loại năm tu luyện tư chất đều không có, không có bất kỳ trong tu luyện công linh tính, thuần túy đồ trắng một. Ý thức tiếp tục chạy, Lương Viễn xem thấy rồi mình ngũ tạng lục phủ, xem thấy rồi mình cốt cách cơ thể, xem thấy rồi một tia màu xám năng lượng sáu. Ồ, không ổn. Năng lượng? Nơi nào đến năng lượng? Lương Viễn hỗn hỗn độn đắc ý biết vẻ sợ hãi ngạc nhiên. Thiếu chút nữa không theo tu luyện trong trạng thái lui ra ngoài. Ý thức tới gần này tia năng lượng, cẩn thận cảm ứng đến này tia năng lượng. Này tia năng lượng cực kỳ yếu ớt, nếu như không có Lương Viễn bây giờ ở vào một loại huyền diệu không minh tình trạng, căn bản có khả năng phát hiện này tia năng lượng tồn tại. Này tia năng lượng hoàn toàn du ly ở đan điền cùng kinh mạch bên ngoài. Thoạt nhìn không chút nào thu hút một tia năng lượng, xẻ lại nhìn nhân thể tổ chức nhiều không có gì, không hề có trở ngại đi qua cốt cách, cơ thể, xuyên thấu qua làn da, tiêu tán ở thiên địa trong đó. Một tia năng lượng mặc dù yếu ớt, nhưng Lương Viễn đắc ý biết tại ở gần thời điểm là sinh ra một loại phát ra từ linh hồn thân thiết cùng kính ngưỡng. Cả đời này Lương Viễn không biết đã có vấn đề làm sao đây, nhưng có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm Lương Viễn là biết rõ, ý vị như thế nào. Ý nghĩa, một tia màu xám năng lượng lượng mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng các năng lượng tầng là cực cao. Lương Viễn linh hồn, đây chính là hai đời luân hồi linh hồn. Trong đó cả đời hay là võ đạo đỉnh phong tồn tại, ý thức sao mà cường đại, cứng cỏi. Nhưng mà loại này năng lượng, đơn giản chỉ cần dựa vào một tia cực kỳ vi lượng tồn tại, sau đó đưa cho Lương Viễn linh hồn có một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm thấy. Lương Viễn thật sự là không thể tưởng tượng, loại này không biết năng lượng rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì độ cao. Lương Viễn chỉ biết là, mỗi lần ngân hà số tiến hành không gian khiêu dược vượt không gian, quay mắt về phía vũ trụ không gian chi lực, linh hồn của mình đều không có loại cảm giác này. Chỉ là cảm thấy áp lực, lại sẽ không sinh ra kính ngưỡng trong lòng. Nếu như chỉ cần theo mang cho linh hồn rất là uy thế áp mà nói, này tia màu xám năng lượng, so với vũ trụ không gian chi lực cao hơn không biết bao nhiêu. Dưới mắt muốn biết rõ ràng hai điều. Một người là loại này năng lượng từ đâu mà đến? Người thứ hai chính là loại này năng lượng có thể hay không là mình sử dụng. Phải biết rằng, Lương Viễn đan điền lúc này nhưng mà đang cần năng lượng hóa sinh luồng thứ nhất chân khí, này làm sao còn có năng lượng tại ra bên ngoài chạy, đây không phải lãng phí đây là. Nếu có thể với loại này năng lượng làm dẫn, phòng chứng rất có hy vọng hóa sinh ra trong đan điền đúng tia chân khí. bởi như vậy chẳng những giải quyết không thể trong tu luyện công vấn đề, hơn nữa tu luyện ra tới nội lực, hẳn là cũng có so với bình thường nội lực cường đại hơn nhiều. Bây giờ, đầu tiên muốn xác nhận loại này năng lượng ngọn nguồn. Bởi vì vừa rồi đâu đó năng lượng đã tán giật đến bên ngoài cơ thể biến mất, cho nên Lương Viễn đắc ý biết trong người bàn quan, tới lui tuần tra, ý đồ một lần nữa tìm được một phần loại này năng lượng. Rất nhanh, Lương Viễn sau đó phát hiện, loại này năng lượng chính là ngọn nguồn, lại là trực tiếp đến từ trong dạ dày. Lương Viễn mắt thấy một cái màu xám năng lượng dây theo trong dạ dày chui đi ra, rồi sau đó lao ra thân thể, không biết tung tích. Ý thức tiếp tục cùng vào, cẩn thận cảm ứng đến trong dạ dày tình huống. Quả nhiên, ngay tại bị tiêu hóa trong đồ ăn, Lương Viễn cảm thấy loại này năng lượng tồn tại. Với dạ dày vách tường lúc đích, cái đó năng lượng bị phát ra, tại trong dạ dày dần dần ngưng tụ thành một cây năng lượng tơ mỏng, rồi sau đó nhập vào cơ thể ra, biến mất không thấy gì nữa. Lương Viễn tính toán một chút, ngưng tụ một cây năng lượng tơ mỏng, ước chừng cần một phút đồng hồ đều đặn thời gian. Lương Viễn không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì thức ăn chính giữa có loại này năng lượng. Bây giờ là tối trọng yếu nhất, là thừa dịp còn có năng lượng sinh ra, nhanh chóng tu luyện. Ai cũng không biết cái đó năng lượng làm sao tới, vạn nhất về sau có còn nữa không, mình có thể là sinh sinh bỏ qua lần này tu luyện cơ hội, vậy cũng thật sự phải hối hận chết. Lương Viễn nhưng mà không có lãng phí cơ hội thói quen. Có cơ hội không nhanh chóng bắt lấy, đó là đầu đất. Một phút đồng hồ ở phía sau, một cây mới đích năng lượng dây xuất hiện, Lương Viễn đắc ý biết trước tiên nhào tới. Dụng ý biết bao lấy năng lượng dây là hướng trong đan điền kéo. Khá tốt, này tia năng lượng rõ ràng không bài xích Lương Viễn đắc ý biết, ngoan ngoãn bị Lương Viễn đắc ý biết lôi cuốn, lưu lưu bị kéo vào đan điền. Năng lượng tiến vào đan điền, Lương Viễn một lòng lúc này mới hơi chút trên đất. Vừa rồi Lương Viễn nhưng mà lo lắng hãi hùng, sợ loại này năng lượng không nghe mình sai sử. Dù sao loại này năng lượng tầng quá cao, hơn nữa cũng không phải mình tu luyện ra tới, theo đạo lý nói, mình hẳn là rất khó sai sử là. Bất quá, bất kể thế nào nói, điều này có thể lượng chịu nghe mình điều hành, chung quy là chuyện tốt là được. Không công phu nghĩ nhiều như vậy, tiếp mảnh vụn tu luyện là chính sự. Chương 0008, chân khí cuộn đi. Bên trong đan điền, Lương Viễn đắc ý biết thử bộ phận bung ra năng lượng dây, quan sát năng lượng dây phản ứng. Chủ yếu là điều này có thể lượng dây khi trước cũng là chơi xuyên thấu, chơi biến mất, Lương Viễn không thể không phòng. Thấy năng lượng dây cũng không có tránh thoát cử động, Lương Viễn đắc ý biết lúc này mới hoàn toàn thả đối với năng lượng dây cái bọc. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi năng lượng dây chuẩn đi, lập tức bắt quy án. Lương Viễn đắc ý biết vừa mới bung ra đối với năng lượng dây trói buộc, năng lượng dây rõ ràng cuộc một tiếng, tứ tán thành một mảnh tối tăm lu mờ mịt sương ngủ, trong đan điền khuyết tán ra. Rồi sau đó trong đan điền bay tới thổi đi, xem bộ dáng là muốn tại Lương Viễn trong đan điền ăn cư, không có ý định đi. Rất có nơi đây âm nhạc, không nghĩ tới thuộc tư thế. H6. Không đi hảo a, tránh lo lắng ngươi choáng chuẩn đi đây. Chấp hành, ngươi là nơi này an tâm một mình a, ta sẽ thấy đi bắt một đến bồi ngươi. H6. Lương Viễn trong lòng vui thích nói thầm. Nhìn thời gian cũng nhanh đến một phút đồng hồ, sau đó âm nhạc vui vẻ đi bắt hạ một đạo năng lượng dây đi. Kỳ thật, Lương Viễn vừa rồi hành động hay là mạo hiểm rất lớn là phong hiểm. Vạn nhất điều này có thể lượng trong đan điền làm gió làm mưa, để Lương Viễn đan điền làm ra cái gì đường rẽ đến, Lương Viễn là thật sự như vậy khóc tìm khắp không đến điều. Đan điền xảy ra vấn đề, Lương Viễn cả đời này cũng đừng trông cậy vào tu luyện. Cũng may hết thảy đều có kinh không hiểm, cuối cùng là bình an vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Lương Viễn trong lòng cũng là thở phào một cái, lúc này mới yên tâm đi bắt hạ một đạo năng lượng dây. Trước sau chung bắt 30 đạo năng lượng dây, nhìn trong dạ dày cơm tối đã hoàn toàn sắp xếp không lần nữa có năng lượng dây ngưng tụ, Lương Viễn lúc này mới dừng tay. Ý thức trong đan điền bốn phía đi dạo một vòng, nhìn trong đan điền cùng mình như nhau bốn phía dạo chơi màu xám sương mù, Lương Viễn vui vẻ không thôi. Cái đó sương mù năng lượng, đều là mình có thể hay không tu luyện hy vọng a. Bất quá dưới mắt vẫn không thể cao hứng quá sớm, dù sao cái đó năng lượng còn không có trải qua mình luyện hóa, còn không phải năng lượng của mình. VV luyện hóa thành công, thai nghén ra bản thân trong đan điền đúng một tia chân khí, cao tới đầu hứng cũng không mượn. Lại nói tiếp, luyện hóa cái đó năng lượng đối với Lương Viễn mà nói, cũng là nan đề. Dưới tình huống bình thường, tu luyện người muốn luyện hóa dị chủng năng lượng, vậy cũng là muốn dựa vào chính mình nội lực đối với muốn luyện hóa năng lượng tiến hành chiết xuất, chuyển hóa, cuối cùng trở thành cùng bản thân nội lực cùng thuộc tính chân khí. Nhưng mà Lương Viễn bây giờ không có bất kỳ nội lực, chân khí, vừa lấy cái gì đến luyện hóa cái đó năng lượng. Bất quá, giờ phút này Lương Viễn cũng không cần biết nhiều như vậy, cái đó năng lượng nhưng mà mình trước mắt cơ hội duy nhất, chỉ có đánh bạc. Không nội lực có phải không, mình không phải là còn có ý thức. Đã đến Lương Viễn cái này tầng, tự nhiên biết rõ, tinh thần ý thức cũng là năng lượng. Dưới mắt mình đang đứng ở đốn ngộ tình trạng, ý thức chưa từng có cường đại. Hiệp điều này cường thế, không lợi dụng một phen, tuyệt đối là phung phí của trời. Lương Viễn không chút do dự lựa chọn vận dụng ý thức của mình nhắc tới tinh khiết, luyện hóa cái đó dị chủng năng lượng. Nói Lương Viễn đánh bạc, không có phải bởi vì ý thức luyện hóa phương pháp so với nội lực luyện hóa phải kém. Hoàn toàn ngược lại, ý thức luyện hóa là đại đạo, đây chính là tu luyện giả tha thiết ước mơ luyện hóa phương pháp. Loại phương pháp này luyện hóa ra tới nội lực vận dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai sử. Hơn nữa càng thêm ngưng luyện, uy lực cũng làm cho mạnh hơn không chỉ một lần. Chỉ là, bình thường người tu luyện, ai có mạnh mẽ như vậy tinh thần ý thức a? Có thể sử dụng ý thức luyện hóa năng lượng hóa thành nội lực, cũng là nội lực đạt tới thập lục trọng đã ngoài tiên thiên đại thành cấp bậc cao thủ. Nhưng thập lục trọng tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng làm được mà thôi. Nếu muốn có thể so sánh thoải mái mà luyện hóa, làm sao cũng phải đạt tới Lương Viễn kiếp trước nội lực thập bát trọng tiên thiên tu vi đỉnh cao. Loại này cấp bậc cao thủ đã đạt tới tiên tiên cực hạn. Tái tiến một bước, sau đó siêu việt tiên tiên, trở thành những kia trong truyền thuyết lững lờ mù sương tồn tại, thành tựu địa tiên thân. Chỉ là, nội lực thập bát trọng, chúng sao liên bang từ trước tới nay có ghi chép, chỉ có Lương Viễn một người. 17 nặng không có, thập lục trọng ngược lại có 3 người, cũng gần kể 3 người mà thôi. Vạn trăm triệu nhân khẩu số đếm, mấy ngàn năm, chỉ vẹn vẹn có 4 người có thể làm được ý thức luyện hóa, có thể thấy được ý thức luyện hóa có nhiều khó, đối với ý thức yêu cầu cao bao nhiêu. Căn bản không phải bình thường tu luyện giả có thể hy vọng xa vời. Lương Viễn lúc này nửa điểm tu vi cũng không có, ý thức không có chân khí tư dưỡng, toàn bộ nhờ đốn ngộ tình trạng đối với ý thức tăng thêm, sau đó ý độ dụng ý biết luyện hóa năng lượng, thành công khả năng hầu như là không. Điểm này Lương Viễn rất rõ ràng. Nhưng có ra thành tổng so với không tăng thêm thành công tỷ lệ lớn hơn không có phải. Hơn nữa, Lương Viễn đắc ý biết, đây chính là hai đời luân hồi đắc ý biết. Tuy nói giới hạn trong công lực hạn chế, không có kiếp trước đỉnh cao lúc đó như vậy cường đại, nhưng cũng viễn siêu thường nhân rất nhiều. Hơn nữa Lương Viễn kiếp trước nhưng mà thật nội lực thập bát trọng, dụng ý biết luyện hóa năng lượng là chuyện thường ngày. Có phong phú kinh nghiệm ăn ngồi, thành công tỷ lệ lại cao hơn mấy phân ra. Huống chi, dưới mắt mình cũng không có lựa chọn khác chọn, chỉ có buông tay thử một lần. Cho nên, Lương Viễn đánh bạc. Cái gọi là ý thức luyện hóa là dụng ý biết lực lượng thay đổi năng lượng kết cấu. Luyện hóa nguyên lý cùng phương pháp Lương Viễn đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bởi vậy cũng không cần chuẩn bị cái gì, trực tiếp thượng thủ. Lương Viễn trong đan điền loại này năng lượng tầng cực cao, vốn nên rất khó luyện hóa là. Nhưng khi Lương Viễn dụng ý biết phân giải trong đan điền xương mù năng lượng lúc đó, phát hiện là ngoài dự đoán mọi người dễ dàng. Hầu như không phí khí lực gì, thuần thục sau đó luyện hóa xong. Trước sau ít hơn nửa canh giờ, Lương Viễn đan điền chính giữa đã bay tia nhẹ nhàng gần như trong suốt chân khí. Đây cũng là Lương Viễn dụng ý biết luyện hóa màu xám năng lượng xương mù ở phía sau, lấy được toàn bộ chân khí. Tuy nói là những kia màu xám năng lượng vốn sẽ không bao nhiêu, nhưng luyện hóa quá trình thời gian sử dụng ngắn như thế, cũng là sâu sắc vượt quá Lương Viễn đắc ý liệu. Không thời gian mảnh cân nhắc nguyên nhân, có thứ nhất dây chân khí, Lương Viễn sau đó bắt chuyện bắt đầu bước tiếp theo tu luyện. Dựa theo bình thường nội công tâm pháp, trong đan điền có thứ nhất dây chân khí, kế tiếp là thở ra hít vào ân cần săn sóc này tia chân khí. Làm này tia chân khí cũng đủ lớn mạnh, liền bắt đầu đả thông kinh mạch, cuối cùng hình thành một chu thiên tuần hoàn, công pháp tự thành. Theo dõi tu luyện đơn giản là dần dần làm sâu sắc công lực là thời gian mà thôi. Và Bắc Minh Huyền Công là khác nhau, Bắc Minh Huyền Công kế tiếp không có phải ân cần săn sóc này tia chân khí, mà là trước muốn thao túng trong cơ thể đúng một tia chân khí, trong đan điền hình thành một chân khí của đi. Lương Viễn không nói hai lời, theo lời nghe theo. Trong đan điền trong suốt chân khí bởi vì là Lương Viễn dụng ý biết luyện hóa mà đến, cho nên thao túng lên cực kỳ mau lẹ, ý thức gọi là chân khí thường trí. Lương Viễn lấy ý biết dẫn dắt trong đan điền một tia chân khí, vây quanh trong đan điền xoay tròn. Để ý biết dưới tác dụng, này tia chân khí xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, bán kính càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng xoay tròn áp xúc đến mức tận cùng, hầu như biến thành một bất động kỳ một chút. Cùng lúc đó, một cổ xoay tròn hấp lực tại kỳ một chút chung quanh sinh ra. Tại này cổ xoay tròn hấp lực dưới tác dụng, chung quanh chân khí như trường kính hấp thủy như vượt không gian hướng về cái này kỳ một chút mạnh và qua, vây quanh cái này kỳ một chút xoay tròn, tạo thành một sinh sôi không ngừng chân khí cuộn đi. Cùng lúc đó, Lương Viễn đắc ý biết cũng là bị trung tâm cuộn đi một cổ sức lực bắn ra. Vừa rồi kịch liệt cao tốc xoay tròn, cho dù là không có thật thể đắc ý biết cũng được xoay chuyển đầu óc choáng váng, hơn nửa ngày mới chỉ hoàn tới. Ý thức dừng lại ở đan điền biên giới. Nhìn trước mặt như sao sông ngược lại cuốn như thâm thúy, bí ẩn và yên tĩnh xoay tròn lấy chân khí cuốn đi, Lương Viễn trong lòng đại định. Lương Viễn biết rõ, có cái này chân khí cuốn đi, mình Bắc Minh Huyền Công, xem như sơ bộ luyện thành. Chương 0009, Huyền Công mới thành lập. Cái này cuốn đi, là Bắc Minh Huyền Công hạch tâm. Cũng là Bắc Minh Huyền Công cùng Bắc Minh Thần Công lớn nhất khác nhau. Bắc Minh Thần Công chỉ là bởi nghịch luyện kinh mạch sinh ra hấp lực, đan điền cùng bình thường công pháp đan điền là hoàn toàn giống nhau. Chỉ dựa vào nghịch luyện kinh mạch sinh ra hấp lực, không có đan điền hỗ trợ, sinh ra hấp lực giống như không nguyên nước, không buồn mục. Các hấp lực cũng là 10 phần có hạn. Gặp công lực cao hơn mình một cấp độ cao thủ, trên cơ bản sẽ rất khó hấp thụ đến đối phương nội lực. Nếu như là cao 2 tầng lần hoặc là đã ngoài đối thủ, chẳng những hấp thụ ít hơn đối phương nội lực, ngược lại có thể sẽ bị đối phương công lực nghịch tập phía dưới, giống như biển cả chạy ngược giang hà, sinh sinh chống đỡ bạo đan điền cùng kinh mạch. Và Bắc Minh Huyền Công vẫn khác nhau. Bắc Minh Huyền Công hấp lực không chỉ có đến từ chính nghịch luyện kinh mạch, càng nhiều hơn là đến từ chính trong đan điền cuộn đi. Xoáy tròn cuộn đi sinh ra hấp lực còn có thể với công lực làm sâu sắc, càng lúc càng lớn. Bắc Minh Huyền Công không chỉ có hấp lực vô cùng lớn, hơn nữa hấp thu mà đến nội lực cũng không phải nấp trong quanh thân huyệt đạo bên trong, mà là trực tiếp bị hấp thu vào đan điền cuộn đi bên trong luyện hóa. Một bên hấp thu một bên luyện hóa, chẳng những hấp thu hiệu suất cao, hơn nữa lần thứ nhất có thể hấp thu lượng cũng phi thường to lớn. Trừ phi là cao hơn mình nội công gấp 5 lần đã ngoài cao thủ lần thứ nhất bạo phát các tất cả nội lực nghịch tập, nếu không cũng là tránh khỏi bị hút khô ép tận vận mệnh. Kỳ thật, Bắc Minh Huyền Công còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, quyền bí kíp bên trong cũng không có ghi lại. Cái đó đều có lại nhiều tại ngày sau tu luyện trong quá trình, Lương Viễn mình khai quật. Đan điền quận đi có, kế tiếp trình tự là nghịch luyện kinh mạch. Kỳ thật cũng không thể gọi nghịch luyện, nghiêm khắc mà nói, Bắc Minh Huyền Công đối với kinh mạch tu luyện hẳn là gọi là song hướng tu luyện. Lương Viễn lựa chọn đúng một cái kinh mạch vốn là tay mặt trăng phía kinh. Chủ yếu là ngón tay cái thiếu thương huyệt thật sự là dễ dàng nhất tiếp xúc đến đối thủ, sử dụng tần suất cao nhất một huyệt đạo. Đầu tiên tránh hướng tu luyện, theo phổi vân môn đến lớn ngón cái tiêm thiếu thương. Đả thông ở phía sau còn phải nghịch luyện, theo Thiếu Thương đến Vân Môn. Như thế song hướng tu luyện đả thông một lần, hai cánh tay phía trên thủ thái âm phế kinh liền có thể làm được chính phản hai người phương hướng cũng có thể sinh ra hấp lực. Song hướng tu luyện kinh mạch, song hướng sinh ra hấp lực, đây cũng là Bắc Minh Huyền Công so với Bắc Minh Thần Công cao mình một chỗ. Làm Lương Viễn nội lực tiến vào thủ thái âm phế kinh điểm khởi đầu Vân Môn huyệt lúc đó, Lương Viễn xem như hoàn toàn lại thấy ngay trước mặt mình tu luyện tư chất có nhiều tàn. Khi trước Lương Viễn đắc ý biết dò xét qua toàn thân kinh mạch, cũng biết kinh mạch của mình khô cạn trệ xác. Cho nên, đối với đả thông kinh mạch độ khó, Lương Viễn là làm đầy đủ phòng trường. Nhưng khi nội lực chính thức tiến vào kinh mạch thời điểm, Lương Viễn lúc này mới phát hiện, mình kinh mạch yếu ớt trình độ, viễn siêu dự liệu của mình. Lương Viễn kinh mạch là giống như bị hỏa thiêu qua phá sa thải phiến như nhau, hơi chút tăng lực, sẽ vỡ thành từng khối tàn phiến, căn bản không thể thừa nhận nội lực thông qua. Lương Viễn thật là đầu một hồi nhìn thấy như vậy tàn kinh mạch, liền một cái gần đất xa trời là lão nhân kinh mạch cũng không bằng. Khiếu nại cũng không hữu dụng, cũng không giải quyết vấn đề. Lương Viễn đành phải dĩ cực đại kiên nhẫn, trước dùng nội lực từng điểm nhi địa nhiệt dưỡng kinh mạch, đưa cho yếu ớt kinh mạch khôi phục một chút có giãn. Sau đó lại vạn phần cẩn thận dùng nội lực để khô quắc kinh mạch khởi động đến, hình thành một đoạn nội lực thông đạo. Một đoạn đả thông, sau đó rồi đi đả thông tiếp theo đoạn, như thế nhiều lần. Gặp kinh mạch trên có huyệt vị chỗ, xử lý lên thì là càng thêm phức tạp. Cũng không biết dùng bao lâu thời gian, mất bao nhiêu kinh, cuối cùng Lương Viễn cuối cùng là để đều đặn trên cánh tay thủ thái âm phế kinh hoàn toàn đả thông. Kế tiếp vẫn không thể trước tiên tu luyện, vừa mới đả thông yếu ớt kinh mạch cũng không chịu nổi nội lực cao tốc thông qua, không chịu nổi chính phản hai người phương hướng tu luyện kinh mạch sinh ra áp lực. Chỉ có thể tiếp tục cần săn sóc. Ân cần săn sóc, lần nữa ân cần săn sóc. Ai bảo kinh mạch của mình không chịu được như thế đây? Lương Viễn cười khổ không thôi. Ở vào không minh tình trạng Lương Viễn, chuyên tâm ân cần săn sóc kinh mạch, vô tâm chú ý thời gian trôi qua. Cuối cùng, hai con kinh mạch cuối cùng ân cần săn sóc xong. Các cường độ hoàn toàn có thể thừa nhận tu luyện kinh mạch sinh ra áp lực, Lương Viễn lúc này mới dừng tay. Ân cần săn sóc kinh mạch không có phải mục đích là vì song hướng tu luyện kinh mạch. Thời gian không ta được, ngựa không dừng vó. Kế tiếp Lương Viễn vừa dựa theo Bắc Minh Huyền Công tâm pháp, quá chú tâm vùi đầu vào đối với kinh mạch trong tu luyện đi. Cũng may Lương Viễn luyện hóa năng lượng xương mù lấy được nội lực, tổng sản lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng tầng cực cao, tính dai rất mạnh. Cho nên mặc dù Lương Viễn lại là đả thông kinh mạch, lại là ân cần săn sóc kinh mạch, lại là song hướng tu luyện kinh mạch, tốt như vậy một trận đau khổ, này tiêu nội lực đơn giản chỉ cần kiên trì xuống, hơn nữa không thể lộ ra cố hết sức, cũng hầu như không làm sao thấy thiếu. Khi đến để hai con trên cánh tay thủ thái âm phế kinh đã là tu luyện xong lúc đó, luân phiên khổ tu phía dưới, Lương Viễn đắc ý biết đã là hoàn toàn tinh bị lực tận. Sức mạnh của tinh thần tiêu hao hầu như không còn, không minh tình trạng cũng lần nữa không thể duy trì, Lương Viễn đắc ý biết đột nhiên theo không minh tình trạng lui ra. Ý thức đối với thân thể siêu cường cảm giác tự nhiên cũng vượt không gian tan rã. Ngay sau đó, cả người cũng từng tu luyện trong trạng thái lui ra. Chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang lên, toàn thân cùng mệt rã rời tự như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt. Lương Viễn con mắt đều không trợn, đầu một túi, thân thể hơi nghiêng lệch ra, một đầu đâm vào nệm rơm phía trên, trực tiếp đã ngủ. Hoàn thành thủ thái âm phế kinh tu luyện, tâm không lo lắng phía dưới, Lương Viễn một giấc ngủ được là vừa mê vừa say, vừa an tâm vừa giải lao. VB. Lương Viễn đánh một sâu sắc áp, duỗi nguyên một đám thật dài lưng mỏi theo nệm rơm phía trên đứng lên lúc đó, khoảng cách Lương Viễn lần thứ 2 bắt đầu tu luyện thời điểm, đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Tiến vào không minh tình trạng, phát hiện và bắt không biết năng lượng, luyện hóa năng lượng trở thành chân khí, hình thành chân khí của đi, đả thông kinh mạch, ân cần săn sóc kinh mạch, song hướng tu luyện kinh mạch VV một loạt tu luyện dùng đi 6 ngày 6 đêm, cuối cùng vừa ngủ 1 ngày 1 đêm, cộng lại đúng lúc là 7 ngày 7 đêm. Cho nên, Lương Viễn khi tỉnh lại, mở to mắt thăm dò hướng túp lều bên ngoài xem, chỉ thấy bóng đêm như mực, đầy sao lấp lánh, nguyệt hắc phong cao, giết người phóng hỏa sáu. Dừng lại. Chỉnh trôi chạy đây đã chạy đi đâu? Ha ha, lão Lương đầu cái này chạy về đến. Dù sao, Lương Viễn ra bên ngoài xem, là đêm. Chỉ là Lương Viễn hợp với ngủ một ngày một đêm, cả người chính là sảng khoái tinh thần, thần hoàn khí túc thời điểm, thực sự không tiếp tục nửa điểm buồn ngủ. Hơn nữa, Lương Viễn khi trước vừa mới tu luyện có chút thường thành, lấy được giai đoạn tính thành quả, còn cần khoảng thời gian này củng cố tu vi. Cho nên dưới mắt cũng không vội ở tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Viễn vẫn thật là trở thành vô sự có thể làm tình trạng. Bất quá, dù sao 7 ngày 7 đêm thủy không đánh răng. Tuy nói tuyệt đại bộ phân thời gian đều tại đây tu luyện, thân thể tiêu hao cũng không lớn. Nhưng dù sao thời gian quá lâu, trong dạ dày đã sớm trước khang rán sau đó khang, bụng cũng tột gọi không ngừng. Đơn giản đứng lên nhận một ít thức ăn, trước thanh toán ngũ tạng miếu lại nói. Móc ra hộp quẹt, bắt đầu lấy lửa, theo túp lều trên xà ngang tháo xuống một cái thịt khô, đi ra giấy móc vài củ khoai tây. Xách phía trên cháo lần đến phụ cận là nhỏ bên dòng suối, là suối nước, để khoai tây, thịt khô một trận rửa sạch. Chương 0010, bí ẩn chưa được giải quyết. Cảnh tối lửa tắt đèn, ngay cả ánh trăng cũng không có, chỉ có thể đi theo cảm thấy đi, rửa cái không chênh lệch nhiều là được. Nông dân cũng không có nhiều như vậy nói, chú ý đúng là không sạch sẽ, đã ăn rồi không bệnh. Rút ra tùy thân mang theo khoảng trôi đao săn, siêu 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 ánh đao chớp đập phòng, thịt khô, khoai tây biến thành toé xoạt xoạt bay vào trong nồi. Kiếp trước võ thánh, cả đời này thợ săn, trên tay là nhỏ xảo qua nhanh cũng là nhất lưu. Tuy nói lò mò bất quá là bằng cảm thấy cắt mấy khối thịt, dẹp mấy khối khoai tây mà thôi, nhưng cũng là hạ bút thành văn, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. lên trên chạy vài bước, để trong nồi thêm vào thủy. Sở Trương thử, mặt nước vừa vặn không qua khoai tây, thịt khô chỉ độ cao. Quay lại túp lều trước, để trao đặt bếp lò phía trên, đắp kín, trên kệ hỏa khai nấu. Thừa dịp VV sôi công phu, vừa chạy đến địa đầu trong rừng cây, căn cứ ngày bình thường trí nhớ địa điểm, bằng xúc cảm sờ mấy cây hành tây dại ở núi, tỏi dại, vừa hái được vài chùm tiêu dại, táo dại, cầm được bên dòng suối rửa qua. Và như vậy trở về đến túp lều thời điểm, cháo trong khoai tây thịt khô vừa vặn sôi. Sôi, vung muối, đồng thời táo dại hạ nổi, tiếp tục nấu. Thập phần chung sau, tắt lửa, dẹp tốt hành tây dây, tỏi, rác hạt tiêu khắp nơi, một nồi chua cay, nồng đặc, thơm phiêu bốn phía khoai tây thịt khô nổi ra nổi. Ngon lành là ăn được một ngụm, nhắm mắt lại tỉ mỉ thưởng thức thịt khô hương thơm, hành tây dại ở núi thanh cay, dã núi tiêu cay độc, tỏi dại thơm cay, táo dại ngọt chua, khoai tây bùn mềm mại, vài loại hương vị cùng vị hỗn hợp cùng một chỗ, rồi lại sinh ra một cổ đặc biệt ngon. Lương Viễn thoải mái mà ợ no một tiếng, thoải mái cái đó. Ăn no uống đến, đêm dài được yên tĩnh, đêm dài ngủ, thực sự chính là cho phép cất cánh suy nghĩ, trải vớt tư tưởng tốt lúc đó. Lương Viễn cùng quần áo ỉ trụ mà ngồi, bắt chéo hai chân, hai tay giao nhau gối lên sau đầu. Bếp lò trong tàn lửa đã hết, thỉnh thoảng nhảy ra một hai quả đỏ bừng hỏa tinh nhi, Lương Viễn khuôn mặt cũng được ánh bỏ bừng. Trong đầu cất đi lần này tu luyện toàn bộ quá trình, Lương Viễn trong lòng, cái này gọi là một thoải mái a. Chỉ bằng chính mình tàn tu luyện thiên phú, rõ ràng lần thứ hai tu luyện có thể chữa khí, dưỡng khí lần thứ nhất thành công, nhưng lại thành công đả thông và tu luyện hoàn thành thủ thái âm phế kinh. Tốc độ này, nói ra ai mà tin cái đó. Lương Viễn đánh giá một chút, coi như là tiên tiên chi thể, tỉnh mất chữa khí quá trình, nhưng dưỡng khí, hình thành quận đi, đả thông cùng tu luyện thủ thái âm phế kinh, cả xuống phía dưới, cũng phải 2 tháng. Mình rõ ràng chỉ dùng 2 lần tu luyện là hoàn thành. Về phần cụ thể dùng mấy ngày, túp lều trong vừa rồi không có hoàng lịch, Lương Viễn vẫn thật là không rõ ràng lắm. Kỳ thật có hoàng lịch cũng vô dụng, Lương Viễn không có theo trời dưới lên xé, làm theo cũng không biết nói ngày. Đợi ngày mai đi phụ cận nhà người ta túp lều tìm người hỏi một chút sẽ biết. Bất quá chắc chắn không 2 tháng là được. Lương Viễn vừa rồi sờ khoai tây lúc đó, san dị bấm véo véo bên cạnh trong đất bắp cây gậy. Căn cứ bắp thành thục trình độ, Lương Viễn xem chừng, chính mình lần thứ nhất tu luyện còn chưa vượt qua 10 ngày. Kém cỏi nhất tu luyện tư chất là làm ra nhanh nhất tu luyện tốc độ. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, Lương Viễn phi thường rõ ràng, đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì những kia bí ẩn màu xám năng lượng dây. Theo tình hình lúc đó để phán đoán, cái đó năng lượng dây là từ mình trong đồ ăn phát ra. Mà khi thời gian mình ăn là khác nhau bánh bao cùng khoai tây canh. Nói đúng là, bánh bao hoặc là khoai tây canh chính giữa đựng những kia bí ẩn năng lượng. Ngược lại xuống phía dưới, sau đó nói đúng là, lúa mạch cùng khoai tây bên trong đựng những kia bí ẩn năng lượng. Lương Viễn không khỏi nhớ tới mình một vài ngày trước vừa mới thu hoạch cái kia chút ít lúa mạch đến. Mạch cán vừa mịn vừa thấp, lúa mì vừa khoảng lại nhỏ. Cũng như thế một mẫu, đồng dạng hầu hạ pháp, đánh ra tới lúa mạch, luận trồng chất nhi so với nhà người ta tất cả thiếu một nửa, nhưng mà luận phân lượng so với nhà người ta trọn vẹn nặng gấp đôi. Dựa theo Lương Viễn kiếp trước diễn giải, đó là nói, Lương Viễn loại lúa mạch, mật độ là người khác 4 lần. Hơn nữa, Lương Viễn loại lúa mạch, mài ra tới bột mì, làm được cái ăn, cũng đặc biệt cầm đói. Lương Viễn loại khác thu hoạch, cơ bản cũng đều là loại tình huống này, mật độ lớn hơn, càng cầm đói. Các loại cổ quái chỗ, hơn nữa lần này tu luyện chứng kiến, lẫn nhau xác minh phía dưới, Lương Viễn càng thêm xác định vừa rồi kết luận cái đó bí ẩn năng lượng là xuất từ ở mình loại ra tới những kia lương thực. Sau đó, cái đó lương thực trung thần bí năng lượng lại là từ đâu mà đến đây? Năm đó cha mẹ khi còn tại thế, cũng như thế cái đó, loại ra lương thực cùng nhà người ta cũng giống nhau. Cha mẹ qua đời ở phía sau, mình còn nhỏ, các hương thân giúp đỡ mình chăm sóc cái đó, loại ra lương thực cũng đều hết thảy bình thường. Cho đến mình lớn lên, chính tay trồng trọt cái đó lúc đó, đánh ra lương thực mới có lúc trước biến hóa. Còn có, nha đầu nhà, nguyên lai trúc đại gia mình loại lúc đó, hết thảy bình thường. Về sau mình tiếp nhận ở phía sau, loại ra lương thực cũng bắt đầu biến hóa. Trước kia Lương Viễn, mặc dù nghĩ rằng chuyện này kỳ quái, thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Nhưng mà thức tỉnh rồi võ thánh ý thức ở phía sau Lương Viễn, là từ đó bắt đã đến có chút tin tức. Hiện tại xem ra, lương thực bên trong đích những kêu bí ẩn năng lượng, hẳn là cùng mình thoát không khỏi liên quan. Nếu không mình không đối với năng lượng này có cảm giác thân thiết, tại luyện hóa lúc đó cũng không khinh địch như vậy liền thành công. Một chuyện thực, vừa trái lại bằng chứng cái đó năng lượng cùng mình có lớn lao sâu xa. Lương Viễn vững tin, tại chính mình giao trong thân thể, nhất định cất giấu có chút mình không biết bí mật. Chính là chỗ này chút ít bí mật, làm cho thân thể mình chính giữa có được và phóng xuất ra có chút mình không biết cũng vô pháp ứng dụng bí ẩn năng lượng. Mà chút ít năng lượng lại có thể bị những kia thường xuyên cùng mình liên hệ thực vật hấp thu và chuyển hóa. Chuyển hóa qua năng lượng ứng với những kia màu xám năng lượng dây. Cho dù là trải qua thực vật chuyển hóa, cái đó năng lượng dây bên trong đích năng lượng vẫn đang đơn giản không thể là đối với riêng họ sử dụng. Lương Viễn vừa rồi cẩn thận cảm ứng qua, bởi vì không có phải ở vào không minh tình trạng hạn, ý thức của mình căn bản không thể nội thị, không thể cảm giác cái đó năng lượng dây tồn tại. Cảm ứng ít hơn, tự nhiên thì chưa nói tới cái gì hấp thu luyện hóa. Khi trước mình may mắn bắt và luyện hóa cái đó năng lượng dây, thuận lợi kết xuất trong cơ thể thứ nhất dây nội lực, dùng cái này hình thành nội lực quận đi và tu luyện hoàn thành thủ thái âm phế kinh, cái đó tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Hoặc là nói là dưới cơ duyên xảo hợp kết quả, không có được phổ biến tính. Nếu muốn lần nữa lợi dụng cái đó năng lượng, trừ phi mình lần nữa tiến vào không minh tình trạng. Nếu không cũng chỉ có chờ mình nội công đột phá đệ tử trọng, tiến vào cảnh giới tiên thiên, có thể nội thị lúc đó, phòng trừng cũng có thể lợi dụng cái đó năng lượng tu luyện. Nhưng mà không minh tình trạng, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tình trạng, không phải nói vào là dễ dàng như vậy vào. Và cảnh giới tiên thiên cũng không phải ngắn hạn có thể thực hiện, cần đáng kể tu luyện 5 tháng. Xem ra sau này tự mình nghĩ tiếp tục lợi dụng cái đó bí ẩn năng lượng rất nhanh tu luyện, phải không cũng có thể có. Lại nói, dù cho cái đó năng lượng có thể là mình sử dụng, nhưng mỗi lần đoạt được, thật sự là quá ít. Dùng làm lời dẫn luyện hóa xuất thể bên trong đúng một tia nội lực, cũng miễn cưỡng đủ. Nếu như nói dùng nó đến duy trì hàng ngày tu luyện, tuyệt đối là như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Hơn nữa, với đem đến từ mình công lực càng ngày càng thâm hậu, mỗi lần tu luyện phải cần năng lượng có càng ngày càng nhiều, và mình mỗi lần theo trong đồ ăn đạt được bí ẩn năng lượng tổng sản lượng lại sẽ không gia tăng. Cung cầu ở giữa chênh lệch có càng lúc càng lớn, thì càng không có được thực tế ứng dụng giá trị. Bất quá, nếu như có thể để mỗi lần theo trong đồ ăn đoạt được bí ẩn năng lượng luyện hóa thành nội lực, dung nhập nội lực của mình bên trong, đối với mình nội lực uy lực nhất định sẽ có rất lớn đề cao là được. Cái đó năng lượng đối với chính mình lớn nhất đắc ý nghĩa, không có phải đề cao nội lực tổng sản lượng, mà là tăng lên nội lực chất lượng. Chương 0011, tiểu thử thân thủ. Về phần thân thể mình trong bí mật rốt cuộc là cái gì, Lương Viễn cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ, ít nhất dưới mắt không muốn miệt mài theo đuổi. Tại đốn ngộ không minh tình chẳng hạn, mình cũng không có phát hiện manh mối gì. Bình thường tu luyện tình chẳng hạn, thì càng không có khả năng có cái gì phát hiện. Tu luyện phía trên chuyện tình xem như đã đi đến quỹ đạo, về sau chỉ cần mỗi ngày kiên trì tu luyện, công lực tự nhiên sẽ càng ngày càng tăng. Thân cái lưng mỏi, như thế vô sự có thể làm, Lương Viễn tinh thần đầu bắt đầu có một số chuẩn mất là Lương Viễn muốn nha đầu. Đến mai ban ngày về nhà một chuyến, trở về nhìn nha đầu, Lương Viễn cho mình sắp xếp nổi lên sáng ngày mai nhật trình. Bất quá dù sao cũng là sáng ngày mai ban ngày chuyện, bây giờ vấn đề là đêm nay phía trên làm như thế nào luộc. Ngủ đi, vừa ngủ không được, tu luyện đây, vừa mới xuất quan. Lương Viễn thật sự là nghĩ không ra làm chút gì hảo. Đều đặn là vô sự có thể làm, đơn giản không bằng đi thử thử mình vừa mới tu luyện ra tới nội lực, nhìn cái đó hoàn toàn mới nội lực, uy lực rốt cuộc như thế nào. Ở đầu đất trong rừng cây, Lương Viễn tuyển một gốc cây một người thô đều đặn thật lớn cây. Tay phải ngón tay cái đặt tại trên cành cây, nội lực phun ra, một đường chỉ lực điểm ra ngoài. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, sau đó không có động tĩnh. Mượn tinh quang, Lương Viễn túi người cẩn thận xem xét phía dưới, là không khỏi hít không khí trở lại. Chỉ thấy một trong suốt lỗ thủng, cả đối với mặc một người nhiều thô thật lớn cây. Mặt ngoài vết thương êm thấm, bóng loáng, cửa động hai đầu phẩm chất đều đều. Phản phất vừa mới chỉ lực xuyên thủng không phải là một gốc cây một người nhiều thô thật lớn cây, mà là đi qua một khối đầu hũ như nhau và dễ dàng. Các hời hợt trình độ, ngay cả bạo phá thanh âm đều không có. Ai ra mắt cắt qua đầu hũ có phát ra âm thanh. Thật kinh người chỉ lực, thật bá đạo nội lực. Lương Viễn cũng là liễu lưỡi không thôi. Lương Viễn đối lập một chút, cho dù là kiếp trước nội lực thập bát trọng mình, dùng võ thánh tôn sư, phát ra cũng như thế công lực chỉ, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi. Nhưng là bây giờ nội lực của mình chỉ có điều vừa mới bước vào đệ nhất trọng mà thôi, cũng như thế công lực chỉ, uy lực dĩ nhiên đồng nhất vị võ thánh ngang hàng. Thân nội lực bá đạo mạnh mẽ trình độ, có thể được nhìn thấy. Nếu tu vi đạt tới võ thánh cảnh giới, càng không biết có cường thành bộ dáng gì nữa. Vốn là muốn thử lại lần nữa trường lực, chỉ là Lương Viễn toàn thân kinh mạch, chỉ đả thông một cái thủ thái âm phía kinh, nội lực vẫn không thể vận đến trên hai tay, cũng chỉ hảo thôi. VV toàn thân kinh mạch đả thông hơn nữa tu luyện xong, Lương Viễn liền có thể tùy ý dẫn đạo nội lực phát chiêu. Quay lại túp lều nơi, lại là ỷ trụ mà ngồi. Lương Viễn lại một lần nữa bắt đầu rồi tổng kết. Tu luyện a, phải nhiều tổng kết, dạng này mới có thể thiếu đi đường quanh co. Lương Viễn đếm trên đầu ngón tay, chục con phân tích, mình nội lực mạnh mẽ như thế là nguyên nhân. Đầu tiên, đúng là chút ít bí ẩn năng lượng công lao. Với những tiêu bí ẩn năng lượng cao như vậy tầng, luyện hóa ra tới nội lực, cường là chẳng có gì, không mạnh mẽ là việc lạ. Đáng tiếc, về sau mình không thể lần nữa mượn nhờ cái đó bí ẩn năng lượng tu luyện, nơi ưu thế có dần dần đánh mất. Cho đến mình bước vào cảnh giới tiên thiên, cái này ưu thế mới có thể khôi phục. Tiếp theo, chính mình chút ít nội lực là mình mượn đốn ngộ tình trạng đối với ý thức tăng thêm, vận dụng cường đại đắc ý biết luyện hóa những kia bí ẩn năng lượng mà đến. Ý thức luyện hóa đoạt được nội lực, bản thân là so với bình thường nội lực cường gấp đôi có thừa. Chỉ là, một cái ưu thế cũng là không được phục chế. Muốn phục chế cũng có thể, nội công tu vi đạt tới thập lục trọng lại nói. Cái nguyên nhân thứ ba, hẳn là công pháp là nguyên nhân. Bác Minh Huyền công loại này cấp cao nhất công pháp, tu luyện ra tới nội lực, tự nhiên muốn so với bình thường nội lực mạnh mẽ nhiều lắm. Ba loại nguyên nhân đồng thời dưới tác dụng, sáng tạo ra mình một thân biến thái nội lực. Nhất trọng nhập môn nội công tu vi, luận lực phá hoại, là đạt đến tứ trọng sơ kỳ cường độ, trọn vẹn siêu việt ba người đại cấp bậc. Bất quá, với mình tu luyện tiếp tục, trước hai con ưu thế đem không còn tồn tại, chỉ có điều thứ ba ưu thế còn có thể tiếp tục phát sinh tác dụng. Đến lúc đó, ưu thế của mình sẽ không lớn như vậy. Bất quá, ít nhất mình đan điền hoạch tâm buồn nguyên nội lực, chỉ dùng để ý thức luyện hóa những tiêu bí ẩn năng lượng mà đến. Coi đây là cơ sở, ngày sau tu luyện ra tới nội lực, bao nhiêu đều cất giữ bây giờ nội lực năng lượng chút tính, uy lực hay là có thể so với bình thường nội lực rất mạnh nhiều. Chỉ là ưu thế không có phát hiện tại như vậy cách xa mà thôi. Dạng này kỳ thật đã rất tốt, làm người không thể quá tham không có phải. Có ưu thế tổng so với không ưu thế cường, thấy đủ thường âm nhạc a. Một phen phân tích tổng kết xuống phía dưới, Lương Viễn trên khuôn mặt cười tủm tỉm, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Cũng không biết là hắn bình tĩnh đây, hay là hắn đang ngồi xạo lộn. Dù sao lão Lương đầu là cảm thấy nha khá được tiện nghi khoe mã, là vô sỉ. Lương Viễn mái hiên đang tại tư tưởng phía trên hưởng thụ cuộc sống đây, vẻ mặt say mê. Đột nhiên, một hồi bịch bịch trầm trọng tiếng bước chân nương theo một hồi răng rắc nhánh cây gãy thanh âm truyền tới. Có dã thú, là gấu chó. Vừa nghe thanh âm này, thôn Thanh Dương số một thợ săn Lương Viễn trước tiên làm ra phán đoán, đây là gấu chó hạ sơn đoạt lương thực đến đây. Lương Viễn một bước xa chui lên túp lều, tháo xuống cung tiễn, trở lại nhảy dựng đến trên mặt đất, hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng chạy vội mà đi. Tiến vào rừng cây ít hơn 200, một đen xì bóng dáng liền vào Lương Viễn tầm mắt. Chính là một đầu con gấu đen, một đường đụng ngã lăn một chút cũng không có số đích hoa cỏ bụi cỏ, chậm rãi từ từ mà thẳng bước đi tới. Nhìn thấy phía trước bên cạnh ngăn lại đường đi Lương Viễn, gấu chó phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, người lập mà dậy, đứng thẳng hắc ảnh khoảng chừng hơn 2 mét cao. Xem ra, đây là một đầu trưởng thành gấu chó, từ nơi này thân cao để phán đoán, thể trọng tuyệt đối vượt qua 1000 cân. Gấu chó da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, có bơi lội, có thể ở trên cây, cự ly ngắn chạy nước rút nhanh hơn tuấn mã. Tự lành năng lực rất mạnh, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, chỉ cần đầu lưỡi có liếm đến miệng vết thương, đều có thể rất nhanh khép lại. Quan trọng hơn là thằng nhãi này cũng thuộc về cái loại nảy cái thuốc hút phía trên cưỡng loại. Càng là bị thương xông đến càng hung, cũng không biết chạy trốn hàng loạt. Nếu như không thể một kích giết chết, kế tiếp là cái không chết không bỏ kết cục, cho đến song phương có một phương ngã xuống mới thôi. Thợ săn trong đó có một heo hai gấu tam láo hổ diễn giải, gấu chó cũng xếp hạng con cọp phía trên, có thể thấy được gấu chó có nhiều khó chơi. Lương Viễn đúng một cái ý niệm trong đầu cũng không phải giết chết này đầu gấu chó, mà là có đuổi đi tận lực đuổi đi quên nó. Dù sao gấu chó cũng là vì sinh tồn. Gấu chó ngủ đông khi trước cần đại lượng thức ăn chuyển hóa thành dày đặc mỡ, cho nên mới chạy tới thai họa hoa màu, coi như là tỉnh có thể nguyên. Cho nên trước tiên Lương Viễn thật cũng không động sát tâm. Lương Viễn lặng lặng đứng yên ở gấu chó phía trước hơn 10 thước chỗ, cùng gấu chó rằng co lấy. Bây giờ chỉ cần Lương Viễn biểu hiện ra cho dù là tí xíu sợ hãi cùng lùi bước, ngay lập tức sẽ lọt vào gấu chó công kích. Căn cứ Lương Viễn dĩ vãng kinh nghiệm, chỉ cần mình biểu hiện được cũng đủ trấn định, tỉnh táo, tự tin, vậy rằng co phía trên 1-2 phút, chỉ cần không phải quá đói khát hoặc là đã từng bị thương người, đại đa số dưới tình huống gấu chó đều thối lui. Chỉ là lúc này đây con gấu chó này giống như cùng Lương Viễn dính chắc rồi tựa như, một gấu một người mắt to chừng đôi mắt nhỏ rằng co hơn 2 phút đồng hồ, con gấu chó này không có chút nào thối ý hơn nữa càng phát ra có vẻ sao động bất an, tùy thời đều có phát động công kích khả năng. Chương 0012, niềm vui ngoài ý muốn. Xem địa bộ này, con gấu chó này là Vương Bát An quả cân quyết tâm mà chuẩn bị cùng Lương Viễn chết giật đầu. Mẹ nó, gặp là ăn sống. Lương Viễn cười khổ trong lòng quăng câu kiếp trước giang hồ tiếng lóng đánh thì đánh a, lão tử còn sợ ngươi nữa sao? Lương Viễn cả đời này sinh sống bình thản yên lặng, mặc dù kiếp trước đắc ý biết thức tỉnh, nhưng sát tâm cũng không phải là nặng. Kết quả thật vất vả phát một hồi thiện tâm, gấu chó xảy ra không lĩnh tỉnh. Lương Viễn thực chất bên trong đến từ võ thánh sát phạt quyết đoán cái kia cổ hung ác nhiệt tình, mới đó mà đã sau đó lên đây. Nếu không thì sẽ không động thủ là hướng trong chết trình, đây chính là kiếp trước Lương Viễn lưu lạc ngân hà hơn 300 năm tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn. Lương Viễn phi tốc dương cung lắp tên, trong đêm tối cũng thấy không rõ, chỉ có thể bằng cảm thấy, ba tên liên châu, đối với gấu chó trước ngực một mảnh nguyệt nha hình lông trắng sau đó bắn ra ngoài. Ba mũi tên sả ngừng, cũng không nhìn kết quả, trong chớp mắt bay ngược. Gấu chó da dày thịt béo, sinh mệnh lực rất mạnh. Chỉ bằng bắt tay vào làm bên trong bình thường cường cung, cho dù là bắn trúng trước ngực nguyệt nha nơi ngay trái tim yếu hại, một lát cũng chết không được. Bị thương manh thú là nguy hiểm nhất. Vô luận tốc độ, lực lượng đều chưa từng có bạo phát. Trước khi chết dốc sức liều mạng một kích, tuyệt đối là thứ nhất sinh bên trong đỉnh phong nhất một kích. Cho nên, kinh nghiệm phong phú Lương Viễn xạ xong tên trong chớp mắt bỏ chạy, tuyệt không có thể ở gấu chó nhất bạo ngược lúc đó cùng choáng chết giật đầu. Gấu chó đã trúng 3 mũi tên, Lương Viễn tiến pháp cực chuẩn, 3 mũi tên cũng là thấu ngực mà vào, thẳng vào trái tim. Chỉ là con này quá mạnh mẽ tăng lên, mặc dù Lương Viễn sử dụng ở 4 thạch cường cung, hơn nữa tên đã suy tâm, nhưng mà cường đại sinh mệnh lực chèo chống này đầu mãnh thú trong khoảng thời gian ngắn ngang nhiên không chết, vẫn còn gào thét đuổi giết Lương Viễn. Lương Viễn lợi dụng mình càng thêm linh hoạt ưu thế, đi vào mèo, cuốn cây chạy động, cùng gấu chó đánh du kích, từng điểm đánh bóng gấu chó sinh mệnh lực. Lương Viễn sau lưng, thình thình chấn động nổ mạnh không ngừng. Là gấu chó cuồng tính đại phát, không tránh không né trực tiếp đuổi theo. Ven đường ôm hết thô thật lớn cây đều bị chặn ngang đụng gây, cao lớn tán cây ầm ầm ngã xuống đất. Rất lớn trùng kích lực dưới tác dụng, phu cận mặt đất tại trong tiếng nổ vang chấn động không thôi. Kịch liệt chấn động rơi vào tay Lương Viễn hai chân phía trên, chấn đắc Lương Viễn hai cái đuổi tô tô run lên. Gấu chó tại tử vong rất là uy thế dưới sườn. Thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực phát tiết ngập trời hận ý, thế đem giết nó Lương Viễn toi ở dưới lòng bàn tay. Giận dữ chi vì thế, quả là như điều này. Lương Viễn cũng là liễu lơi không thôi, xuất sinh này thật đúng là sôi sục a. Bất quá gấu chó đau khổ càng hoan, Lương Viễn trong lòng ngược lại là càng nắm chắc nhi. Người sống trên núi lo cái này tình trạng gọi tăng mạng. Càng là tăng mạng, càng là nói rõ sinh mệnh đã đến cuối cùng, càng là tăng mạng, bị chết càng nhanh. Lương Viễn hết sức chăm chú, càng thêm cẩn thận chạy động, trốn tránh, không dám có chút chủ quan. Càng là đến cuối cùng thời khắc, càng là thêm chú ý nếu tại mắt thấy là thắng lợi cuối cùng trước mắt, bị đại gia hỏa thổi mạnh cọ, vẫn không thể ruột đã là hối hận thanh sao. Tại Lương Viễn là nhỏ tâm không dưới trận, con gấu chó này sinh mệnh lực tại kịch liệt tiêu hao. Không ngừng phun ấm áp huyết dịch giống như máy gieo hạt vậy, một đường truyền bá rơi vãi này đầu gấu chó sinh mệnh lực. Với sinh mệnh lực cực nhanh, đưa cho này đầu cự thú rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng càng ngày càng nhỏ xíu. Nay đầu gấu cho sinh mệnh lực rốt cục tiêu đốt đã đến cuối cùng, tiêu hao hầu như không còn. Cho đến cuối cùng, con này bi tình thật lớn gấu chó cũng không thể lập bàn. Chỉ có thể mang theo ngập trời hận ý, vô cùng tiếc nuối cùng với vô hạn lưu luyến, đột nhiên bạo kêu hú một tiếng, một lần cuối cùng lập mà dậy, vỗ một trưởng hoành tại một gốc cây hai người ôm hết thô trên cây cự thụ. Sau đó là một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển đại thụ với gấu chó đồng làm một lửa cầm ầm ngã xuống đất. Cường hãn và chấp nhất sinh mệnh bạo phát nó sinh mệnh cuối cùng huy hoàng, rốt cục cầm ầm ngã xuống đất. Đôi mắt nhỏ trong, sinh mệnh vẻ vang dần dần âm u sáu. Lương Viễn bảo trì cảnh giác, đợi có một lát, gấu chó không có cái gì động tĩnh. Vì xác nhận những người kia đã chết đấu, Lương Viễn lò mò đối với gấu chó đầu địa điểm vừa bắn mấy mũi tên, còn không có bất kỳ phản ứng nào, Lương Viễn lúc này mới cất bước đi tới. Nhưng toàn bộ thân hình cơ thể vẫn còn bảo trì vừa phải khẩn trương, tuy thời cũng có thể bạo phát đào tẩu. Cẩn thận vô hại a. Cuối cùng lật thuyền có nhiều việc đi, đề phòng chút tổng không chỗ xấu là a. Đến gấu chó trước mặt, xác nhận những người kia đã hoàn toàn đều chết hết, Lương Viễn lúc này mới yên lòng lại. Gấu chó thi thể bị đại thụ thân cây đặt ở phía dưới. Lương Viễn kéo đi gấu chó một chân gấu dùng sức ra bên ngoài kéo, muốn đem gấu chó thi thể theo dưới đại thụ bên cạnh túm ra đến. Gấu chó bản thân thì có 1.300 cân, bên trên vừa đè nặng một gốc cây hai người ôm hết thô thật lớn cây. Lương Viễn sử xuất khí lực cả người, cũng không có túm động. Lương Viễn dưới tình thế cấp bách, kiếp trước đích thói quen, tự nhiên mà vậy trong đan điền nhắc tới nội lực, công đi hai tay, một tiếng hét to, ra sức kéo một phát. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Lương Viễn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, trong tay cũng gắt gao cầm lấy bàn chân gấu, đã đem gấu chó theo dưới đại thụ bên cạnh kéo ra. Hoàn thành sứ mạng nội lực cũng tự nhiên mà vậy dọc theo thủ thái âm phế kinh kinh mạch trở về đan điền. Nhưng mà ngay tại nội lực hướng đan điền chạy trở về trong nháy mắt, Lương Viễn đột nhiên cảm giác được hai tay ngón tay cái lối vào thiếu thương huyệt nhảy dựng, lại có một cổ năng lượng theo gấu chó trên thân tuôn ra, xuyên thấu qua thiếu thương huyệt, đi theo trở về nội lực phía sau, đầu đuôi tương liên dọc theo thủ thái âm phế kinh vọt vào Lương Viễn đan điền. Với này cổ lạ lẫm năng lượng xông vào đan điền, Lương Viễn trong đan điền chân khí cuộn đi nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi sau đó đột nhiên ra tốc xoay tròn. Chân khí cuộn đi chung quanh hấp lực tăng lên rất nhiều, lạ lẫm năng lượng lưu lối vào vượt không gian bị hít vào trung tâm cuộn đi. Với cuộn đi phi tốc xoay tròn, lạ lẫm năng lượng lưu bị liên tục không ngừng mà hút nhập cuộn đi, giống như há miệng tại toát một cây thật dài mì sợi vậy. Cùng lúc đó, chân khí cuộn đi cuối cùng kỳ một chút chỗ, một cổ gần như trong suốt xương mù bị liên tục không ngừng mà quăng ra. Cảm ứng được cái đó trong suốt xương mù, Lương Viễn không khỏi toàn bộ thân hình chấn động, cái đó xương mù rõ ràng là học viên mới nội lực. Lương Viễn vượt không gian sau đó minh bạch tiền căn hậu quả. Bác Minh Huyền Công cũng quá bá đạo. Rõ ràng có thể hấp thu gấu cho trong thân thể lưu lại sinh mệnh lực cho mình dùng, luyện hóa thành bản thân nội lực. Không chỉ có hấp thụ người nội lực, còn có thể hấp thụ động vật sinh mệnh lực. Phòng trưng rất có thể ngay cả cánh mạng con người có sức cũng sẽ bị hấp thụ a. Không biết có thể hay không hấp thu thực vật sinh mệnh lực đây. Lương Viễn đã bó tay rồi, đây quả thực là tà đạo công pháp. Lo nó là gì công pháp đây, dùng tốt là được a. Lương Viễn kiếp trước, trùng sao liên bang đời trước, có một vị vi nhân nói qua, mặc kệ mèo đen trắng mèo, có thể bắt ở chuột đúng là hảo mèo. Lương Viễn sâu chấp nhận, công pháp không thiện ác, duy người phân ra chính tà, không hơn. Lương Viễn trong đan điền, những kia liên tục không ngừng bị luyện hóa ra tới học viên mới nội lực, tại cuộn đi hấp lực dưới tác dụng, nhanh chóng dung nhập đã đến chân khí cuộn đi trong đội ngũ, trở thành chân khí cuộn đi một bộ phận, không ngừng lớn mạnh chân khí cuộn đi đội ngũ. Với chân khí cuộn đi lớn mạnh, luyện hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tạo thành một tốt tuần hoàn. Rất nhanh, Lương Viễn thiếu thương trên huyệt, không lần nữa có sinh mạng có sức dũng mãnh bảo. Chân khí cuộn đi xoay tròn lúc này mới dần dần chậm lại, cho đến khôi phục bình thường tốc độ, sau đó ổn định lại. Lại nhìn bây giờ chân khí cuộn đi đã lớn mạnh gấp đôi có thừa. Nói cách khác, trải qua lúc này đây hấp thu, luyện hóa gấu chó sinh mệnh lực, Lương Viễn nội lực gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Thật đúng là vô tâm trồng, niềm vui ngoài ý muốn a. Chương 0013, phái miệng A Khải. VV tất cả đây hết thảy đều kết thúc, Lương Viễn phát hiện, tu vi của mình đã đến đệ nhất trọng trung kỳ. Tốc độ này thật đúng là không nói a. Bác Minh Huyền Công như thế bá đạo, chắc không được công pháp đã nói có thể hấp thu các loại công lực. Chiếu như vậy cái ăn sạch pháp, nếu mặc kệ nhìn thấy ai, chỉ cần so với chính mình yếu đích đã là hấp thụ một trận, công lực tăng trưởng chẳng phải là cùng ngồi hỏa tiễn như nhau tiêu thăng. Nghĩ tới đây, Lương Viễn vội vàng đem để tay đã đến bên người ngã xuống đất trên cành cây. Ngón tay cái thiếu thương huyệt nhắm ngay thân cây, nghịch vận Bắc Minh Huyền Công, nhìn có phải không ngay cả đại thụ sinh mệnh lực cũng có thể hấp thu. Nếu có thể hấp thu, vậy cũng lợi nhuận đại phát rồi. Núi Thanh Dương đầy khắp núi đồi thật lớn cây, lần lượt sắp xếp nhi hấp thụ lần như lời nói, Lương Viễn phòng trừng công lực của mình trực tiếp đều được vượt qua thứ 20 nặng. Ngẫm lại đã là nghĩ rằng khả năng không lớn, nếu như dạng này cũng được như lời nói, công lực không khỏi tới cũng quá dễ dàng, trên đời nào có tốt như vậy chuyện. Là mình quá ý nghĩ hao huyền. Sự thật cũng đúng như Lương Viễn đoán liệu, Bắc Minh Huyền Công gì cũng không có hấp thụ đến. Xem ra, ít nhất nội lực đệ nhất trọng Bắc Minh Huyền Công thì không cách nào hấp thu thực vật sinh mệnh lực. Thu hồi Bắc Minh Huyền Công, Lương Viễn cũng là có chút ít nghĩ mà sợ. Vừa rồi tâm tình của mình đã bắt đầu táo bạo, lại muốn một bước lên trời. Điều này nói rõ tâm cảnh của mình đã có chút ít buông lỏng, có thể quá nguy hiểm. Tuy ý loại tâm tính này phát triển, tẩu hỏa nhập ma đều cũng có khả năng. Khá tốt mình hai đời đắc ý biết đủ cường đại, tâm trí kiên định, lúc này mới kịp thời tỉnh ngộ, không ra cái gì đừng rẽ. Cũng là công lực tăng trưởng quá nhanh gây họa. Xem ra Bắc Minh Huyền Công mặc dù tốt, nhưng đối với người tâm tính cùng ý chí yêu cầu là cực cao. Nếu không, phi tốc tăng trưởng công lực thật sự là dễ dàng khiến người bị lạc tại đối với lực lượng vô hạn khao khát bên trong không thể tự thoát ra được. Cuối cùng tránh không được muốn rơi cái tàu hỏa nhập ma, khí tán công tiêu kết cục. Lương Viễn tránh ngày ba tỉnh hồ mình đây, đông nhiên một hồi tiếng bước chân chuyển đến, Lương Viễn nhanh chóng đứng dậy, hỏi một tiếng ai? Là A Viễn? Là ta, A Khải. Người không sao chớ? Đang khi nói chuyện, người đến đã đến gần, ánh lửa lóe lên, đánh sáng hộp quẹt, trong ngọn lửa chiếu ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Trông thấy đối diện Lương Viễn, A Khải rõ ràng thở dài một hơi khá tốt, ngươi không có việc gì là được rồi. Người kia gấu chó đây. Ta nói A Viễn cái đó, ngươi đừng có mạng nữa à, một người là dám trêu chọc cái loại lầy đại gia hỏa. Ta ở túp lều trong đang ngủ say đây, kết quả ngươi bên này làm lớn như vậy động tĩnh, đất rung núi chuyển. Còn có gấu cho tiếng kêu, vừa nghe là bị thương. Ta đã nhanh chóng hướng ngươi chạy, nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng là không có tới đêm. Bất quá ta ngược lại thật hy vọng tiểu tử ngươi đưa cho gấu chó đưa cho vỗ, như vậy ta đã có thể theo đuổi tiểu nguyện, ha ha sáu. Đều không bê bê. Lương Viễn nói, A Khải người này đã bùm bùm nói một tràng, đông một cái cào tây quét qua cây chổi. Dài dòng là dài dòng một chút, Lương Viễn ngược lại nghe rõ. Cảm tình là mình bên này khó khăn động tĩnh quá lớn, để tiểu tử này đưa cho đưa tới. A Khải thiệt nóng tâm, trưởng nghĩa, Lương Viễn hay là cảm kích. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, muốn đối mặt một con trưởng thành gấu chó, cũng phải cần mấy người thợ săn liên thủ, hơn nữa mang lên chó săn, mới có thể để gấu chó bước lui hoặc là bắn chết. Và Lương Viễn lần này tình huống, dù cho tăng thêm A Khải, cũng chỉ bất quá là hai người. A Khải còn có thể không nói hai lời đi tới, phần nhân tình này Lương Viễn hay là tất phải lãnh. Lương Viễn không nói hai lời, đi lên phanh làm một quả đấm, trực tiếp để A Khải đánh một đít ngồi chồm hổm nhi, hộp quẹt cũng ngã gần tay. Tiểu tử, ra khẩn có phải không? Dám ở ta trước mặt đề cập theo đuổi nha đầu, hh6. Cái này là kết cục. Trên núi người trẻ tuổi, mỗi người nhanh nhẹn dũng mãnh, biểu đạt hữu nghị phương thức cũng là như vậy có xâm lược tính. Xoay tay lại chỉ bên cạnh gấu cho thi thể, Lương Viễn hh gâm hiểm cười nói tiểu tử, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Một con gấu cho mà thôi, thiện tay sau đó giết. Lương Viễn tránh tún dễ chịu đây, đột nhiên cảm giác được nói đó có chút ít không đúng nhi. A Khải tiểu tử này làm sao đống nhiên phản tính như vậy yên tĩnh, quả là không cãi lại, mặt trời có phải không đánh phía tây ra. Mượn hộp quẹt ánh lửa, Lương Viễn thấy A Khải thẳng vào nhìn gấu chó thi thể phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, sau đó vừa chuyển thành cười trộm. Ngược lại để Lương Viễn khó khăn hồ đồ rồi. Cô đơn hảo hiểu rõ. Nhất định là người này trông thấy mình rõ ràng một người săn giết một đầu gấu chó, biết rõ cũng lần nữa tranh giành bất quá mình. Tâm tình nếu có thể hảo mới là lạ. Nhưng mà, cười trộm Lương Viễn là phạm hồ đồ rồi, tiểu tử này cười cái gì? Mượn hộp quẹt ánh lửa, Lương Viễn cẩn thận dò xét A Khải, muốn từ tiểu tử này biểu tình phía trên tìm ra chút manh mối. Ánh lửa, càng ngày càng sáng ánh lửa sáu. Bởi, Lương Viễn thoáng cái minh bạch. Nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng gấu chó vốn sẽ không dài hơn đôi ngắn ba, đã đốt không sai biệt lắm, mắt thấy sẽ đốt tới gấu trên người. Nguyên lai, Lương Viễn vừa rồi một quả đấm xuống dưới, A Khải tạo cái đít ngồi chồm hổm nhi, kết quả hộp quẹt ngã buông tay. Hảo chết không chết này hỏa sổ con sẽ ra là bay đến Lương Viễn sau lưng gấu chó cái đuôi phía trên sáu. Bởi, ta gấu chó ra a. Lương Viễn kêu to tiến lên, theo ngã xuống đất tán cây phía trên bẻ một cây nhánh cây, một trận quật, tốt xấu xem như để hỏa đưa cho đập diện. Khá tốt, gấu chó ra không làm sao đốt tới, không làm sao ảnh hưởng giá tiền. Ta nói A Khải, ngươi choáng quá hẹp hỏi nhi đi à nha. Rõ ràng nhìn thấy, rõ ràng không đề cập tới tình ta. Lương Viễn quay đầu lại nhìn chỗ ấy ôm bụng nhìn có chút hả hê cười ha ha A Khải, có một số hổn hển nói nếu ta ra gấu bị cháy hỏng, hh6. Khẳng định có tiểu tử ngươi dễ chịu. A Khải cũng không còn ý Lương Viễn áp chế, miệng nết lên dẹp, làm sao được? Đi tiểu tử ngươi đánh ta một đấm, lại không được ta trả thù a. Hơn nữa, có xem ta tình địch tổn thất chút tiền gì, ta còn là tương đương vui vẻ a. Ha ha sáu. Nói xong, thằng ngãi này rõ ràng vừa nhịn không được bật cười lên. Lương Viễn cũng cầm cái này lưu manh không có cách, cũng chỉ có thể hậm hực nhận không may. Thấy Lương Viễn một bộ hàm răng ngứa rồi lại không thể không làm gì được bộ dạng, A Khải càng thêm vui vẻ, có vẻ đã đem cũng đã không thể theo đuổi nha đầu chuyện đưa cho quên. Kỳ thật Lương Viễn cũng là biết rõ A Khải trong lòng mất mát, cho nên mới cố ý làm giá hổn hển bộ dạng. Mặc dù không thể căn bản giải quyết vấn đề, nhưng ít ra khả năng giúp đỡ A Khải thông thẳng một chút trong lòng phẫn uất. Chờ thêm gần, một lúc sau, tự nhiên thì không có việc gì. Đã là một thôn, từ nhỏ ánh sáng dưới đáy lớn lên, cũng là bạn tốt, không cần phải nhận sau đó cương. Khả năng giúp đỡ Lương Viễn hay là có trợ giúp. Hai người tránh âm thầm phân cao thấp nhi công phu, bên kia vừa vang lên tiếng bước chân, là phía tây canh đồng Lưu Đại Thúc đi tới. Không cần phải nói, tự nhiên cũng là bị Lương Viễn gây ra động tính đưa cho kinh động đến. Thôn Thanh Dương dân phong thuần phác, thôn dân phòng phần lớn quan hệ họ hàng mang cố, giữa lẫn nhau cảnh gác. Cũng là một nhà có chuyện, mọi người hỗ trợ. Lương Viễn bên này bị gấu chó tập kích, liên tiếp Lương Viễn canh đồng, phía đông A Khải, phía tây Lưu Đại Thúc sau đó đã là lần lượt đã đi tới. Lưu Đại Thúc chứng kiến hiện trường, đơn giản hỏi Lương Viễn chuyện đã trải qua, cũng là thổn thức không thôi. Vỗ vỗ Lương Viễn bả vai A Viễn cái đó, được à, tiểu tử ngươi bản này chuyện là càng đến càng lớn, đều nhanh vượt qua cha mày năm đó. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Chúng ta thôn Thanh Dương có thể chỉ thân săn giết gấu chó, thì phụ tử các ngươi. Đáng tiếc, chân núi đại ca sáu. Khục, xem ta tấm phá miệng, không nói, không nói. Lưu Đại Thúc nói xong con mắt cũng là có chút ít phát tầm ướt đúng à, A Khải, tới tiếp tay, chúng ta vội vàng đem gấu chó thi thể mang ra ngoài, mùi máu tươi nếu đưa tới cái khác manh thú thì phiền toái. Chương 0014, phúc họa liền kể. Không cần, một mình ta là được rồi. Lưu Đại Thúc, A Khải, các ngươi nhanh đi về xem quan trọng hơn, đợi ngày mai chúng ta đồng làm một lượt trở về thôn, ta thỉnh đại gia hỏa ăn thịt gấu. Nói xong, Lương Viễn túi người, chân phải đạp ở gấu chó một cái chân sau, hai tay bắt lấy gấu chó hai cái chân trước, ra sức hướng lên một cái eo, Lương Viễn sức lực phía dưới, cả gấu chó tiện nhân lập mà dậy, vừa vặn cùng Lương Viễn đến mặt đối mặt. Lương Viễn đổi tay, trong chớp mắt, đưa lưng về phía gấu chó, cả người hướng gấu chó bụng dưới một chui vào, gấu chó hai cái chân trước vừa vặn khoác lên Lương Viễn trên bờ vai, toàn bộ gấu chó giống như ghé vào Lương Viễn phía sau lưng phía trên như nhau. Lương Viễn hai tay vừa vặn bắt lấy gấu chó hai cái chân trước, eo cùng bả vai vượt không gian phát lực, hướng lên một trợn, một đầu hơn 1000 cân thật lớn gấu chó chân sau cách mặt đất, đơn giản chỉ cần bị Lương Viễn khiêng nổi lên. Nhún vai, cảm thấy phía sau lưng phía trên thật lớn ra hỏa không giới lên trợ chân, Lương Viễn lúc này mới ồm ồm xoay người cùng Lưu Đại Thúc cùng A Khải cùng nhau chào hỏi Đại Thúc, A Khải, đa tạ các ngươi. Ta đi trước, sáng ngày mai thôn của chúng ta trông thấy. Dứt lời, cứ như vậy vác cái con gấu đen, trong chớp mắt không có việc gì người tựa như đi. Muốn nói Lương Viễn vì sao nói ồm ồm, đây cũng không phải Lương Viễn khiêng cố hết sức đưa cho nghẹn, mà là bởi vì gấu chó thật sự quá mập. Dưới cổ bên cạnh dày đặc mỡ cùng lông dài túi xuống phía dưới, vừa vặn bao lên Lương Viễn khuôn mặt, sáng lộ lưỡng con mắt. Cho nên Lương Viễn nói chuyện lên đến ồm ồm thẳng tập hợp tâm thanh lại. Lương Viễn trời sinh một bả hảo sức mạnh. Mặc dù nói không lên trời sinh thần lực, nhưng hai bàng nhoáng một cái, 1800 cân sức mạnh là có một số, nếu không cũng không dùng được bốn thạch cường cung. Hôm nay lại có nội lực gia trì, là sức mạnh đại trướng, tin tưởng tăng lên rất nhiều. Mới vừa rồi bị lớn như vậy một thân cây đè nặng đã là tốn ra đến đây, bây giờ chỉ là nâng lên này đầu gấu chó, vẫn thật là phí không gì sức mạnh. Lương Viễn cũng là có ý tại Lưu Đại Thúc cùng A Khải trước mặt lộ chiêu thức ấy. Cũng không phải Lương Viễn yêu khoe khoang, mà là Lương Viễn rất rõ ràng, đã là một thôn ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, muốn hoàn toàn bảo thủ bí mật rất khó. Thích hợp hiển lộ một bộ phận thực lực, đợi mọi người kinh ngạc qua đi thói quen, mình ngược lại có thể danh chính ngôn thuận sử dụng một bộ phận thực lực. So với tốn sức ba có sức bảo thủ bí mật tốt hơn nhiều, cũng càng dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ mình thực lực chân chính. Nhìn gấu chó lảo đảo đi xa bóng lưng, Lưu Đại Thúc cùng A Khải nhìn nhau liễu lưới. Tiểu tử này thật là càng lúc càng giống cha của hắn. Trấn núi đại ca, ngươi ở dưới Cựu Tuyển cũng có thể nhắm mắt. Lưu Đại Thúc có chút cảm khái thì thầm lẩm bẩm. A Khải là căm giận bất bình lẩm bẩm hôn đả này làm sao lại biến mạnh như vậy? Chẳng lẽ ta thật sự sẽ không cơ hội? Một bàn tay to vô vô A Khải bả vai tiểu tử, ta biết rõ ngươi ở muốn gì. Sớm làm ngăn cản ý nghĩ về cách thức này a, ngươi không sánh bằng hắn. Cường thịnh trở lại cường tráng gà trống cũng không sánh bằng một con hùng lưng. Ngươi có thể làm con đó cường tráng nhất gà trống, nhưng nhớ kỹ, ngươi dù sao không có phải một con hùng lưng. Nói xong, Lưu Đại Thúc cũng lạnh lùng mà thẳng bước đi. A Khải vẫn tại đó phẫn nộ không thôi, Lương Viễn ngươi là tên con kiếp, xem như ngươi lợi hại. Lưu Đại Thúc nói không sai, ta là người bình thường, không thể cùng biến thái so với. Người này thực lực quá gia súc, cùng choáng tranh giành, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Quên nó, ta gà trống hay tìm một con gà mái nhỏ, phượng hoàng mặc dù tốt, không phải là ta gà trống có thể muốn. Lương Viễn vốn là vì tương lai dễ dàng hơn sử dụng thực lực lộ một ít tay, lại không nghĩ rằng rõ ràng lấy được một không tưởng được thêm vào hiệu quả. Trên thế giới này chuyện, thật đúng là ai cũng nói không chính xác a. A Khải sau khi nghĩ thông suốt, buông xuống nhiều năm một cái cọc tâm sự, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực đốn đi, rộng mở trong sáng, nói không nên lời thoải mái. Cả người đã là trở nên không minh nổi lên, phảng phất thay đổi một người tựa như. Nhà ai là nhỏ gà mái tương đối xinh đẹp đây? Đúng a, Lưu Đại Thúc nhà hai nhà sẽ không sai. Eo nhỏ, cái mông to, tương lai nhất định có sinh con, ha ha sáu. Tiểu tử này nghĩ đến xấu xa chỗ, vẻ mặt hèn mọn bị ổi chạy mất dạng. Lưu Đại Thúc cũng không có nghĩ đến hắn buổi nói chuyện, là hai năm sau cho mình thêm cái không công mập mạp ngoại tốt tử. Hay là câu nói kia, trên thế giới này chuyện, ai cũng nói không chính xác a. Quay lại túp liều trước, Lương Viễn bung vai để gấu chó thi thể hướng dưới mặt đất quăng ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hơn 1000 cân nện trên mặt đất, Lương Viễn túp liều đã là đi theo thẳng run. Cầm lên hai kiện thay đổi quần áo, Lương Viễn chạy đi như bay. Làm gì đi? Đi dòng suối nhỏ tắm rửa ca. Gấu chó trước ngực nhưng mà bị Lương Viễn bắn ba tên, vừa truy sát Lương Viễn sau đó một hồi lâu, tuyệt đối là toàn bộ thân hình đẫm máu. Lương Viễn có như vậy một đường, trên thân có khả năng sạch mới là lạ. Một trận hào rửa, Lương Viễn sảng khoái tinh thần quay lại túp liều. Vừa rồi Bắc Minh Huyền Công hấp thu, luyện hóa gấu chó bộ phận sinh mệnh lực, khiến Lương Viễn công lực tiến nhanh. Nhưng vừa luyện hóa nội lực, tu vi dù sao còn chưa đủ ổn định. Lúc này đến sáng sớm ngày mai trong khoảng thời gian này vừa vặn không có việc gì, Lương Viễn chuẩn bị tu luyện một phen, củng cố một chút tu vi. Khoanh chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, Lương Viễn tiến nhập tu luyện tình trạng. Ý chìm đan điền, cảm ứng đến trong đan điền chân khí cuộn đi. Chân khí cuộn đi so với trước lớn mạnh tất cả gấp đôi có thừa. Nhưng, cẩn thận dưới sự cảm ứng, Lương Viễn phát hiện, cái đó học viên mới nội lực tại chất lượng phía trên căn bản không thể cùng mình khi trước ý thức luyện hóa bí ẩn năng lượng có được nội lực so sánh với. Hai người chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Loại này chênh lệch làm cho trực tiếp hậu quả là hai chủng nội lực không thể hoàn toàn dung hợp. Thế cho nên nội lực của mình vận hành lên luôn hai người tiết tấu, phi thường không phối hợp. Lương Viễn để ý thức chìm vào chân khí cuộn đi, càng thêm cẩn thận cảm ứng đến hai chủng nội lực tại cuộn đi bên trong đích vận hành. rất nhanh Lương Viễn liền phát hiện vấn đề. Khi trước luyện hóa bí ẩn năng lượng đoạt được cái kia chút ít nội lực, đã là tập trung ở trung tâm của đi, với rất cao tốc độ xoay tròn vận hành. Và những kia do gấu cho sinh mệnh lực luyện hóa mà đến nội lực, tất bị bài xích tại quận đi bên ngoài, với một tương đối trung tâm quận đi càng chậm tốc độ đang xoay tròn vận hành. Cùng một cái quận đi, hai chủng nội lực là phân biệt rõ ràng, làm theo điều mình cho là đúng. Bởi, cũng mang làm phân liệt. Lương Viễn nhưng mà phạm sầu, tương đương rối rắm a. Xem ra về sau mình thay đổi nội lực, đều chỉ có thay đổi quận đi bên ngoài nội lực. Trừ phi bên ngoài nội lực tiêu hao hết, nếu không, căn bản không thể vận dụng trung tâm quận đi cái kia chút ít cao tầng thứ nội lực. Lương Viễn thử dẫn đạo bên ngoài nội lực, chuẩn bị tu luyện tiếp theo đường kinh mạch tay mặt trời ruột non kinh. Vận hành chân khí trí bên thai nghe cung huyệt, đây là nghịch luyện tập mặt trời ruột non kinh lúc đầu huyệt vị. Bất quá, bởi vì Lương Viễn kinh mạch đặc thù yếu ớt tính, vẫn quy củ cũ, Lương Viễn không thể không trước tiên đem cái đó kinh mạch sơ bộ ra cố hơn nữa chống đỡ nổi đến, mới có thể tiến hành bước tiếp theo tu luyện. Nhưng khi Lương Viễn bắt đầu ra cố kinh mạch lúc đó, lại phát hiện, cái đó mới được nội lực, rõ ràng không bằng khi trước nội lực dùng tốt. Cũng như thế một đoạn kinh mạch, khi trước nội lực 1 phút đồng hồ có thể sơ bộ đã thông ra cố hoàn thành, mà chút ít mới được nội lực là cần gấp 10 thời gian mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Luận hiệu suất, nhiều lắm là xem như khi trước nội lực 1 phần 10. Cái này cũng chưa tính, chậm cũng chậm à, nhiều lắm là dùng nhiều chút thời gian mà thôi, còn có thể chịu được. Mấu chốt là kinh mạch ra cố ở phía sau hiệu quả phi thường không thể làm người vừa lòng, căn bản không đạt được bước tiếp theo tu luyện yêu cầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cho dù là mình lần nữa kéo dài vài lần thời gian ân cần săn sóc ra cố cái đó kinh mạch, hiệu quả cũng không để cao bao nhiêu. Có vẻ để kinh mạch chữa trị đến trước mắt cái này tình trạng, đã là cái đó nội lực cực hạn. Bởi, nội lực bạo tăng, ta là nên cao hơn a, hay là nên buồn bực đây? Lương Viễn hoàn toàn cụ kết liễu. Chương 0015, nhà đầu si tỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Viễn quyết định hay là trước tạm thời gác lại tu luyện. Dục tốc bất đạt, sốt ruột buồn bực cũng không giải quyết vấn đề. Biện pháp tổng hội có. Cùng lắm thì mình để quận đi bên ngoài cái đó nội lực tiêu hao hết, rồi sau đó tu luyện lúc đó không vào đi khôi phục cùng tăng trưởng công lực chu thiên vận hành, chỉ là vận dụng quận đi hạch tâm tầng cái kia chút ít nội lực gia cố, ân cần săn sóc, tu luyện toàn thân kinh mạch. VV tất cả kinh mạch đã là dựa theo Bắc Minh Huyền Công yêu cầu tu luyện hoàn thành ở phía sau, mình lần nữa khôi phục bình thường tu luyện. Khi đó yêu cầu là không lần nữa là nội lực chất, mà là nội lực đo. Tu luyện không tu, hơn nửa đêm cũng không muốn cử động nữa bắn, định đi ngủ, ngủ không được cũng ngủ. Sáng ngày mai về nhà xem nha đầu đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Viễn dậy thật sớm. Mặt trời vừa mới thò đầu ra, Lương Viễn đã vác con gấu đen đi 5 dặm đường, đã đến đầu thôn là nhỏ sườn đất bên trên. Sở dĩ Lương Viễn muốn đi khi mặt trời chưa lên cao để quay lại trong thôn, chủ yếu là sợ nóng. Con gấu đen một thân lại là lông lại là mỡ, thật mặt trời dưới đưa cho Lương Viễn khiêng đi 5 dặm đường như lời nói, nóng cũng phải để Lương Viễn nóng mông sao. Lương Viễn nội công nhưng mà còn chưa tới nóng lạnh bất xâm tình trạng. Lương Viễn cùng con gấu đen đồng làm một lượt, đứng ở sườn đất phía trên, nhìn sườn đất ở dưới thôn Thanh Dương, nhìn đầu thôn khỏa lão cây hoè, nhìn lao dưới bóng cây hoè chính là cái kia tiểu viện 6. Lương Viễn con mắt đông nhiên sáng ngời, chỉ thấy lao dưới bóng cây hoè nhân ảnh lóe lên, là nha đầu vác lấy cái giỏ trúc đi ra. Trong giỏ xách căng phòng chất tràn đầy, bên trên đang đắp một khối khăn mặt, là nhìn không ra dạ là gì. Thấy nha đầu hướng sườn đất cái phương hướng này đã đi tới, xem ra rõ ràng cho thấy phải ra khỏi thôn. Còn muốn đến nha đầu vác lấy rổ, Lương Viễn ngược lại xem minh bạch, nha đầu đây là một thật sớm chuẩn bị đi thăm mình. Trong giỏ sách giả nhất định là bình thường mình yêu nhất ăn cái gì. Lương Viễn sợ mình khiêng con gấu đen đột nhiên xuất hiện bộ dạng hù đến nha đầu, nhanh chóng cầm nhẹ để nhẹ mà đem gấu chó đặt trên mặt đất, một mình hướng nha đầu trước mặt nên đón. Sở dĩ cầm nhẹ để nhẹ, Lương Viễn là sợ đột nhiên hướng trên mặt đất quăng ra động tĩnh quá lớn, hù đến nha đầu trách ngươi. Nha đầu, ta đã trở về. Lương Viễn cùng nha đầu chào hỏi. Nha đầu đi được cảnh tượng vội vàng, một mực cũng không có làm sao ngẩng đầu đi phía trước xem. Lương Viễn đã là đi đến nha đầu trước mặt, nha đầu cũng không phát hiện. Thoạt nhìn nha đầu có chút thất thần nhi, Lương Viễn cùng nha đầu đi đối diện, nha đầu là ngay cả Lương Viễn tiếng bước chân đều không có nghe được. Nghe được quen thuộc một tiếng nha đầu toàn bộ thân hình chấn động. Toàn bộ thôn gọi mình nha đầu, cũng chỉ có A Viễn hôn đản này một người. Hắn còn biết trở về a. Nha đầu nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Nha đầu ngẩng đầu, hắc bạch phân minh thật lớn trong ánh mắt có lờ mờ tơ máu, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy. Rõ ràng cho thấy giấc ngủ không đầy đủ bộ dạng. Nha đầu, xảy ra chuyện gì? Thấy nha đầu bộ dạng, Lương Viễn thoáng cái thần sắc hoảng sợ. Một bà đỡ lấy nha đầu bả vai hoảng loạn mà hỏi thăm. Viễn à, làm sao ngươi nhiều ngày như vậy cũng không về nhà một chuyến? Ngươi không biết người trong nhà đã là nhớ thương. Ngươi thực sự để tốt lều lo liệu việc nhà a? Nha đầu thở phì phì khiếu nại, cuối cùng một ngụm cắn lấy Lương Viễn trên cánh tay. Nha đầu vốn là muốn bầm méo, nhưng mà vác lấy rổ, thật sự đằng không ra tay đến hừ hừ, cắn càng giải hận. Nha đầu hầm hừ suy nghĩ, răng mèo xê dịch, nước mắt là rớt xuống. Là người của hai thế giới, quý là võ thánh Lương Viễn, là không nhìn được nhất nha đầu nước mắt, đó là thật lo lắng cái đó. Nhanh chóng, ôm nha đầu hướng a. Lương Viễn biết rõ nha đầu tính khí, lúc này là tối trọng yếu nhất không có phải giải thích, mà là thừa nhận sai lầm thái độ. Nha đầu nói ra, giải thích gì? Càng giải thích nói rõ ngươi càng trột dạ. Chỉ cần tâm là thành, có hay là không có lý do kỳ thật cũng không trọng yếu. Cái này là nha đầu ăn khớp. Lương Viễn một trận hướng a. Một hồi lâu nha đầu tâm tình dần dần ổn định, răng mèo lúc này mới cực không tình nguyện buông tha Lương Viễn cánh tay, rất có vẫn chưa thỏa mãn tư thế. Ngươi đã là 7 ngày không về nhà. Ngày hôm qua ta nắm đưa cơm Lưu Đại Thẩm nghe ngóng, Lưu Đại Thẩm trở về nói, Lưu Đại Thúc cũng không có gặp ngươi người. Cho nên hôm nay ta dự định đi tốt lều bên kia nhìn. Nha đầu tựa ở Lương Viễn trên vai, nhẹ miệng nói. Nói xong nha đầu khuôn mặt bỗng nhiên đỏ, bình thường ngươi một ngày nhìn không thấy nha đầu, cũng là nghĩ đến không chiêu xuống dốc. Lúc này đã là 7 ngày, còn chưa có trở lại xem nha đầu. Ta biết rõ ngươi, nếu như không có điều gì đã xảy ra, trời sập xuống ngươi đều trở về xem nha đầu. Ta sợ hãi một đêm không ngủ, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Bộ dáng của ta bây giờ có phải không rất khó xem? Nhìn nha đầu tiểu tụy khuôn mặt, tại Lương Viễn trong mắt là vô cùng đích mỹ lệ. Lương Viễn thật muốn xoa nha đầu vậy đáng yêu là nhỏ kiểm nhi, tuy nhiên lại không cam lòng. Chủ yếu là đôi tay này trên đường đi sạch cùng người kia gấu chó liên hệ, một cổ tử đấm máu cùng thiên vị, Lương Viễn có thể miễn cưỡng cứ như vậy chạm nha đầu. A a, nha đầu xinh đẹp nhất. Có chuyện gì trong chốc lát về nhà chúng ta lần nữa nói tỉ mỉ. Đi, nha đầu, ta trước mang ngươi nhìn một vật. Lôi kéo nha đầu góc áo, Lương Viễn mang theo nha đầu đến sườn đất trên đỉnh. Trông thấy gấu đen chồng bốn chân lên, nha đầu nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệnh, trên cánh tay giỏ trúc cũng trượt đến trên mặt đất. Một bà kéo qua Lương Viễn, bàn tay nhỏ bé tại Lương Viễn trên thân bốn phía lục lọi. Cái này cũng chưa tính, vừa một bà xé mở Lương Viễn trên thân là nhỏ quái tỉ mỉ xem qua. Thấy Lương Viễn trên thân lông tóc không bị thương, nha đầu thật dài thở một hơi, vừa rồi một mực treo lấy tâm lúc này mới để xuống. Hung hăng trừng mắt nhìn Lương Viễn một mắt, bàn tay nhỏ bé vướt đầy đặn bộ ngực, nha đầu lòng còn sợ hãi nói làm ta sợ muốn chết. Không bị thương là được rồi. Không bị thương là được rồi. Nói xong nha đầu thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng, A Viễn à, ngươi về sau cũng không thể như vậy liều lĩnh. Ngươi chính là muốn chiếu cố nha đầu cả đời, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng để cho hay không nha đầu sống. Vừa mới ôn nhu này một lát nhi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên mặt đất tứ tán cái ăn, nha đầu nhất thời phát hiện ra nguyên hình. Nhảy dựng lên bàn tay nhỏ bé cầm lấy Lương Viễn lộ thai, vặn a vặn vắt, thanh âm lập tức cao bãi đù ngươi một tên Viễn à, hại buồn cô nương cái đó đã là làm không công. Cái đó ăn, buồn cô nương thu xếp nửa đêm, ngươi biết không biết. Trong giỏ xách cái ăn, chén dĩa lăn đầy đất cũng là. Lương Viễn là tinh tường chứng kiến một ném vụn nồi đất trong, đỏ bừng bóng loáng, ngũ hoa tầng thứ ba cũng bốc hơi nóng thịt kho tàu. Đây chính là mình yêu nhất ăn đồ ăn một trong. Nha đầu sớm như vậy đến chợ cơm, cái này một ít thức ăn nha đầu nhiều lắm đã sớm bắt đầu chuẩn bị a. Nhìn trong chốc lát lo lắng hãi hùng, trong chốc lát nhu tình như nước, trong chốc lát vừa điêu ngoa đáng yêu nha đầu, Lương Viễn trong lòng nhu tình vô hạn. Lương Viễn biết rõ, bất kể là lo lắng hãi hùng, hay là nhu tình như nước, hoặc là điêu ngoa đáng yêu, kỳ thật cũng là nha đầu đối với chính mình thật sâu yêu. Lương Viễn một bà ôm chầm nha đầu, chặt chẽ ôm vào trong ngực, dùng sức xoa nắn, đè xuống trong ngực thân thể mềm mại. Lương Viễn hận không thể để nha đầu ấn vào trong thân thể của mình. Chương 0016, ta là khanh cuồng. Viễn à, ngươi đụng nhẹ, ta đều nhanh lên không nổi khí nhi. Nha đầu thở hừng hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều một tia đỏ ửng. Lương Viễn lúc này mới ý thức được mình như thế vong tình, trên tay sau đó không nhẹ không nặng. Một hồi đau lòng, nhanh chóng buông ra nha đầu, nhưng cũng không dám lần nữa ôm. Nha đầu, ngươi xem cái đó ăn, không ít đều không dính thổ, nhặt lên còn có thể ăn đây. Lương Viễn có một số miễn cưỡng trên mặt đất những kia ăn, vậy cũng là nha đầu tự mình làm a. Vừa cúi người đi nhặt, lại bị nha đầu một bà túm ở nhặt nó làm gì? Không cần thiết, không cần thiết. Về nhà nha đầu lại cấp cho ngươi làm tốt ăn. Nha đầu lôi kéo Lương Viễn tay, sau khi mặt trời chiếu vào nha đầu trắng như tuyết là nhỏ kiểm nhi phía trên, nha đầu cười đến ánh nắng tươi sáng, khỏe mắt đuôi lông mày phòng tràn đầy vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc. Tại nha đầu trong lòng, chỉ cần A Viễn khá tốt tốt, một chút ăn đoán cái gì, nha đầu làm tiếp là được. Lương Viễn chỉ cảm thấy trong lòng một loại gọi là ái ý cảm xúc tại sinh trưởng tốt, trong nháy mắt sau đó tràn đầy cả lồng ngực. Tâm tình kích động phía dưới, Lương Viễn nhịn không được ngửa mặt lên trời một tiếng la hét. Tâm tình kích động phía dưới, trong đan điền chân khí cuộn đi, cũng theo đó phanh chấn động, sau đó điên cuồng mà cuộn lên. Chân khí trung tâm cuộn đi càng chuyển càng nhanh, tầng ngoài cái kia chút ít chân khí vốn xoay tròn là tương đối chậm, bởi như vậy, càng thêm theo không kịp bên trong tầng bước chân. Cuối cùng, dứt khoát đã trực tiếp quan ra, biến thành một tia hơi mở sương mù phiêu tán trong đan điền. Làm tầng ngoài những kia học viên mới nội lực bị hoàn toàn tách ở phía sau, Lương Viễn trong đan điền chân khí cuộn đi đã hoàn toàn khôi phục đến luyện hóa gấu chó sinh mệnh lực khi trước thật lớn tiểu. Cả cảm thấy là giống như trung tâm cuộn đi cái kia chút ít cao tầng thứ nội lực tại vứt bỏ một kiện không hợp thân áo ngoài như nhau. Ngay tại chân khí cuộn đi vứt bỏ áo ngoài, biến thành cánh tay trần cuộn đi trong nháy mắt, chân khí cuộn đi lại là chấn động, vượt không gian dừng lại ở phía sau, với càng thêm điên dại tốc độ xoay tròn. Cạnh xoáy đi, nguyên lai hướng ra phía ngoài vung lực ly tâm là vượt không gian cắt trở thành rất lớn hấp lực. Vừa mới bị vứt bỏ, trong đan điền lang thang cái kia chút ít nội lực tại rất lớn hấp lực dưới tác dụng như trường kính hấp thủy như điên dại hướng trung tâm quận đi dũng mãnh lao tới, và trung tâm quận đi giống như lần lượt từng cái một mở đích miệng rộng, vượt không gian liền đem cái đó lang thang nội lực nuốt ăn được từng chút một không dư thừa, ăn hết sạch rồi trong đan điền tất cả khác nội lực, giống như người ăn no chẳng muốn động vậy, quận đi xoay tròn tốc độ bắt đầu thả chậm, khôi phục đến khi trước sinh ra lực ly tâm thời gian tốc độ sau đó ổn định lại. Cùng lúc đó, quận đi cuối cùng kỳ một chút chỗ, một tia so với quận đi vừa mới hít vào nội lực càng thêm trong suốt nội lực được thả ra. Rất rõ ràng, cái đó vừa mới bị quận đi thích phóng đi ra nội lực, so với bị hít vào khi trước tinh thuần không ít. Nguyên lai, chân khí quận đi hất lên khẽ hấp trong đó, là tại cô động cái đó do gấu chó sinh mệnh lực luyện hóa mà đến tầng ngoài nội lực. Mà chút ít vừa mới bị cô động nội lực, tại cạnh xoáy đi lực ly tâm dưới tác dụng, lại bị quăng ra ngoài. Làm cuối cùng một tia nội lực bị cô động hoàn thành, cuộn đi lại là chấn động, vượt không gian tạm dừng ở phía sau lại một lần nữa ra tốc xoay tròn. Sinh ra hấp lực để tại bên ngoài phiêu đãng nội lực vượt không gian vừa nuốt vào trung tâm cuộn đi, bắt đầu rồi lần thứ hai cô động quá trình. Như thế tuần hoàn đến đáp lại, một lần nhiều lần cô động. Những kia đến từ chính gấu cho sinh mệnh lực tầng ngoài nội lực càng ngày càng ít, càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng trong suốt. Trước sau không biết cô động bao nhiêu lần, cuối cùng, trung tâm cuộn đi kỳ một chút nơi phóng xuất ra nội lực, đã biến thành với cuộn đi hạch tâm chính xác như nhau trong suốt nội lực. Cái đó nội lực sau đó bị cuộn đi vãi đi ra, mà là hoàn toàn dung nhập đến cuộn đi bên trong, biến thành cuộn đi một bộ phận. Cuối cùng một tia nội lực cô động hoàn thành, xoáy tròn cuộn đi tốc độ cũng không lần nữa gia tăng, mà là dần dần chậm dần, cuối cùng khôi phục đến vừa bắt đầu thời gian bình thường cấp. Đến tận đây, cả cô động quá trình lúc này mới kết thúc. Lại nhìn Lương Viễn trong đan điền chân khí cuộn đi, so với cô động trước tất cả rút lại còn hơn một nửa. Công lực gần so với nguyên lai cuộn đi hạch tâm hơi có gia tăng mà thôi. Nhưng cả chân khí cuộn đi phong phú cô động, một khối, nội lực vận hành phối hợp trôi chảy, như cánh tay sai sử, không tiếp tục trệ sát. Nhân thể thế giới là như thế kỳ diệu. Lương Viễn trong đan điền đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại nói tiếp rất lâu, trên thực tế, cô động hoàn thành thời điểm, Lương Viễn một tiếng la hét còn chưa kết thúc. Cô động sau đích chân khí cuộn đi, cùng Lương Viễn cảm ứng càng thêm linh mẫn, phối hợp. Cảm ứng được Lương Viễn kích động tâm tình, chân khí cuộn đi cũng cùng Lương Viễn la hét tiết tấu chấn động lên. Với chân khí cuộn đi chấn động, nội lực cùng tiếng kêu gào đống nhiên phòng đạt thành cộng minh, hai người trong đó lẫn nhau trợ giúp, điều này hô kia ứng. Thời gian trong lúc này, Lương Viễn tiếng kêu gào liên tục đố, phóng lên trời, mây theo chạy bằng khí, kích động dãy núi, tiếng chấn trăm giảm, bách thu chấn hoảng sợ. Mà tiếng kêu gào nhưng lại như là với có linh tính như, đứng ở Lương Viễn bên người nha đầu là không thể thụ uy áp ảnh hưởng. Nha đầu cảm nhận được, chỉ là Lương Viễn trong tiếng huýt gió hân hoan sung sướng ý. Khoảng chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, tiếng thét dài mới dừng lại. Lương Viễn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, lòng dạ bên trong nói không nên lời thư sướng. Lương Viễn cũng không có để gấu cho khiêng về nhà, mà là bỏ vào trong thôn là nhỏ trên quảng trường. Dựa theo thôn Thanh Dương tập tục, đánh trở về con mồi, nếu như đặt cái này quảng trường nhỏ phía trên, đó là đưa cho toàn bộ thôn lễ vật. Từng muốn kết hôn nàng dâu là đứa con trai, phải một mình săn giết một đầu mãnh thú, đặt cái này quảng trường nhỏ phía trên, như một món quà đưa cho toàn bộ người trong thôn. Đại biểu cho cái này người trẻ tuổi đã trưởng thành, đã có được đủ thực lực, đã có tư cách đơn môn lập hộ 6. V4 dù sao ý nghĩa là thật phức tạp. Lương Viễn muốn hắn đã không nhiều như vậy. Lương Viễn ý tứ, một mặt là nói ra người trong thôn, ta muốn lấy bảo bối nha đầu. Một phương diện khác, cũng là vì cảm tạ các hương thân những năm này đối với chính mình chiếu cố. Làm Lương Viễn bịch một tiếng để con gấu đen ném tới trên quảng trường lúc đó, nha đầu là nhỏ mặt đột nhiên ửng đỏ một mảnh. Nha đầu biết rõ, đây là Viễn à muốn kết hôn chính mình rồi. Nông dân cũng là xem ngày làm việc và nghỉ ngơi. Mặc dù trời còn sớm, nhưng mặt trời vừa ra tới, sau đó đã là sớm nổi lên. Lúc này trong thôn thanh tráng niên hầu hết ra ngoài canh đồng. Ở lại trong thôn cơ bản cũng là lão nhân, phụ nữ cùng hài tử, cũng là hầu hết các truyền lời chủ nhân. Lương Viễn vừa để gấu cho ném, ở gần đây, ra ngược lại nước rửa mặt Lưu Đại Thẩm sau đó người thứ nhất nhìn thấy. Vừa qua khỏi 40 nữ nhân, chính là hầu hết các ông chủ dài tây nhà khoảng kéo lao bà lưỡi lúc đó, nơi nào sẽ buông tha Lương Viễn cùng nha đầu ơ, a Viễn cái đó, đây là sốt ruột cưới vợ a. Lúc nào lấy tiểu nguyệt con gái đã xuất giá a? Có thể lấy được tiểu nguyệt nhưng mà tiểu tử ngươi đích phúc khí. Tiểu nguyệt ta, chưa có xuất giá sẽ biết đau nam nhân a. Tiểu nguyệt ngày hôm qua còn ta nhi nghe ngóng ngươi thì sao? Ngươi nếu đối với tiểu nguyệt không tốt, toàn bộ người trong thôn nhưng mà cũng không đáp ứng. Khách khách, con gấu chó này, tiểu nguyệt ta, ngươi có thể cảnh tượng a dáng vẻ này ngươi Lưu Đại Thúc, năm đó rõ ràng cầm một đầu chết sói đến đi ta. Tiểu nguyệt ta, ngươi xem tiểu tử này như vậy khỏe mạnh, phương diện kia chắc chắn thiệt tỏi không đến. Ngươi sáu. Chương 0017, vui vẻ hòa thuận. Lưu Đại Thẩm là thao thao bất tuyệt, tự quyết định, lời mở đầu không đáp sau đó lời nói, đông một cái cào tây quét qua cây chổi, nhớ tới gì là cái gì, trong chốc lát đối với Lương Viễn, trong chốc lát đối với nha đầu, miệng đầy chạy xe lửa, Lương Viễn cùng nha đầu căn bản chen vào không lọt lời nói. Lương Viễn cùng nha đầu trực tiếp bị Lưu Đại Thẩm thần công kinh sợ tại chỗ. Nha đầu là nhỏ mặt sợ tới mức trắng bệnh, không ngừng nhắm Lương Viễn sau lưng trốn. Lương Viễn cũng sợ a. Tại Lương Viễn trong mắt, Lưu Đại Thẩm so với trên mặt đất thật lớn gấu chó khủng khiếp nhiều. Lưu Đại Thẩm càng nói càng hăng say, càng nói càng bắt quái, càng nói càng trôi chảy, càng nói tâm càng rộng thoáng. Thời gian trong lúc này chỉ cảm thấy minh tư như suối tuôn ra, linh cảm như nước thủy triều, lưu loát, nước miếng cuồn cuộn, chỉ hy vọng cứ như vậy nói đến dài đằng đẵng, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nếu như nói, thế gian vạn lý vạn pháp đều có thể nhập đạo, sau đó Lưu Đại Thẩm tuyệt đối là với nước miếng nhập đạo. Nhìn Lưu Đại Thẩm đã tiến vào thần du vật ngoại, vật ngã lương vong cảnh giới, khóe miệng gió xuân, mưa thuận gió hòa, thời gian trong lúc này khó được phản tự nhiên, Lương Viễn nhanh chóng cắt lấy hai cái chân gấu, lôi kéo nha đầu, quá ư sợ hãi. Một hơi chạy về nhà, Lương Viễn cùng nha đầu tâm vẫn kinh hoàng không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, thực sự có một loại sống sót sau tai nạn cảm thấy. Thật đáng sợ trung niên Đại Thẩm. Lương Viễn đã là bội phục chết rồi Lưu Đại Thúc là làm sao sống sót đây này? Trọn vẹn qua rồi một nén nhang thời gian, Lưu Đại Thẩm mới hồi phục tinh thần lại, theo tiên giới phản hồi nhân gian. thấy Lương Viễn cùng nha đầu đã sớm chạy mất dạng, Lưu Đại Thẩm miệng nít lên bây giờ người trẻ tuổi kia à, thật là không kiên nhẫn. Lúc này mới bao nhiêu trong chốc lát ta vừa mới hoạt động hai, làm sao lại không nghe ta nói nữa nha, thiệt là. A năm, cháu của ta a. Trong phòng bay ra một cổ mùi khét lẹt nhi, Lưu Đại Thẩm một tiếng thét lên, cái lưỡi nhỏ nhắn thẳng run, chạy đi như bay. Hơn nửa ngày, Lương Viễn cùng nha đầu mới xem như hoan quá thần lai. Nha đầu a, tương lai ngươi có thể hay không cũng sáu. Hắc hắc sáu. Lương Viễn cười xấu xa nói. Nha đầu thoáng cái nhào lên, nắm chặt Lương Viễn lỗ tai, hung dữ là một ngụm ngươi một tên viễn à, dám chú ta cắn chết ngươi. Bất quá, thật đúng là khủng khiếp a. Nha đầu lòng còn sợ hai nói. Đúng a Viễn, lớn như vậy một con gấu, ngươi chỉ cắt có hai cái không có tác dụng đâu, bản chân gấu trở về. A Viễn nhưng mà không lợi không dậy nổi sớm, đó là nói sáu. Ừ sáu. Nha đầu kéo căng cái khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang tại đó phân tích, ra vẻ nghiêm túc bộ dạng, đáng yêu cực kỳ. Trầm ngâm một chút, nha đầu thật lớn con mắt bỗng nhiên sáng ngời đúng a, nhất định là ngươi nguyên lai đó được gọi là cái gì thế giới chỗ, bản chân gấu là thứ tốt. Nói mau, thứ này có làm được cái gì? Là dữ liệu. Hay là nói xương cốt có thể làm thành vật gì? Không thể lông núc ních còn có thể ăn. Ha ha, nha đầu thật thông minh. Đối với, đó là có thể ăn. Đây chính là thứ tốt ta. Buổi trưa nha đầu cùng đại gia bác gái nếm thử thủ nghệ của ta chân gấu kho tàu. Lương Viễn hào hứng đại trướng, hưng phấn mà nói. Cả buổi sáng, Lương Viễn đều tại đây ra công bảo chế hai cái chân lớn này. Bàn chân gấu ăn không ngon giả, nhưng ngươi phải biết làm, nói cách khác sẽ vừa thành vừa thiên lại vừa cứng vừa tủi. Chính là bởi vì như thế, bàn chân gấu ở cái thế giới này cũng là trực tiếp ném xuống chuyện. Lương Viễn ngẫm lại đã là đau lòng, tốt như vậy, động đã là ném đi đây. Thật đúng là phung phí của trời. Bàn chân gấu gia công cực kỳ rườm rà, sáng hơi sôi đốt đi tanh sẽ nhiều lần ba lượt đã ngoài, chớ đừng nói chi là cái khắc trình tự làm việc. Cũng may Lương Viễn là tiêu chuẩn là lao thao, mặc dù bận việc, nhưng là thích thú. Càng có thể vướng còn có tinh linh đáng yêu nha đầu ở bên cạnh cùng, hạch hỏi trợ thủ, Lương Viễn thật là có một loại hồng tụ thiêm hương cảm thấy. Chỉ là khổ nổi có một số phối liệu thế giới này cũng không có, ít nhất là thôn Thanh Dương không có. May mắn Lương Viễn đích tay nghề thật tốt, đã là dùng hương vị không chênh lệch nhiều thay thế, thật cũng không hư lắm rồi chân gấu kho tàu hương vị. Chỉ là cái chân gấu kho tàu, quá mặn, hơn nữa đại tam phục tiên, ăn như vậy ôn bổ cũng dễ dàng phát hỏa. Lương Viễn tiện tay vừa phối hợp một rau trộn tựa như dưa chuột. Đây chính là chú ý kỹ thuật sắc rau một đường đồ ăn. Độ khó ở chỗ chính phản hai mặt giao nhau hoa đao. Chỉ là đụng với thân là võ thánh Lương Viễn, món ăn này vẫn thật là biến thành danh xứng với thực là nhỏ đồ ăn một cái đĩa. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, ánh đao như tuyết. Một cây dưa chuột trong chớp mắt liền bị cắt thành tầng tầng lớp lớp như áo tơ như ngay cả mà không đoạn đều lắc cắt, bên cạnh nha đầu thấy mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt. Khựng lại đơn giản và phong phú cơm trưa, một nhà bốn miệng ăn được vui vẻ hòa thuận. Bàn chân gấu cháy sạch vừa mềm vừa nhu, tiên thơm thuần lúc, nát vụn mà không dính. Tựa như dưa chuột xanh biết thơm giòn, chua cay khai vị. Nha đầu đáng yêu nhất, mình ôm lấy một chân gấu ở đằng kia gặm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại là cọ béo ngậy, Lương Viễn thấy cười ha ha. Nha đầu cũng không còn ý, trùng Lương Viễn một thử răng nẹo, sau đó gặm bàn chân gấu đi. Buổi chiều sắp xếp, Lương Viễn chuẩn bị bắt đầu giáo nha đầu trong tu luyện công. Đương nhiên thế giới này có thể trong tu luyện công, sau đó tự nhiên là càng sớm tu luyện càng tốt. Về phần trên quảng trường con đó gấu chó, cũng không phải dùng Lương Viễn quan tâm. Trong thôn có thống nhất sắp xếp người lột da, đi cốt, cạo thịt, phân cho mọi người. Theo quy củ, cuối cùng da gấu có đưa về Lương Viễn. Đương nhiên muốn trong tu luyện công, Lương Viễn chuẩn bị trước kiểm tra một chút nha đầu tu luyện tư chất. Tục ngữ nói tốt, xem cơm ăn đồ ăn, tùy cơ ứng biến. Biết rõ tư chất, mới có thể rất tốt đưa cho nha đầu sắp xếp tu luyện tiến độ. Về phần công pháp a, như một lựa chọn, hay là Bắc Minh Huyền Công. Về phần Lương Viễn tu luyện khi trước vì sao không có khảo thí tu luyện tư chất, rất đơn giản, không có người đưa cho Lương Viễn khảo thí. Thôn Thanh Dương có người trong tu luyện công? Tất nhiên không có. Cho nên thì không có người nào có thể đưa cho Lương Viễn khảo thí tư chất, Lương Viễn chỉ có thể mù quáng lên ngựa, cũng là không có biện pháp chuyện. Cũng may Lương Viễn tu luyện kinh nghiệm phong phú, dù cho không biết tư chất dưới trạng huống trực tiếp tu luyện, cũng sẽ không xảy ra cái gì được dễ. Nhưng mà nha đầu thì không được. Nha đầu đừng nói tu luyện, trước đây nha đầu nhưng mà ngay cả nghe nói đều không nói qua nội công. Bất chắc thử tư chất khiến cho nha đầu tùy tiện tu luyện, Lương Viễn có thể miễn cưỡng nha đầu bước lên cái này phong hiểm. Lương Viễn trước tiên đem bản thân những ngày này trong tu luyện công chuyện tình nói cho nha đầu. Biết Lương Viễn không trở về nhà là nguyên nhân, nha đầu thì bình thường trở lại. Lương Viễn ban đầu nghĩ rằng tự mình cho biết giáo nha đầu trong tu luyện công, nha đầu hẳn là nhao nhao muốn học là. Ai biết, Lương Viễn cho biết, nha đầu tiểu lông mày vẫn đã đến đồng làm một lượng, cả người lại bắt đầu tại Lương Viễn trong ngực nú đến nú đi. Lương Viễn rõ ràng nhất bất quá, chỉ cần một dạng này, vậy đại biểu cho nha đầu khó khăn mâu thuẫn tâm tình a. Nha đầu a, vì sao không muốn trong tu luyện công a? Tu luyện cái này nội công lợi ích có thể nhiều, có thể trở nên rất lợi hại. Lương Viễn như quái thúc thúc cám dỗ tiểu lọ lì như nhau, làm lấy nha đầu tư tưởng làm việc. Có A Viễn lợi hại là đủ rồi ca, dù sao có A Viễn bảo vệ nha đầu cũng đừng có luyện a. Nha đầu bắt đầu mài người. Nha đầu a, trong tu luyện công còn có thể bách bệnh không sinh, nóng lạnh bất xâm, ngươi xem thật tốt a. Lương Viễn vừa triển vọng một chút mỹ hảo bản kế hoạch, ý đồ nói động nha đầu. Không sợ lạnh có làm được cái gì à, trời mùa đông mặc áo mặc phục, còn không bị người làm quái vật à, không luyện. Nha đầu là nhỏ đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Nha đầu à, người rốt cuộc vì sao không thích luyện nội công à, theo giúp ta đồng làm một lượt luyện cũng tốt à. Ta mới không cần luyện đây. Ngươi nói, luyện cái này cái gì nội công, muốn ngồi lâu a nha đầu mới không cần ngồi xuống 7 ngày a, nột ngạt cũng buồn chết. Hơn nữa, ngồi lâu, nha đầu sẽ trở thành béo. Nha đầu à, vậy ngươi đã có thể sai rồi, luyện cái này nội công a, tuyệt đối mỹ dung dưỡng nhan, vĩnh viễn trẻ mãi. Càng luyện làn da càng tươi ngon mọng nước, càng luyện nha đầu càng xinh đẹp. Viễn à, làm sao ngươi không nói sớm? Hại buồn cô nương lo lắng như vậy một hồi lâu. Còn không mau chút, buồn cô nương muốn tu luyện nội công đó. Chương 0018, chuyện cũ trước kia. Hắc hắc, sẽ biết chiêu này chắc chắn dùng tốt. Đây chính là ta dở trò. Lương Viễn trong lòng âm thầm cười trộm. Xem ra, mặc kệ cái nào thế giới, nữ nhân đều là nghiệp dư động vật. Tất cả có thể làm cho các nàng bảo trì xinh đẹp hoặc là trở nên càng thêm xinh đẹp đích sự vật, đều trở thành các nàng điên cuồng theo đuổi mục tiêu. Có động lực, thì có tu luyện chủ động tính. Tu luyện việc, dựa vào là tự giác. Nếu nha đầu không có tu luyện cùng nhiệt tình, Lương Viễn là mỗi ngày nhìn nha đầu, buộc nha đầu tu luyện, hiệu quả cũng không hảo. Bây giờ được rồi, nha đầu hấp tấp níu lấy Lương Viễn lỗ tai, nói nhao nhao muốn trước tiên tu luyện. Lương Viễn tin tưởng, chỉ cần có thể đưa cho nha đầu bắt đầu tu luyện và đi đến quỹ đạo, về sau nếm đến tu luyện ngon ngọt nha đầu, tuyệt đối sẽ đối với trong tu luyện công muốn ngừng mà không được. Đến lúc đó, nha đầu tu luyện cũng không cần Lương Viễn quan tâm, chỉ cần tại kỹ thuật mặt chỉ điểm một chút là được rồi. Muốn nói lên, nha đầu cũng không biết nói trong tu luyện công cơ hội có nhiều quý giá. Bao nhiêu người muốn tu luyện đã là khổ nổi không tư chất, không công pháp, không có cao nhân chỉ điểm, thỉnh giáo không cửa, chỉ có thể ở tu luyện trên đường đau khổ yêu cầu tác, nhưng không được kỳ môn mà vào, thương tiếc cả đời. Nha đầu lại la ó, có người yêu cầu rổ đưa cho tu luyện. Tu luyện đúng là trên đời nhất tốt công pháp, phụ đạo lao sư hay là đạt tới võ thánh cấp bậc cao nhân Lương Viễn tuy nói dưới mắt công lực còn kém, nhưng ở nội lực tu luyện kinh nghiệm phía trên hay là làm được rất tốt cao nhân được, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người trần thế. Nếu ở kiếp trước chùm sao liên bang, Lương Viễn đừng nói mở miệng thu đồ đệ, chỉ cần Lương Viễn hơi chút lộ ra sau đó cái ý tứ, xếp hàng người đều có thể bài xuất hơn 10 vạn giảm. Cái này nhưng mà không chút nào khoa trương, có thể nói hay là rút lại con số. Ta nhưng có thể đoán a 1 mét sắp xếp 2 người, 1 km sắp xếp 2000 người, 1 vạn giảm sắp xếp 20 triệu. 10 vạn giảm sắp xếp 2 triệu, hơn 10 vạn giảm, cũng là sắp xếp mấy tỷ ca. Cái này cũng bất quá là chùm sao liên bang một hơi chút phát triển một số hành chính trên tinh cầu dân số mà thôi. Nhưng mà, chùm sao liên bang sáng hành chính tinh thì có hơn 10 vạn. Cho nên a, sắp xếp hơn 10 vạn giảm tuyệt đối là hướng nói ít. Đây là quang luận số lượng, còn chưa nói chất lượng đây. Có hướng Lương Viễn mở miệng cầu người tỉnh, không ai không có liên bang đại lão, kém cỏi nhất cũng phải là liên bang đại nguyên soái. Cái đó đại lão, chèn phá đầu, là hy vọng gia tộc của chính mình ưu tú nhất đệ tử có tiến vào Lương Viễn môn hạ. Nhưng mà Lương Viễn chưa từng có khai cái này đâu, chưa bao giờ thu đồ đệ. Thế cho nên đến cuối cùng, tất cả còn sống từ nhậm, tại nhiệm liên bang tổng thống, liên bang chủ tịch quốc hội, liên bang tổng lý, liên bang đại nguyên soái tập thể liên danh, thỉnh cầu xả võ thánh nhìn vào là liên bang bồi dưỡng người mới phân thượng, phá lệ thu đồ đệ. Lương Viễn ngẫm lại cũng là, cũng nên là liên bang làm ý chuyện, thì đáp ứng rồi. Bất quá Lương Viễn cũng đưa ra hai con yêu cầu. Điểm thứ nhất, chỉ lấy 3 người, hơn nữa là đệ tử ký danh, không tính đệ tử chính thức. Điều thứ hai, người chọn lựa cuối cùng quyền quyết định tự ngươi nói đoán. Về phần tuyển bạn phương thức, Lương Viễn là chẳng muốn quan tâm. Lương Viễn chẳng muốn quan tâm, nhưng mà liên bang sẽ lại khó khăn tâm. Võ Thánh thu đệ tử tin tức vừa ra, liên bang xôn xao. Vì 3 người này trọng điểm, các loại cầu thân tìm quan hệ, kéo bè kết phái, âm thầm mấy chuyện xấu xáo. Tóm lại các loại hành vi tầng tầng lớp lớp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đến cuối cùng thậm chí còn ngay cả Lương Viễn phía trên nhà trẻ cùng nhau chơi đùa sáng đít đứa trẻ đều bị đào ra, đánh hữu nghị bài đến đi cửa sau. Thậm chí, vì chen ép đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn đã xuất hiện ám sát thế lực khác ưu tú đệ tử ác kiện. Lương Viễn không thăng cấp phiền, đơn giản điều khiển ngân hà số phi thuyền thám hiểm đi. Lương Viễn có thể vỗ vỗ ngông đít rời đi trốn thanh tĩnh, nhưng mà liên bang cái đó đại lao tất cả đều tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nơi đâu trốn đi à? Sau đó chém giết a. Kết quả chọn vẹn qua rồi 10 năm, VV. Lương Viễn kết thúc lần thứ nhất thám hiểm trở về, người này chọn sửng sốt còn không có xác định xuống phía dưới. Cuối cùng, thật sự không chiêu, hay là khi trước đám kia tử lão già liên danh ra mặt. Chỉ là trải qua 10 năm, đã thiếu đi 3 lão giả. Chết ra một, mặt khác hai người dạ dạ đoạt trọng điểm là thời gian bên trong chết rồi ưu tú nhất hậu bối, nghẹn mà chết. Cái đó lao giả cuối cùng quyết định, không thiết hao người tốn của, tới một lần liên bang 50 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi so đấu. Trước 1000 tên chung kết, do Lương Viễn ở chỗ này 1000 nhân chung làm ra cuối cùng lựa chọn. Đánh cho trận đấu mà thôi, sao có thể gọi hao người tốn của đây? H6. Là một chính quyền thống trị khu vực đến hơn 10 vạn năm ánh sáng phạm vi lúc đó, cử hành lần thứ nhất toàn bộ khu vực thật lớn so với, có xài bao nhiêu tiền đây? Không có người nào có thể được coi là ra. Khi trước cũng không có ai có đảm lượng cử hành qua cùng loại để hoạt động. Cái này so đấu trọn vẹn tiến hành rồi 30 năm. Tiêu hao người có sức vật lực không với tính toán, nhưng cũng có lợi ích là được. 30 năm bên trong, rất lớn nhân viên lưu động cùng toàn dân chú ý, mang đến rất lớn tiêu phí, đơn giản chỉ cần kéo liên bang GDP, hàng năm nhiều 4 cái điểm tăng trưởng tỷ lệ. Phải biết rằng liên bang nguyên lai GDP năm tăng trưởng tỷ lệ cũng chỉ có 2.5% mà thôi. Thế cho nên liên bang tổng thống đã là ngóng trông, Lương Viễn có phải không có mỗi 30 năm thu lần thứ nhất đệ tử ký danh. cuối cùng Lương Viễn tuyển 3 người làm đệ tử ký danh, thứ nhất, thứ hai, thứ 999. Đừng nhìn thứ 999, luận tư chất là cái này cao nhất. Lương Viễn có mang theo bọn hắn 3 năm, là vừa thám hiểm đi. Về sau Lương Viễn cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút mà thôi, cũng không có làm sao đặc biệt dụng tâm giáo. Tại Lương Viễn xuyên qua lúc đó, ba người này đã là liên bang bên trong chỉ vẹn vẹn có 3 cái nội lực thập lục trọng cao thủ. Ngoại trừ Lương Viễn bọn họ là duy nhất có thể ý thức luyện hóa tuyệt đỉnh cao thủ. Lương Viễn không nghĩ tới đúng là ba người này, ngày sau là liên bang tại vực bên ngoài ngân hà đối với vực bên ngoài chủng tộc ngân hà bảo vệ trong chiến đấu ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân loại, thủ hộ hệ ngân hà, trở thành nhân loại thủ hộ thần. Nhưng đó là những Lương Viễn xuyên qua chuyện sau đó, cũng là nói sau. Ba người này cả đời nhìn Lương Viễn sư phụ, không dám đi quá giới hạn nửa bước. Dù cho đã đến lúc tuổi già, công lực của bọn hắn đã theo đuổi đều nhớ năm đó Lương Viễn, đã đến muốn nắp quan tài định luận lúc đó, bọn hắn cũng chỉ tiếp nhận á thánh danh xưng, kiên quyết không chịu xưng thánh, cùng lao sư sóng vai. Ba người biết rõ, không có lao sư, không có sự thành tựu của bọn hắn. Trong lòng bọn họ, cứu vớt nhân loại, không có bọn họ, mà là thầy của bọn hắn. Ba người này đối với Lương Viễn cả đời chỉ với lao sư tương xứng, cũng không dám xưng Lương Viễn sư phụ phó, ba người thủy chung với đệ tử tự cho mình là, chưa từng nói qua mình là lao sư đồ đệ. Trong lòng ba người, thời khắc nhớ kỹ, mình chỉ là lao sư đệ tử ký danh. Mặc dù nằm mộng cũng muốn có trở thành lao sư nhập thất đệ tử, quỳ gối lao sư trước mặt, dập đầu phía trên 9 cái đầu, kêu một tiếng sư phụ, nhưng mà không có lao sư gật đầu, bọn hắn cả đời không dám đi quá giới hạn. Chính là bởi vì Lương Viễn là liên bang mang ra ưu tú như vậy người mới, hơn nữa Lương Viễn tại thăm dò sao phía trên đối liên bang rất lớn cống hiến, liên bang quyết định để vừa mới họ phở lìn ngân hà số tinh tế mẫu hạm đưa tặng đưa cho Lương Viễn, như là Lương Viễn chuyên dụng thám hiểm phi thuyền. Tinh tế mẫu hạm cũng là thời khắc nguy cơ chuyển thừa nhân loại văn minh dùng là. Mỗi một chiếc đã là tốn thời gian 100 năm, đại biểu liên bang cao nhất khoa học kỹ thuật. Cùng liên bang chi lực cũng chỉ tạo 3 chiếc. Ngân hà số là thứ 3 số hạm, cũng là tiên tiến nhất. Có ngân hà số cường đại phòng hộ, Lương Viễn thám hiểm càng thêm lớn mật. Đây cũng là làm cho Lương Viễn bị xuyên qua nguyên nhân chủ yếu nhất. Chủ đề kéo tới có chút xa, quay đầu nói tiếp chuyện nha đầu tu luyện. Chương 0019, vì sao kêu thiên tài? Nói đi thì nói lại, dù cho nha đầu biết rõ trong tu luyện có cơ hội là làm thế chân quý, nha đầu cũng không để ý, cũng không tận lực đi quý trọng. Tại nha đầu trong lòng, A Viễn đúng là nha đầu đúng là A Viễn. Chúng ta A Viễn có, nha đầu muốn học đó là thiên kinh địa nghĩa. Hi hi, A Viễn còn phải rổ nha đầu học, không rổ nha đầu ta cũng không học. Cái này là nha đầu ăn cướp. Cuối cùng là làm thông bảo bối nha đầu tư tưởng làm việc, Lương Viễn liền bắt đầu khảo thí nha đầu tu luyện thiên phú. Lương Viễn khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị trước điều trị một chút mình nội tức. Khảo thí lúc đó có phải muốn nội lực của mình tiến vào nha đầu kinh mạch cùng bên trong đan điền. Đối với nha đầu kinh mạch mà nói, nội lực của mình nhưng mà từ bên ngoài đến nội lực có bài xích tính. Cho nên Lương Viễn phải cam đoan mình nội lực ổn định cùng có thể không tính, cam đoan không xúc phạm tới nha đầu kinh mạch. Nhưng khi Lương Viễn ý thức chìm vào đan điền, dưới sự cảm ứng là chấn động. Hít một hơi lạnh, dương miệng rộng định dạng tại đó, hơn nửa ngày nói không ra lời. Chân khí của mình quận đi làm sao đột nhiên nhỏ một chút hơn phân nửa. Công lực theo đệ nhất trọng trung kỳ trực tiếp rút lui trở lại đệ nhất trọng nhập môn. Náo loạn một hồi lâu, buổi sáng hôm nay tại thôn khẩu báo nổi lúc đó, trong đan điền biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lương Viễn như là người trong cuộc, là căn bản không biết rõ tình hình. Và như vậy trở về qua thần trí, nhanh chóng sau đó cẩn thận cảm ứng chân khí quận đi, tốt xấu biết được nói ở đâu ra đầu ông a. Dưới sự cảm ứng, lại phát hiện công lực mặc dù rút lui, nhưng nguyên lai những kia luyện hóa kể từ gấu chó sinh mệnh lực quận đi tầng ngoài nội lực là không thấy. Trong đan điền thuần một sắc cũng là mình ý thức luyện hóa những kia bí ẩn năng lượng có được những kia cao tầng thứ nội lực. Mặc dù mình nội lực tổng sản lượng là rút lui, nhưng nếu như bàn về cái đó cao tầng thứ nội lực tổng sản lượng, ngược lại là so với lúc trước hơi có gia tăng. Đã có vấn đề làm sao đây? Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, chân khí quận đi sự biến hóa này là người chuyện tốt. Quận đi bên trong đích nội lực toàn bộ biến thành hạch tâm loại này cao tầng thứ nội lực. Vậy ý nghĩa, khi trước làm phức tạp mình, trực tiếp làm cho mình không thể tiến hành bước tiếp theo tu luyện vấn đề giải quyết. Khi trước mình là bởi vì quận đi tầng ngoài nội lực tại gia cố, treo chống kinh mạch lúc đó, không đạt được tiếp tục tu luyện yêu cầu. Bây giờ có còn nữa không tầng ngoài nội lực ràng buộc, mình lại có thể giống như trước như vậy dùng trong trung tâm có sức gia cố cùng ân cần săn sóc kinh mạch, tiếp tục tu luyện. Nhưng mà tầng ngoài nội lực là làm sao biến mất đây này? Trong trung tâm có sức lại là như thế nào gia tăng đây này? Lương Viễn trăm từ khó giải. Tầng ngoài nội lực biến mất, trong trung tâm có sức gia tăng, một giảm một tăng phía dưới, hai người trong đó có thể hay không có tất nhiên liên hệ đây? Có, khẳng định có liên hệ. Dựa vào mấy trăm năm tu luyện kinh nghiệm Lương Viễn phán đoán, lớn nhất khả năng là quận đi hạch tâm nội lực để tầng ngoài nội lực cô động trở thành trong trung tâm có sức. Điều này tiêu so sánh, dạng này vừa vặn có giải thích vì sao tầng ngoài nội lực biến mất đồng thời, trong trung tâm có sức ngược lại gia tăng. Vấn đề là cái đó tầng ngoài nội lực là làm sao bị quận đi hạch tâm cô động đây này. Quá trình này mới là trọng yếu nhất. Nếu quá trình này có thể lặp lại, có thể phục chế như lời nói, sau đó nói đúng là, sau này mình có thể mở rộng hấp thu các loại năng lượng, cuối cùng đều cô động thành quận đi hạch tâm cái loại năng lượng này. Mặc dù hấp thu tới năng lượng, cô đọng ở phía sau có trên phạm vi lớn rút lại, nhưng chất lượng là đề cao mạnh. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng cung ứng, công lực của mình tăng trưởng tốc độ cũng là tuyệt đối khả quan. Chỉ là dưới mắt không công phu đi cân nhắc cái này cô đọng phương pháp, về sau này hãy nói a bây giờ nhanh chóng ổn định nội lực, đưa cho nha đầu khảo thí tư chất quan trọng hơn. Nếu để cho nha đầu sốt ruột chờ, nha đầu nhưng là sẽ báo nổi. Lương Viễn đưa cho nha đầu yên tĩnh ngồi xong, bình tâm tĩnh khí, điều hòa hô hấp. Tay phải đáp phía trên nha đầu mạch cổ tay, một cổ yếu ớt tơ nện tinh thuần nội lực độ tới. Tại Lương Viễn khống chế, một tia nội lực tại nha đầu trong kinh mạch lẻ qua, rồi sau đó tiến vào đan điền. Trong đan điền cuốn đi một vòng ở phía sau, vừa tiến vào một cái khác đường kinh mạch, như thế tuần hoàn. Ước chừng qua rồi một phút đồng hồ, Lương Viễn dĩ nhiên để nha đầu toàn thân kinh mạch cùng đan điền dò xét qua một lần, hoàn thành đối với nha đầu tu luyện tiên phú khảo thí. Khống chế được nội lực theo nha đầu trong kinh mạch lui ra, Lương Viễn rửa cửa thường vụ, không nói một lời. Nha đầu mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Lương Viễn trên mặt biểu tình, cái miệng nhỏ nhắn dẹp, nhìn tư thế, chỉ cần Lương Viễn sắc mặt hơi có chần chờ, ta đã khóc cho người xem. Lương Viễn bỗng nhiên một bà ôm lấy nha đầu, hướng về phía nha đầu là nhỏ kiểm nhi xoạch là một ngụm, thân cái này gọi là một văng lên. Cười ha ha trong tiếng, nha đầu bị Lương Viễn cử động quá mức cái, tại nguyên chỗ điên vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới để nha đầu bông xuống đến. Nhìn bị xoay chuyển chóng mặt núc ních nha đầu cho đã mắt là nhỏ những vì sao, Lương Viễn nhịn không được ngón trỏ đại động, tại nha đầu là nhỏ kiểm nhi phía trên lại là một trận sôi sục thân. Thân đủ rồi, Lương Viễn đơn giản ôm nha đầu hướng trên giường một ngược lại, cứ như vậy ôm nha đầu, lẳng lặng yên nhìn nha đầu, thật là càng xem càng thích xem, càng xem càng ưa thích. Thời gian trong lúc này, Lương Viễn trong lòng hỉ nhạc vô hạn. Lúc này Trúc Tinh Nguyệt tiểu mỹ nữ cuối cùng theo chóng mặt núc ních trong trạng thái hoán quá thần lai, trong mắt to là nhỏ những vì sao đã biến thành quần quần ngọn lửa tử. Ghé vào Lương Viễn trong ngực, hiếm thấy hai con bàn tay nhỏ bé cùng lên trận, một trái một phải bắt lấy Lương Viễn khuôn mặt viên, trái thân phải thân, phía trên kéo xuống túm, dù sao là làm sao giải khí làm sao tới a. Viễn à, chịu phong a ngươi, ta sẽ cho ngươi điên, ta sẽ cho ngươi điên. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Nha đầu một bên giận dữ mắng mỏ Lương Viễn với gắt, một bên hung dữ mà đem Lương Viễn khuôn mặt xoa nắn thành các loại hình dạng phối hợp với. Lương Viễn cũng không tức giận, hay là sau đó cười tủm tỉm mà nhìn nha đầu, cũng không nói chuyện. Nha đầu rằng có một hồi nhi, cũng ngoạn cú liễu. Út sấp Lương Viễn trên thân, bàn tay nhỏ bé ôn nhu vớt ve Lương Viễn khuôn mặt, ôn nhu nói nha đầu biết rõ, trên đời này, chỉ có nha đầu chuyện, mới có thể để cho Á Viễn như vậy điên, nha đầu rất vui vẻ. Lương Viễn ngồi thẳng thân thể, để nha đầu ôm ngang trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái, là thở dài một tiếng a, ta rốt cuộc biết, vì sao kêu thiên tài. Nói xong, Lương Viễn ngăn không được vừa cười ha ha nổi lên cùng nha đầu so với, những kia cái gọi là thiên tài, thần mã cũng là mây bay cái đó. Nha đầu rốt cuộc là cái gì tu luyện tư chất? Tiên thiên chi thể trăm mạch câu thông, là hai thứ này, không cái khác. Lương Viễn xác thực là không biết dùng gì để hình dung nha đầu tu luyện thiên phú mới tốt, im lặng a. Dù sao chùm sao liên bang mấy trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, vài ngàn năm cũng không có ra khỏi một tiên thiên chi thể, xuất ra qua một trăm mạch câu thông. Và như nha đầu dạng này cũng mang hai hợp một, không cần nói không xuất hiện, mà ngay cả muốn đều không người dám nghĩ tới. Tiên thiên chi thể, kèm theo tiên thiên chi khí, tu luyện ra đúng một tia chân khí là tiên thiên chân khí, ngay từ đầu tu luyện, là đi vào tiên thiên, ít nhất tiết kiệm 60 năm khổ tu. Làm thế nào để ngươi nói, đơn cử không thỏa đáng ví dụ. Người bình thường tu luyện giống như tiểu tử nghèo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dù cho về sau kiếm tiền, kiếm được cũng là tiền giấy. Chỉ có tài phú đạt tới trình độ nhất định mới có thể đổi thành hoàng kim. Và nha đầu là lập nghiệp lúc đó là có được một nhóm lớn hoàng kim, điểm khởi đầu cũng đã siêu việt tuyệt đại đa số mọi người có đạt tới hạn. Trong mạch câu thông, nói đúng là tiên thiên là kinh mạch toàn bộ thông, căn bản khỏi cần mặt khác đả thông kinh mạch. Nếu như để kinh mạch so sánh là nội lực vận hành thông lộ, người bình thường muốn tu luyện phải trước tiên tu luyện đường, để đường đất tu thành nhựa đường đường, sau đó tu luyện thành xi măng đường, sau đó tu luyện thành đường cao tốc. Và nha đầu đây, ngay từ đầu tu luyện là đường cao tốc. Chương 0020, sợ bóng sợ gió trận đầu. Tiên thiên chi thể, trong mạch câu thông, cũng là truyền thuyết nghịch thiên tư chất. Hai người bên trong có thể có như nhau phòng thân, cũng là lớn lao cơ duyên. Nha đầu lại la ó, khác nhau toàn bộ chiếm, cũng mang hai hợp một. Lương Viễn thật sự hoài nghi nha đầu có phải không tiên nữ chuyển thế. Nếu không, trong cuộc sống làm sao có thể có như vậy nghịch thiên tư chất chất. Mặc dù là thực sự có loại này tư chất, cũng không có ai có được lớn như vậy cơ duyên cùng số mệnh gánh chịu nổi phần này tư chất. Như tiên thiên chi thể cùng trăm mạch câu thông loại này nghịch thiên thiên phú, cũng là đúng thời cơ sinh ra. Nếu như không có tương ứng số mệnh hộ thân và không có một thân nghịch thiên tư chất chất, tại tu luyện đó là con đường trước mắt là đi không xa. Năm đó chùm sao liên bang vị kia trăm mạch câu thông đích thiên tài chính là như vậy ví dụ. Trăm mạch câu thông xảy ra nội lực vừa mới tu luyện đến đệ tứ trọng sau đó đã chết. Những kia tư chất so với hắn không kém biết phàm vài người, ngược lại nguyên một đám đi tới hắn phía trước. Và nha đầu tư chất chất lại là tiên tiên chi thể cùng trăm mạch câu thông hai người hợp nhất. Lương Viễn rất rõ, nhân gian căn bản là không có người nào có thể có lớn như vậy số mệnh có gánh chịu nổi, chấn được hai chủng tư chất tập trung vào một thân. Vừa rồi thi kiểm tra xong nha đầu tư chất chất, Lương Viễn rửa cửa thường vụ, không nói một lời. Đó cũng không phải là Lương Viễn đang giả bộ khóc, cũng không phải tại trêu chọc nha đầu. Lương Viễn là ở tại sợ hãi. Đối với là sợ hãi, hơn nữa sợ đến phải chết. Lương Viễn thật sự sợ hãi nha đầu bị một thân nghịch tiên tư chất thường mệt mỏi, nếu thật là ra tình huống ra sao xấu. Lương Viễn thật sự là không dám nghĩ tiếp. Dù sao Lương Viễn chỉ biết là một chút, mình không thể không có nha đầu. Thiên đại chuyện, mình cũng muốn thay nha đầu ngăn cản. Tâm định rồi, người cũng bình tĩnh lại. Tâm tư chuyển động phòng, là rộng mở trong sáng. Mình cũng là choáng váng, phạm vào trước là chủ sai lầm. trước cả đời chính là cái kia thế giới không ai có thể có lớn như vậy số mệnh chấn được, không có nghĩa là cả đời này thế giới này cũng không có. Trước cả đời còn không có tiên thiên chi thể đây, thế giới này không có phải cũng đã xuất hiện. Hết thảy đều có khả năng. Mình hay là trước nhìn nha đầu số mệnh xuống lần nữa kết luận cũng không muộn. Lăng không ở chỗ này vọng thêm phỏng đoán, lo được lo mất, mình hoảng sợ mình, thật sự là trí giả thường không bị cũng. Ha ha, choáng váng không có phải. Tâm niệm đến tận đây, Lương Viễn sau đó công vận hai mắt, cẩn thận xem xét lên. Lương Viễn mặc dù không thông cái gì tướng nhân thuật, nhưng kiếp trước dù sao đã tu luyện đến tiên tiên cực trí, đã đụng chạm đến một tia thiên đạo biên giới, một ít vi diệu cảm thấy là có một số. Hơn nữa, Lương Viễn cả đời này một thân nội lực cũng quả nhiên là thần diệu phi thường. Mặc dù nói chỉ có nhất trọng nhập môn tu vi, sẽ lại sinh sinh thấy được tiên cơ một trong hai, thấy người khí vận. Nhìn kỹ phía dưới, đã thấy nha đầu ánh mắt trong trẻo, thiên đình no đủ, đỉnh đầu thần quang mở mở ảo ảo, nghiêm nhiên có thở mạnh vận lưu động, rõ ràng là đang lúc đi vận thời điểm, đều không có là tư chất thường mệt mỏi giai đoạn. Được Lương Viễn tập trung tư tưởng suy nghĩ dục nhìn kỹ thời điểm, đã thấy nha đầu quanh người thần quang như sóng nước như nhộn nhạo ra, chặt chẽ bảo vệ nha đầu. Lương Viễn chỉ cảm thấy thần sắc hoảng hốt, cũng rốt cuộc xem không thể lọt vào. Là thần quang tự động hộ chủ phản kích, đã làm bị thương Lương Viễn đắc ý biết. Ý thức là thần quang gây thương tích, Lương Viễn sẽ lại hồn nhiên chưa phát ra. Thời gian trong lúc này, một loại mất mà được lại cảm thấy tự nhiên sinh ra. Nhìn trước mắt dẹp cái miệng nhỏ nhắn về tín nhi nha đầu, Lương Viễn âm thầm trong lòng thề, chính mình một đời một thế phải thủ hộ lấy nha đầu, tuyệt không cho phép nha đầu sẽ chịu bất cứ thương tổn gì. Tuyệt không. Một ngày phú khảo thí, đưa cho Lương Viễn cho rằng có mất đi nha đầu, càng làm cho Lương Viễn thật sâu nhận thức lần thứ nhất mất đi nha đầu cảm thấy. Đó là trong nháy mắt trời sập xuống cảm thấy, đó là trong nháy mắt tâm bị đào đi cảm thấy, đó là trong nháy mắt cũng không còn có bất kỳ cảm thấy xấu. Và phúc mất, buồn phiền đại hỉ, cũng làm cho Lương Viễn đại triệt đại ngộ, cũng làm cho Lương Viễn càng hiểu được quý trọng hạnh phúc trước mắt. Cho nên Lương Viễn mới có thể đột nhiên thất thố như vậy, ôm lấy nha đầu vừa nhảy còn gọi là vừa chuyển vừa gặm. Đó là Lương Viễn tại thông thẳng trong lòng vui sướng đồng thời, cũng có mặt khuyên bảo chính mình rồi, bảo vệ tốt đây hết thảy, đừng cho đối với bên cạnh của mình biến mất, không nên cho mình lưu lại tiếc nuối, mình cũng không cách nào thừa nhận cái đó tiếc nuối. Ôm nha đầu, Lương Viễn liền phách mang hống, để tình huống vừa rồi cùng nha đầu thông báo một phen. Tất nhiên Lương Viễn giảm bất sợ bóng sợ gió cái kia một bộ phận, Lương Viễn không muốn nha đầu đi theo lo lắng hãi hùng. Dẹp, thế nào, nha đầu lợi hại không? Nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên ánh nắng tươi sáng, mắt to vừa ngoặt trở thành hai đường ngựa nha, lao đắc ý. Hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai dẹp cái miệng nhỏ nhắn về tín nhi, còn phải khóc đưa cho Lương Viễn xem. Lương Viễn cũng không dám đề cập ký hiệu chuyện, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Lương Viễn rèn sắt khi còn nóng nha đầu à, ngươi xem, nha đầu tốt như vậy thiên phú, chúng ta cũng không thể lãng phí có phải không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu tu luyện. A Viễn cam đoan, nha đầu càng tu luyện càng xinh đẹp. Lương Viễn hơi hơi gió mưa bụi, hướng dẫn từng bước, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như nhà trẻ a di hống tiểu bằng hữu vậy, thịt ngon chập choạng a. Nha đầu cực kỳ thông minh, ở đâu không biết Lương Viễn tâm tư. Tất nhiên biết rõ Lương Viễn là vì hống mình tu luyện, gì chiêu đều đem ra hết. Nha đầu tự nhiên cũng biết tu luyện muôn vàn lợi ích, nhưng nha đầu sẽ cầm để, sẽ a Viễn hống mình, không hống sẽ không tu luyện. Là vì để cho a Viễn hống nha đầu thích nhất bị a Viễn ôm vào trong ngực rồ cảm thấy. Hai người vào xem trong phòng anh em dính sai lệnh, tất nhiên là không cảm giác thời gian trôi qua. Chút bất chi bất giác, mặt trời đã ngã về tây, đã đến giờ thân. Trong phòng, Lương Viễn đã cởi xuống nha đầu là nhỏ quần áo, lộ ra bên trong màu hồng phấn là nhỏ cái hiếm. Đừng nhìn nha đầu chỉ có 16 tuổi, nhưng lại phát dục cực kỳ thành thục no đủ. Tiên đột hậu vện, eo nhỏ cặp nông, có lồi có lõm sáu. Lương Viễn thấy trong miệng thẳng phát khô, không ngừng nuốt nước miếng. Chút bất chi bất giác một đôi lửa nóng thật lớn tay dĩ nhiên dán lên nha đầu hết sức nhỏ hợp, dịu dàng nắm chặt là nhỏ eo thon. Một cổ mềm mại nhắn mịn và tràn ngập co giãn xúc cảm, kích thích Lương Viễn toàn thân huyết mạch sôi sục sáu. Nha đầu ư một tiếng rên rỉ, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, eo nhỏ nhắn hơi uốn éo, là tăng thêm sắc đẹp sáu. Kế tiếp sáu. Kế tiếp bắt đầu tu luyện Bắc Minh Huyền Công. Ha 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 sáu. Ô Long sự kiện, Ô Long sự kiện cái đó. Ha ha sáu. Lương Viễn nội lực để ý biết dưới sự khống chế, tiến vào nha đầu đan điền. Nha đầu bên trong đan điền tiên tiên chi khí cực kỳ thuần khiết, cực kỳ nồng đậm. Lương Viễn đắc ý biết cùng nội lực đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy nói không nên lời sảng khoái. Lương Viễn ý thức tìm kiếm phía dưới, phát hiện cái đó tiên thiên chi khí số lượng to lớn, thật là khiến người lưu lưới, khoảng chừng cổ vũ nội công đệ tứ trọng cấp. Còn không có tu luyện đây, trời sinh là cổ vũ đệ tứ trọng tu vi. Hơn nữa còn là tiên thiên chi khí. Tuy tiện luyện hóa một chút là tiên thiên chân khí. Đệ tứ trọng tiên thiên chân khí A. Ách được cái thần A. Người khác nếu muốn có tiên thiên chân khí, được A, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi thiên phú đủ, khổ tu 60 năm đã ngoài còn không có mang như lời nói, đột phá cổ vũ nội công đệ cửu trọng, tiến vào cảnh giới tiên thiên thì có. 6. Đây cũng quá 6. Cái gì chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi a. Lương Viễn thật sự là không lời nào để nói. Người này lấy người thực sự không cách nào so sánh được, quá đả kích người. Lương Viễn cái này gọi là một tự hào a. Nhìn, nhà ta nha đầu, này thiên phú, ai có thể so với. Chương 0021, ngoài ý muốn tình hình nguy hiểm. Lương Viễn một trận tự hào ở phía sau, sau đó làm việc. Dù sao Lương Viễn nội lực tới cũng không phải là du lịch ngắm cảnh đến đây. Nha đầu trong đan điền cái đó tiên thiên chi khí cùng Lương Viễn bắt đầu tu luyện thời gian bắt đến cái kia chút ít năng lượng dây khác nhau. Nha đầu cái đó tiên thiên chi khí nhưng mà nha đầu vật phẩm riêng tư, cũng là nghe nha đầu chỉ huy. Chỉ là nha đầu bình thường cũng không biết mình đã có thâm hậu như vậy công lực, không có chỉ huy qua mà thôi. Hơn nữa, nha đầu cũng không hiểu như thế nào chỉ huy. Chính là bởi vì các tiên thiên chi khí đều cũng có chủ vật, đã là gần nha đầu nhãn, cho nên Lương Viễn nhưng mà sai sử không động này chút ít năng lượng. Lương Viễn ý thức, nội lực tiến vào nha đầu đan điền mục đích, chủ yếu là làm mẫu cùng dẫn đạo tác dụng. Bây giờ bước đầu tiên là ở tại nha đầu trong đan điền hình thành chân khí của đi. Muốn hình thành chân khí của đi, đương nhiên phải có chân khí. Nha đầu trong đan điền cái đó tiên thiên chi khí mặc dù cấp bậc cao, số lượng đại, nhưng dù sao còn không phải tiên thiên chân khí. Cần trải qua lần thứ nhất luyện hóa mới có thể trở thành tiên thiên chân khí. Lương Viễn hiểu rất rõ nha đầu, đưa cho nha đầu yên tĩnh ngồi chỗ ấy một ít đem những này tiên thiên chi khí luyện hóa thành tiên thiên chân khí, nha đầu chắc chắn không người kia tính nhẫn lại. Vì vậy Lương Viễn là thay nha đầu suy nghĩ cái lười biếng đích phương pháp xử lý. Đương nhiên cái đó tiên thiên chi khí đã là nghe theo nha đầu chỉ huy, đơn giản sẽ không luyện hóa. Dứt khoát trực tiếp dụng ý biết dẫn đạo cái đó tiên thiên chi khí thành lập quận đi. Lần nữa lợi dụng quận đi có thể tự động cô đọng nội lực đặc điểm, do cái này quận đi tự hành để trong đan điền tất cả tiên thiên chi khí cô đọng thành tiên thiên chân khí. Cả quá trình cũng là quận đi tự động hoàn thành, căn bản là khỏi cần nha đầu quan tâm. Làm trong đan điền tất cả tiên thiên chi khí đều bị cô đọng thành tiên thiên chân khí thời điểm, tiên thiên chi khí quận đi bản thân, tự nhiên thì lột xác trở thành tiên thiên chân khí quận đi. Căn bản là không cần một mình lại dùng tiên thiên chân khí một lần nữa thành lập một chân khí quận đi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đại thiện. Từ đó, chân khí quận đi sau đó đại công cáo thành. Lương Viễn lúc ấy thành lập chân khí quận đi lúc đó, sở dĩ không sử dụng năng lượng này xương mù trực tiếp thành lập quận đi, mà là trước tiên đem năng lượng này xương mù luyện hóa, đó là bởi vì năng lượng này xương mù căn bản là không có phải Lương Viễn bản thân năng lượng, căn bản là không nghe Lương Viễn sai sử. Lương Viễn cũng không nha đầu tốt như vậy điều kiện, có được trực tiếp có thể nghe mình chỉ huy tiên thiên chi khí. Cho nên Lương Viễn chỉ có thể trước tiên đem năng lượng này xương mù luyện hóa, trải qua luyện hóa một bước này, để năng lượng này xương mù luyện hóa thành nội lực của mình. Và nội lực là Lương Viễn mình luyện hóa ra tới, cũng dán lên Lương Viễn nhãn, tự nhiên là mặc cho Lương Viễn sai sử. Sau đó Lương Viễn tái dẫn đạo cái đó nội lực hình thành chân khí của đi. Nói một ngàn nói một vạn, còn không phải bởi vì Lương Viễn không nha đầu như vậy nghịch thiên thiên phu a. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi luyện hóa một bước này, muốn lưu chuyện cũng tỉnh không được a. Nha đầu bản thân điều kiện thật sự là quá tốt. Lương Viễn cái này lười biếng đích phương pháp xử lý, đầy đủ lợi dụng Bắc Minh Huyền Công đặc điểm cùng nha đầu bản thân đặc thù điều kiện, vẫn thật là chỉ có tại nha đầu trên thân mới áp dụng. Bất quá, trên lý luận khả thi không có nghĩa là cuối cùng nhất định có thể được. Rốt cuộc được hay không được, còn cần thực tế đến kiểm nghiệm. Cụ thể bắt đầu thao tác. Lương Viễn đầu tiên đưa cho nha đầu tồn tại muốn ở đan điền. Người này nếu vì để cho nha đầu đắc ý biết tiến vào đan điền. Trong ngay mắt, Lương Viễn sau đó cảm ứng được nha đầu đắc ý biết đã tiến nhập đan điền. Trên lý luận nha đầu nhưng mà tiên tiên cao thủ. Những năm này mặc dù không có chuyên môn hệ thống tu luyện, nhưng nha đầu đắc ý biết tại tiên tiên khí ân cần săn sóc phía dưới đã phi thường cường đại. Hơn nữa tiên tiên cao thủ đắc ý biết là có thể nội thị, chỉ là nha đầu mình căn bản không biết mà thôi. Bây giờ có Lương Viễn dẫn đạo cùng chỉ điểm, rất nhanh nha đầu đã có thể thuần thục nội thị. Nha đầu đắc ý biết nhìn mình trong đan điền mờ mịt sương mù màu trắng, cái này là A Viễn nói cái gì tiên tiên chi khí, thật sự có lợi hại như vậy. Nha đầu đắc ý biết thử cùng cái đó sương mù liên hệ. Quả nhiên nha đầu ý thức đến mức cái đó sương mù hào hào đi theo nha đầu ý thức hình thành tinh thần thể phía sau, không lần nữa bốn phía phiêu đãng. Thế cho nên tại nha đầu sau lưng tạo thành một cái sương mù màu trắng hẳn dài. Vừa thấy cái đó sương mù màu trắng thật sự như vậy nghe lời, nha đầu không khỏi mừng rỡ. Thời gian trong lúc này trong lòng khởi sướng, dẫn theo cái đó sương mù bắt đầu ở trong đan điền có gió yêu nhi. Chỉ thấy cái đó sương mù màu trắng trong chốc lát ngưng tụ thành Lương Viễn bộ dạng, trong chốc lát ngưng tụ thành nha đầu mình, lần nữa trong chốc lát vừa biến thành một con thỏ sáu. Dù sao là nha đầu quan tâm bố trí, nhớ tới gì là biến gì, cũng không có gì quy luật. Trong đó có một lần, nghiễm nhiên biến thành một con chân gấu kho tàu. Thật đúng là nha đầu là phong cách. Chỉ là nha đầu vừa mới bắt đầu nắm giữ dụng ý biết khống chế cái đó tiên thiên chi khí, tự nhiên không có phải rất thuộc luyện. Cho nên sương mù màu trắng ngưng tụ ra tới các loại hình tượng bao nhiêu đều nhi có chút tàn là được. Thiếu cánh tay thiếu chân nhi đúng là tránh không được. Ngưng tụ thành nha đầu mình lúc đó, nha đầu trên nhất tâm, thì nhất như, cơ bản không có gì chỗ thiếu hụt. Đi đến Lương Viễn lúc đó, nha đầu trong lòng khởi sướng, Lương Viễn đã có thể thảm rồi. Trong chốc lát cái mũi sai lệch, trong chốc lát miệng nghiêng qua. Nha đầu chơi đến cao hứng, dứt khoát để Lương Viễn áo đưa cho lột sạch. Biến ra cái cánh tay Trần Lương Viễn đến. Khá tốt, trả lại cho Lương Viễn lưu lại con quần, nếu không Lương Viễn thật đúng là đã đi sáng sao. Nơi này là nha đầu đan điền, là nha đầu mình một mẫu ba phần chỗ ngồi. Nha đầu mình động đau khổ đều được, chỉ cần nha đầu không tự bạo đan điền, là chắc chắn bị thương ít hơn nha đầu mình. Có thể Lương Viễn không a? Những kia tiên thiên chi khí hiểu biết nha đầu, rất không hiểu biết Lương Viễn. Nha đầu không khống chế lúc đó khá tốt, ít nhất không chủ động công kích Lương Viễn đắc ý biết cùng nội lực hai người nảy từ bên ngoài đến hộ. VV. Nha đầu bắt đầu chơi thay đổi lớn người sống lúc đó. Tình huống là thay đổi hoàn toàn. Cái đó tiên thiên chi khí với nha đầu ý thức khống chế, tại nha đầu bên trong đan điền qua lại như thoi đi tới đi lui. Lương Viễn đắc ý biết thể cùng nội lực hơi có tránh né không kịp, cũng sẽ bị cái đó tung hoành vãng lai tiên thiên chi khí trực tiếp trùng kích đến. Loại này trùng kích mặc dù không có phải có ý thức chủ động công kích, nhưng một khi bị trùng kích đến, cùng chủ động công kích hiệu quả cũng không có cái gì khác nhau. Đây chính là tiên thiên chi khí, lực phá hoại rất lớn, thật sự bị thổi mạnh cọ, tuyệt đối đủ Lương Viễn đắc ý biết uống một bình. Huống chi nơi này là nha đầu địa bàn nhi, là nha đầu sân nhà, đối với nha đầu đắc ý biết cùng nội lực có gia thành, đối với Lương Viễn cái này từ bên ngoài đến hộ đắc ý biết cùng nội lực là có tương đương trình độ suy yếu. Điều này tiêu so sánh phía dưới, Lương Viễn ý thức tình cảnh càng thêm không ổn lên. Còn có càng thêm bất lợi nhân tố, đó là nha đầu đối với mấy cái này tiên thiên chi khí điều khiển, hoàn toàn là cái quan tâm bố trí công việc. Lương Viễn căn bản không có biện pháp dự đoán đường thẳng tiến hành tránh né. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Tại nha đầu bên trong đan điền, Lương Viễn đắc ý biết giống như kinh đảo hãi lãng bên trong đích một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể bị lật rất nguy hiểm. Là muốn rời khỏi nha đầu đan điền, đã là làm không được. Nếu như ý thức cũng có thể xuất mồ hôi như lời nói, Lương Viễn đắc ý biết nhất định là một chán mồ hôi lạnh. Lương Viễn trong lòng không ngừng nói thầm bảo bối nha đầu a, ngươi đây chính là muốn chơi thai nạn chết người a. Chương 0022, nhi nữ tình trường. Nha đầu tránh khiến cho phi thường cao hứng a, chợt phát hiện phía trước làm sao có một màu vàng nhạt là nhỏ đốm sáng nhi. Rốt cục đã xuất hiện cùng sương mù màu trắng khác nhau màu, nha đầu cảm thấy quan tâm, đụng lên đi chuẩn bị xem đến tận cùng. Nếu như ý thức có thể chảy nước mắt như lời nói, giờ phút này Lương Viễn đắc ý biết nhất định là nước mắt ào ào. Thì cực nhi khắp a. Lương Viễn mặc dù không thể nội thị, nhưng ý thức cơ bản cảm ứng là có một số. Cảm ứng đến phía trước phiêu hốt bất định tinh thần thể, Lương Viễn thở phào một cái, cuối cùng gặp gỡ nha đầu đắc ý biết. Nha đầu chính đoan tưởng cái này tiểu hoàng chút đây, đột nhiên trong đầu chuyển đến Á Viễn tiếng nói. Lương Viễn cũng không nói vừa rồi rất nguy hiểm, sợ nha đầu bởi vì tâm tình không ổn định nhi ảnh hưởng tu luyện, mà là trực tiếp cùng nha đầu trao đổi, giáo nha đầu như thế nào tu luyện. Bởi vì nha đầu có thể nội thị, hết thảy là đơn giản nhiều. Lương Viễn ý thức thao túng nội lực của mình tại nha đầu trong đan điền biểu thị một lần chân khí quận đi hình thành quá trình. Tại quận đi sắp hình thành trong nháy mắt, Lương Viễn tán đi nội lực. Tại đây dù sao cũng là nha đầu đan điền, Lương Viễn không có khả năng thật sự làm ra cái thuộc về mình chân khí quận đi đến. Kỳ thật muốn biết cũng biết không đi ra. Thật làm ra đến đây, lập tức sẽ lọt vào nha đầu trong đan điền tiên thiên chi khí bản năng công kích. Nói nhảm, mình địa bàn nhi đều bị người chiếm, có thể không gấp. Lương Viễn bây giờ đắc ý biết cùng nội lực có thể gánh không được nha đầu công kích. Ý thức thể một khi bị mang, Lương Viễn đã có thể thành người thực vật. Muốn nói nha đầu vừa rồi một phen chơi đùa, cũng không phải không có lợi. Tối thiểu dưới mắt nha đầu đối với tiên thiên chi khí khống chế cùng dẫn đạo, là so với lúc mới bắt đầu thuần thục nhiều. Lương Viễn đắc ý biết thối lui đến một bên. Nha đầu khống chế được một tia tiên thiên chi khí, bắt đầu vây quanh đan điền của mình trung tâm xoay tròn. Nha đầu ý thức cũng đủ cường đại, tiên thiên chi khí cũng sung túc, bên cạnh lại có cấp đại sư nhân vật chỉ điểm, hết thảy đã là trở nên vô cùng đơn giản. Rất nhanh nha đầu trong đan điền cuộn đi là được hình. Tại cuộn đi thành hình cái kia trong nháy mắt, Lương Viễn đắc ý biết cùng nội lực sau đó bộ dạng xun xoe trốn đi, giống như bay theo nha đầu bên trong đan điền trốn thoát. Đương nhiên phải nhanh chóng chạy trốn, không chạy chờ đợi bị nha đầu cuộn đi hấp thụ a. Cũng không giống như khi trước, nha đầu đan điền là không có người chăm sóc tình trạng. Nha đầu lại không thể công kích Lương Viễn, cho nên Lương Viễn có thể tới đi tự do, không có người can thiệp. Bây giờ có cái này tiên thiên chi khí cuộn đi, là có nghĩa nha đầu đan điền mảnh đất này bản nhi đã được những kia tiên thiên chi khí chính thức chiếm, là các nàng đỉnh núi. Bất kỳ từ bên ngoài đến đắc ý biết cùng nội lực xuất hiện, đều đã được coi là xâm lấn. Người khác đã là đánh lên cửa, cái đó tiên thiên chi khí cũng sẽ không thói quen người tinh khí. Tuyệt đối là nên đánh, đáng chết giết, rút gân lột ra, rút gân cạo cốt sáu. Dù sao là làm sao thống khoái làm sao tới là được. Là a, ngươi tới ai đan điển trọng địa trong lắc lư, ai còn thói quen người tinh khí a? Không gọi ngươi đầy đầu bao lớn, chẳng lẽ còn mời ngươi ăn khuya không được? Nha đầu bên trong đan điển, cuốn đi hình thức ban đầu điều đó thành, sau đó ngay lập tức bắt đầu thôn vệ trong đan điển tiên thiên chi khí. Với thôn vệ tiên thiên chi khí gia tăng, cuốn đi không hoàn toàn lớn mạnh, không ngừng lớn mạnh cuốn đi, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Như thế điều này tiêu so sánh phía dưới, rất nhanh, trong đan điền tất cả tiên thiên chi khí đều bị nhét vào cuốn đi bên trong, cũng không còn có rời rạc tiên thiên chi khí. Lương Viễn đắc ý biết cùng nội lực trở về bản thể, theo tu luyện trong trạng thái lui ra, lặng lặng yên cùng đợi nha đầu tu luyện hoàn thành. Rất nhanh, nha đầu đắc ý biết cũng từng trong đan điền lui ra, nha đầu tự nhiên thì theo tu luyện trong trạng thái lui ra. Mắt to vừa mới mở ra, nha đầu là thói quen một đầu nhào vào Lương Viễn trong lòng. Liễu Dịu nói ra Lương Viễn trong đan điền tình huống. Kết quả người cũng bổ nhào vào Lương Viễn trong ngực, nha đầu lúc này mới nhớ tới, lúc trước vì tu luyện không ra đường rẽ, A Viễn nói cái gì cách đan điền càng gần càng tốt, mình nhưng mà chỉ còn lại có bụng nhỏ lượng. Bất quá nha đầu là nha đầu, hơi chút lặng đi một chút, căn bản không ngừng, tiếp mảnh vụn hướng Lương Viễn trong ngực phốc. Chỉ là mắt to vừa ngoặt trở thành hai đường ngựa nha, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng dạng nổi lên một tia cười xấu xa. Ghé vào Lương Viễn trong lòng nha đầu cũng không trung thực. Đây đặn là nhỏ độ ngực lưu ý vô ý tại Lương Viễn trên thân mài á cọ, trong mắt to ba quang lưu chuyển. Cười nhẹ nhàng, là sau đó nhìn Lương Viễn. Lương Viễn nhưng mà huyết khí phương cương thật lớn thanh niên, nha đầu ôn hương nhuyễn ngọc gần như nửa thân trần truồng như vậy hướng trong ngực bổ nhào về phía trước, lấy thêm bộ ngực nhỏ ngay cả lách vào mang áp như vậy một lề mề, ở đâu chịu được, lúc ấy là chi lều nhỏ. Chi lều nhỏ lại có thể thế nào, vậy cũng phải chịu đựng, không có thể ăn a. Dù sao nha đầu chưa có xuất giá, không thể hư lắm rồi nha đầu danh tiết. Mặc dù Lương Viễn mình tịnh không để ý cái đó, nhưng mà thế giới này quan tâm. nha đầu là Lương Viễn bảo bối, Lương Viễn tôn trọng nha đầu, chỉ biết đường đường chính chính mà đem nha đầu cưới vào môn, tuyệt sẽ không cứ như vậy không minh bạch đã ăn rồi nha đầu. Lương Viễn tất nhiên biết rõ nha đầu là cố ý. Bất quá Lương Viễn cũng rõ ràng, nha đầu phải không biết rõ điều này có thể xem không có ăn đến mức có nhiều khó chịu, nếu không nha đầu tuyệt đối miễn cưỡng như vậy trêu cho mình. Nha đầu có nhiều đau mình, Lương Viễn trong lòng rõ ràng nhất. Cho nên Lương Viễn một ít không trách nha đầu. Có thể làm cho nha đầu khiến cho vui vẻ, chính mình tội hỏng bét cũng đáng. Bất quá hiểu rõ quy hiểu rõ, nhưng này trên thân thể phản ứng, áp đã là ép không được. Lương Viễn đến mức nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt bạo lồi, ngũ quan đều có chút chuẩn bị. Nhìn kỹ sẽ phát hiện Lương Viễn nắm chặt nắm tay quả đấm, đầu ngón tay đã là gãy vào trong thịt. Lúc này nha đầu cũng phát hiện Lương Viễn dị thường, biết mình chơi đùa phát hỏa. Nhìn Lương Viễn nhịn được thống khổ bộ dạng, nha đầu không hề nghĩ ngợi, mà bắt đầu giải mình bụng nhỏ đâu. Lương Viễn biết rõ nha đầu muốn làm gì, một phát bắt được nha đầu tay. Nha đầu trong mắt to lúc ấy là ước A Viễn không nên nha đầu. Nha đầu đưa cho A Viễn, A Viễn cũng không muốn. Nha đầu cái miệng nhỏ nhắn dẹp, trong mắt to lệ quang chớp động, nước mắt theo khuôn mặt nhỏ nhắn bùm bùm dưới lên rơi. Ta được cái trời, Lương Viễn biết rõ cái này chuyện lớn rồi. Lại khẩn trương lên trương phía dưới, lều nhỏ ngược lại lúc ấy là sụp, cũng không biết về sau có thể hay không rơi xuống bệnh căn nhi. Nhanh chóng ôm nha đầu một trận hống, cái gì nha đầu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất nha đầu tựa như thủy củ cải, càng ngày càng tươi ngon mọng nước, bất quá muốn giải mở mới có thể ăn sáu. VV mọi việc như thế buồn nôn như lời nói một chàng, tốt xấu xem như hống nha đầu đừng khóc. Cũng không biết Lương Viễn ở đâu ra nhiều như vậy lệch ra từ nhi, còn cái gì như thủy củ cải, ta có cần. Ôm nha đầu ngồi lặng lặng, nha đầu tại Lương Viễn trong lòng vặn vẹo hôn éo, nhẹ nhàng mà nói nha đầu biết rõ A Viễn là nha đầu hảo. Nhưng khi thời gian không biết vì cái gì, nha đầu là nghĩ rằng A Viễn không nên nha đầu đưa cho cũng không muốn, là muốn khóc. Hôn một chút nha đầu thái dương, Lương Viễn a cười hiểu rõ, không thấy ta đều không giải thích. Nha đầu ngốc, không tại ta trong ngực lại a. Bằng không trong chốc lát vừa gặp chuyện không may sao? Lương Viễn một bên vừa nói, bàn tay lớn một bên già không nên nết tại nha đầu rất tròn vểnh lên khá là nhỏ trên cái mông càng không ngừng bắn về a nết. Lương Viễn cũng không phải là cái gì thánh nhân quân tử, không có thể ăn, trước thu một chút tiền lãi còn hay hơn ta. Đêm đó, ăn cơm tối, Lương Viễn không có ở gia đình rừng, mà là trực tiếp trở lại tốt lều canh đồng đi. Nha đầu tu luyện tạm thời cũng không có cái gì có thể tu luyện, chỉ có thể vê trong đan điền quận đi để tiên tiên chi khí đã là luyện hóa thành tiên tiên chân khí, quận đi biến thành chân khí quận đi, mới có thể tiến hành bước tiếp theo tu luyện. Cả quá trình cũng là cuộn đi tự động hoàn thành, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên Lương Viễn cũng yên tâm. Chương 0023, tứ trọng đỉnh cao. VV. Lương Viễn quay lại đỉnh Thanh Dương chân núi túc lều, trời đã hoàn toàn tối. Bò vào túc lều, Lương Viễn khoanh chân ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện một đường, quý tại kiên trì, quý tại tích lũy tháng ngày, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Lương Viễn xác định gần đây khoảng thời gian này tu luyện mục tiêu, thừa dịp trong đan điền chân khí cuộn đi toàn bộ là trong trung tâm có sức làm khẩu. Để thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ chính phản song hướng tu luyện qua tất. Cái đó kinh mạch một khi tu luyện hoàn thành, Bắc Minh Huyền Công công pháp bộ phận cho dù tu luyện xong, ngày sau tu luyện là làm sâu sắc công lực. Khi trước Lương Viễn là vì tầng ngoài nội lực tại gia cố trèo chống cùng ân cần săn sóc kinh mạch lúc đó, kinh mạch không đạt được tu luyện phải cần cường độ, thế cho nên không thể tiến hành bước tiếp theo chính phản song hướng tu luyện kinh mạch. Bây giờ quận đi bên trong cũng là trong trung tâm có sức, Lương Viễn đã nghĩ vội vàng đem tất cả kinh mạch đã là tu luyện xong lại nói. Nhắc tới chút ít trong trung tâm có sức thật sự quá cường hãn. Là Lương Viễn phá xa thải phiến tựa như kinh mạch, đột ngột với một ngày một cái kinh mạch tốc độ tại hoàn thành song hướng tu luyện. Lương Viễn nhưng mà người minh mạch, cho dù là như nha đầu như vậy trời sinh trăm mạch câu thông nghịch thiên thiên phú, hoàn thành một cái kinh mạch chính phản song hướng tu luyện cũng phải 2 tháng. Chính mình rách rơi kinh mạch là một ngày một cái kinh mạch, trong lúc này có sức quá bá đạo tới trình độ nào. Lương Viễn thật sự là chờ mong thân nội lực lớn lên sẽ đạt tới cái gì độ cao. Bây giờ Lương Viễn thật sự có chút ít tin tưởng người kia Tiêu Dao lão nhân nói đại đạo đều có thể. Lương Viễn tu luyện với một ngày một cái kinh mạch tốc độ đang tiếp tục. Cứ cách 2 ngày, Lương Viễn đều về nhà một chuyến nhìn nha đầu, đồng thời cũng nhìn nha đầu trong đan điển tiên tiên chi khí luyện hóa tiến độ. 20 ngày sau đó, Lương Viễn kinh mạch toàn thân toàn bộ tu luyện xong. Đến tận đây, Bắc Minh Huyền Công xem như chút thành tựu. Bây giờ Lương Viễn chỉ cần vận khởi Bắc Minh Huyền Công, toàn thân các nơi huyệt đạo đều có thể hấp thụ trong đám người có sức. Chỉ là không biết trên thế giới này, ngoại trừ nha đầu bên ngoài, còn có nữa hay không người khác có được nội lực. Bây giờ, nha đầu trong đan điển tiên tiên chi khí cũng đúng lúc luyện hóa xong, toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Trải qua lần thứ nhất luyện hóa, tổng sản lượng tự nhiên sẽ có chỗ giảm bớt, bây giờ nha đầu công lực là thứ tam trọng đỉnh cao. Nha đầu cái đó tiên thiên chân khí nhưng mà thật lợi hại. Lương Viễn khảo thí ở phía sau phát hiện, nha đầu tiên thiên chân khí, uy lực thì bình thường tiên thiên chân khí gấp 5 lần đã ngoài. Lương Viễn phòng trừng, hẳn là bởi vì các tiên thiên chân khí là đến từ nha đầu tiên thiên chi thể bản thân tiên thiên chi khí, cho nên mới tương đối sinh sôi sục. Kế tiếp là tu luyện kinh mạch. Tiên thiên trăm mạch câu thông quả nhiên cường hãn, Lương Viễn khi trước phòng trừng nha đầu tu luyện hoàn thành một cái kinh mạch làm sao cũng phải 2 tháng đã ngoài. Nhưng mà thực tế tu luyện xuống phía dưới, nha đầu là chỉ dùng 1 tháng rồi đem thủ thái âm phế kinh chính phản song hướng tu luyện qua tất. Đây là nha đầu câu được câu không tu luyện kết quả. Lương Viễn phòng trừng, nếu nha đầu thật dụng tâm tu luyện, 10 ngày một cái kinh mạch, tuyệt đối là lao thái thái lao mũi to nước mắt tay cầm để béo. Nha đầu tu luyện thủ thái âm phế kinh trong lúc, Lương Viễn cũng không có nhàn rỗi. tu luyện xong tất cả kinh mạch đúng 2 ngày, Lương Viễn nhập một chuyến núi. Vận khởi Lăng Hư hơi bước, trực tiếp đuổi qua một con linh dương, ấn đến trên đồng cỏ, nhéo ở cổ Lương Viễn là khai hấp thụ. Bác Minh Huyền Công ngoại trừ tu luyện tâm pháp bên ngoài, nhưng mà còn mang theo một bộ khinh công thân pháp, gọi Lăng Hư hơi bước. Theo người kia Tiêu Giao lão nhân diễn giải, Lăng Hư hơi bước nhưng mà so với kia đồ bỏ Lăng Ba Vi bộ như nhiều lắm. Nói là luyện đến cực hạn, thật sự có thể lăng không độ hư, cưỡi gió mà đi. Có thể hay không lăng không độ hư Lương Viễn không biết, dù sao chỉ là đệ nhất trọng Lăng Hư hơi bước, rồi đem cái linh dương đưa cho đổi cho ta dục thuận gió trở lại, cuối cùng dứt khoát bịch hướng trên mặt đất một ngược lại, nói gì cũng không dậy đi. VV. Lương Viễn đến lúc đó, linh dương tứ chi co rút, toàn bộ thân hình run rẩy, miệng sùi bọt mép, hiện thân thuyết pháp về phía Lương Viễn diễn dịch một bả nhất chính tông bị kinh phong. Lương Viễn ước định kết quả, Lăng Hư hơi bước, tuyệt đối viễn siêu Lương Viễn biết bất kỳ khinh công, quả nhiên là rất có tiền đồ. Lương Viễn sở dĩ dùng đuổi, mà không phải dùng tiến xạ, chủ yếu cũng là vì luyện tập cái này Lăng Hư hơi bước. Hơn nữa hấp thu sinh mệnh lực hay là còn sống tương đối khá, cũng là một hơi trong đó, con này linh dương đã hấp 7-8 phần. Tiện tay thả con này linh dương, Lương Viễn trở về túp lều tu luyện đi. Ý thức tiến vào đan điền, cẩn thận cảm ứng phát hiện, quả nhiên, cái đó vừa mới luyện hóa mà đến nội lực lại là bị bài xích tại quận đi bên ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài vòng quanh trung tâm quận đi tốc độ thấp xoay tròn. Bây giờ Lương Viễn muốn làm là tìm được ngày đó nội lực quận đi cô đọng bên ngoài nội lực phương pháp. Một khi tìm được, mình là thật sự có thể buông tay đại hấp thụ đặc biệt hấp. Kỳ thật, là sau đó cái quận đi tại biến hóa phương diện đơn giản là gia tốc hoặc là chậm lại mà thôi, cho nên rất nhanh khiến cho Lương Viễn tìm ra môn đạo thành công để bên ngoài nội lực cô động thành trong trung tâm có sức. Lương Viễn không khỏi thoải mái cười to. Kế tiếp là đơn giản, Lương Viễn lên núi, một bên luyện tập Lăng Hư hơi bước, một bên hấp thu sinh mệnh lực. Tuy nói là để cái đỉnh thanh dương bên ngoài giã thú đưa cho quấy đến gà bay chó chạy, bất quá thật cũng không ra cái gì thú mạng. Lúc này cũng không phải là hấp thu lần thứ nhất là trước tiên cô động lần thứ nhất, mà là hấp thu đến đan điền bão hòa, hấp thụ bất động mới thôi, sau đó lại trở về tốt lều đi cô động. Đến ngày thứ 10 lão đại phía trên, trước sau trải qua 37 trời, Lương Viễn năm nay canh đồng sinh sống chính thức kết thúc. Bây giờ, Lương Viễn nội lực đã ngồi hỏa tiễn vậy vọt tới đệ tứ trọng đỉnh cao. Nhưng lại cũng là cái loại nảy vô cùng cường hãn trong trung tâm có sức. Bây giờ, nha đầu thủ thái âm phế kinh cũng đã tu luyện 1/3. Nhưng, kế tiếp hai người tu luyện đã là cơ bản ngăn chặn lại. Bởi vì trong đất bắp cùng khoai tây còn có cái khác hoa màu đã đến thu hoạch lúc đó. Nông dân gọi thu dọn mùa thu hoạch chính. Lúc này nhưng mà thể hiện ra có nội công chỗ tốt. Đầu tiên tốc độ này to như vậy một mảnh bắp, những năm qua Lương Viễn muốn 3 ngày mới có thể bài xong, năm nay một buổi sáng đều không đến là thoải mái hoàn tất. Lăng Hư hơi bước cùng long chảo tay kết hợp bài bắp, có thể không nhanh. Trở về vận càng đơn giản. Những năm qua cũng là Lương Viễn dùng xe đẩy nhỏ một xe qua lại ngược lại. Năm nay Lương Viễn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở đầu đất trong rừng cây chọn lấy mấy cây chết héo là lao cây, khảm đầu gỗ làm một cỗ 4 bánh xe thật lớn xe ba gác. Trình khỏa bắp một người một xe trực tiếp lôi đi. Đã đến đầu thôn, để toàn bộ người trong thôn đã là xem thẳng mắt. Một xe bắp tăng thêm siêu đại số xe, bốn đầu ngưu cũng kéo không nhúc nhích ra. Khá tốt có khi trước Lương Viễn một người khiêng hơn 1000 cân gấu cho chuyện làm chăn đệm, đoàn người cũng đều tương đối thói quen Lương Viễn sinh mãnh liệt. Bây giờ Lương Viễn tái sinh sôi sục chút cũng không nghĩ rằng quá đột ngột. Khác vài miếng đất tình huống cũng là cùng loại, cũng là thoải mái hoàn tất. Mấy ngày kế tiếp, Lương Viễn cũng là tại làm ruộng. Hà đại gia hai lão già không nhi không nữ, Phùng ông nội một người mang theo tiểu tốt tử, Lý mãi mãi một người mang theo cháu gái nhỏ 6. VV, trong thôn có sau đó mấy nhà, cũng là lão, nhỏ này tiểu không có gì cường tráng lao động người nhà, bình thường trong đất để sống là cũng là lớn hỏa giúp đỡ. Lúc này thu dọn mùa thu hoạch chính, mọi nhà đã là thu xếp, cũng chia không ra nguồn nhân lực đến hỗ trợ. Lương Viễn không nói hai lời, đại xe ba gác kéo một phát, để mấy vị lao nhân già lao là lao nhỏ này tiểu đã là theo trong đất đuổi qua xe, một xe đã là đưa về thôn. Trong đất để sống một tay tiếp nhận một xe bắp khoai tây 6. Đưa đến các nhà trong nội viện, nên phơi nắng, nên hạ hầm, nên tuốt hạt, mọi nhà đã là làm được khoai hạ hầm, thung lũng vào chiếm giữ bắp phơi nắng phòng trên, Lương Viễn mới yên tâm rời đi. Năm đó Lương Viễn cha mẹ qua đời lúc đó, Lương Viễn chỉ có 9 tuổi. Chính là chỗ này chút ít các hương thân đem mình kéo nhổ ra đại. Bây giờ mình thành lớn nhỏ tốt, đã đến mình quay trở lại các hương thân lúc đó. Chương 0024, mới đích dự định. Nhớ tới qua đời là lão cha mẹ, Lương Viễn không khỏi tinh thần chán nản. Đồng thời cũng là khơi gợi lên Lương Viễn một cái cọc tâm sự. Bây giờ mình có bản lĩnh, là hẳn là chấm dứt cái cọc tâm sự, đưa cho phụ thân báo thù. Lương Viễn cả đời này là lão cha gọi xà chân núi, là thôn Thanh Dương một truyền kỳ. Trời sinh thần lực, có thể lái được thập nhị thạch cường cung, tên mặc thiết thạch. Thập nhị thạch cường cung, trên thế giới này căn bản cũng không có, mà là ở trấn Thanh Dương binh khí phường đặc chế một bả siêu cấp gia cường phiên bản hộ bối thiết thai cung. Không lưng gia nhập huyền thiết, thô như trứng gà. Người bình thường đừng nói cầm, là nắm đã là cầm không được, căn bản không lớn như vậy tay. Chỉ có Lương Viễn phụ thân cặp kia bàn tay thô mới nắm được, lấy lên được. Bằng điều này thực lực, Lương Viễn phụ thân hoàn toàn xứng đáng đã trở thành thôn Thanh Dương lịch đại đến nay tối cường thợ săn. Lương Viễn là lão mẹ, cũng không phải thôn Thanh Dương người, mà là Lương Viễn phụ thân theo trên núi cứu trở về tới một cô nương. Nói thật ra, mẹ tên gọi là gì Lương Viễn vẫn thật là không biết, chỉ là nhớ rõ mẹ tuyệt đối xinh đẹp, căn bản không giống trên núi nữ nhân. Vốn mọi chuyện đều tốt tốt, người một nhà nghiêm phụ từ mẫu, vợ hiền tự hiếu, bình tĩnh vui vẻ. Nhưng mà, xảy ra tương đương máu chó tình tiết đã xuất hiện. Ngay tại Lương Viễn 9 tuổi lúc đó, không biết tại sao, núi Thanh Dương ở chỗ sâu đột nhiên chạy đến một con cọp xông vào thôn Thanh Dương đả thương người. Lúc ấy Lương Viễn đã nhớ. Lương Viễn tinh tường nhớ rõ, con cọp trừng một đầu trưởng thành hoàng lưu lớn nhỏ. Một thân màu trắng da lông xen lẫn màu đỏ như máu đường vân, hung manh dị thường. Con này con cọp một thân da hổ đao kiếm khó làm thương tổn, bình thường cùng tiễn xạ đi lên căn bản không có cái gì tác dụng, bị cắt ngay cả bị thương mấy người. Lại nói tiếp Phùng ông nội cùng Lý mãi mãi Lương gia bây giờ sở dĩ lao là lao, nhỏ này tiểu, sau đó cũng là bái này đầu con cọp ban tặng. Mắt thấy con cọp không người có thể ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, đi săn trở về Lương Viễn phụ thân xuất hiện, một mũi tên bắn bị thương con cọp. Sau đó tự nhiên là con cọp đuổi giết Lương Viễn phụ thân. Kết quả Lương Viễn phụ thân là người thật sự người, vì thôn Thanh Dương, cùng con cọp vừa đánh vừa lui, biến mất tại thôn Thanh Dương sau đích núi Thanh Dương bên trong, cũng không còn có trở về. Lương Viễn là lão mẹ vợ chồng tình thâm, cũng đi theo truy vào trên núi, cũng là vừa đi không trở về. Toàn bộ thôn Thanh Tráng niên toàn thể lên núi tìm kiếm, tìm lần núi Thanh Dương bên ngoài, phạm vi gần trăm dặm địa giới, là sống không gặp người, chết không thấy xác. Xa hơn trong đã tiến vào núi Thanh Dương bên trong núi, bên trong manh thú, không phải là người bình thường có thể đối phó. Toàn bộ người trong thôn cũng chỉ có thể thôi, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Lưỡng một trở thành xả thân cứu toàn bộ thôn thật lớn nghĩa nam, một trở thành một mình tìm phu si tình nữ, xảy ra để cái 9 tuổi Lương Viễn đưa cho gạt tại thôn Thanh Dương. Nhoáng một cái đã là 9 năm, hai người vẫn là chơi mất tích, nghĩ đến hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nếu không làm thế nào có cũng không quay trở lại thăm Lương Viễn. Lương Viễn nhưng mà biết rõ phụ thân, mẹ có nhiều đau mình. Chính là bởi vì này lão đầu hổ đưa cho Lương Viễn mất đi phụ mẫu, đánh điều này Lương Viễn xem như hận lên con này con cọp, thề muốn giết rơi con này con cọp là phụ mẫu báo thù. Giết con này con cọp cũng được Lương Viễn một cái cọp tâm sự. Vì thế Lương Viễn âm thầm khổ luyện, chỉ là khổ nổi không ai chỉ điểm, cũng chỉ là luyện được chút ít tầm thường sức mạnh mà thôi. Hôm nay kiếp trước đắc ý biết trở về, tu luyện ra một thân nội lực, Lương Viễn tâm sau đó linh hoạt nổi lên. Mặc dù nói với Lương Viễn hôm nay kiến thức xem ra, phụ mẫu chưa hẳn là chính xác treo đi, có lẽ là có khác một phen gặp gỡ. Nhưng con cọp ít nhất hại mình 9 năm không thấy được phụ mẫu, cũng đủ đưa cho Lương Viễn hạ cái này sát tâm. Huống chi con cọp cũng đã thương trong thôn nhiều người như vậy. Còn có, Lương Viễn giờ phút này công lực đã đạt đến cổ vũ nội công đúng tứ trọng đỉnh cao. Lần nữa hấp thụ những kia bình thường dã thu sinh mệnh lực, đã là như muối bỏ biển, hiệu suất thật sự là quá thấp quá thấp. Là hấp thụ phía trên 1000 cái, nội lực cũng chướng không được một thành. Hướng con này con cọp mạnh như vậy thú, là được Lương Viễn tiếp theo giai đoạn muốn khai hấp thụ mục tiêu. Tại người bình thường trong mắt, con cọp tất nhiên là lợi hại vô cùng, nhưng vào lúc này Lương Viễn trong mắt, con cọp là không coi là cái gì. Căn cứ năm đó tình hình, phụ thân thập nhị thạch cường cũng có thể gây tổn thương cho đến con cọp. Hơn nữa với phụ thân người bình thường thân thủ, có cùng con cọp giằng co lâu như vậy, Lương Viễn suy đoán, con này con cọp nhiều lắm là cũng là tương đương với cổ vũ nội lực đệ nhị trọng thực lực. Đừng tưởng rằng chỉ là đệ nhị trọng thực lực là xem thường con này con cọp. Phải biết rằng, cổ vũ nội công nặng số đích phân chia, mỗi đề cao nhất trọng, công lực nhưng mà gia tăng gấp 10. Mỗi một trọng vừa chia làm 5 cái giai đoạn, nhập môn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Cho nên, cổ vũ đệ nhị trọng thực lực, đặt người bình thường bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chỉ là cùng dưới mắt Lương Viễn so với, là sâu sắc là không đủ nhịn. Con cọp là khẳng định phải giết, muốn hấp thụ, bất quá những năm này cũng chờ. Lương Viễn cũng không nóng lòng như thế. Dưới mắt thu cũng thu thập xong, nông dân trên cơ bản tiểu đợi đến mèo đông. Giai đoạn này không có bất kỳ chuyện quấy rầy, chính là chuyên tâm tu luyện tốt lúc đó. Theo nha đầu bây giờ một tháng một cái kinh mạch tốc độ, nha đầu toàn bộ tu luyện xong 20 nguyệt, gần 2 năm. Chậm là chậm chút, nhưng mà Lương Viễn không có ý định thúc nha đầu. Lương Viễn thích xem nha đầu mỗi ngày khoái khoái lạc lạc. Muốn tu luyện là tu luyện trong chốc lát, muốn mài người đâu, đã bắt ở Lương Viễn mài trong chốc lát. Lương Viễn cũng không muốn vì tu luyện tức đoạt nha đầu vui vẻ, nha đầu vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Lương Viễn lúc ấy đưa cho nha đầu tu luyện là vì ích thọ duyên niên, cũng không phải vì đánh đánh giết giết. Cho nên nha đầu tu luyện gấp gì lặc. Đưa cho nha đầu kiềm chế tính tình chậm rãi tu luyện ca, coi như chơi. Mình chỉ cần nhìn chút, đừng có cho nha đầu tu luyện xảy ra sự cố là được rồi. Về phần tu luyện tốc độ a, không quan trọng a, nghĩ đến nha đầu ánh nắng tươi sáng khả ái bộ dáng, Lương Viễn tổng hội khỏe miệng tạo nên vẻ mỉm cười, trong lòng luôn ấm áp. Chỉ cần nha đầu vui vẻ là được rồi. Về phần nói những kia đánh đánh giết giết chuyện, khiến cho A Viễn đến hoàn tất được rồi. Lương Viễn lại bắt đầu buồn nôn lên. Lương Viễn dự định là, VV. Nha đầu để kinh mạch toàn thân đã là tu luyện xong rồi, mình rồi đi tìm con cọp tính sổ. Tu luyện kinh mạch vẫn có phong hiểm, huống chi nha đầu đối với tu luyện một đường không hề có kinh nghiệm, trong lúc vô hình càng thêm tăng lên phong hiểm. Lương Viễn đau nha đầu đau đến cùng cái gì tựa như, không nhìn tận mắt nha đầu để kinh mạch tu luyện xong, Lương Viễn tuyệt đối lo lắng. Bây giờ, thời gian đã đến cuối mùa thu. Lương Viễn đứng ở trong sân, hưu quạng gió thu thổi chúng sân nhỏ chúng quanh hàng rào ô ô rung động, Lương Viễn là vô sự có thể làm. Nha đầu tu luyện, bình thời là khỏi cần Lương Viễn hử cái gì tâm. Trừ phi xảy ra sự cố, mới đến phiên Lương Viễn ra tay. Nhưng mà từ lúc tu luyện đến nay, thông minh nha đầu, cho tới bây giờ không ra khỏi đường rẽ. Cho nên Lương Viễn ngoại trừ vừa bắt đầu giảng giải bên ngoài, sau đó một mực ở vào nghỉ việc tình trạng. Tu luyện phương diện là luyện không thể luyện. Những kia bình thường dã thú sinh mệnh lực đối với Lương Viễn mà nói hoàn toàn trở thành gân gà, không có gì ý nghĩa. Về phần bởi thiền định tăng lên công lực, là cái hết sức công phu. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm thở ra hít vào một giờ cũng sau đó đủ rồi. Phần còn lại thời gian không phải là không thể được, nhưng cái này hiệu suất quá thấp. Cho nên Lương Viễn thường xuyên cả ngày vô sự có thể làm. Đứng ở trong sân, nhìn nhà mình trong vườn trong đã ngừng viên gia tử, đậu, dưa chuột sáu. Lương Viễn chợt phát kỳ muốn, kỳ thật thuần túy là dỗi danh nhất cả trường giái, quyết định nhận cái rau dưa nhà kính chơi đùa. Lương Viễn trong trí nhớ, thế giới này cũng không có tợ lặt tiệp màng mỏng, nhưng thủy tinh là có. 16 tuổi về sau, Lương Viễn đi qua mấy lần ngoài trăm dặm trấn Thanh Dương. Trấn thượng cái kia chút ít kẻ có tiền, là cũng là viên gạch phòng, cửa sổ thủy tinh. Về phần nói thôn Thanh Dương trên cửa sổ dùng gì, tự nhiên cũng là cửa sổ. Nghĩ đến liền làm, Lương Viễn quyết định đi trước xem thủy tinh gì giá tiền, lần nữa hỏi thăm một chút mùa đông rau có thể cái gì giá, thành phẩm dự toán Lương Viễn hay là hiểu được. Trước kia Lương Viễn bởi vì kiến thức có hạn, trong đầu căn bản không có bây giờ Lương Viễn sở muốn tin tức, cho nên đành phải đi trên thị trấn đuổi theo chén đĩa. Ngày hôm sau ăn điểm tâm, cùng nha đầu cùng nhau chào hỏi, Lương Viễn sau đó bước lên đi trấn Thanh Dương đường núi. Chương 0025, Thanh Dương tiểu trấn. Trấn Thanh Dương tại thôn Thanh Dương đông nam phương hướng, đã đi 150 vài dặm đường núi mới có thể đến. Nói là đường núi, kỳ thật căn bản là nhìn không tới đường. Thôn Thanh Dương người một năm cũng không xảy ra vài chuyến núi, đường núi thời gian dài không có người dắt qua, thế cho nên mặt đường hoàn toàn bị cỏ dại chiếm lĩnh. Ngoại trừ không dài cây bên ngoài, con đường này kỳ thật cùng trên núi địa phương khác cũng giống nhau. Hơn nữa trên đường đi muốn khi nhìn qua vài tòa ngọn núi cao và hiểm trở, có một số khu vực đường núi dứt khoát ngay tại bên bờ vực, cực kỳ dốc đứng hẹp hòi, chỉ chứa một người thông qua. Ngoại trừ hai cái đùi người, ngay cả bốn điều chân gia súc đã là gây khó dễ. Chắc không được mà ngay cả nhạn qua nổ ra lông, thổi ba thước quan phủ cũng không nguyện ý đến thôn Thanh Dương đến tiến hành quản lý cùng thu thuế. Thôn Thanh Dương thật sự quá vắng vẻ, hầu như ngăn cách. Nhưng thôn Thanh Dương cũng bởi vậy tránh thoát ngoài núi chiến loạn, mấy lần vương triều thay đổi đều không có lan đến gần thôn Thanh Dương. Có thể thấy được, thế gian này sự tình thật đúng là có mất hiểu được, có tệ có lợi. Hơn 100 dặm đường núi, là thôn Thanh Dương cái đó quanh năm sinh hoạt tại trên núi người, đi ra cũng phải trọn vẹn một ngày. Cho nên, thôn Thanh Dương người ra một chuyến núi, một qua lại nhi ít nhất cũng phải hai ngày. Ra một chuyến núi, đối với thôn Thanh Dương người bình thường mà nói, thật đúng là một kiện tương đương trọng yếu thật lớn chuyện đây. Bất quá, Lương Viễn là người bình thường. Có lẽ trước kia là a, nhưng ít ra bây giờ Lương Viễn không có phải. Một thân tứ trọng đỉnh cao nội công, thúc dục đệ tứ trọng lăng hư hơi bước, đưa cho Lương Viễn đi vội lên như lướt qua, nhanh như gió. Mũi chân tại trên sơn đạo nhẹ nhàng một chút, cả người liền bay bổng như gió vậy lướt đi hơn trăm thước. Thật là khủng khiếp khinh công. Lương Viễn cảm thấy, mình kiếp trước nội lực cựu trọng đỉnh cao lúc đó, cũng là cái tốc độ này mà thôi. Cựu trọng đỉnh cao, đây chính là ngày sau cực hạn, đó là muốn 60 năm khổ tu mới có thể đến cảnh giới, tái tiến một bước là tối cao tiên thiên. Bây giờ mình tứ trọng tu vi đỉnh cao, luận tốc độ đã đạt tới cựu trọng đỉnh cao, lăng hư hơi bước tinh diệu trình độ có thể được nhìn thấy. Lương Viễn bây giờ đi vội tốc độ, tương đương thành Lương Viễn kiếp trước diễn giải, ước chừng tại 360 km/h đều đặn, trên cơ bản một giây đồng hồ 100m càng cường hàn đúng là, bởi vì đây là khinh công thân pháp, cho nên Lương Viễn hoàn toàn coi thường vậy chứng ngại. Lần nữa bất ngờ đường núi, tại Lương Viễn trước mặt cùng bình địa cũng giống nhau. Cho nên mặc dù 100 dặm đường núi đối với người bình thường mà nói như thế nào khó đi, đối với Lương Viễn mà nói, là 10 phút công việc. Không đợi Lương Viễn than thở xong, trong tầm mắt cây cối ít dần, dưới chân đường núi cũng từ từ bằng phẳng. Lại là mấy hơi thở trong đó, Lương Viễn thân hình đã xuyên ra núi Thanh Dương tít mãi bên ngoài núi rừng, đập vào mắt đúng là mênh mông thật lớn bình nguyên. Trong núi cái loại lầy tầm mắt bị ngăn trở hoàn cảnh sinh sống lâu, bỗng nhiên nhìn thấy hết sức thị lực tầm mắt không chút nào chế ngự chế thật lớn bình nguyên, Lương Viễn bỗng nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm thấy, trong lòng bắt đầu khởi động một loại đối với thiên địa cảm động, quả muốn vào những ngày tê hú hơn mấy cú họng, phát tiết một chút trong lồng ngực thoải mái. Bất quá, nhìn ánh mắt nơi tận cùng thiên địa giao tiếp phương xa, nhất tọa tương đương quy mô là một thành nhỏ. Lương Viễn tiếng kêu hú giấu ở cổ họng như trong, rốt cuộc không có kêu hú ra ngoài. Trấn Thanh Dương, có lẽ nơi này chính là mình khởi đầu mới a. Vào xem. Lương Viễn trong lòng thổ thức, cất bước hướng phía Trấn Thanh Dương phương hướng đi tới. Lúc này đây Lương Viễn hắn đã không hữu dụng kinh công, dù sao quá kinh thế hai tụ. Lương Viễn chỉ là dùng người bình thường tốc độ, không nhanh không chậm đi tới. Càng đến gần Trấn Thanh Dương, trong tầm mắt lui tới người đi đường dần dần nhiều hơn. Thật xa nhìn hữu quạng trong gió thu đi tới đi lui Trấn Thanh Dương, cảnh tượng vội vàng mà sống sống buôn ba người liên can bê. Lương Viễn bỗng nhiên có một số than thở lên, không khỏi nghĩ nổi lên câu nói kia thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng sinh ở chỗ này trong thiên địa sinh tồn sinh sôi nảy nở, có lẽ tại thiên địa trong mắt, chúng sinh, vô luận là đế vương tương tương hay là người buôn bán nhỏ, cũng là như nhau không có ý nghĩa à. Gần chút nữa một số, dưới chân đã xuất hiện bị người giẫm ra tới đường nhỏ. Đường nhỏ dần dần rộng, biến thành một cái đường đất. Đường đất cuối cùng là Lương Viễn mục đích của chuyến này trấn Thanh Dương. Lương Viễn thản nhiên vào thôn trấn, dưới chân đường đất đã biến thành thiết thực êm thấm bản đá xanh đường. Trong trấn kẻ đến kẻ đi, hối hả, gọi mua giao hàng la hét tiếng không dứt bên tai, tương đương phồn hoa. Bởi vì Lương Viễn lăng hư hơi bước tốc độ quá nhanh, thôn Thanh Dương người vừa thức dậy thật sự quá sớm, làm cho hậu quả là, mặc dù Lương Viễn ăn điểm tâm, vừa chạy hơn 100 dặm đường núi đã đến trấn Thanh Dương, nhưng mà trấn Thanh Dương cư dân là phần lớn giờ mới bắt đầu một ngày sinh sống. Bên đường khắp nơi đều là bán bữa sáng tạm thời người bán hàng rong. Bánh bao, gói, bánh bột mì, bánh quẩy, cháo gạo, tiểu dưa muối sáu. VV, cái gì cần có đều có. Từng đợt mùi thơm thổi qua đến, Câu Dẫn vừa mới ăn điểm tâm, Lương Viễn cũng nhịn không được muốn nghỉ chân lại đến thêm một phần. Sát đường các loại cửa hàng, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, trưởng quầy sai khiến ngáp mấy ngày liền tiểu nhị tại hạ áp bản, chuẩn bị khai trương. Lương Viễn cười khổ, xem điệu bộ này, mình là đến sớm. Trước tìm chỗ ngồi uống chén trà chờ đợi đó. Lúc này mọi nhà đều không khai trương đây, có thể đánh nghe ra cái gì? Theo thôn Thanh Dương đến trấn Thanh Dương, 10 phút, Lương Viễn vượt qua hai chủng hoàn toàn bất đồng tiết tấu sinh sống. Quán nhỏ nhi không tính, tất cả trong cửa hàng, vậy mở cửa sớm nhất phải kể là trà lâu. Lương Viễn kiếp trước thích uống mấy ngụm rượu, về phần trà à, vậy, có là uống chút nhi, không có kéo xuống. Lúc này Lương Viễn sở dĩ lựa chọn trà lâu, chủ yếu là nhìn chúng trong trà lâu có thể có cái ngồi chỗ ngồi. Lại có là trà lâu tử quán, từ trước đến nay cũng là tin tức tập trung chỗ, cho dù là không nghe ngóng cái gì, nghe một chút cũng là tốt. Cái này chút, mà sống sống buôn ba người, như Lương Viễn tại bên ngoài trấn vừa nhìn đến cái kia chút ít cảnh tượng vội vàng người cũng sớm đã bắt đầu rồi mình bận rộn. Có thể ở trong trà lâu pha ly trà xanh, bàn xuông huyên tuyên, cũng là người rảnh rỗi. Còn phải là có lưỡng tiền nhi người rảnh rỗi. Lương Viễn vừa đi vào trà lâu, một cổ nhàn nhã, nhàn tản, tán nhạt, bình tĩnh sáu. Bởi, vừa chạy lệnh, không bình tĩnh a. A a, lặp lại. Lương Viễn vừa đi vào trà lâu, một cổ nhàn nhã, nhàn tản, tán nhạt khí tức đập vào mặt. Phóng mắt nhìn lại, lần lượt từng cái một bàn vuông bên cạnh ngồi huyên tuyên, thuần một sắc áo dài đảng. Cấp bậc cao nhất chút đúng là áo tơ, đó là viên ngoại. Thiếu một chút nhi đúng là dạy mạo áo lam cần ngọc, đây là tú tài. Lần nữa thiếu một chút cũng là đỉnh đầu khăn vuông mặc thanh sam, đây là không công danh thư sinh cấp. Kém cỏi nhất đúng là áo vải cấp, ha ha, đó là tiểu nhị sáu. Bất quá, bây giờ tiểu nhị không có phải kém cỏi nhất, đã có người so với hắn còn kém, đó là Lương Viễn. Lương Viễn một thân vải thô thân đối và áo đoàn thân cái áo, hạ thân một cái tiêu sái quần dụng, trên chân một đôi đá chết như lật trợ giúp giày vải, toàn thân cỏ khô bọn, toái thổ bột phấn ào ào nhắm hạ rơi, tuyệt đối quân bỏ đi, cứ như vậy thản nhiên đi vào trà lâu. Không thể không biết chính mình một thân ở chỗ này, một nhóm áo dài đảng chính giữa là như thế chói mắt, như thế là không phối hợp, như thế gây những người này mặt. Chương 0026, mới quen nguyên lực. Vì sao Lương Viễn trên thân có bỏ đi, ai bảo Lương Viễn chạy nhanh như vậy? Lương Viễn chạy một đường tất cả đều là đường núi, thời gian vào cuối mùa thu, thảo lá khô rụng, thiên can bật áo. Lương Viễn gần 400 dặm mỗi giờ tốc độ đi vội, mang theo là phong có sức như lao như thổi qua sấy mặt đất, cắn nát khô vàng cỏ khô, quấy lên dưới cỏ khô bên cạnh sấy bụi đất. Cho nên Lương Viễn đoạn đường này đi tới, tự nhiên là bụi đất cùng thảo bọt đủ phi. Vốn, tại Lương Viễn cao tốc đi vội lúc đó, những vật này đều bị Lương Viễn lắc tại sau lưng, cũng rơi ít hơn Lương Viễn trên thân. Nhưng mà tại nhanh đến trấn Thanh Dương lúc đó, Lương Viễn một chậm lại, kết quả, sau lưng cắt bụi cùng thảo bọt trực tiếp cứng Lương Viễn một thân. Vì vậy Lương Viễn là quân bỏ đi. Cũng là Lương Viễn không kinh nghiệm, ngươi ngược lại chậm rãi chậm lại a, ai bảo ngươi làm gấp ngừng. À, cũng là không có biện pháp chuyện, Lương Viễn cũng đã quen rồi kiếp trước cái loại nảy chân khí vòng chắn bảo vệ trong người tình huống, căn bản là quên vụ này nhi. Tứ trọng nội lực vẫn không thể lý thể và phát hình thành nội lực vòng chắn bảo vệ, Lương Viễn là bi kịch. Sau khi vào cửa, Lương Viễn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trong trà lâu khách quý chật nhà, sinh ý tương đương náo nhiệt. Lương Viễn đang muốn cái chỗ ngồi ngồi xuống, cửa ra vào sau tấm bình phong bên cạnh chuyển ra hai tên người vạm vỡ ngăn cản Lương Viễn. Xin dừng bước, bổn trà lâu đã ngồi đầy, thứ cho không tiếp được. Lưỡng đại hán mặc không có tay trang phục, lỏa lộ trên cánh tay phình cơ thể hở ra, diện mục hung ác, biểu tình tiêu căng, xem cũng không phải là thiện gốc dạng. Lương Viễn vượt không gian sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong trà lâu người là không ít, nhưng không chỗ ngồi là có một số. Lưỡng tiểu tử trừng lưỡng con mắt nói lời bịa đặt, rất rõ ràng là xem chính mình người mặc cách ăn mặc, không chào đón mình. Loại chuyện này Lương Viễn thấy nhiều, cũng không còn ý ngó ngó chính mình một thân bụi đất bộ dạng, thật đúng là, mình hướng chỗ ấy ngồi xuống, ai còn uống đến xuống dưới trà, cũng xác thực ảnh hưởng người ta trà lâu sinh ý hơn nữa Lương gia hỏa thái độ mặc dù không được tốt lắm, kỳ thật coi như phải không sai. Là mình bây giờ biểu hiện ra ngoài thân phận, trực tiếp đánh ra đi cũng là bình thường. Kỳ thật à, lại nói tiếp, Lương Viễn kiếp trước ý thức trở về, như vậy Lương Viễn có chút tư duy hỗn loạn. Có đôi khi trong lúc lơ đãng hay là thói quen nhiều dùng võ thánh thân phận tư duy cùng làm việc, sẽ lại quên mình trước mắt thân phận chỉ là thôn Thanh Dương một người bình thường thợ săn. Nói trà lâu a, không phải một người bình thường thợ săn nên tới chỗ. Nếu khi trước Lương Viễn vừa nhìn thấy cái này trà lâu, thứ nhất ý tưởng sao lại là, đó là kẻ có tiền đi chỗ, ta không có tiền hướng chỗ kia ném, ta còn phải tích lũy tiền lấy nha đầu đây. Cho nên tuyệt đối với không đi vào. Nhưng mà, lúc này Lương Viễn, vô ý thức ý tưởng là, cái này trà lâu tạm được, đi vào nghỉ một lát. Hoàn toàn là bao quát tâm tính, không phải một thợ săn đối mặt trấn Thanh Dương xa hoa nhất trà lâu nên có tâm tính. Điển hình tâm lý định vị cùng thực tế thân phận thắc loạn. Lương Viễn không có phải cái không nói lý người, lại nói, cũng thật chẳng muốn cùng cái đó tán nát vụn tạp người chấp nhận, rơi phần. Nhìn Lương tiểu tử một mắt, trong chớp mắt là đi ra ngoài. Bất quá, Lương Viễn trong lòng vẫn là không thế nào thoải mái là được. Mẹ nó, lão tử khó được đến đây trở về hào hứng muốn uống trà, rõ ràng gặp như vậy cái áo hỏng bét chuyện, đưa cho Lương Viễn vốn không sai tâm tình thoang cái ảm đạm rồi không ít. Mới vừa đi hai bước, không đợi tới cửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên một lưỡi biếng thanh âm đứng lại. Chúng ta Thụy cây thông trà lâu há lại ngươi nghỉ đến sẽ tới, muốn đi thì đi. Lương Viễn quay đầu lại, chỉ thấy một tuyết trắng áo dài, tay cầm quạt xếp, đầu nhọn tao não người trẻ, tiêm cuống họng nước miếng chấm nhỏ tung tóe vẫn tại đó chỉ trỏ, nói được tránh hăng say như đây. Hai người các ngươi là làm sao bây giờ chuyện?
Ừ.
Làm sao người nào có thể vào chúng ta Thụy Cây Thông trà lâu? Cho các ngươi canh cổng, các ngươi là thấy thế nào?
Ừ.
Người như vậy nếu như vào chúng ta trà lâu, ảnh hưởng tới chư vị khách nhân tâm tình, ảnh hưởng đến trà lâu sinh ý, các ngươi có tha thứ được rất tốt.
Ừ.
Từ giờ trở đi, cốc các ngươi ba người nguyện tiền công, các ngươi có ý kiến?
Ừ.
Thiếu Đông gia túm giống như 258 vạn tựa như, mở miệng một tiếng ừ, con mắt xéo xuống 45 độ nhìn trời, căn bản không nhìn người, tiêm cái cầm một chút một gửi, vây mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, tổng có thể làm cho người sinh ra sông đi lên một chút pháo đánh hắn cái ô mắt nhì thanh bốc đồng. Lưỡng đại hán đầy chán đổ mồ hôi, túi đầu không lưng không ngừng cùng sắc mặt, lần lượt tiểu lời nói Thiếu Đông gia nói đúng, là tiểu người lỗi, là tiểu người lỗi. Chúng ta không ý kiến, không ý kiến. Cái này Thiếu Đông gia cũng được lần nữa răn dạy vài câu, lúc lắc Thiếu Đông gia rất là uy thế gió, đột nhiên cảm giác được bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Trong nháy mắt Thiếu Đông gia trên đầu mồ hôi lạnh xoạt thoáng cái đã đi xuống đến đây. Người nào? Như vậy vô thanh vô tức nhích lại gần mình rõ ràng một chút cũng không phát giác. Là thầy của mình cũng làm không được. Người này cái gì tu vi? Chẳng lẽ so với lão sư còn cao hơn? Nam chấn khi nào ra bực này cao nhân? Chẳng lẽ sẽ không sợ liên minh chế tải? Trong khoảng thời gian ngắn, Thiếu Đông gia trong ý nghĩ rất nhiều ý niệm trong đầu liên tiếp hiện lên, trong lòng nghĩ mà sợ thực lực của người này, nếu muốn giết mình, cùng bóp chết con kiến không kém là bao nhiêu. Thiếu Đông gia cưỡng chế trong lòng đích sợ hãi cùng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không khỏi chấn động, thế nào lại là hắn? Không để ý tới giật mình Thiếu Đông gia, Lương Viễn phát ra từ đáy lòng, cảm động đến rơi nước mắt hướng về phía Thiếu Đông gia thật sâu cúc cung một cái đa tạ a. Rồi sau đó vô cùng thâm tình lôi kéo Thiếu Đông gia tay, dùng sức nhi loạn choạng nói duyên phận cái đó. Cảm động đến rơi nước mắt trình độ, còn kém hướng Thiếu Đông gia trên thân môi mũi to nước mắt. Ngươi làm Lương Viễn kích động như thế là giả giả. Sai, sai lầm lớn và đặc biệt sai. Lương Viễn nhưng mà võ thánh đắc ý biết, cảnh giới tu vi đến nơi này cái phần phía trên, đã sớm đã đến trực chỉ bản tâm trình độ, làm sao có thể vì ít như vậy việc nhỏ có vi mình bản tâm đây. Lương Viễn thật là phát ra từ đáy lòng cảm tạ Thiếu Đông gia. Muốn uống chén trà nghỉ chân một chút, kết quả bị người hống ra, dù ai ai cũng chính xác. Chỉ là mình làm chuyện quả thật có thiếu thỏa đáng chỗ, Lương Viễn khổ nổi tìm không thấy lý do phát tác mà thôi. Một bên đi ra ngoài, Lương Viễn cái này tâm ý trong một bên bị khuất. Lương Viễn trong lòng đều tại đây muốn à, muốn hay không tìm một chút nhi mảnh vụn, khó khăn chuyện này gì, cứ như vậy đi thật sự là chính xác a. Tránh buồn bực lắm, bang 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 sáu. Thiếu Đông gia ánh sáng vạn trượng đã xuất hiện. Chính mình đối móc cũng không thể tìm thấy đây, hắn rõ ràng gọi mình đứng lại. Đây không phải mệt nhọc đã có người gửi gối đầu. Thật là có loại này tâm tưởng sự thành tốt chuyện a. Lương Viễn đánh trong đáy lòng cảm tạ Thiếu Đông gia cho mình lần này cơ hội quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, yên tâm thoải mái giống người cơ hội. Lương Viễn trong lòng âm thầm quyết định, trong chốc lát đánh hắn lúc đó nhất định hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không đánh mặt của hắn. Ta chỉ đánh gây hắn một chân thì tốt rồi, cũng không muốn thái quá, ngắn nhất cái kia là được rồi. Có thể làm cho Lương Viễn kích động như vậy, kỳ thật ngoài ra còn có một cái lý do. Lương Viễn tại tay lấy chụp cái này Thiếu Đông gia bả vai lúc đó, một tia nội lực tống xuất, là tại nơi này ra hỏa trong cơ thể phát hiện tu luyện dấu vết. Người này trong kinh mạch chạy xuôi theo một loại cùng loại với nội lực năng lượng. Rốt cục đụng phải thế giới này tu luyện giả. Rồi quay qua người này mang cho chính mình nhiều kinh hỉ, mình nhất định muốn vào một bước cảm tạ hắn, nhất định phải có chỗ có nghĩa. Tu luyện người, quyết không thể nợ người nhân tình, Lương Viễn quyết định sẽ giúp hắn lần thứ nhất. Xem người này tu luyện thật cực khổ, chấp hành, về sau ngươi cũng không cần khổ cực, là để ta làm thay ngươi vất vả à, xem ta nhiều thiện lương. Lương Viễn chẳng biết xấu hổ suy nghĩ nói. Chương 0027, Sở gia đại thiếu gia. Một số người trời sinh là đồ đê tiện, thường sợ hãi kẻ mạnh hay bắt nạt kẻ yếu. Vừa mới còn đang ở trong lòng run sợ Thiếu Đông gia, vừa thấy chụp bả vai hắn lại là Lương Viễn, không khỏi giận tím mặt. Đối với việc cái chậm chạp vì cái gì có thể dựa vào bên cạnh mình, bằng tự mình nguyên lực tam giai tu vi rõ ràng không có phát hiện, Thiếu Đông gia cũng lập tức cho mình một lời giải thích, mình vừa rồi vào xem vấn hai người này đồ vô dụng, là phân thần, mới bị cái này chậm chạp tới gần. Hơn nữa, chính là vì vậy chậm chạp không có bất kỳ uy hiếp, cho nên mình nguyên lực mới không có cảnh báo. Đối với, chính là như vậy. Nhất định là dạng này. Thiếu Đông gia càng nghĩ càng cảm giác mình phân tích chính xác, nhưng cũng là càng nghĩ càng giận. Mình vừa rồi cư nhiên bị như vậy ti tiện một chậm chạp đưa cho sợ hãi trở thành như vậy, thật sự là quá thật mất mặt. Nếu truyền ra, đưa cho tiểu sư muội biết, về sau ta còn làm sao theo đuổi tiểu sư muội? Không, ta muốn giết cái này chậm chạp. Thiếu Đông gia thẹn quá hóa giận, một cái ý niệm trong đầu chớp động phòng sau đó rơi xuống sát tâm, có thể thấy được một thân là bực nào thảo gian nhân mạng. Dùng sức rút ra bị Lương Viễn loạn choạng tay phải, Thiếu Đông gia sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hung quang, là ngoài ý muốn cũng không có lập tức động thủ. Nơi nào đến điêu dân, dám ở ta Thụy Cây Thông trà lâu dương ai? Người đến, đem cái này chậm chạp đưa cho ta văng ra. Vừa mới bị Thiếu Đông gia một trận gian dạy, vừa phạt 3 tháng tiền lương hai tên tráng hán, vì tại Thiếu Đông gia trước mặt biểu hiện mình hai người trung thành, trước tiên đánh tới. Hai tên tráng hán theo hai bên trái phải phân biệt bắt lấy Lương Viễn cánh tay, để Lương Viễn đặt lên, không khỏi phân trần nhe răng cười trực tiếp ném đi ra ngoài. Lương Viễn không có chút nào phản kháng đó là đường sống, kéo lên một đường xinh đẹp đường vòng cung, đi qua trà lâu đại môn bay rồi ra ngoài, có một tiếng, nặng nề mà ngã tại bàn đá xanh trên đường, sau đó không có động tĩnh. Xem bộ dáng là ngã quay lại qua khí đi. Người đi trên đường ào ào nghỉ chân ghé mắt nhìn qua, thấy Lương Viễn là từ Thụy Cây Thông trà lâu bị ném ra tới, lập tức nhanh chóng quay mặt đi, nhưng cũng không dám lại nhìn. Đồng thời dưới chân gia tăng, vội vã rời đi. Hơn nửa ngày, Lương Viễn mới chỉ hoãn qua cơn tức này đến. Giống như một bà mở ra thước xếp, một đoạn theo trên mặt đất chống lên, thực sự không dám dừng, khập khiễng mà thẳng bước đi. Trong trà lâu bên cạnh người rõ ràng khó được không có ra đến truy đánh. Lương Viễn khập khiễng, kéo kéo lạo lạo ra trấn Thanh Dương, hướng phía thôn trấn phương bắc núi Thanh Dương địa giới, một đầu đâm vào rừng cây. Đến rừng cây ở chỗ sâu, Lương Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, cười lên ha hả thiếu đông ra, không ẩn giấu, ta nhìn thấy ngươi, xuất hiện đi. Lương Viễn vừa dứt lời, một gốc cây ôm hết thô thật lớn phía sau cây bên cạnh, sau đó cuốn ra một người đến. Nguyên sắc áo dài, tay cầm quạt xếp, không có phải thiếu đông gia là ai. Xẻ lại nguyên lai, vừa rồi một phen sự cố, là Lương Viễn cùng thiếu đông gia đều có tâm phúc chuyện, liên thủ chế tạo vừa ra giả ngã trò hay. Vừa rồi tại trong trà lâu, thiếu đông gia sát tâm đồng làm một lượng, Lương Viễn bên kia lập tức là cảm ứng được. Lương Viễn là làm khỉ khô gì, tại trong tinh hà thám hiểm, làm sao có thể trên tay không có người mạng. Chết ở Lương Viễn trên tay sinh mệnh, sổ dĩ trăm triệu kế. Huyết hà bên trong lăn qua lăn lại, núi thây bên trong chém giết ra tới Lương Viễn, đối mặt giết ý sao mà mẫn cảm. Loại cảm giác này cùng công lực cao thấp không quan hệ, thuần túy là đến từ linh hồn một loại trực giác, chỉ dùng để vô số sinh mệnh biến mất đổi lấy một loại trực giác. Không cần hoài nghi, Lương Viễn giết chết sinh mệnh xác thực với trăm triệu kế. Hầu như mỗi phát hiện một khỏa mới đích hành chính tinh cầu, Lương Viễn cùng hắn xuất lĩnh thép đại quân, phải với trên tinh cầu nguyên sinh quái thú đại sát trận đầu. Cái đó trận đầu không có phải ngàn vạn cấp bậc chiến đấu. Cho nên nói, trực tiếp cùng gián tiếp chết ở Lương Viễn trên tay sinh mệnh tuyệt đối sổ dĩ trăm triệu kế. Thiếu đông gia sát tâm đồng làm một lượng, Lương Viễn tự nhiên cũng không có nháo sự ý tưởng, mà là động nổi lên giết người ý niệm trong đầu. Lương Viễn cũng không phải là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu thiện nam tín nữ. Dám đánh Lương Viễn ý tưởng, cơ bản sẽ làm tốt chết cả nhà chuẩn bị. Lương Viễn số, muốn chỉnh cũng là hướng trong chết chỉnh, hơn nữa là ngay cả ổ quả nhiên hướng trong chết chỉnh, tuyệt không lưu hậu hoạn. Chỉ là trà lâu cái loại địa phương này, trước mặt mọi người, muốn đánh thiếu niên hư hỏng khượng lại dễ dàng, muốn lộng chết như lời nói sẽ không dễ dàng. Lương Viễn chính phạm buồn làm sao xuống tay đây, ai biết, thiếu đông gia giống như tổng có nghĩ đến Lương Viễn khó xử vậy, luôn đặc biệt phối hợp là Lương Viễn sắp xếp lo giải nạn. Chỉnh Lương Viễn thế cho nên tại trong nháy mắt đều có một chút xin lỗi giết hắn. Thiếu đông gia không có lựa chọn tại chỗ động thủ, mà là đem mình ném ra xong việc, rất rõ ràng là muốn âm thầm xuống tay. Đông nhiên thiếu đông gia đã là như vậy phối hợp, mình cũng không thể không nể tình không có phải, dứt khoát cũng phối hợp một bà. Vì vậy Lương Viễn bị thuận lợi ngã văng ra ngoài, cũng gấp thiếu đông gia chỗ gấp, tuyển một chỗ ít ai lui tới, cảnh sát tuyệt hảo, đặc biệt thích hợp giết người diệt khẩu là phong thủy bảo. Đồng thời cũng mở miệng gọi phá thiếu đông gia hành tung, cái này chuẩn bị muốn hạ tử thủ. Thiếu đông gia sở dĩ không có tại chỗ động thủ, cũng không phải nói người này sợ cái gì bên đường giết người ảnh hưởng không tốt gì, hắn sợ đúng là tu nguyên liên minh. Tu nguyên liên minh minh xác quy định, tu luyện nguyên lực tu nguyên giả không thể vô cớ giết chết người bình thường. Mà thiếu đông gia hoàn toàn là một gã tu nguyên giả. Lương Viễn dò xét đến trong cơ thể hắn cùng loại với nội lực năng lượng là nguyên lực. Vì vậy, thiếu đông gia sau đó lựa chọn âm thầm xuống tay. Thiếu đông gia cùng Lương Viễn đã là đập vào giết chết đối phương ý tưởng, là phối hợp tương đương ăn ý, còn thật là khó khăn. Đông nhiên song phương có dương cung bạc kiếm, đã đến ngả bài lúc đó, Lương Viễn cũng lười nhiều lời. Thấy thiếu đông gia đã hiện thân, không nói hai lời, Lăng Hư hơi bước phát động, một cái là mình, vọt tới thiếu đông gia trước mặt. Thiếu đông gia còn chưa kịp phản ứng, mạch môn cũng đã bị Lương Viễn chế trụ, một thân nguyên lực dĩ nhiên không thể vận chuyển. Lương Viễn tiện tay chế trụ người này mấy chỗ đại huyệt, che công lực của hắn. Rồi sau đó dắt chỗ ngực vào áo, làm ngực nói lên. Khinh công phát động, vượt không gian biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi Lương Viễn vì đã lừa gạt thiếu đông gia, giả trang bị ném bị thương, đi được cũng không nhanh, bởi vậy xâm nhập rừng cây cũng không xa. Cho nên tại đây hay là rất dễ dàng đụng phải người, cũng không thích hợp làm chuyện xấu. Lăng Hư hơi bước, thân pháp như gió. Vì cẩn thận để, Lương Viễn nhắm hướng đông phương bắc hướng đi vội mười mấy phút, xâm nhập núi Thanh Dương bên cạnh hơn 200 dặm, tìm một chỗ nơi xa. Nhìn chung quanh xác thực là núi cao rừng rậm, sườn núi xoay mình vũng hô sâu, vùng khỉ ho có gáy, ít ai lui tới, Lương Viễn nhẹ gật đầu, ừ, không sai, là nơi này. Để thiếu đông gia phủ phù hướng trên mặt đất quăng ra, trong tay nội lực phun ra, dĩ nhiên đẩy ra thẳng nhãi này bị đóng cửa bộ phận huyệt đạo. Sở dĩ không có lập tức khai hấp thụ hoặc là giết chết thiếu đông gia, bởi vì Lương Viễn có mấy lời muốn hỏi thiếu đông gia. Lương Viễn muốn từ người này trong miệng giải một chút thế giới này tu luyện hệ thống cùng tu luyện giới thực lực về các loại tin tức. Ai biết ngày sau có thể hay không cùng cái đó tu luyện giả là được đây. Hiểu rõ một chút tình huống luôn tốt. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người tên là gì? Lương Viễn hỏi. Hừ hừ sáu. Nhanh chóng thả Sở đại gia, ngươi còn có thể có đường sống, nếu không ngươi nhất định phải chết. Bạch Sam thiếu đông gia xem ra có chút không làm rõ tình huống, rõ ràng trái lại áp chế Lương Viễn. Hoặc là vọng tưởng, hoặc là thật sự có thường dựa. Chương 0028, Thanh Dương đại lục. Lương Viễn cũng không tức giận, loại này thường sợ hai kẻ mạnh hay bắt nạt kẻ yếu người Lương Viễn thấy nhiều. Loại ngữ người này dễ dàng nhất đối phó vài loại người một trong. Đao không khung trên cổ miệng so với ai khác đã là mạnh. Đao thật áp trên cổ, lập tức đái ra quần. Xem ra là Sở đại thiếu gia. A a, ngươi rất là tốt a, rất có cốt khí a. Không biết ngươi dùng cái gì đến uy hiếp ta đây. Ta là tu nguyên liên minh người, hừ hừ sáu. Ngươi dám động ta, tu nguyên liên minh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở đại thiếu gia thể mà nói. phảng phất tu nguyên liên minh là bọn hắn nhà mở đích cửa hàng, tùy tiện hắn la hét như nhau nói thiệt cho ngươi biết, lão sư ta là tu nguyên liên minh trưởng lão, là công lực đạt tới thập nhị trọng thiên nguyên cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi dám động ta, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ vì ta báo thù, ta là lão nhân gia ông ta thương yêu nhất quan môn đệ tử. Lương Viễn cười tủm tỉm mà nhìn Sở đại thiếu gia, không lên tiếng. Càng như vậy, Sở đại thiếu gia trong lòng càng là sợ hãi. Sở không rõ đối phương chi tiết, là Sở đại thiếu gia sợ nhất. Thấy Lương Viễn như thế chăng mặn không nhạt phản ứng, Sở đại thiếu gia đành phải đem mình bài một tấm sau đó một tấm đánh ra đi, kỳ vọng một loại bài tẩy có dùng tốt. Ta xem ngươi vừa rồi ra tay, chắc hẳn cũng là tu luyện người. Nhưng nhìn trên người của ngươi cũng không có mặc tu nguyên liên minh chế thức áo dài, cũng không có tu nguyên liên minh đẳng cấp tiêu chí, chắc hẳn cũng là một tán tu. Tán tu khổ cỡ nào, ta nhớ ngươi hẳn là so với ta có nhận thức a. Tại Thanh Dương trên đại lục, tu nguyên hay là gia nhập tu nguyên liên minh hảo. Nói đến đây, Sở đại thiếu gia cố ý dừng lại không lần nữa nói đi xuống, con mắt nhìn chằm chằm Lương Viễn trên mặt biểu tình. Kết quả Lương Viễn trên mặt hay là không mặn không nhạt, căn bản nhìn không ra Lương Viễn nội tâm ý tưởng. Sở đại thiếu gia đành phải ngượng ngùng sau đó nói đi xuống. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng để cử ngươi gia nhập tu nguyên liên minh. Lão sư ta nhưng mà trưởng lão, trên tay nhưng có 3 người chấp sự trọng điểm. Chấp sự đã xem như trong liên minh tầng, hàng năm chất béo có đúng vậy không thiếu, so với ngươi ở tầng dưới chốt nhất đánh như vậy hợp lại mạnh gấp trăm lần. Sở đại thiếu gia vì bảo vệ tánh mạng, thật là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hướng dẫn từng bước, hiểu với lý, động với tình, ân uy tình thì, đại bổng tử thêm cả rốt, cũng thật là không thể làm cái này bình thường bênh váo tự đắc, vây mặt hất hàm sai khiến là đại thiếu gia. Đều nói khiêm tốn khiến người tiến bộ, hiện tại xem ra nguy cơ cũng có thể khiến người tiến bộ a. Ngay cả bình thường bất động đầu góc là đại thiếu gia, trong thời gian ngắn như vậy đều có thể nghĩ ra nhiều như vậy con quấn, thật là người sợ bức, ma sợ cười a. Lương Viễn không nghĩ tới cái này Sở đại thiếu gia thật là một cái hay người, nhân phẩm tốt như vậy. Mình chỉ là giả trang bức, nên cái gì đều nói ra, căn bản là khỏi cần mình tốn sức ba có sức hỏi. Người tốt cái đó. Nếu nhân vật phản diện nhân phẩm đã là tốt như vậy là được rồi sao? Lương Viễn bị Sở đại thiếu gia cao thượng nhân phẩm cảm động đến rối tinh rối mù. Chỉ là như vậy một mực bảo trì bình tĩnh biểu tình, mặt đều có chút cương. Lương Viễn cảm giác mình nên đổi một biểu tình. Hơn nữa nhìn địa bộ này, nếu mình không chủ động hỏi, người này kế tiếp nhất định sẽ lại nhải khởi không dứt. Thông qua Sở đại thiếu gia một trận tự quyết định, Lương Viễn đối với thế giới này cũng có đại khái hiểu rõ. Thanh Dương đại lục, Tu Nguyên liên minh, Thiên Nguyên cao thủ 6. Lúc này mới thú vị a. Thân là võ giả, không có một khỏa hướng lên tâm, không có một khỏa giàu khiêu chiến tâm, là đi không xa. Là một bức Thanh Dương đại lục hùng vĩ bức họa càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở Lương Viễn trước mặt lúc đó, Lương Viễn thừa nhận, mình hưng phấn. H6. Có khiêu chiến, có áp lực, mới có động lực, có niềm vui thú a. Lương Viễn hưng phấn cũng không phải nói Lương Viễn dự định dấn thân vào giang hồ đi đánh giết, Lương Viễn thực sự không hứng thú kia. Lương Viễn bây giờ nhưng mà rất hưởng thụ thôn Thanh Dương tưởng hòa yên lặng sinh sống. Không có việc gì các loại, tu luyện, trêu chọc đáng yêu nha đầu. Nhất là nha đầu, đây chính là Lương Viễn bảo bối, Lương Viễn lao hiếm có. Nếu ai dám khi dễ bảo bối nha đầu, không cần nghĩ, chờ đợi bị Lương Viễn diệt cả nhà a. Lương Viễn hưng phấn, là vì rốt cục có người có thể cho mình thử tay nghề sao? Nếu như chỉ có mình và nha đầu hai người tu luyện, thật là nhàm chán. Tu luyện cái này việc a, Lương Viễn hiểu rất rõ. Tu luyện phía trên một hồi, công lực đề cao, lại đưa ra đến tán giải sầu, luyện tập, đuổi theo người gì? Ngoạn Cú Liêu, lần nữa trở về tu luyện. VV tu vi đề cao, cảm thấy không sai biệt lắm, trở ra tìm mạnh hơn đối thủ béo. Như thế tuần hoàn, dạng này mới có niềm vui thú, càng thêm có trợ giúp đột phá bình cảnh. Khi nắm khi vung là văn võ chi đạo a, một mặt đóng cửa tu luyện, bình thường đối với tu luyện cũng không phải cái gì sự tình tốt. Loại này tu luyện phương thức tốt thì tốt, nhưng có lưỡng điều kiện tiên quyết. Một người là tốt luyện tập đối tượng, một người khác là ổn định thật lớn phía sau. Hiện tại xem ra luyện tập đối tượng là có. Tu nguyên liên minh, các tầng cao thủ đều có, thích hợp mình khác nhau tu luyện giai đoạn cần. Ừ, không sai. Sau đó ổn định thật lớn phía sau đây. Thôn Thanh Dương không có thực lực trở thành ổn định thật lớn phía sau, đây là chắc chắn. Nhưng là mình có thể cho đối phương tìm không thấy mình hậu phương lớn. Muốn chắn ổ đạo, đưa cho đối thủ tìm không thấy chỗ ngồi. Nghĩ thông suốt tất cả đây hết thảy, nhìn trước mặt Sở đại thiếu gia, Lương Viễn hắc hắc cười quái dị nhào tới. Bởi, không có phải muốn gì kia sáu. Ha ha. Vì cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp, ta quyết định, để cho ngươi chết ôn hòa một số, tuyệt đối sẽ không thấy máu. Lương Viễn chế trụ Sở đại thiếu gia mạnh môn, ngay cả Sở đại thiếu gia danh tự đều lười hỏi nữa, vận khởi Bắc Minh huyền công, Lương Viễn trực tiếp là khởi công. Sở đại thiếu gia chỉ cảm thấy một cổ rất lớn hấp lực kể từ mạch môn dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến nhập đan điền của mình. Mình tân tân khổ khổ tu luyện vài chục năm nguyên lực, cứ như vậy bị đối phương cùng uống nước lạnh vậy đưa cho hấp qua. Sở đại thiếu gia không hảo tiếng chu lên, khan cả giọng, thần kinh loạn, thanh âm quả thực so với mổ heo cũng thảm thiết. Lương Viễn một bên hấp thụ cũng một bên an ủi Sở đại thiếu gia, không nghĩ tới, ngươi gọi là lớn tiếng như vậy. Không phải sợ, kỳ thật không đau, ngươi nhịn một chút thì tốt rồi. Lần đầu tiên, có phải như vậy? Đừng có khẩn trương, buông lỏng, nhất định phải buông lỏng. Ngươi càng dùng sức nhi, là ném đến càng nhanh sáu. Ta có cần. Lương Viễn thẳng nhãi này quá chán ghét. Ách được cái thần a, là lộ ra hiển linh a, động không cho lôi để thẳng nhãi này đánh chết. Khoan hay nói, Lương Viễn những lời này thật là có lực sát thương. Vừa mới còn gọi thanh âm cao vút to, trung khí 10 phần Sở đại thiếu gia lập tức cùng bấm véo cổ gà chống tựa như, nhất thời sau đó không có động tĩnh. Sở đại thiếu gia nước mắt ào ào được a. Chính mình là gặp cái gì người cái đó. Đây cũng quá biến thái. Không thật là đồng chí a. Nghĩ đến sợ hai chỗ, Sở đại thiếu gia không khỏi toàn bộ thân hình phát run, vô ý thức hai chân khép lại, cây hoa cúc buộc chặt sáu. Ta có cần, thằng ngãi này cũng như vậy chẳng ghét. Sở đại thiếu gia ruột đã là hối hận thành. Mình ở trên núi yên tĩnh theo sát sư phụ tu luyện thật tốt, không có việc gì trở về dò xét cái gì nhà a. Dò xét nhà cũng được, mình hảo hảo ở hậu viện một mình đùa giỡn nha hoàng tiểu ngân hoa nhiều làm dịu, không có việc gì chạy tiền viện trong trà lâu làm gì a. Đi trà lâu cũng được, mình trung thực nhi một mình, là mình thiếu đông gia thật tốt, động là xảy ra muốn xen vào cái này nhàn sự đây. Hiện tại lại đảo ngược, chọc như vậy cái đồ biến thái, chẳng những công lực khó giữ được, cánh mạng có ngu, nhưng lại rất có thể thân hình khó giữ được sáu. Ta có cần, chán ghét chết rồi, lão lương đầu cũng được nha khá mang trong khe đi. Dù sao a, Sở đại thiếu gia chưa từng có sâu như vậy một chốc tỉnh lại qua mình. Đương nhiên, Sở đại thiếu gia hai mắt rưng rưng, ánh mắt u buồn, vô cùng tang thương hát lên một đầu tiên lão ca nếu như lần nữa quay lại từ trước, đầy đủ mọi thứ tái diễn, ta có hay không sẽ minh bạch sáu. Chương 0029, thí nghiệm thất bại. Nói thì dài dòng, kỳ thật thời gian rất ngắn. Ngay tại Sở đại thiếu gia bi vẫn muốn chết tuyệt vọng tâm tình bên trong, thì ba bốn người hô hấp chuyện trong đó, Sở đại thiếu gia một thân tam giai đỉnh cao nguyên lực liền bị Lương Viễn hấp cọng lông làm chảo sạch. Lần này là Lương Viễn hai đời thêm cùng nơi lần đầu tiên hấp thụ người công lực, cảm thấy rất là mới lạ, cũng rất kích thích. Bất quá Lương Viễn đỉnh đầu nhưng có chắc, đắn đo cảnh giác đây. Lương Viễn chỉ là để Sở đại thiếu gia công lực hút sạch, cũng không có hấp thụ người này trong đan điền bổn nguyên công lực. Sở đại thiếu gia chỉ cần đả tọa thổ nạp, rất nhanh có thể bổ đầy công lực. Lương Viễn cũng không phải là cái gì lương tâm phát hiện, đại phát thiện tâm, Lương Viễn là ở tại nghiệm chứng mình một cái ý nghĩ. Cho tới nay, Lương Viễn hấp thu cũng là núi Thanh Dương những tia dã thú sinh mệnh lực. Bởi vì sinh mệnh lực phải không có thể tái sinh, cho nên Lương Viễn chỉ có thể càng không ngừng thay thế hấp thu đối tượng. Hấp cái này hấp thụ người kia, đầy khắp núi đồi bắt dã thú. Tương đương vất vả không nói, cũng dễ dàng lặp lại. Thật vất vả chộp tới một, vận công khẽ hấp, lại phát hiện là hấp thụ qua, đó mới gọi buồn một đây. Khi đó Lương Viễn liền suy nghĩ, nếu như hấp thu đúng là người nội lực, và nội lực là có thể tái sinh, vậy có phải hay không nói, có thể nhiều lần hấp thụ đây. Nếu quả thật nếu có thể, vậy cũng là sướng rồi. Hoàn toàn có thể như dưỡng bò sữa vắt sữa như nhau nuôi nhốt mấy người cao thủ, hấp ở phía sau để cho hắn thiền định khôi phục nội lực, sau đó ta lần nữa hấp thụ, hắn lần nữa khôi phục, như thế nhiều lần, chẳng phải có hấp thụ không hết nội lực à. Ai bảo Sở đại thiếu gia là Lương Viễn gặp đúng một tu luyện giả nữa nha. Lại là nhất định phải giết chết mục tiêu, vì vậy Sở đại thiếu gia sau đó bi kịch. Mặc dù Sở đại thiếu gia trong kinh mạch năng lượng cùng nội lực hơi có bất đồng, nhưng tổng thể phía trên hay là không chênh lệch nhiều. Lương Viễn đơn giản trực tiếp cầm người này bắt đầu với thí nghiệm, cảm tình là để tiểu tử này làm chuột bạch. Bất quá đây, đương nhiên dự định muốn nhiều lần hấp thu, vậy không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Cho nên Lương Viễn không hề động Sở đại thiếu gia trong đan điền bổn nguyên công lực, vì chính là cam đoan hắn còn có thể thiền định khôi phục công lực. Hơn nữa, Lương Viễn còn chuẩn bị hỏi cái này ra hỏa một vài vấn đề, sợ người này không phối hợp, trước hết đưa cho đến đây cái hạ mã uy. Bất quá cũng không thể chỉnh quá tuyệt, nếu như chỉnh quá tuyệt, thật để người này đan điền đưa cho hấp thụ phế đi, người này một khi tuyệt vọng, cắn răng bất cứ giá nào một đầu chết sống không nói, ngược lại khởi phản tác dụng, gây áp lực, cũng đưa cho cái tiểu hy vọng, mới có thể phá hủy một người phản kháng ý chí. Hấp thu hoàn thành ở phía sau, Lương Viễn lần nữa phong trụ Sở đại thiếu gia mấy chỗ huyệt đạo, hạn chế người này hành động có sức, nhưng lại không ảnh hưởng khôi phục công lực. Lương Viễn mình thì là ngồi ở bên cạnh thiền định luyện hóa cái đó vừa hấp thụ tới năng lượng. Với công lực tăng trưởng, bây giờ Lương Viễn chẳng những hấp thụ người công lực tốc độ nhanh hơn nữa luyện hóa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ít hơn sau thời gian uống cạn tuần trà, Lương Viễn đã đem hấp thu mà đến nguyên lực luyện hóa xong. Nhưng mà, luyện hóa hoàn thành ở phía sau, Lương Viễn là khiết ngơ ngác sửng sở. Mình vừa rồi hấp thụ tới năng lượng tương đương với cổ vũ nội công tam trọng bộ dạng, nhưng mà luyện hóa là thời gian bên trong, cái đó năng lượng là trên phạm vi lớn rút lại. Thế cho nên toàn bộ luyện hóa xong ở phía sau, công lực của mình cũng không có gia tăng bao nhiêu, cơ hồ có thể không cần tính. Tại sao có thể như vậy? Vấn đề ra ở nơi nào? Lương Viễn lâm vào trầm tư. Một loại khả năng là hấp thu tới năng lượng bản thân vấn đề. Loại này năng lượng dù sao không có phải nội lực, cùng Bác Minh Huyền Công không tương thích cũng là rất có khả năng. Còn có một loại khả năng là ý nghĩ của mình bản thân là sai. Nói cách khác, hấp thụ người công lực lúc đó, phải ngay cả trong đan điền bổn nguyên công lực cũng đã mút thu tới, làm một cú mới có hiệu quả. Nếu nói như vậy, đã nói lên mình lặp lại hấp thụ người công lực ý tưởng là sai. Dù sao chuột bạch ở này, chỉ cần để người này trong đan điền bổn nguyên công lực mút vào đến luyện hóa, trước tiên có thể biết rõ kết quả. Chỉ là tại thí nghiệm khi trước, Lương Viễn còn có số ít vấn đề muốn hỏi, hỏi xong lần nữa hấp thụ cũng không mượn. Đẩy ra Sở đại thiếu gia trên thân bộ phận huyệt đạo, làm cho Sở đại thiếu gia có thể mở miệng nói chuyện. Có ta chút ít vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt hơn hảo trả lời. Nếu như ngươi nếu là dám nói dối gạt ta như lời nói, hừ hừ sáu. Lương Viễn lấy ánh mắt liếc nhìn Sở đại thiếu gia đan điền, là ý nói, ngươi dám nói dối ta sẽ đem ngươi đan điền hấp thụ tàn phế. Kỳ thật nói hay không, cũng là bị hấp thụ tàn phế vận mệnh. Lương Viễn trước nói như vậy, là vì hù dọa một chút người này mà thôi. Vốn Lương Viễn nói cái đó đe dọa ngôn luận lúc đó, Sở đại thiếu gia còn không có cái gì, sắc mặt như thường. nhưng khi Lương Viện ánh mắt hướng Sở Đại Thiếu gia đan điền cứ như vậy một ngắm, Sở Đại Thiếu gia tại chỗ là toàn bộ thân hình phát run, run làm một đoàn, hơi kém không quay lại qua khí đi. Ngươi làm vì sao? Là do Lương Viện hấp thụ nguyên lực hấp thụ sợ. Tất nhiên không phải như vậy. Sở Đại Thiếu gia sớm chống lại nó, ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì hấp thụ nguyên lực a? Vấn đề là có một số việc so với chết, so với hấp thụ nguyên lực đáng sợ hơn a. A năm, đều do vạn ác Lương Viễn. Vừa rồi hấp thụ người này nội lực lúc đó nói những lời kia, đưa cho Sở Đại Thiếu gia trong lòng lưu lại bóng tối thật sự là quá sâu, trở thành Sở Đại Thiếu gia lái đi không được đâu. Vốn vừa mới chỉ hoãn tới chút, kết quả Lương Viễn cái nhìn này, Sở Đại Thiếu gia đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy sống không bằng chết, chết đi sống lại. Hắn rõ ràng đang nhìn tiểu đệ đệ của mình. Chơi ạ, hắn sáu. Ta và ngươi, chỉ cần ta biết ta đã là nói cho ngươi biết. Chỉ cầu ngươi có thể cho ta thông khoái, ta sáu. Sở Đại Thiếu gia nói xong, tâm thần kích động, tâm lực tiểu thụy, môi phát run, đúng là nói không ra lời. Nó ngó Lương Viễn tiểu tử này, quá tà ác. Nhìn để đứa bé dọa làm gì đã là. Lương Viễn cũng buồn bực đã là, mình chỉ có điều tùy tiện hoảng sợ vài câu, người này làm sao lại sợ hãi trở thành dạng này. Quên nó, mặc kệ có, nhanh chóng hỏi đi, hỏi xong vẫn chờ hấp thụ choáng buồn nguyên công lực đây. Kế tiếp là thời gian trở nên cực kỳ đơn giản. Lương Viễn hỏi gì, Sở Đại Thiếu gia đã là tích cực trả lời. Thậm chí còn tiểu vũ trụ bạo phát, tính tích cực bạo dạng, thỉnh thoảng còn có thể đoạt đáp. Đừng nhìn Sở Đại Thiếu gia bản thân công lực không được tốt lắm, nhưng đừng quên người này có một thuộc loại châu bò lao sư. Cho nên Sở Đại Thiếu gia biết đến sự tình cũng không ít. Nhìn vấn đề góc độ một ít cũng không cực hạn, thường thường cũng là đứng ở toàn bộ đại lục độ cao, chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, bình phẩm từ đầu đến chân, thật là có chút mạnh như thác đổ đắc ý cảnh. Lương Viễn lại một lần nữa bị Sở Đại Thiếu gia cao thượng nhân phẩm chinh phục. Thật tốt người cái đó. Hỏi gì nói gì, một ít cũng không ngắc ngứ. Cho dù là Lương Viễn không có hỏi, Sở Đại Thiếu gia có nghĩ đến, cũng có chủ động ban bổ sung. Tóm lại, lúc này đây vấn đáp, hợp tác tương đương vui sướng, Lương Viễn rất hài lòng. Tương đương với Lương Viễn đối với Thanh Dương Đại Lục kiến thức tiến hành rồi lần thứ nhất học bổ. Lương Viễn thế mới biết, Sở Đại Thiếu gia lại có cái nổi tiếng danh tự Sở Thiên Thư. Ngưu a, hắn tu luyện năng lượng gọi nguyên lực. Nguyên lực tu luyện cảnh giới phân chia cũng cùng nội lực không chênh lệch nhiều. Nhất giai cơ bản tương đương với cổ vũ nội công nhất trọng. 1, 2, tam giai gọi hạ nguyên, 4, 5, lục giai gọi bên trong nguyên, 7, 8, cửu giai kêu lên nguyên, cấp 10 cùng cấp 10 đã ngoài kêu trời nguyên, tương đương với cổ vũ nội công tiên thiên. Sở Thiên Thư công lực là tam giai đỉnh cao. Sở Thiên Thư là lão sư gọi Bình Giang Hầu, là một cái thập nhị cấp thiên nguyên cao thủ. Tu nguyên giả không thể tùy ý giết chết người bình thường. Trấn Thanh Dương phân ra nam, bắc hai trấn. Nam trấn chủ yếu là người bình thường, bắc trấn là tu nguyên giả tê. Tập chỗ 6. Chương 0030. Hút khô ép tận. Lương Viễn coi nhớ tới, đã là hỏi xong, không nhớ ra được, rất nhiều Sở Thiên Thư cũng đều giúp đỡ bổ sung xong rồi. Nhìn không có gì có thể hỏi, Lương Viễn hắc hắc cười quái dị ôm nổm qua Sở Thiên Thư, lần thứ hai khởi công hấp thu nổi lên người này trong đan điền buồn nguyên nguyên lực. Lương Viễn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, Sở Thiên Thư biểu hiện tốt hơn, lại phối hợp cũng là chiếu hấp thụ không lầm. Kẻ giết người người hàng giết. Đương nhiên đối với Lương Viễn động sát tâm, sẽ làm tốt bị giết chuẩn bị tư tưởng. Lại nói, xem Sở Thiên Thư động giết người tâm tính, cũng là không đem nhân mạng làm cơ hội chủ. Trên tay người mạng tuyệt đối không ít, hắn chết cũng không an. Bất quá rơi xuống Lương Viễn trên tay, cũng không phải là dễ dàng chết như vậy được. Trước khi chết còn phải phát huy nhiệt lượng thừa, làm chút cống hiến, trợ giúp Lương Viễn để thí nghiệm làm xong chết lại cũng không muộn. Sở Thiên Thư thái như chết cho, cũng không phản kháng, mặc cho Lương Viễn hấp thu hắn bổn nguyên nguyên lực. Tại Sở Thiên Thư thái trong, hấp thụ là hấp thụ à, chết cũng không thì xem là cái gì, chỉ cần không bị Lương Viễn người kia sáu. Gì đưa cho? Bởi, lời này động cũng như vậy không được tự nhiên đây. Cũng gì đưa cho? Hoa khảo sáu. Ta nhả. Lúc này đây, Lương Viễn chỉ hút khô rồi Sở Thiên Thư trong đan điền bổn nguyên nguyên lực. Một phen thiền định luyện hóa ở phía sau, Lương Viễn lông mày nhất thời là giãn ra. Quả nhiên a, trừ tận gốc làm một cú, thu hoạch là lớn a. Lương Viễn công lực nguyên bổn là tứ trọng đỉnh cao, hấp thu luyện hóa Sở Thiên Thư bổn nguyên nguyên lực ở phía sau, Lương Viễn công lực vượt qua tứ trọng đỉnh cao, trực tiếp tiêu thăng đến ngũ trọng nhập môn đấy. Tái tiến một bước, là ngũ trọng sơ kỳ. Đề cao cũng quá lớn đi à nha. Có thể nói, đề cao biên độ đã vượt qua Sở Thiên Thư tam giai nguyên lực năng lượng tổng. Đã có chút ít nói không thông. Nội lực cùng nguyên lực tu luyện tầng phân chia là cơ bản giống nhau. Cùng một cái tu luyện tầng công lực cao thấp cũng là cơ bản giống nhau. Giả thiết đệ nhất trọng công lực là 10 đơn vị, sau đó đệ nhị trọng là 11100, đệ tam trọng là 101100, đệ tứ trọng là 10001100, đệ ngũ trọng là 10001100000, này suy ra. Sở Thiên Thư là tam giai đỉnh cao, nguyên lực chống đỡ chết cũng là 1000. Lương Viễn theo tứ trọng đỉnh cao 10000 tiêu thăng đến ngũ trọng nhập môn đầy 20000, sạch ra tăng rồi 10000. Nhưng mà Lương Viễn hít vào năng lượng, theo đạo lý nói nhiều lắm là cũng là 1000 mà thôi. Thêm vào 9000 từ đâu mà đến? Trong này lại nói tiếp là tương đối phức tạp, có rảnh lão Lương đầu ghi cái đơn chương phát đến tác phẩm tương quan trong. Tại đây cũng không muốn nói nhiều, có gom góp số lượng từ ngại không nói, phòng trừng là viết ra các vị sâu sắc nhóm căn bản cũng không xem, cũng là bị trực tiếp nhảy qua mạng, cho nên đừng nói. Mọi người chỉ cần biết rằng, Bắc Minh thần công cùng Bắc Minh huyền công hấp thu, chủ yếu không có phải bình thường nội lực, kỳ thật hơn nữa là người bổn nguyên nội lực. Và bổn nguyên nội lực mới có thể gia tăng hấp thu người nội lực hạn mức cao nhất, cũng là gia tăng một người công lực. Hơn nữa gia tăng biên độ tương đương khủng bố, thậm chí còn vượt qua bị hấp thụ người bản thân nội lực tổng. Công lực đại trướng, Lương Viễn trong lòng cái này gọi là một thoải mái a. Tại Lương Viễn trong mắt, bây giờ Sở Thiên Thư đã biến thành một cái nhỏ dê béo. Nếu như là Bắc Minh thần công, hấp thu làm việc dừng ở đây. Nhưng mà Bắc Minh huyền công khác nhau, biến thái công pháp có thể trực tiếp hấp thu động vật sinh mệnh lực. Người là cao cấp động vật, tự nhiên cũng có mặt có thể hấp thụ phạm chủ. Và Sở Thiên Thư không hề nghi ngờ là một cái người, cho nên Sở đại thiếu gia sinh mệnh lực cũng có thể hấp thụ, không thể lãng phí. Lương Viễn thừa dịp chảo nóng bánh nướng, rèn sắt khi còn nóng, là cao cái lửa, chụp đã nắm Sở Thiên Thư, bắt đầu hấp thu Sở Thiên Thư sinh mệnh lực. Sở Thiên Thư từ đầu đến cuối đều không có đấu tranh, trong ánh mắt sinh mệnh vẻ vang dần dần ảm đạm, cho đến biến mất sáu. Cuối cùng, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, hắn đi vô cùng an tưởng. Bởi vì, hắn cũng không có bị Lương Viễn người kia sáu. Kỳ thật, Sở đại thiếu gia hay là quá đơn thuần. Nếu như hắn biết có một loại biến thái là ưa thích trước hết giết sau đó người kia sáu, chết cũng không buông tha, sau đó Sở đại thiếu gia có thể hay không bụng lấy cây hoa cúc chết đi sống lại đây. Đáp án chúng ta tự nhiên là không thể nào biết được, nhưng có thể chắc chắn đúng là Sở đại thiếu gia tuyệt sẽ không đi như vậy an tưởng. Có lẽ, thanh quỷ cũng là kẹp chặt cây hoa cúc a. Trên thế giới này sẽ nhiều loại sản phẩm mới quỷ kẹp cúc quỷ. Coi như là Sở đại thiếu gia trên thế giới này lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Chúc bảo vệ cây hoa cúc Sở đại thiếu gia một đường đi hảo. Nhìn trước mắt bị hút khô rồi sinh mệnh lực, khô héo như gốc cây già như Sở đại thiếu gia, Lương Viễn cũng là liễu lười không thôi, Bắc Minh huyền công thật là bá đạo. Không thời gian cảm khái, hấp thu luyện hóa quan trọng hơn. Nhìn lần này thu hoạch thế nào? Có khi trước thu hoạch to lớn, đối với việc lần thứ nhất thu hoạch, Lương Viễn cũng không nhịn mong đợi lên. Một phen luyện hóa ở phía sau, a, Lương Viễn hít không khí trở lại. Lương Viễn công lực theo ngũ trọng nhập môn trực tiếp được tôn sùng đã đến ngũ trọng sơ kỳ đấy, sạch ra tăng rồi 20.000 đơn vị, là hấp thu bổn nguyên nguyên lực hiệu quả gấp 2. Lương Viễn thổn thức không thôi, trong lòng than thở, xem ra càng là tiếp cận sinh mệnh bản chất càng là đại bổ a. Từ trong có sức đến bổn nguyên nội lực, rồi đến sinh mệnh lực, càng ngày càng tiếp cận sinh mệnh bản chất năng lượng, hấp thu lên hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Bắc Minh thần công tuy mạnh, là đã đánh mất lớn nhất một khối sinh mệnh lực. Chỉ có Bắc Minh huyền công là giọt nước không lọt, có bỏ qua không dung tha, ăn thịt cũng không nhả xương, thật ác độc cái đó. Lương Viễn cảm khái, cũng gần kề đến vậy mà thôi. Lương Viễn cũng không có từ bi ý tưởng, cho rằng Bắc Minh huyền công đoạt mạng sống con người có làm thiên hòa gì. Lương Viễn thờ phụng đúng là, bởi giết ác nhân là làm việc thiện. Một Sở Thiên Thư, Lương Viễn chia thành 3 lượt đến hấp thu. Trải qua lúc này đây thí nghiệm, Lương Viễn cũng cơ bản thăm dò Bắc Minh huyền công hấp thụ người công lực tình huống cụ thể, làm được trong lòng hiểu rõ. Nhìn Sở đại thiếu gia thi thể, Lương Viễn vừa hắc hắc cười quái dị nổi lên. Đã nắm người này thi thể, bắt đầu xé rách Sở đại thiếu gia quần áo. Một bên xé rách, một bên trong miệng cũng thì thầm hắc hắc, chết cũng không bỏ qua ngươi. Ngươi là làm gốc người lần nữa kính dâng lần thứ nhất ta. Ha ha sáu. Bởi, không thể nào. Chẳng lẽ Lương Viễn thật sự muốn trước hết giết sau đó người kia sáu? Để Sở Thiên Thư thi thể như một món quà ném cho một con mang theo 2 con hổ tử là lão hổ mẹ tử, coi như là Sở đại thiếu gia phát huy cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa, làm kiện chuyện tốt. Lương Viễn vẫn nuốt ve trong tay 20 phiến vàng lá hắc hắc cười trộm không thôi. Sở đại thiếu gia thật đúng là, không có việc gì ở nhà cũng ước lượng nhiều tiền như vậy, cũng không ngại nặng. Bất quá, cái thói quen này hảo a, ngược lại là tiện nghi cho Lương Viễn. Thoải mái a, 20 phiến 2 lượng vàng lá, là 40 lượng hoàng kim, là 4000 lượng bạc, là 400 vạn miếng đồng tiền cái đó. Thật là tối nay nằm mơ cũng có cười. Phát tài rồi, ha ha. Sở Thiên Thư thật đúng là hảo khang a, vừa gửi công lực, vừa gửi vàng lá, đúng a, cũng lốt coi mạng, hắc hắc. Lương Viễn suy nghĩ a, tốt như vậy người, ta cũng không lòng tham, một ngày có một đưa tới cửa đến là đủ rồi. Yêu cầu như vậy không cao a. Lương Viễn chẳng biết xấu hổ y, cũng không sợ bị xét đánh chết. Chương 0031, trong cái được và mất. Được lợi ích y một chút là tuyệt đối chẳng có gì. Được lợi ích mất hứng một bà chẳng lẽ còn khóc giống lưu nước mắt không được. Bất quá, Lương Viễn cũng không trở thành bị thắng lợi làm cho hôn mê ý nghĩ. Lương Viễn vô cùng rõ ràng, tiền này, còn có thân công lực, lấy được phòng tay a. Sở Thiên Thư là lão sư, là Thanh Dương Đại Lục tu nguyên môn phái phái Thiên Hành trưởng lão. Đồng thời cũng là tu nguyên liên minh trưởng lão. Ở chỗ này một mảnh bầu trời dưới, tuyệt đối là một phát dậm chân Thanh Dương Đại Lục phải rung động ba rung động hung ác vai trò. Mình đem hắn quan môn đệ tử đưa cho diệt cặn bát đều không thừa, họ Bình có cùng mình từ bỏ ý đồ mới là lạ. Lúc ấy tại trà lâu phía trên Sở Thiên Thư cùng mình phát sinh tranh cãi, nhiều người như vậy đã là tận mắt nhìn thấy. Cho nên chỉ cần Sở gia phát hiện Sở Thiên Thư mất tích, căn cứ Sở Thiên Thư ngày bình thường diễn xuất, nhất định có thể đoán ra hắn là đến đuổi giết mình. Tại đuổi giết mình trong quá trình mất tích, sau đó mình tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Mà khi lĩnh vực vừa nhiều người như vậy ra mắt mình, mình tướng mạo tuyệt đối sẽ bị vẽ ra đến hình táo thị, phần thưởng truy nã. Đến lúc đó, chỉ cần mình vừa xuất hiện, đối mặt nhất định là phiền không thắng phiền đuổi giết. Mình bây giờ chỉ duy nhất ưu thế, chính là chỗ này họ Bình ở mình, và mình ở ám. Chỉ cần mình không bị ôm thảo đánh con thỏ, hướng thôn Thanh Dương một trích không đi ra, đối phương thật sự là quá khó tìm được chính mình rồi. Hơn nữa đối phương cũng không nghĩ đến thôn Thanh Dương cái loại nầy chim không địa phân chỗ có tu nguyên cao thủ. Xem ra tại chính mình thực lực để cao tới trình độ nhất định khi trước, khép mắt một hồi. Vấn đề là, rau dưa nhà kính cũng chỉnh không ngay ngắn. Thứ này có thể tất cả đều là thương nghiệp hóa vận tác, loại ra chính là vì bán. Một khi loại sau khi đi ra, mình sẽ nhiều lần xuất hiện ở trấn Thanh Dương đến mua đồ ăn, đây không phải là thọ tinh lao thắt cổ chán sống sai lệnh. Than ôi sáu. Lương Viễn thở dài. Thoạt nhìn mình hay là tuổi trẻ khí thịnh a, bốc đồng thật là ma, quỷ. Kỳ thật mình lúc ấy hoàn toàn có thể vừa ra trấn Thanh Dương hay dùng lăng hư hơi bước lại đi. Bằng Sở Thiên Thư công lực cùng thân pháp tốc độ, ngay cả mình bóng dáng đã là sở không tới. Bởi như vậy, mình cũng không cần phải cây điều này cương địch, hoàn toàn có thể an tâm tại thôn Thanh Dương tu luyện. Vì như thế được mất, độ như thế thống khoái, ra tay giết chết Sở Thiên Thư. Dưới mắt xem thu lợi phải không tiểu, nhưng là từ lâu dài xem, là gây thù hằn quá sớm, gây thù hằn quá mạnh mẽ, đem mình an toàn phát triển kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Đây là điển hình chiến thuật phía trên thắng lợi, chiến lược phía trên thất bại. Có thể nói còn có trở về, chuyện thế gian nào có cũng là tính trước làm sau, tự nhiên là tràn đầy chuyện xấu. Hơn nữa tu luyện người chú ý đúng là trực chỉ bản tâm, một mặt bó tay bó chân, né tránh là không có đại thành là. Lương Viễn tin tưởng, đến đây lần thứ nhất, mình hay là có không chút do dự giết chết Sở Thiên Thư. Về phần rau dưa nhà kính a, chỉnh, làm theo chỉnh. Là không vì kiếm tiền, chỉ vì mình mùa đông ăn rau cỏ, vì mình cùng nha đầu mùa đông trong có thể có chút sự tình hai người đồng làm một lực làm, cũng là đáng. Dù sao mình vừa mới phát rồi bút tiểu tài, hắc hắc, tiền không là vấn đề, vui vẻ là được rồi. Hết thảy thậm chí nghĩ thông ở phía sau, Lương Viễn trước tiên phản hồi trấn Thanh Dương đi mua thủy tinh. Lúc này Sở gia chắc chắn sẽ không phát hiện Sở Thiên Thư đã chết, cho nên mình sanh trở lại Dương trấn hay là an toàn. Hơn nữa, chỉ cần không phải Sở Thiên Thư là lao sư ra tay, người bình thường sinh sống nam trong trấn, lại có ai có thể làm gì được mình đây? Ngũ Trọng Lăng hư hơi bước, tốc độ lại là nhanh không ít, thân pháp thi triển ra, tốc độ dĩ nhiên đạt tới 500 dặm mỗi giờ. Lăng hư hơi bước tu luyện phương pháp tương đương đặc biệt, chỉ cần rèn luyện cơ bản bộ pháp, còn lại chủ yếu là xem tu luyện giả bản thân công lực. Chỉ cần tu luyện giả công lực là thứ vài nặng, lăng hư hơi bước là thứ mấy trọng. Công lực càng cao, tốc độ càng nhanh. Và Lương Viễn công lực bởi vì vừa mới hấp thu Sở Thiên Thư nguyên lực, đã là ngũ trọng sơ kỳ, lăng hư hơi bước tự nhiên cũng đi theo thăng cấp đến đệ ngũ trọng. Rất nhanh Lương Viễn sau đó một lần nữa chạy trở lại trấn Thanh Dương. Bởi vì ra Sở Thiên Thư việc sự cố, bởi rau dưa nhà kính kiếm tiền kế hoạch là hoàn toàn ngâm nước nóng. Đương nhiên không vì kiếm tiền, mùa đông trong rau dưa giá cả gì Lương Viễn cũng lười nghe xong, thẳng đến tiệm tạp hóa mua thủy tinh đi. Khó được đúng là, thủy tinh trên thế giới này cũng gọi là thủy tinh. Lương Viễn không nói hai lời, mua 4 hào dày 2m 2m 40 khỏa đại kính dày, tổng cộng dùng đi khoảng chừng 40 lượng bạc. Một lượng bạc một khối, thủy tinh giá cả thật là đủ sinh mạnh mẽ, người bình thường nhà căn bản dùng không nổi a. Với trấn Thanh Dương giá hàng cấp mà nói, một lượng bạc cũng đủ một bốn khẩu nhà sinh sống nửa năm. Có thể thấy được thủy tinh rốt cuộc có nhiều quý. Nếu không có Đoạt Sở đại thiếu gia, Lương Viễn nguyên lai toàn bộ thân gia, đập nồi bán sắt cũng mua không nổi 40 khỏa thủy tinh. Đưa cho chủ quán đóng gói, để thủy tinh chứa ở một hòm gỗ lớn bên trong. Tại chủ quán xem quái vật vậy trong ánh mắt, Lương Viễn một tay cầm lên cổng kềnh chắc chắn đóng gói hộp, như gió mà đi. Mặc dù nói Lương Viễn lại là trà lâu tranh cãi, lại là rừng cây giết người, lại là trong tiệm mua thủy tinh, nhưng mà liên tiếp dưới sự tình đến, v.v. Lương Viễn lúc về đến nhà, trời là còn chưa tới buổi trưa, có thể thấy được Lương Viễn cước trình cực nhanh. Nha đầu lớn như vậy cũng không có ra khỏi thôn Thanh Dương, tự nhiên cũng là chưa thấy qua thủy tinh. Thấy lớn như vậy một cái dương hoàn toàn trong suốt thủy tinh, trong lòng kỳ quái cùng kinh thán kể từ không cần phải nói. Về mình ở trấn Thanh Dương phát sinh liên tiếp sự tình, Lương Viễn nghĩ nghĩ hay là nói cho nha đầu. Nha đầu như là đã đi lên tu luyện con đường này, một số tu luyện trên đường khả năng gặp rất nguy hiểm hãy để cho nha đầu biết rõ cho thỏa đáng, đây là nha đầu phát triển có lợi, dù sao nha đầu không có khả năng vĩnh viễn không đếm xỉa đến. Nghe Lương Viễn nói xong trấn Thanh Dương phía trên chuyện phát sinh, nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ấy là lạnh giống như băng sơn tựa như. Vừa mới hoàn dương quang minh mai con nha đầu vượt không gian là biến thành băng sơn tiểu mỹ nữ. Cái này cái gì Sở Thiên Thư rất là ác. Nếu như bị nha đầu bắt được, nhất định phải làm cho hắn nếm thử lăng thiên kiếm khí lợi hại. Dù sao nha đầu mỗi ngày cầm thạch đầu luyện cũng dính sai lệch, vừa vặn đổi lại điểm ngắm, thử. Nha đầu hầm hừ bộ dạng, đáng yêu là nhỏ cái mũi hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, trong mắt to là tức giận hừng hực. Dám chạm A Viễn, vậy chuẩn bị thừa nhận nha đầu tức giận a. Nha đầu thật đúng là tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, hơn nữa là cực kỳ nghiêm trọng. Bác Minh Huyền Công trong bí kíp ngoại trừ một bộ lăng hư hơi bước bên ngoài, cũng có mang theo một bộ công kích võ công lăng thiên kiếm khí. Nguyên lý là cô đọng chân khí, hình thành khí kiếm, theo đầu ngón tay phát ra. Nghe giống như không có gì đặc biệt, cảm thấy môn võ công này cũng không làm sao lợi hại nói. Nhưng nhắc tới nó phiên bản đơn giản hóa lục mạch thần kiếm đại danh, mọi người hẳn là đối với lăng thiên kiếm khí uy lực trong lòng hiểu rõ đi à nha. Những thứ không nói khác, nói lăng thiên kiếm khí tu luyện yêu cầu ngưỡng cửa, là cao đến dọa người cảnh giới tiên thiên. Lương Viễn mình căn bản luyện không được, vừa vặn nha đầu công lực mặc dù không cao, nhưng là thật tiên thiên cao thủ, Lương Viễn liền đem lăng thiên kiếm khí tính cả lăng hư hơi bước đồng làm một lượt đã là dạy cho nha đầu. Với nha đầu bây giờ tam trọng đỉnh cao tiên thiên chân khí phát ra lăng thiên kiếm khí, Lương Viễn thử qua, uy lực quả thực cùng kiếp trước từng binh sĩ dùng súng lôi xạ tương đương. Dây 10m đà lớn, nha đầu chỉ xuyên thủng. Công lực tương đương dưới chẳng huống, lăng thiên kiếm khí phong duệ, tuyệt đối không người có thể ngăn cản. Nghe nha đầu nói muốn bắt Sở Thiên Thư làm luyện tập lăng thiên kiếm khí biếng ngắm, Lương Viễn đã là thay Sở Thiên Thư may mắn. Lương Viễn có nghĩ đến Sở Thiên Thư bị nha đầu kiếm khí đánh thành cái sàng mắt bộ dạng. nha đầu ánh nắng tươi sáng, thông minh đáng yêu, tâm địa thiện lương, cũng không giả. Nhưng chớ chọc đến A Viễn, nếu ai dám chọc tới nha đầu A Viễn, nha đầu lập tức sẽ hóa thân trở thành một đầu khoác xinh đẹp hoa văn thoải mái là nhỏ con báo, xuống tay hung ác lặc. Chương 0032, kiến thiết cao trào. Xem nha đầu khí thành dạng này, Lương Viễn là vừa đau lòng vừa cảm động. Có thể làm cho đáng yêu nha đầu tức giận chuyện thực sự không nhiều lắm. Xem để nha đầu đưa cho khí, rồi quay qua, Sở Thiên Thư thì càng đáng chết. Không nói, hống ca. Hống nha đầu đối với Lương Viễn mà nói nhưng mà một loại hạnh phúc cùng hưởng thụ. Một hống khởi nha đầu đến, Lương Viễn là thay đổi võ thánh trầm ổn trang nghiêm hình tượng, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Vì để nha đầu cười vang, Lương Viễn người này thật đúng là cam lòng buông xuống tư thái, cuối cùng ngay cả cưỡi ngựa loại chiêu thức này đều đem ra hết. Kỳ thật cũng không có thật cưỡi ngựa, nha đầu miễn cưỡng. Nhưng đưa cho Lương Viễn mang theo chạy hai vòng đó là tất nhiên. Cuối cùng vẫn là Lương Viễn đáp ứng cam đoan nghĩ biện pháp đưa cho nha đầu hạ giận, nha đầu lúc này mới vui vẻ. Lương Viễn cũng là đầy trán mồ hôi lạnh cái đó. Mẹ nha, bảo bối nha đầu thật đúng là càng ngày càng không tốt không sao? A a, nha đầu trưởng thành 6. Chuyện kế tiếp là đơn giản. Lương Viễn là một bên chỉ đạo nha đầu tu luyện kinh mạch, một bên nhận hắn rau dưa nhà ấm. Nha đầu cũng là hào hứng giặt rào ở bên cạnh hỗ trợ, đưa cho Lương Viễn trợ thủ. Có nha đầu ở bên cạnh cùng, Lương Viễn làm bắt đầu cuộc sống nhiệt tình mười phần, toàn bộ thân hình là kình. Trong lòng cũng cân nhắc đây, chắc không được người ta nói nam nữ phối hợp, làm việc không sao đây, thật đúng là dạng này a. A năm, tình yêu thật đáng sợ. Nha đầu bí vũ, chúng ta nha đầu, đơn giản chỉ cần để một tâm như sắt đá xả võ thánh đưa cho mê trở thành một vừa nảy sinh vừa đơn là nhỏ trắng, so với tiểu bạch còn trắng sáu. A, Lương Viễn thật là càng ngày càng buồn nôn. Không có cỡ lặt tiệp màng mỏng, nhà kính là nhận không được. Lương Viễn đơn giản độc ác, ta dứt khoát trực tiếp cả rau dưa nhà ấm được. Không thể so với nhà kính thuộc loại châu bò nhiều. Cho nên Lương Viễn cuối cùng chấp hành phương án tiểu thành rau dưa nhà ấm. Nhận là nhận dưới mắt tốt nhất, chưa bao giờ chấp nhận, đây chính là Lương Viễn tác phong. Cũng hoàn toàn là cái này tác phong thành tựu Lương Viễn kiếp trước võ thánh thân. Trên thế giới này, vô luận cái gì, không có cái chấp nhất nhiệt tình, thậm chí còn cố chấp kiên trì, cũng là đi không xa. Lời nói kéo xa, dù sao Lương Viễn lên đây bướng bỉnh nhiệt tình, làm liền làm hoàn toàn. Nhìn nhà mình là nhỏ mao thảo phòng, đây là cha mẹ lưu cho mình niệm muốn, không thể động. Nhưng phòng ở thật sự là có một số quá già rồi, nghe nói là năm đó ông nội lưu cho người kia đại nghĩa nam phụ thân. Dùng Lương Viễn tiêu chuẩn đến cân nhắc, ngoại trừ vào nhà bảo tàng làm kỷ niệm bên ngoài, ngay cả sửa chữa giá trị đều không có. Lương Viễn cũng thiếu lại đây, phụ thân không có sau đó một nhóm người sức mạnh, động chết như vậy nội tâm đây. Lấy xinh đẹp như vậy là lão mẹ, cũng không biết để phòng ở sửa chữa lại, thiệt là. Lương Viễn cũng không muốn, có mấy cái như hắn như vậy buồn nôn. Xem ra thật đúng là, càng là kiệt ngao bất tuần hình nam nhân, ngươi thật bắt làm tù binh lòng của hắn ngược lại càng nghe lời. Bất quá nói đi thì nói lại, lão Lương đầu cũng hiểu được Lương Viễn phụ thân có chút chết nao dưa cốt, cưới vợ cũng không biết sửa chữa lại phòng ở cũng không phải muốn ngươi có phòng có xe có gửi ngân hàng, là động cầm sức mạnh chuyện, ngươi vừa không thiếu sức mạnh, rồi đem phòng ở tất cả ca, đần như vậy đây. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lương Viễn thật lớn nghĩa nam phụ thân nếu là thật ngu ngốc như lời nói, Lương Viễn si tình nữ xinh đẹp mẹ như thế nào lại chết như vậy tâm sập thích hắn đây. Bởi, rối loạn, toàn bộ lộn xộn. Bởi, bất chấp. Lão Lương đầu ta không có phải xem ba nước rơi nước mắt thay cổ nhân lo lắng ta. Ta nói đúng là cái gì tâm cái đó ta. Thứ cái này tâm ý làm gì vậy, nói rằng một chủ đề. Lương Viễn nhìn vừa thấp vừa phá vừa không lấy ánh sáng là nhỏ nằm sấp phòng, thấy thế nào làm sao nghĩ rằng không vừa mắt. Chính mình chút ít năm là làm sao ở lại đây này. Ta muốn kết hôn nha đầu, cũng không thể đưa cho nha đầu cũng ở dạng này phòng. Ta Lương Viễn cấp cho nha đầu nắp căn phòng lớn. Cho nên, cuối cùng Lương Viễn chỉnh cực kỳ hoàn toàn, sập cửa hàng cực kỳ đại. Dù sao cũng làm cho nắp nhà ấm cũng là nắp, phòng ở cũng là nắp, vì sao khác nhau thời gian cho mình cùng nha đầu nắp cái phòng ở mới đây. Đông nhiên quyết định muốn nắp phòng ở mới, Lương Viễn cũng không muốn lần nữa nắp thôn Thanh Dương loại này tiểu nằm sấp mao thảo phòng, Lương Viễn muốn nắp mang cửa sổ thủy tinh viên gạch đại nhà ngói. Thậm chí còn Lương Viễn cũng dã tâm bừng bừng suy nghĩ nhận cái tầng thứ 2 lầu nhỏ ấy nhỉ. Nhìn người này mua thủy tinh lúc đó thật lớn thủ bút, sẽ biết Lương Viễn cũng không phải chợt phát kỳ mớn, đối với nắp phòng ở hắn cũng là sớm có dự định. Nhưng đừng quên, thôn Thanh Dương nhưng mà tại rừng sâu núi thẳm trong, cũng không chỗ ngồi nhận cái gì gạch đá ngói. Đến ngoài núi mua. Chớ chê, mua được rất tốt, đã là vận không dậy nổi. Xe ngựa gì đích căn bản vào không được núi, chẳng lẽ chỉ dựa vào người một hồi vắt một cái 10 khỏa 8 khỏa gạch nắp gạch phòng. Vậy cũng quá giật a. Chính là bởi vì như thế, thôn Thanh Dương mới không có nhất tọa gạch phòng, thuần một sắc tiểu mao thảo phòng. Lương Viễn hùng tâm tráng trí suy nghĩ nắp đại gạch phòng, tự nhiên không có khả năng không rõ ràng lắm tình huống này, đương nhiên là sớm có chuẩn bị. Nếu không thì nói Lương Viễn chơi lại đây, người này dứt khoát đến đã làm thì cho xong, mình đào hầm lò đốt gạch đốt ngói. Lương Viễn nhìn rồi, thôn Thanh Dương phụ cận là có vàng đất sét, hoàn toàn có thể thỏa mãn đốt gạch đốt ngói nhu cầu. Quan trọng hơn là, Lương Viễn tại một chỗ trong khe núi phát hiện than đá. Thôn Thanh Dương thật đúng là cái bảo địa a. Kiếp trước của mình, mấy ngàn năm trước, nhân loại vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hành tinh mẹ địa cầu lúc đó, than đá nhưng mà nhân loại lo liệu việc nhà nguồn năng lượng a. Tuy nói có chút ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng lại đem loài người mang vào văn minh cơ giới thời đại, không thể bỏ qua công lao a. Bất quá là thôn Thanh Dương này một ít sử dụng lượng, còn không đến mức ô nhiễm thở mạnh gì đó, cũng có thể yên tâm sử dụng. Mình nhưng mà bị thôn Thanh Dương thật lớn à, là thôn Thanh Dương các hương thân để cả đời này mình kéo nhổ ra đại, là thôn Thanh Dương làm cho mình đã có đáng yêu như thế bảo bối nha đầu. Lương Viễn quyết định, dứt khoát, đưa cho toàn bộ người trong thôn miễn phí đốt gạch, đốt ngói, đưa cho toàn bộ người trong thôn thống nhất đổi thành đại gạch phòng. Không phải là gia cầm sức mạnh. Khó được à, sinh hoạt tại 97 thế kỷ thời đại vũ trụ Lương Viễn rõ ràng còn hiểu được đốt gạch đốt ngói. Cái này cũng cảm ơn Lương Viễn yêu thích thám hiểm. Đến không có người tinh cầu là thám hiểm, đã có người tinh cầu đây. Là khảo cổ ca. Khoét mộ móc mộ, ngay cả đào mang đảo, bảo căn vấn đề 6. Gì đã là làm cái đó, hắc hắc. Cho nên Lương Viễn đối với mấy cái này cổ đại công nghệ gì vẫn thật là rất có nghiên cứu. Không nghĩ tới cả đời này vẫn thật là dùng tới. Nếu không thì động nói nghệ không áp thân đây, không thể nói lúc nào có thể dùng tới. Chắc không được cách ngôn nói a, nhà có ngàn quảnh, không bằng thân mang nghệ. Có môn tay nghề lúc nào đều có thể hỗn chén cơm ăn, là không thể tùy thân mang. Nhất là Lương Viễn dạng này chơi xuyên qua, điểm này càng thêm rõ ràng. Cho nên a, lão Lương đầu khích lệ mọi người, không có việc gì nên nhiều chuẩn bị một chút, nhiều học môn tay nghề gì mặt cười còn muốn đem mỗi kỳ sổ số dãy số gì, cũng phải đã là nhớ kỹ. Vạn nhất vượt qua, hoặc là thời gian đảo lưu gì, đã là cần dùng đến a. Trợ giúp toàn bộ người trong thôn đã là đổi thành đại gạch phòng, tâm là hảo tâm, nhưng hảo tâm rất không nhất định có thể hoàn thành chuyện tốt. Hảo tâm xử lý chuyện xấu ví dụ nhiều đi. Lương Viễn biết rõ đạo lý này. Hơn nữa, Lương Viễn xuất thân nghèo khổ, rõ ràng nhất dễ có nhất tộc người tính đặc điểm. Như là bình dân dân chúng, bọn hắn tính cách bên trong không thiếu cần cù, thiện lương, chất phác vê vê loang loáng từ ngữ, nhưng lý kỷ, hẹp, ánh mắt thiện cận những người này tính bên trong mặt trái, cũng là thật sâu thực tây cho bọn hắn trong linh hồn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, xã hội loài người người giai tầng lại có thể không có khuyết điểm đây. Những người này tính bên trong mặt trái, cũng không thể ảnh hưởng Lương Viễn đối với các hương thân cảm ơn trong lòng. Hoàn toàn ngược lại, đây chính là phản ánh các hương thân thuần phát. Lão Lương đầu nói tổng yêu hai đầu chán, mọi người cũng đã nhìn ra, lão Lương đầu thường nói là nói đi thì nói lại, a a nhưng không được phủ nhận, bất luận cái gì quả thật đều có các tính hai mặt. Các vị sâu sắc cũng là cơ trí người, lão Lương đầu cũng không dám múa dịu qua mắt thợ, a a lão Lương đầu ta đi ta. Tấu chương kết thúc, ha ha. Chương 0033, nhàn nhã ngày. Lương Viễn biết rõ, là mình đốt nung gạch ngói đưa đến từng nhà đi mỗi nhà. Tất cả mọi người thật sự không muốn một lần nữa sửa chữa phòng ở nông dân đều phải thấy tận mắt. Chỉ có mình và nha đầu để nhà mình phòng ở mới trước sửa lại, đưa cho các hương thân chứng kiến, ôi chao, phòng ở hảo a, ở thoải mái. Có cái ý nghĩ này lót, mình lại nói miễn phí đưa cho mọi người cung cấp gạch ngói, đưa cho mọi người nắp phòng ở mới, đây là chuyện là nước chảy thành sông. Hơn nữa tại thôn Thanh Dương tại đây, chỉ cần có gạch có ngói, phần còn lại đã là không dùng được cái gì tiền. Vật liệu gỗ. Trong núi Thanh Dương có vật liệu gỗ gì? Tùy tiện hàm, cam đoan không lâm nghiệp cục đến phạt tiền. Hà cát. Sông Thanh Thủy trong có rất nhiều, cũng là chất lượng tốt sông cát, tùy tiện đào. Cam đoan không lo thủy cục yêu cầu người xử lý đào hạt cát chứng nhận. Nhân công. Hương lý hương thân, trực tiếp hỗ trợ là được, cam đoan không có người hướng ngươi muốn tiền công. Bất quá ngươi nếu có thể chỉnh mấy người thức ăn ngon, nhận chút rượu thỉnh các hương thân uống ngược lại, vậy cũng được không có người cự tuyệt. Đến lúc đó còn phải dựng đứng ngón tay cái, ai ai ai, lão nhà ai người kia tiểu ai thật là chú ý người. Các món ăn chuẩn bị được kêu là một khỏe mạnh, cũng là mạnh đồ ăn, thịt heo hầm cách thủy miến tử có thể kinh tạo. Có người nói, còn cần xi măng đây. Yêu cầu này quá cao. Lương Viễn cũng không có chiêu. Nhưng, Lương Viễn nắp cũng không phải là cao chọc trời cao ốc, muốn thép xi măng gì. Bình thường gạch phòng về phần dùng xi măng. Không thấy lũy trưởng thành đều không dùng xi măng a, a a. Nhìn hôm nay, cũng đã là cuối thu, sớm muộn gì có bắt đầu khởi xương. Lương Viễn cân nhắc đến cân nhắc đi, hay là trước nhận rau dưa nhà ấm, cái này khỏi cần gạch cũng có thể. Trước đơn giản đắp tường đất thế tường nhận một tạm thời nhà ấm, để thủy tinh an phía trên, nhận cái bếp lò nhất tiêu, giản dị nhà ấm cho dù khiến cho. Một khi chuẩn bị cho tốt, đến mùa đông có thể đến ăn mới lạ rau dưa, hay là đẹp thoải mái. Về phần đốt gạch gì, chỉ có thể khi đến năm sau đầu xuân. Rất nhanh là bắt đầu mùa đông, thiên nhất sát lạnh, gạch mục không đợi phơi nắng hảo là đông lạnh, đốt ra tới gạch vừa giòn, cả nhi quả quyết cải bánh, căn bản không thể dùng. Hơn nữa là gạch đốt ra, đến lúc đó cũng là bắt đầu mùa đông. Lạnh, tay chân đã là duỗi không đi ra, căn bản làm không được sống. Lại nói, mùa đông vôi vữa không đợi cứng lại trước hết đông cứng, thế ra tới chân tường buồn không chắc chắn, tinh khiết mình điên mình. Đây chính là cho mình nhà nắp phòng ở. Lương Viễn cũng không muốn chỉnh ra cái bã đậu dự án. Vì vậy, những ngày này, Lương Viễn cùng nha đầu một mực vội vàng nắp rau dưa nhà ấm. Nha đầu đối với chuyện này hào hứng cao nhất. Nghe nói mùa đông còn có thể đến ăn dưa chuột, gia tử, cà chua gì, nha đầu nhưng mà âm nhạc hư lắm rồi. Mắt to vừa ngoặt trở thành hai loan nguyệt răng, hay là cái loại nầy vừa mới đầu năm sáu lên dây cung nguyệt, vừa ngoặt vừa phát hiện. Trong mắt to tinh quang loẹ loẹ cũng ưa ra sao nhỏ tinh. Ước mơ biểu tình đáng yêu cực kỳ, để cái Lương Viễn thấy lại là nhịn không được đối với nha đầu là nhỏ mặt gần một ngụm, kết quả bị nha đầu một trận hung ác méo. Véo sói khóc khóc quỷ. Theo lý thuyết, Lương Viễn bây giờ nhưng mà cổ vũ nội công ngũ trọng sơ kỳ tu vi, về phần đưa cho véo sói khóc khóc quỷ a. Các vị sâu sắc nha, đừng quên, chúng ta nha đầu vậy cũng không có phải thiện mảnh vũ nhi, nha đầu nhưng cũng có tam trọng tu vi đỉnh cao. Hơn nữa người ta nha đầu nhưng mà tiên tiên cao thủ, có thể trình độ nhất định phía trên mượn nhờ thiên địa lực phát chiêu được. Lương Viễn lại không thể phản kháng, chỉ có thể chọi cứng. Tại nha đầu trắng như tuyết là nhỏ tay trà đạp phía dưới, Lương Viễn cũng không phải là sói khóc khóc quỷ sao? Tuy nói có 7 thành là khoa trương, nhưng là có 3 thành là thật khá đau a. Mấy ngày này nha đầu hào hứng cao cao, mỗi ngày so với Lương Viễn khởi còn sớm, mỗi ngày đã sớm thu xếp khởi công làm việc, hận không thể thoang cái rồi đem nhà ấm che lại. Đống nhiên lần này nhà ấm là tạm thời kiến trúc, tự nhiên hết thể giản lược. 6 ngày công phu, một chiếm diện tích có hơn 200 đều sau khi mặt trời nhà ấm chính thức xong việc. Vì không ngăn cản cư thất lấy ánh sáng, Lương Viễn để nhà ấm trùm lên sân nhỏ bên ngoài, ngay tại Lương Viễn phòng ở phía đông. Dù sao thôn Thanh Dương chỗ ngồi có rất nhiều, không ai hướng tới Lương Viễn muốn thổ địa sử dụng chứng nhận. Mặc dù vách tường đen tuy không có làm bất kỳ xử lý, thô ráp cực kỳ. Nhưng bởi vì là cửa sổ thủy tinh, hơn nữa Lương Viễn vì ngày sau dỡ xuống tới thủy tinh còn có thể dùng, cũng là có thể thủy tinh nhỏ làm 2m2m thật lớn cửa sổ, nhà ấm trong rõ ràng so với Lương Viễn là nhỏ trong phòng còn sáng đường. Thấy nha đầu không ngừng ồn ào muốn đem gia đình cửa sổ cũng thay thủy tinh, Lương Viễn khuyên can mãi mới đoán ngăn lại. Lau trên đầu mồ hôi lạnh, Lương Viễn thầm nghĩ, ta được cái tiểu bà cô, gia đình cửa sổ cũng là cái loại này vì cưng cửa sổ làm mảnh cách khắc hoa cửa sổ linh, thật để thủy tinh dẹp nhỏ như vậy nơi, tương lai nắp phòng ở mới thật lớn cửa sổ căn bản không dùng được, đây không phải là lãng phí à. Về phần nhà ấm trong loại gì, đã là giao cho nha đầu định đoạt. Nha đầu tự nhiên là quan tâm tăng gọn, vô cùng cao hứng hết sức chăm chú vạch lên trắng như tuyết là nhỏ ngón tay tính toán loại gì. Nha đầu bên này tính toán, Lương Viễn bên kia bắt đầu ở nhà ấm chính giữa thế một gạch một bếp lò. Nhà ấm, không độ nóng còn gọi gì nhà ấm. Vốn gang bếp lò dẫn nhiệt tính rất tốt, nhưng Lương Viễn nơi đâu nhận đi a? Ít nhất bây giờ Lương Viễn không muốn chạy trấn Thanh Dương phía trên tìm đánh đi, cho nên chỉ có thể thế nhất tọa gạch một bếp lò. Gạch một bếp lò dẫn nhiệt tính mặc dù hơi kém nóng đến chậm, nhưng nóng sau khi thức dậy cũng như nhau. Hơn nữa gạch một bếp lò có thể thế cực kỳ đại, gang lại không được, rất khó có lớn như vậy khuôn đúc. Nhà ấm chừng hơn 200 đều, đến mùa đông lạnh, bếp lò nhỏ, phòng đốt không nóng, đồ ăn không trắng loại a. Lương Viễn bên này bận việc, nha đầu bên kia nhướng mày lên tính toán. Những gì hiểu tính toán, nha đầu bỗng nhiên chạy ra ngoài. Ngươi làm vì sao? Cảm tình chúng ta nha đầu hỏi mẹ đi a. Hai ông bà chúc đại gia tử những ngày này xem nha đầu cùng Lương Viễn mỗi ngày đau khổ khí thế ngất trời. Chỉ nhìn thấy Lương Viễn tại sân nhỏ phía đông nổi lên nhất lưu căn phòng lớn, còn tưởng rằng Lương Viễn là ở tại nắp phòng mới đây, hai lão già lại khá cao hứng. Kết quả VV phòng ở dậy đi, hai lão già một nhìn, đó căn bản cũng không phải là phòng mới. Ở phòng nào có phía trước núi tường là người đại sơn dốc. Hai lão già tử trong lòng vẫn tại hoa linh hồn nhỏ bé, cũng không biết hai người rốt cuộc muốn làm gì. Muốn hỏi bảo bối khuê nữ à, nha đầu nết cái miệng nhỏ nhắn, nói là giữ bí mật, bảo là muốn đưa cho phụ mẫu một kinh hỉ. Chúc đại thúc hai lão giả tử đau bảo bối khuê nữ đau đến cũng là cùng cái gì tựa như. Bảo bối khuê nữ nói giữ bí mật, vậy đừng hỏi đi à nha. Hỏi nhiều bảo bối khuê nữ làm nung đến, hai lão già có thể kháng cự không ngừng, phòng trừng cuối cùng còn phải chạy Lương Viễn chỗ ấy cầu viện đi. Lúc này xem bảo bối khuê nữ hấp tấp chạy về đến, nói là tìm mẹ hỗ trợ. Vừa hỏi mới biết được, hai người nguyên lai làm ra lớn như vậy động tĩnh, trời mùa đông muốn loại rau cỏ. Đánh tổ tông loan truyền xuống phía dưới cũng không có nghe nói qua mùa đông có loại rau cỏ, bây giờ người trẻ tuổi, thật đúng là cảm tưởng a. Hai lão già nhìn nhau, ý tứ, chúng ta cũng đừng nơi này một mình a, đi, đến đông viện đi xem một chút ta. Người ta hai lão giả tử ngay cả có ăn ý, một ánh mắt rồi đem lời nói đều nói xong rồi. Dáng vẻ này lão Lương đầu đánh chữ đánh một hồi lâu, a a. Chương 0034, nguy cơ sơ hiện. Chúc đại gia chúc bác gái vừa đến, nha đầu liễu diễu như cái chim con như nhau, nhiều lần hoa hoa nói tính toán của mình. Loại này cái gì, cái loại này cái gì sáu. Đông nhiên nha đầu quy hoạch như vậy đầy đủ, làm sao lại thà rằng bạo lộ bí mật cũng làm cho chạy đi tìm mẹ nữa nha. Không cần nghĩ, nhất định là xảy ra vấn đề ca. A a, nha đầu là cái gì thậm chí nghĩ loại, cái này cũng muốn loại chút, người kia cũng muốn loại chút, kết quả một bản đoán, phát hiện chỗ ngồi không đủ a. Muốn đi hạ khảm dự án a, vừa phát hiện cái này cũng miễn cưỡng, người kia cũng miễn cưỡng. Để nha đầu bức cho nóng nảy, lúc này mới chạy đi tìm mẹ, đưa cho mẹ đưa cho quyết định. Nha đầu kia có thể hay không thể yêu, a a. Nếu không thì nói như thế nào lao tướng xuất mã, một cái lưỡng gừng càng già càng tay đây, chúc bác gái vừa nghe mình bảo bối khuê nữ báo ra tới sắp xếp, để cái lao bà lớn đưa cho chỉnh dở khóc dở cười. Vớt mình bảo bối khuê nữ là nhỏ đầu, chúc bác gái lời nói thâm thiế nói nha nhi à, ngươi làm đây là đất trồng cho ta, nào có lớn như vậy chỗ cho ngươi tùy tiện loại a. Ngươi ngó ngó ngươi loại cái kia cũng là gì a? Khoai tây, chúng ta trong hầm lớn như vậy một đống, ăn đã là ăn không hết. Bắp, có làm rau cỏ ăn a? Còn có, mấy thứ hoa, mùa hạ ngươi vừa loại xong, đã là nhìn một mùa hè, còn không, có xem đủ a, lại nói chúng là có thể ăn hay là sao? Chơi, tại đây ngươi rõ ràng còn muốn trồng củ cải, khuê nữ a, ngươi cũng không thuộc thỏ a, loại này làm gì? Hầm tê. Rong đất vùi nhiều như vậy ngươi quên, sáu. Mẹ đưa cho như vậy một phân tích, nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn tạo đỏ bừng. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới dẹp, chúc bác gái nhanh chóng dừng lại, cũng không dám nữa nói đi xuống. Xuống chút nữa quả trách, thật đưa cho chính khóc, chính mình làm mẹ đã là hống không tốt ta. VB. Nha đầu bên kia một nhà ba người thương lượng hảo loại gì, Lương Viễn bên này đã đem bếp lò thế hảo. Ống khói tại nắp nhà ấm lúc đó là chuẩn bị cho tốt, bây giờ chỉ cần thế một đoạn thuốc hút nói để bếp lò cùng ống khói kết nối với là xong việc. Thuần thục nhận xong, nha đầu cùng chúc đại gia chúc bác gái bên kia đã mang tới các loại giống, bắt đầu loại. Nhà ấm trong thổ Lương Viễn đã sớm cây thông được rồi, hơn nữa dùng cái cuốc chăm sóc thành một lũng, trực tiếp có thể loại. Lương Viễn cùng đại gia bác gái còn có nha đầu cùng nhau chào hỏi, trong sân tìm một bà cái quốc cùng một bà sẻng, hướng trên xe quăng ra, lôi kéo hắn cái kia cỗ xe đại siêu cấp xe ba gác sau đó ra cửa. Đi đâu? Đào than đá đi. Nhà ấm trong nhiệt độ tất phải ổn định tại nhất định độ nóng phía trên, cho nên cần một loại nóng lên lượng cao, thiêu đốt thời gian dài nhiên liệu. Như đầu gỗ giống như, thiêu đốt thời gian quá ngắn, tất phải có người trông coi chấm tuổi, đến tôi ai trông coi à? Than đá sẽ không giống nhau. Thêm lần thứ nhất có mấy giờ, nếu như để lên một chút, một đêm cũng không có diệt. Lộ thiên mỏ than là thuận tiện, trực tiếp khai quật là được rồi. Một giờ ở phía sau, Lương Viễn lôi kéo tràn đầy một xe ngựa than đá quay trở về. Than đá có thể chìm cái đó, một xe than đá chừng hơn 10 tấn, Lương Viễn không có việc gì người tựa như, một tay là kéo lại. Đối với Lương Viễn kéo trở về một xe đen thui, một sâu một khối cái đó đen ra hỏa, hai ông bà Trúc đại gia cùng nha đầu cũng là mờ mịt khó hiểu, không biết Lương Viễn kéo trở về nhiều như vậy tiện ích cái gì dùng. VV. Lương Viễn để bếp lò sinh phía trên, nhà ấm trong đột nhiên tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trúc đại gia không khỏi cảm khái nói thứ này trong núi rất nhiều chỗ đều gặp, mọi người ai cũng không làm cơ hội, ai biết thứ này tốt như vậy đốt. Thật là thứ tốt a. Hay là A Viễn tiểu tử này náo dưa hảo xử a. Vuốt ve bộ râu, trầm ngâm một chút, Trúc đại gia nói tiếp A Viễn cái đó, ngươi đem cái này gọi than đá gì đó, cho ngươi Hà đại gia, phùng ông nội còn có lý mãi mãi nhà đưa đi một xe, bọn hắn mấy nhà không lao động, mỗi năm bó củi cũng không đủ đốt, mùa đông trong phòng lạnh. Ngươi thứ này tốt như vậy đốt, cho bọn hắn đưa qua một số a năm đó, bọn hắn cũng không thiếu chiếu cố ngươi. Lương Viễn thống khoái mà đáp ứng xuống. Kỳ thật Trúc đại gia không nói Lương Viễn cũng có làm như vậy. Bằng không Lương Viễn cũng không kéo trở về nhiều như vậy, căn bản chính là mang theo ba nhà phần. Trúc đại gia không khái niệm, Lương Viễn nhưng mà trong lòng hiểu rõ. Than đá cũng không phải là bó củi, luận xét gửi. Thứ này một nhà có 3 tấn một mùa đông có thể nhiệt tính đốt. Nhiều hơn nữa một mùa đông đốt không hết, thoáng qua một cái hạ, mưa một dội đã hoàn tất. Về phần khác các nhà, mọi nhà đều có cường tráng lao động, chỉ cần nói cho bọn hắn biết thứ này có đốt, để cho bọn họ mình đi nhận là được rồi, tất nhiên là khỏi cần mình quan tâm. Đồ ăn cũng trồng thêm, than đá cũng kéo trở về, bếp lò cũng phát lên, rau dưa nhà ấm vận hành tiến nhập quỹ đạo. Lương Viễn vừa tiến nhập vô sự có thể làm tình trạng. Lương Viễn bên này trải qua nhàn nhã ngày, các loại đồ ăn, hò hét bảo bối nha đầu, tu luyện sáu. Ngoài núi bên cạnh trấn Thanh Dương Nam trấn thượng xẻ lại đã sớm nổ tung nổi. Sở Thất Gia nguyên danh gọi Sở Hùng, nhưng trấn Thanh Dương Nam trấn đã không có vài người nhớ rõ tên này. Gặp mặt lúc đó phải tôn xưng một tiếng Sở Thất Gia, sau lưng mọi người cũng gọi hắn Nam Phách Thiên. Bởi vì Sở Thất Gia chiếm cứ trấn Thanh Dương Nam trấn đã có vài chục năm, cho nên người giang hồ xưng Nam Phách Thiên. Sở Thất Gia bởi bang thanh trúc của hắn phá phách cướp bóc lập nghiệp, tại trấn Thanh Dương đánh ra một mảnh bầu trời. Từ lúc 5 năm trước, Sở Thất Gia và Sở Thiên Thư là con, được đại phái Tu Nguyên phái Thiên Hành Bình trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, trở thành cao cao tại thượng tu nguyên giả ở phía sau. Sở Thất Gia tại trấn Thanh Dương Nam trấn uy danh là như mặt trời ban trưa, như thế vô lượng, không người dám nhiếp các mũi nhọn. Vài ngày trước, cả nhà kiêu ngạo, lao yêu Sở Thiên Thư hạ sơn dò xét nhà, nhưng mà để cái Sở Thất Gia cao hứng hư lắm rồi. Tại một đám thân hảo nông thôn trước mặt nhi, mặc dù trên mặt vẫn là của một khiêm tốn bộ dạng, mở miệng một tiếng người kia con thỏ chết tiệt kia, nhưng mà một tấm mặt béo phì phía trên trong lúc lơ đãng hiện lên một tia tự hào, là làm sao cũng không che giấu được. Sở Thất Gia vui vẻ, cao hứng, thoải mái. Chỉ là mấy ngày này Sở Thất Gia có một số cao hứng không nổi. Thường xuyên không phân tốt xấu phát giận, ngã cái gì, đánh chửi người dưới. Ngay cả ngày bình thường hầu hết các sủng đúng chín phòng tiểu thiếp, không biết làm sao đụng phải Sở Thất Gia rủi ro, đã là đã trúng vô một trường. Bây giờ cả sở chỗ ở cao thấp, là người người cảm thấy bất an, mỗi người câm như hến. Sợ mình không cẩn thận chọc phải Sở Thất Gia, nhẹ thì lần lượt hưởng lại đòn hiểm, nặng thì ngay cả tính mệnh đều có thể khó giữ được. Mẹ, lao yêu tiểu tử này chết người nào vậy, đã là 6-7 ngày, cũng con mẹ nó không có động tĩnh. Bây giờ Sở Thất Gia, như một con tại đuổi mình cái đuôi mèo, trong thư phòng bất an đất quay lại vòng nhi, trong miệng còn không làm không sạch hùng hùng hổ hổ. Cửa ra vào mấy người người dưới cẩn thận, chờ đợi lo lắng hầu hạ. Nói là thư phòng, kỳ thật đấu đại chữ, Sở Thất Gia hiểu biết cũng vượt qua bất quá một thạch. Những kia chữ hiểu biết Sở Thất Gia không có thể hiểu biết chúng. Chỉ là bởi vì bên cạnh chút ít năm Sở Thất Gia danh vọng ngày long, liên hệ người tầng cũng càng ngày càng cao. Vì đi trừ trên thân giang hồ phỉ khí, nhận vài cuốn sách làm bộ dáng mà thôi. Thật đúng là muốn tẩy trắng, học vấn tự nhiên đến. Sở Thiên Thư mất tích đầu 3 ngày, Sở Thất Gia cùng Sở Gia thực sự không làm cơ hội. Cho rằng người này lại cùng cái nào thân mật lêu lồng đi đây. Sở Đại Thiếu Gia năm đó là khoét tuyệt hậu mộ, đạp quả phụ môn, đánh mù lòa, mắng không nói gì, với ra lao thái thái quần cuộc từ 6. Tổn nhân bất lợi kỷ, nguy hại, chuyện xấu làm tuyệt. Lần này đi theo bình trưởng lão lên núi học nghệ, nhoáng một cái là đã nhiều năm, để cái Sở Thiên Thư nhưng mà đến mức quá sức. Lúc này đây về nhà thăm người thân, Sở Thiên Thư đúng như ra lồng là chim nhỏ, có thể hạ là cho phép cất cánh. Quay lại trấn Thanh Dương, việc ác là làm tầm trọng thêm, càng hơn từ trước. Bắt nạt nam nữ, lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán, ăn uống chơi gái đánh bạc, chê hoa ghẹo liêu tất nhiên là chuyện thường ngày. Trấn Thanh Dương thật lớn cô nương, vợ bé xem như được ứng, có chút danh khí kỹ nữ cũng là ngủ lần. Nhất không phẩm đúng là còn không trả thù lao. Chương 0035, nguy cơ đã đến. Đi đến ngày thứ tư, Sở Thiên Thư còn không thấy nhân ảnh, Sở gia nhân lúc này mới có một số sốt ruột, thật cũng không làm sao kinh hoàng. Đến ngày thứ sáu lúc đó, Sở Thiên Thư còn không có động tĩnh, cái này Sở gia nhân nhưng mà thần sắc hoảng sợ. Thích thú phái gia nhân để trấn Thanh Dương trong mấy nhà thanh lâu kỹ nữ, trấn thượng hữu danh là Phong Tao Quả Phụ, các nơi tìm lần, là không thấy Sở Thiên Thư bóng dáng. Đã là ngày thứ 10, Sở Thiên Thư còn không có động tĩnh. Sở Thất gia đã sớm rắc khắp nơi đội ngũ, để trấn Thanh Dương quay lại ngọn nguồn nhi chỉ lên trời, hay là tin tức đều không có. Sở Thiên Thư vẫn là sống không gặp người, chết không thấy xác. Sở Thất gia đã cảm giác được, Sở Thiên Thư nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí còn rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Phái người điều tra mất tích ngày hôm đó Sở Thiên Thư tiếp xúc qua tất cả mọi người, một đám gia nhân bị hỏi thăm một lần, tự nhiên để ngày hôm đó tình huống sở cái rõ ràng. Sở Thiên Thư tại đuổi đi Lương Viễn ở phía sau là một mình đi ra, chuyến đi này sau đó cũng không còn có trở về. Với Sở Thiên Thư dĩ vãng tác phong làm việc, tất nhiên phải đi đuổi giết Lương Viễn. Hơn nữa Lương Viễn ngay lúc đó quái dị biểu hiện, lôi kéo Sở Thiên Thư tay hổ ngôn loạn ngữ, cực khắc thường nhân. Cho nên, các loại dấu hiệu cho thấy, người kia mặc lao thổ nông dân rất có thể là một loại tu nguyên cao thủ giả trang, dùng cái này dụ ra để giết Sở đại thiếu gia. Về phần người này vì cái gì dụ ra để giết Sở đại thiếu gia, lý do đã có thể nhiều, ai bảo Sở đại thiếu gia bình thường không thích đức, chuyện xấu làm tận đây. Sở đại thiếu gia làm bất kỳ một chuyện xấu, nếu như các nhà có tu nguyên gia nhân hoặc là thân thích, đã là đủ để khiến cho người khác kẻ thù chuyển kiếp. Bởi vậy dụ ra để giết Sở đại thiếu gia cũng là rất có khả năng. Bởi vì Sở Thiên Thư làm chuyện xấu thật sự nhiều lắm, nhiều không kể xiết, cử động không thắng cử động, cho nên muốn căn cứ một ngược lại ra sát hại Sở đại thiếu gia cửu nhân, hầu như căn bản không có khả năng. Hơn nữa, trên thực tế, Sở Thất gia cũng căn bản không cho rằng lý do này thành lập. Sở đại thiếu gia làm chuyện xấu, cơ bản đều tại đây trấn Thanh Dương Nam trấn. Và Nam trấn nhà ai có tu nguyên gia nhân hoặc là thân thích, mình làm thế nào có không biết. Hơn nữa, muốn đơn giản giết Sở Thiên Thư, đưa cho Sở Thiên Thư ngay cả chạy trốn mạng cơ hội đều không có, người này ít nhất cũng phải có tu nguyên ngũ giai thực lực. Mặc cho nhà ai có một như thế cao thủ gia nhân hoặc là thân thích, một nhà làm thế nào có không có tiếng tăm gì đây. Đã sớm hẳn là quật khởi nhiều trấn Thanh Dương Nam trấn. Cho nên, Sở Thất gia cho rằng lý do này chân đứng không vững. Nói một cách khác, Sở Thất gia không tin, nho nhỏ trấn Thanh Dương Nam trấn có cấp cho được rất tốt lớn như vậy một pho tượng thần. Về phần nói hắn Sở Thất gia, chỗ dựa là thập nhị cấp Bình Giang Hầu còn không phải vẫn còn tại trấn Thanh Dương Nam trấn hỗn. Không giống. Bình Giang Hầu tu nguyên thập nhị trọng tu vi, thân phận hạng tôn quý, làm sao có thể là đối với riêng họ như vậy một cái nho nhỏ gia tộc xuất đầu. Bình Giang Hầu đâu bất khởi người kia phần, ngại hạ giá. Hơn nữa mình lại có thứ tốt có mời đặng Bình Giang Hầu điều đó cũng vậy cao nhân ra tay. Hoặc là nói lại có thứ tốt đáng giá người ta đậu thủ. Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn không có. Cho nên nói, Sở ra nhiều lắm là cũng là mượn cái Bình Giang Hầu danh tiếng, kéo đại kỳ kéo ra hổ mà thôi. Chân chính có chuyện lúc đó là chỉ nhìn qua không lên Bình Giang Hầu. Điểm này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Sở ra gặp chuyện không may lúc đó, Sở Thất gia chính thức có trông cậy vào mà vượn, có thể chân tránh như là Sở ra một phần thực lực, cũng là Sở Thiên Thư mà thôi. Và Sở Thiên Thư ta là tu vi cũng chỉ bất quá là tu nguyên tam giai đỉnh cao. Dù thế nào đỉnh cao, dù thế nào có tiềm lực, nhưng dưới mắt dù sao cũng chỉ là hạ nguyên cao thủ. So với ngũ giai bên trong nguyên cao thủ, trên lệch thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tam giai hạ nguyên cao thủ, trấn Thanh Dương Nam trấn cũng miễn cưỡng nhờ tiến lên, càng có thể hướng Sở Thiên Thư hay là con của mình. Nhưng, nếu như đã đến ngũ giai bên trong nguyên đại cao thủ, trấn Thanh Dương Nam trấn, là đập nổi bán sắt cũng sai khiến không động này đẳng cấp cái khác đại thần. Cho nên, tổng hợp lại cái đó nguyên nhân, Sở Thiên Thư bị chính hắn cửu nhân giết khả năng thật sự không lớn. Sau đó, giết chết Sở Thiên Thư, chỉ duy nhất khả năng là Sở Thiên Thư là lão sư Bình Giang Hầu cửu nhân. Sở Thất gia một bên trong phòng đi dạo, vừa lái động đầu góc phân tích. Được ra cái này kết luận ở phía sau, Sở Thất gia cũng là không thể không làm gì được, kế không thể thi. Thật là nói như vậy, con mình tù này, mình là báo không được nữa. Chỉ có thể vê phái thiên hành bên kia người đến hỏi đến lúc đó, để tình huống nói rõ mà thôi. Về phần nói mình phái người để tình huống thông chi phái thiên hành. Thôi đi, những kia tu nguyên môn phái mỗi người đều tại đây rừng sâu núi thẳm trong, cũng là huyền thú qua lại hùng, người bình thường đi vào không có phải đưa đồ ăn à. Hơn nữa, phái thiên hành cụ thể ở nơi nào, Sở Thất gia căn bản là không biết. Ngay tại Sở Thất gia lo nghĩ bất an, gấp đến độ xoay quanh thời điểm, một người trung niên áo xám sao hưởng liếu Sở gia đại môn. Không nói đến Sở Thất gia bên này gà bay chó chạy trên lửa phòng, lại nói đến Lương Viễn. Những ngày này mặc dù ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã, nhưng không biết vì cái gì, Lương Viễn luôn luôn một loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. Lương Viễn trong lòng hiểu rõ, đây là tu luyện giả tu vi đã đến nhất định tầng ở phía sau mới có một loại trực giác, rất là huyền diệu. Loại này trực giác tuy nói hư vô mờ mịt, không hề có lý do, nhưng thường thường lại có thể cứu tu luyện giả một mạng. Theo lý thuyết, có thể có loại này trực giác, phải là tiên thiên cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tiên thiên cấp bậc cao thủ đã có thể trình độ nhất định phía trên câu thông thiên địa, hữu ý vô ý phòng có đụng chạm đến một tia thiên cơ. Chỉ là tiên thiên cao thủ dù sao thực lực có hạn, căn bản không thể nắm chắc một tia thiên cơ, chỉ có thể là ẩn ẩn có cảm giác. Sau đó tạo thành tiên thiên cấp bậc tu luyện giả một loại mơ hồ trực giác. Lương Viễn cả đời này một thân nội lực thần diệu phi thường, đã mấy lần hiện ra cùng tu vi không tương xứng nhiều loại vật dụng. Bây giờ rõ ràng vừa xuất hiện tiên thiên cao thủ mới có thể ngẫu nhiên thoáng hiện trực giác, như vậy người trong cuộc Lương Viễn cũng là sửng sở sức sở, giật mình không nhỏ. Lương Viễn cũng có mặt suy nghĩ, mình loại nguy cơ này trực giác, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui, với cuộc sống mình vòng tròn luẩn quẩn cùng những ngày này chuyện đã xảy ra, có xuất hiện không được dự đoán nguy cơ, cũng chỉ có giết chết Sở Thiên Thư chuyện này. Xem ra chuyện này nguy cơ, so với chính mình khi trước tưởng tượng tới nhanh hơn. Mình trước kia cho rằng một lát đối phương tìm không thấy mình, hiện tại xem ra phải ra khỏi mới chuyện xấu a. Đối mặt loại nguy cơ này, trốn là không thể nào. Cơ duyên dẫn dắt phía dưới, càng trốn liên lụy đến chuyện xấu càng nhiều, sự tình phát triển thì càng phát ra không khống chế được, không được cân nhắc. Chỉ có chọi cứng, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt chuyện xấu, giảm xuống nguy cơ đối với chính mình rất là uy thế hiếp trình độ. Lại nói tiếp đơn giản, chọi cứng, đặt gì khiêng a? Có thể làm cho mình trực giác run rẩy sợ hãi, chắc chắn không phải mình dưới mắt thực lực có thể ứng phó có được. Lại không thể trốn, duy nhất có thể chuẩn bị là tăng cường thực lực của mình. Mỗi nhiều một phần thực lực, là hơn một phần khiêng qua nguy cơ khả năng. Sao có thể rất nhanh tăng cường thực lực? Đối với Bắc Minh Huyền Công trong người Lương Viễn mà nói, theo lý thuyết cũng không khó. Chỉ cần tìm được cũng đủ số lượng Sở Thiên Thư dạng này tu luyện giả, một đường hấp thụ tới, trong thời gian ngắn đi vào tiên thiên cũng không phải cái gì xa không thể chạm mục tiêu. Vấn đề là nơi đâu tìm nhiều như vậy tu nguyên giả đưa cho Lương Viễn hấp thụ. Hơn nữa, dù cho có thể tìm tới cũng đủ người hấp thụ, nhưng trong thời gian ngắn biến mất đại lượng tu nguyên giả, nhất định sẽ khiến cho tu nguyên liên minh chú ý, tuyệt đối là dẫn phiền toái trên thân. Chương 0036, vô địch nha đầu. Mẹ nó, hấp thụ người không bằng ta hấp thụ thú còn hay hơn. Tổng không đến mức những kia dã thú mỗi người đều cũng có chủ vật à, động một chút còn có thể có người tìm tới tận cửa rồi. Đau khổ đến đau khổ đi, cuối cùng Lương Viễn hay đem ý tưởng đánh tới này chút ít dã thú trên thân. Đều do cái đó dã thú không có người bao phủ, hay là từng binh sĩ từng người tự chiến, cây hồng chắc chắn lấy mềm nhất ca. Xem ra đến lúc nào đều được có hậu đài, có bối cảnh, nếu không ngươi có thực lực, nếu không, thật đúng là bị người khi dễ. Bất quá Lương Viễn rất không dự định hướng những kia bình thường dã thú xuống tay. Nội lực tứ trọng lúc đó hấp thụ bình thường dã thú đều không dùng, hiện tại cũng ngũ trọng sơ kỳ. Hấp thụ bình thường dã thú thì càng vô dụng. Lương Viễn để ý tưởng đánh tới huyền thú trên thân. Huyền thú là thế giới này riêng một loại thú. Thực lực của bọn nó cùng nhân loại bên trong đích tu nguyên giả là đối ứng. Cơ bản mỗi một cấp tu nguyên giả thực lực đều có tương ứng cùng giai huyền thú đối ứng. Cho nên người bình thường thì không cách nào cùng huyền thú chống lại. Năm đó xông vào thôn Thanh Dương con đó con cọp, chẳng qua là một con nhị giai huyền thú huyết vân huyền hổ mà thôi, thuộc về huyền thú bên trong thấp nhất quả nhiên tồn tại, rồi đem cái thôn Thanh Dương khó khăn gà bay chó chạy, họ đổ xô ra. Nếu không có Lương Viễn phụ thân hóa thân đại nghĩa nam, đến máu chó xả thân cứu toàn bộ thôn, thôn Thanh Dương bị con đó huyền hổ đưa cho đều cũng có khả năng. Còn phải nói thôn Thanh Dương cũng là thợ săn, chiến lực viễn siêu bình thường thôn làng, cho nên nói là có khả năng bị đều. Nếu bình nguyên khu những kia nông canh thôn làng xông vào như vậy một con cấp 2 huyền hổ, cũng không phải là có khả năng bị đều, mà là một đã là chạy không được, 100% bị đều. Bất quá nói đi thì nói lại, bình nguyên khu phía trên cái đó chỉnh huyền thú đi. Huyền thú vậy đã là qua lại nhiều thâm sơn đầm lầy, là tự nhiên mình để hoạt động vòng tròn luẩn quẩn, căn bản ít hơn ngoài núi bên cạnh hoạt động. Vốn, Lương Viễn phải không biết rõ huyền thú tồn tại. Bất quá đều có lại nhiều Sở đại thiếu gia tình bạn khách mời. Một ít lần thẩm vấn Sở đại thiếu gia cảm giác được Lương Viễn đối với tu nguyên giả thế giới giống như biết rất ít, vì cam đoan Lương Viễn không ổn cái kia cái, cho nên cơ bản đem hắn biết đến tu nguyên giả thế giới tình huống đã là nói thẳng ra, toàn bộ nói cho Lương Viễn. Lương Viễn cũng bởi vậy biết huyền thú tồn tại. Khi trước, Lương Viễn nguyên bản là tính toán đợi nha đầu tu luyện hoàn toàn thân kinh mạch rồi đi tìm con đó huyền hổ tính sổ. Hiện tại xem ra, lịch trình này phải chỉnh lại. Cái đó huyền thú thực lực nhưng mà so với bình thường dã thú cường đại rất nhiều nữa. Hơn nữa số lượng to lớn đại, vừa không cần lo lắng trả thù, xác thực là Lương Viễn đề cao thực lực là không hai lựa chọn. Bây giờ Lương Viễn cầm bất định ý tưởng đúng là, mang không dẫn phía trên nha đầu cùng đi. Nha đầu bây giờ thủ thái âm phế kinh đã hoàn toàn tu luyện xong, tay mặt trời kinh cũng trước tiên muốn tu luyện hoàn thành, hoàn toàn có thể hấp thu huyền thú sinh mệnh lực. Chỉ là Lương Viễn sợ loại này tàn nhẫn cướp đoạt phương thức nha đầu có bài xích. Chính phạm buồn đây, Lương Viễn đống nhiên vô mình cái hót thiệt là, chính mình mỏ mẫm cân nhắc cái gì nhiệt tình a. Đến hỏi hỏi nha đầu chẳng phải được, quan tâm sẽ bị loạn cái đó. Nha đầu, có nghĩ là muốn tăng trưởng công lực a? Hiện tại ta đều là ngũ trọng a, ngươi là tam trọng đây. Lại đây bộ này, lão Lương đầu đã là nghĩ rằng Lương Viễn muốn uổng phí tâm tư. A Viễn so với nha đầu lợi hại là chẳng có gì a Viễn công lực thăng chức chấp hành ca. Quả nhiên vô dụng. Nha đầu a, lời nói không có phải nói như vậy a, ai lợi hại cũng không bằng mình lợi hại. Lại nói, tương lai nếu A Viễn đều biết bay, nha đầu còn sẽ không phi, nha đầu lại có thể cùng A Viễn cùng nhau chơi đùa nhi. Ta lần nữa đổi một chiêu. Vậy A Viễn mang theo nha đầu bay lên. Kỳ hi 6. A Viễn, ngươi cần phải ngươi nhanh lên một chút tu luyện a, nha đầu muốn sờ sờ những đám mây trên trời. Ta lại. Nha đầu a, ta nghĩ là vác không được đây 6. Tựa như bị lừa nhở con lửa, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Gì, ngươi dám chê ta béo? Ta bóp chết ngươi. Đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta 6. Ta hoan uổng a ta. Nha đầu a, ú ú 6. Ngươi nếu công lực cao thêm chút nữa nhi 6. Ú ú 6. Có thể đuổi qua ta 6. Ú ú 6. Ca. Đều bị theo đuổi Đức Hạnh vẫn không quên tư tưởng làm việc. Nha đầu mới không cần đuổi đây, nha đầu ta cố định phía trên khóc, ngươi dám không trở lại hống. Nói xong, Trúc Tinh Nguyệt tiểu mỹ nữ thật sự hướng trên mặt đất ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, trong mắt to hơi nước bốc hơi, sẽ khóc đưa cho Lương Viễn xem. Nha đầu chiêu này trăm thử chính xác, trăm thử trăm trúng. Nha đầu một tỏ do gấu, Lương Viễn là không có chiêu không chiêu. Bị nha đầu đuổi đến hổn hển mang thở gấp, Lương Viễn nhanh chóng thở hồng hộc chạy trở về. Lau trên đầu đổ mồ hôi có vừa rồi mệt mỏi ra tới mồ hôi nóng, còn có cầm nha đầu không chiêu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nha đầu tiên thiên chân khí thực sự không có phải nắp, có dẫn động thiên địa khí, nội lực tiêu hao là tiểu a. Chính mình ngũ trọng công lực đã là lấy hết, tam trọng công lực nha đầu không có việc gì người tựa như. Lần nữa theo đuổi trong chốc lát thực sự đưa cho đuổi theo. Sa đại võ thánh vừa phát huy lần thứ nhất ra mặt dày ăn đủ sở trường, từ khất bạch lại, quấn quýt chặt lấy, buồn nôn vô cùng một trận lần lượt tiểu nói ngươi, chúc tinh nguyệt tiểu mỹ nữ mới đoán buông tha Lương Viễn. Cuối cùng, nha đầu cũng níu lấy Lương Viễn lỗ thai thân a thân còn dám chạy, ta đã cho ngươi thu hạ đến. Nói xong vừa cầm bàn tay nhỏ bé đưa cho xoa, cũng thổi ngụm khí nhi có đau hay không, nếu không chạy, nghe lời, sẽ không bấm méo. Lao Lương đầu một đầu trích ngã xuống đất, tại chỗ phấp phố. Lưỡng, buồn nôn chết rồi, ta được cái trời, thú không chim a. Lưỡng tránh dính lệch ra đây, tâm thần buông lỏng phía dưới. Ngay cả Lương Viễn cẩn thận như vậy, cơ cảnh người cũng không có ý bên trong thu hồi đối với chung quanh cảm giác. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm, tiếng chân núi rừng, chấn đắc trên cây lá khô tốc tốc phát run. Ngay sau đó, một hồi gió lạnh thổi qua, lá khô bay đầy trời dương. Tăng một tiếng, một đầu lông trắng huyết vân thật lớn con cọp theo trong rừng cây nhảy ra, là một đầu huyết vân huyền hổ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ra con cọp? Sự tình rất đơn giản, Lương Viễn nội công ngũ trọng công lực đã là chạy hư thoát, chạy ra rất xa. Tuy nói là chạy không phải là thẳng tắp, tại vòng quanh nhưng mà cũng đã xâm nhập núi Thanh Dương nội địa, chút bất chi bất giác chạy tới huyền thú sinh sống khu vực. Lương Viễn cùng nha đầu dính lệch ra cái địa phương này, chính là con này huyết vân huyền hổ địa bàn. Lại nói tiếp, hay là Lương Viễn cùng nha đầu lao qua giới nữa nha. Nha đầu tránh mải Lương Viễn mải đến vui vẻ đây, thình lình bị tiếng hổ gầm đưa cho lại càng hoảng sợ, chúc tinh nguyện tiểu mỹ nữ rất không thực hiện. Nha đầu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. A Viễn, mau đi đánh nan nó. Lương Viễn sẽ biết, là tự nhiên mình tại trước mặt, nha đầu nơi nào sẽ mình động thủ, chống đỡ hết nổi xử mình mới quay đây. Động thủ là động thủ đi. Vừa vặn Lương Viễn nhìn con này huyết vân huyền hổ cũng khá không vừa mắt. Kỳ thật không riêng gì xem con này không vừa mắt, chỉ cần là huyết vân huyền hổ, Lương Viễn nhìn cũng không thuận mắt. Đây không phải có thôn Thanh Dương thay đổi tiền căn hậu quả a? Con cọp tại Lương Viễn trước mặt ngay cả chỉ mèo nhỏ đã không tính là gì. Chiêu thức đều không cần, véo cổ trực tiếp đưa cho ôm trở về. Huyền hổ còn muốn thịt, liền nữu mang cắn, kết quả bị Lương Viễn chiếu não dưa người sai vặt một đấm, trực tiếp đánh đã bất tỉnh. Con cọp đến, nha đầu hầm hừ nắm chặt con cọp trên lưng một khối thịt mềm, dùng sức nhi bấm méo lên. Ngươi nói vì sao nha đầu xảy ra véo con của eo, véo Lương Viễn eo véo con ca. Một bên véo nha đầu cũng vừa nói đây ngươi một tên tử lão hổ, để cho ngươi làm ta sợ, để cho ngươi làm ta sợ sáu. Ô ô sáu. A Viễn sáu. Nó khi dễ ta sáu. Có côn trùng nhỏ tại nha đầu trong cánh tay bò. Chương 0037, ngũ trọng hậu kỳ. Lương Viễn vừa nghe sẽ biết động cơ hội. Nhất định là nha đầu hận cực kỳ này đầu con quặp, véo lúc đó mới đó mà đã vận khởi Bắc Minh huyền công. Hơn nữa nha đầu véo con quặp lúc đó ngón tay cái thiếu thương huyệt vừa vặn tiếp xúc đến con cọp, kết quả hấp lực kể từ sinh, Bắc Minh huyền công tự động hấp thu nổi lên huyết vân huyền hổ công lực, nha đầu muốn vung đã là vung không mở. Vì cái gì nói là công lực mà không phải sinh mệnh lực? Bởi vì huyền thú trong thân thể có một loại gọi là năng lượng huyền lực, cái này cũng chính là huyền thú cùng bình thường dã thú lớn nhất khác nhau. Huyền thú loại này huyền lực cũng không phải tu luyện mà đến, mà là sinh và có. Với huyền thú phát triển nhi không ngừng gia tăng, đến tráng niên đạt tới đỉnh cao, rồi sau đó không ngừng suy sụp, cho đến này đầu huyền thú chết giả. Cho nên nói như vậy, một đầu huyền thú phẩm giai là sinh hạ đến là cố định, với thứ nhất sinh có đạt tới cực hạn là chuẩn. Chỉ có số rất ít huyền thú có thể có may mắn đột phá trời sinh giai vị hạn chế, tấn cấp khi đến nhất giai. Vô vô nha đầu là nhỏ đầu nha đầu, đừng sợ, đây là đang hấp thu con này còn có công lực, hấp thu ở phía sau, trong chốc lát chúng ta lúc trở về, nha đầu có thể đuổi qua A Viễn a. Lương Viễn sợ nha đầu phản tính tình, nói gì cũng không hấp, cho nên rổ nha đầu giải thích. Nha đầu nháy mắt to, đồng nhiên khanh khách nở nụ cười, Viễn à, ta biết, ngươi có phải hay không cố ý chạy đến nơi đây tới. Ta hoan uổng a ta. Nói thật. Không nói lời nói thật ta không hấp. Tiểu tổ tông, tiểu bà cô, không a, có bắt đầu hấp thu không lãng phí a. Nha đầu nghe lời, nha đầu tốt nhất, 6. Lại bắt đầu buồn nôn. Lại nói tiếp Lương Viễn cũng thật là dụng tâm lương khổ, vì để cho nha đầu gia tăng công lực, còn phải hống liên tục mang đột nhiên lách. A 5. Nha đầu đống nhiên thật dài thở dài, A Viễn, nha đầu có phải không quá tùy hứng. Nha đầu biết do A Viễn là vì nha đầu hảo. Nhưng mà nha đầu là nhịn không được muốn tỏ rõ tiểu tính khí. A Viễn có thể hay không thích nha đầu. Nha đầu nói rất chính thức. Lương Viễn cũng không có ôm nha đầu, mà là nhìn nha đầu con mắt, khẽ cười nói nếu như nha đầu không phối hợp, A Viễn còn có thể ôm nha đầu đã chạy tới không được. Cái này cũng gọi tùy hứng. Hừ, coi như ngươi thức thời. Nha đầu nhíu cái mũi nhỏ, hầm hừ nói đi nhiều bắt mấy con đến, lúc trở về nhất định phải có thể bắt đến chết A Viễn. Vô cùng cường hãn nha đầu lại bắt đầu báo nổi. Bắc Minh huyền công một đại ưu điểm là một bên hấp thu một bên luyện hóa, cho nên lần thứ nhất có thể hấp thu lượng rất lớn. Hơn nữa nha đầu bản thân chân khí lại là dị chủng tiên thiên chân khí, cho nên với hấp thu hạn mức cao nhất xa so với bình thường tam trọng đỉnh cao tu luyện giả số cao gấp 10. Sở dĩ cao hơn nhiều như vậy lần là có nguyên nhân. Nếu như là bình thường tiên thiên chân khí cũng chỉ có thể cao 7-8 lần bộ dạng. và nha đầu tiên thiên chân khí, các phương diện đích thuộc tính đã là ít nhất là bình thường tiên thiên chân khí gấp 5 lần, hai người giai đoạn thừa lúc, cho nên cuối cùng đoán xuống phía dưới, nha đầu lần thứ nhất hấp thu hạn mức cao nhất cao tới bình thường tam trọng tu luyện giả gấp mấy chục. Nha đầu thân thiên phú a, thật là làm cho người ta ghen ghét. Cái đó huyền thú cũng thật sự là không chịu thua kém, huyền lực cùng sinh mệnh lực thêm cùng một chỗ, hoàn toàn cái phía trên một nhị giai tu nguyên giả. Cuối cùng, nha đầu chọn vẹn hấp thu thập nhị chỉ nhị giai huyền thú huyền lực cùng sinh mệnh lực, đan điền cùng kinh mạch mới đoán báo hòa. VV. Nha đầu đem những này năng lượng tiến hành lần thứ 2 luyện hóa, nha đầu công lực mới có thể đạt tới tứ trọng đỉnh cao, trực tiếp thăng lên một đại cấp bậc, cái người khác 3 năm khổ tu. Sở dĩ cần nhiều như vậy huyền thú năng lượng mới có thể để cho nha đầu nội công thăng một cấp, là vì cái đó huyền thú chỉ là ngày sau tu vi. Ngày sau cấp bậc năng lượng muốn luyện hóa thành nha đầu tiên tiên cấp bậc tiên tiên chân khí, tự nhiên là cần vài lần ngày sau cấp bậc năng lượng mới được. Kế tiếp nên đến phiên Lương Viễn. Lương Viễn đã là ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hấp thụ cái đó nhị giai huyền thú hiệu suất đã là tương đương thấp, ít nhất cũng phải tam giai đỉnh cao huyền thú mới được.